Chương 33, ngoài dự liệu hợp tình lý. Đơn giản ước định đã thành, ngược lại kia tiểu thương nội tâm dở khóc dở cười, tự mình cũng không biết rõ đây gần không đúng, thế mà cùng cái này nhỏ bé con cả một màn này. Mặc dù có chút nhàm chán cực độ nói đùa thành phần, đều đã dạng này, hắn ngược lại là thật đem Vân Cảnh đề nghị nhìn thẳng vào bắt đầu. Thế là hỏi Vân Cảnh, "Tiểu Bàn Đôn, ta gọi Trương Trường Quý, nhà ở trên trấn bốn lạnh ngõ nhỏ, đi vào thứ năm nhà chính là ta nhà, ngươi đây?" "Nguyên lai là Trường Quý thúc, ta gọi Vân Cảnh, nhà ở Tiểu Khê thôn." Vân Cảnh hồi đáp. Hắn chưa hề nói một cái thân phận giả lừa gạt đối phương, bởi vì không cần phải vậy, dài tâm nhãn cũng muốn điểm thời điểm, người với người quan hệ qua lại quý ở chân thành, giống Trương Trường Quý loại này trà trộn tại chợ búa người, như tự mình lừa hắn, hắn tuyệt đối có thể phát giác được, dù sao Tiểu Khê thôn cách trên trấn nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, hơi nghe ngóng liền hiểu rõ. Gật gật đầu, Trương Trường Quý nói, "Được, đợi chút nữa nếu là có người đến ta cái này sạp hàng, dù cho không mua ta đồ vật ta cũng giới thiệu bọn hắn đi nhà ngươi nơi đó." "Cảm ơn, ta liền theo mới vừa nói đến." Vân Cảnh cười nói. Nhìn xem cùng mình chuyện trò vui vẻ Vân Cảnh, Trương Trường Quý luôn cảm thấy cái gì không đúng chỗ, có thể còn nói không lên đây, cũng không phải hắn cảm thấy mình bị một cái hai tuổi bé con lừa dối, hắn cảm thấy còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Nghiêm túc suy tư một lát, Trương Trường Quý đột nhiên ý thức được Vân Cảnh không giống bình thường địa phương, đó chính là Vân Cảnh cái này nhỏ bé con cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ quá hài hòa. Hắn không có văn hóa gì, dùng hài hòa hai chữ để hình dung Vân Cảnh đã là hắn trình độ lớn nhất dùng từ. Nói như thế nào đây, Vân Cảnh hắn thấy, mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng tự nhiên, thật giống như vốn nên như vậy, tạo thành hắn theo bản năng không để ý đến Vân Cảnh tuổi tác vấn đề. Thật giống như Vân Cảnh là bên đường một cái cây, một khối sớm đã xuất hiện tại phòng cũ trước cửa tảng đá, một tấm không biết rõ khi nào treo ở cửa hàng cửa ra vào chưa bài, không gì sánh được tự nhiên dung nhập hoàn cảnh chung quanh. Tạo thành kết quả chính là, dùng một câu hình dung, tiểu hài tử có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn liền muốn trong nhà đồ vật bán chạy một điểm, ta khả năng giúp đỡ liền rút, không có cân nhắc cái khác, tựa như đi một mình trên đường, sẽ tận lực suy nghĩ tự mình vì cái gì ngẩng đầu nhìn một gốc cây sao? Sẽ để ý bên đường khối kia tảng đá có phải hay không rất đột ngột. Sẽ kỳ quái cửa hàng cửa ra vào sẽ có chưa bài. Những này cũng chỉ là Trương Trường Quý nội tâm cảm thụ, không có gì văn hóa chính hắn là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, đã hiểu chính là đã hiểu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không hiểu, Trương Trường Quý không có ý định đem tự mình cùng Vân Cảnh ở giữa sự tình nói cho hắn biết người nhà, chính hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, thật giống như đi trên đường tùy ý đá một cước bên chân cục đá, còn cần đi chuyên môn muốn vì cái gì muốn như vậy làm. Ước chừng mười mấy phút sau, có người tới Vân Lâm bọn hắn sạp hàng trước, muốn mua một cái gùi. Kia là một cái đã có tuổi lão bà. Nàng biết được một cái gửi muốn 5 cái đồng tiền rõ ràng rất do dự, mà lại Vân Lâm hai cha con cũng không có hạ giá ý tứ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, cái này đơn sinh ý đoán chừng là thất bại. Cái này một lát Vân Cảnh hướng về phía lao bà mặt mày hớn hở nói, bà, ngài lao nhân ra nhất định con cháu đầy đường gia đình hòa thuận đi, nhà ta cái gửi có thể bền chắc, dùng không xấu, mà lại ngươi mua nhà ta cái gửi, bên cạnh vị này trưởng quý thuốc xí chủ nửa giá bán cho ngươi a. Hắn cái này mới mở miệng, Vân Sơn lập tức gấp, đem hắn một cái sách đến bên cạnh trợn mắt nói, đại nhân sự tình tiểu hài tử chớ xen mồm. Cái này rõ ràng là sợ người lạ ý bị quấy nhiễu. Không có chút nào ý thức được Vân Cảnh lúc này nói lời căn bản liền không phù hợp hắn ở độ tuổi này, sau đó hắn hướng về phía bên trên Trương Trường Quý cười làm lành nói, vị huynh đệ kia ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói hiệp nói vượng, hắn không có ác ý. Trương Trường Quý vốn là cùng Vân Cảnh nói xong, đương nhiên không thèm để ý, thậm chí cũng không có vạch trần Vân Cảnh cùng chuyện của hắn, mà là cười trấn an Vân Sơn nói, đại ca nói chỗ nào lời nói, ta cũng không có gì suy ý, nhà ngươi đứa bé chính hợp ý ta, nếu có người mua ngươi đồ vật, ta có thể dựng vào hỏa nhi ăn thiệt thòi mua chút cũng không tệ. Ngạch, dạng này a, không tốt a. Vân Sơn sửng sốt, không nghĩ tới vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Tự mình không biết đối phương a. Cái này một lát Vân Lâm tựa hồ ý thức được có chuyện gì phát sinh tự mình không biết rõ, có thể lại nghĩ không minh bạch. Bên kia nguyên bản đang do dự lão bà, đang nghe Vân Cảnh nói nàng con cháu đầy đường gia đình hòa thuận thời điểm liền đã rất vui vẻ, ai không ưa thích nghe kỹ nghe đây. Tiểu hài tử nói ngọt rất làm cho người vui. Lại nghe Vân Cảnh nói mua cái gửi còn có thể tiện nghi mua xí chủ, lập tức tâm động, nàng người nhà nhiều, xí chủ tiêu hao lớn, cái này một lát có thể tiện nghi mua sao lại buông tha cái này cơ hội, tại chỗ hỏi Trương Trường Quý, kia nhỏ bé con nói thế nhưng là thật. Ngài không cũng nghe thấy được nha, nói ra tắt nước ra ngoài. Ngươi như mua nhà hắn cái gùi, ta ăn chút thiệt thòi cũng nắm nuốt cái mũi nhận. Trương Trường Quý cười khổ nói. Vậy ngươi xí chủ bán thế nào? Lão bà hỏi. Trương Trường Quý một mặt đau lòng nhức óc nói, giá thị trường à, một cái tiền đồng 50 cái, hiện tại bán cho ngươi một cái tiền đồng 100 cây, chịu thiệt lớn, ngươi cũng đừng nói cho những người khác à. Nghe đến đó, lão bà hướng về phía Vân Lâm nói, cái gùi ta muốn 5 cái tiền đồng đúng không? Cho. Sau đó, nàng sợ Trương Trường Quý đổi ý, vội vàng nói, cho ta 400 cây, 4 cái tiền đồng đúng không? Đúng đúng, ai, chịu thiệt lớn. Cứ như vậy, một đơn sinh ý liền làm xuống tới, hai nhà cũng bán đi đồ vật, lão bà kia dùng theo Vân Cảnh nhà mua được cái gửi công xí chủ rời đi, toàn bộ quá trình Vân Lâm Vân Sơn cũng ở vào được vòng trạng thái. Cái này bán đi một cái gửi rồi. Có câu nói gọi theo chúng tâm lý, lại gọi dê đầu đàn hiệu ứng, tới này lễ đường phố cũng là vì mua hàng che chúc chế phẩm, là bên cạnh có người nhìn thấy ở chỗ này mua đồ vật còn có thể nửa giá mua xí chủ, ở đâu mua không lên mua. Có tiện nghi không chiếm thiên lý khó dung a. Kết quả là, có người gặp lão bà chiếm tiện nghi rời đi, cũng đi theo tới hỏi giá, xác nhận giá cả phù hợp. Tăng thêm Vân Lâm tay nghề hoàn toàn chính xác quả cứng, còn có tiện nghi có thể chiếm, cũng đều mua tự mình cần đồ vật, lại đi bên cạnh mua nửa giá xí chủ. Không thể không nói, xí chủ loại ngày này vật dụng là thêm đầu thành tâm thật thích hợp, dù sao mọi nhà đều cần cái đồ chơi này không phải. Đã có một lần tức có lần thứ hai, rất nhanh chung quanh khách hàng cũng bị bên này hấp dẫn tới, loay hoay Vân Lâm hai cha con cùng Trương Trưởng Quý quên cả trời đất. Chính Vân Cảnh cũng có chút trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ những người này cũng như thế bây giờ sao? Liên vì chiếm chút tiện nghi, thế mà liền mơ mơ hồ hồ đi theo người khác mua hết. Bất quá hắn nghĩ lại liền minh bạch, mua những này đồ vật đều không phải là người có tiền gì, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm a, nghĩ minh bạch điểm ấy cũng liền bình thường trở lại. Sau đó Vân Cảnh vẫn là xem thường Trương Trưởng Quý vẻ mặt đau khổ nói ngươi đừng nói cho người khác a câu nói này uy lực. Đều không phải là cái gì đại phú đại quý người ta, ngươi nơi này có tiện nghi có thể chiếm, ta có thân thích bằng hữu à, vì cái gì không đồng ý bọn hắn chiếm chút tiện nghi. Kết quả là, đạt được tiện nghi người sau khi rời đi, rất nhanh truyền miệng, la lối om sòm lục tục ngo ngoe có người tới đây chiếm tiện nghi tới. Hình ảnh như vậy, giảng đạo lý, theo Vân Cảnh quá mức hí kịch tính, nhưng mà đây chính là sự thật, tựa hồ ngày thường sinh sống bên trong vốn là nên dạng này mới đúng. Suy bụng ta ra bụng người, tự mình khốn cùng thời điểm, biết được nơi nào có tiện nghi có thể chiếm sẽ không tâm động sao? Dù sao nhìn một chút cũng sẽ không chết, nếu là thật sự, hắc, ta cũng đi theo chiếm chút tiện nghi chứ sao? Lại nói cái gì giảm giá tiêu thụ lỗ vốn bán phá giá sáo lộ vốn là kéo dài không suy không phải sao? Lúc đầu Vân Cảnh đối cái này sáo lộ cũng không ôm cái gì hy vọng, chỗ nào biết vẫn là xem thường ngay lập tức xã hội tình huống, xem chừng loại này sáo lộ liền không có người chơi qua, sinh ý cũng may hợp tình lý. Chỉ cần sáo lộ được không sợ sáo lộ lão, nhìn xem bận rộn không gì sánh được ra ra cùng phụ thân, lại nhìn xem bên cạnh không ngừng lấy tiền bán sĩ chủ trương trường quý, Vân Cảnh biết rõ, chuyện kế tiếp không cần tự mình quan tâm. Sau đó Vân Cảnh che mặt, đến thế này không nói đoán giận thiên đoán giận không khí, ta mẹ nó lại vì bán mấy cái gửi sử dụng nát tâm, mất mặt à. Chương 34, hợp tác vui vẻ. Náo nhiệt mua bán tràng diện nhìn lâu kỳ thật cũng rất nhàm chán, bất quá Vân Cảnh nhìn thấy phụ thân đem từng cái tiền đồng cất vào trong túi áo tâm lại là tràn đầy vui sướng. Cũng không phải hắn có bao nhiêu yêu tiền, chủ yếu là phụ thân cùng gia gia trên mặt tràn đầy nụ cười lây nhiễm hắn. Có thể đến giúp người nhà, so sánh với trên mặt bọn họ nụ cười, Vân Cảnh cảm thấy mình làm không có ý nghĩa, cứ việc người nhà cũng không biết rõ đây hết thảy, nhưng thật ra là tự mình thúc đẩy, kia không trọng yếu không phải sao? Trên mặt bọn họ vui sướng nụ cười là thực sự. Kiếm đến tiền, người nhà vui vẻ, mang đến trên trấn nhiều như vậy đồ vật không cần lại mặt mày ủ rũ mang về, đây cũng là Vân Cảnh muốn. Ngạch, nói trở lại, Vân Cảnh cũng ưa thích tiền, đồ chơi kia ai không yêu à, chẳng qua hiện nay người nhà kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không có phần của hắn chính là. Bận rộn một canh giờ khoảng chừng, người nhà mang tới hàng tre trúc chế phẩm cũng bán được không sai biệt lắm, thẳng đến sạp hàng trước không có khách nhân, chỉ còn lại số lượng không nhiều mấy cái sàng cùng ki hốt rác không có bán đi. Bên trên Trương Trưởng Quý cũng kém không nhiều, hắn cái gửi bên trong xí chủ cũng đã thấy đấy. Là kịp phản ứng về sau, vô luận là Vân Lâm Vân Sơn vẫn là Trương Trưởng Quý đều có chút khó có thể tin, thế mà nhanh bán sạch rồi. Cái này tại dĩ vãng là căn bản cũng không dám nghĩ sự tình, liền như là Trương Trưởng Quý cho lúc trước Vân Cảnh nói, mang tới đồ vật, có thể bán ra đi một nửa liền không tệ, vậy vẫn là tại sinh ý tốt nhất thời điểm. Loại này mua bán nhỏ sở dĩ gọi phụ cấp gia dụng, đó là bởi vì căn bản cũng không trông cậy vào kiếm lời bao nhiêu tiền, nếu như mỗi ngày đều là như vậy sinh ý, ai còn đi trồng đất à, dứt khoát làm ăn được. Cứ việc có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, có thể chịu nặng túi tiền lại là thực sự. Cái này, nhìn xem lẻ tẻ bày biện mấy món hàng tre trúc chế phẩm, Vân Lâm trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái này nhanh bán xong, Vân Sơn thần kinh vững chắc được nhiều, căn bản không cảm thấy như thế nào, ngược lại là hưng phấn nói với Vân Lâm, "Cha, bán thật nhiều tiền." Nói, hắn còn đem trang tiền đồng túi vài ước lượng, bên trong đồng tiền rầm rầm rung động, nghe vào phá lệ êm tai. Nhướng mày, Vân Lâm bất chấp gì khác, gian dạy Vân Sơn nói, "Còn không thu hồi đến, sợ ai không biết rõ ngươi có tiền có phải hay không, đi về nhà lại nói." Tiền tài không để ra ngoài à, Vân Lâm khắc sâu biết rõ đạo lý này, nếu là bị để mắt tới trộm khóc cũng không tìm tới chỗ ngồi khóc đi. Nưu Giác Chấn mặc dù không lớn, nhưng chơi bời lêu lổng lưu manh cùng ăn cắp cũng không ít, người ta làm chính là mua bán không vốn, liền Vân Sơn dạng này kẻ lỗ mãng, không thể nghi ngờ là những người kia trong mắt dê béo nhỏ. Tại gian dạy Vân Sơn thời điểm, Vân Lâm còn vô ý thức cảnh giác chung quanh, sau đó liền thấy chung quanh những cái kia đồng dạng bán hàng tre trúc chế phẩm tiểu thương một mặt ước ao ghen tị nhìn xem bọn hắn bên này. Những người kia ngược lại là không có cái gì ác ý, thuần túy là bởi vì tất cả mọi người là bán đồng dạng đồ vật, dựa vào cái gì việc buôn bán của ngươi tốt như vậy. Đối mặt những người kia ánh mắt, Vân Lâm cười cười xem như bắt chuyện qua, đều là tiểu thương hay là mười dặm tám thôn quê đến đây kiếm chút món tiền nhỏ phụ cấp gia dụng nông dân, nhận biết, nhưng không quen. Nghe Vân Lâm, Vân Sơn lập tức đem đựng tiền cái túi phóng bỏ vào trong ngực giấu kỹ trong người, còn dùng tay vỗ vỗ, lúc này mới yên tâm một điểm. Đối với Vân Lâm hai cha con phản ứng, Trương Trưởng Quý liền muốn bình tĩnh được nhiều. Hắn lúc này ở ý không phải hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền, ngược lại là càng thêm nhìn thẳng vào lên bên cạnh Vân Cảnh cái này hai tuổi ra mặt tiểu bàn đồ tới. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới song phương hợp tác sinh ý thế mà lại tốt như vậy, đơn giản phá vỡ một cộng một bằng hai cái này định luật, mà cái này, bất quá chỉ là Vân Cảnh dăm ba câu nghĩ ra được biện pháp mà thôi. Tiểu hài này cũng quá yêu nghiệt đi. Trong lòng sợ hãi thán phục, nhưng Trương Trưởng Quý nhìn xem lúc này buồn bực ngán ngẩm dò xét chung quanh Vân Cảnh, cái kia nho nhỏ thân thể ở vào nháo sự bên trong là như vậy tự nhiên hài hòa, không có chút nào không hợp nhau. Kể từ đó, hắn theo bản năng cảm thấy, Vân Cảnh ra biện pháp có hiệu quả như vậy kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Thậm chí lúc này hắn đột nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ, trước mắt Vân Cảnh cái này tiểu bản đôn, đừng nói tại cái này dơ giấy bẩn tiểu huyên náo chợ sẽ như thế tự nhiên hài hòa, chỉ sợ đi bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không có vẻ ổn ổn. Kỳ quái, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, hắn chỉ là một cái nông dân nhi tử, chẳng lẽ lại cùng những người đọc sách kia tụ tập cũng có thể như thế tự nhiên hài hòa? Chẳng lẽ lại cùng làm quan cùng một chỗ cũng không lộ vẻ kỳ quái? Chẳng lẽ đi phong nguyệt nơi trốn cũng có thể thành thạo điêu luyện? Ngạch, tựa hồ thật đúng là dạng này. Tâm niệm lấp lóe, nghĩ đến những hình ảnh kia, lại đem Vân Cảnh thân ảnh đưa vào đi vào, Trương Trường Quý phát hiện tựa hồ thật sẽ như thế. Sao lại có thể như thế đây, hắn chỉ là cái tên không kinh truyền nông dân đứa bé a. Không hiểu rõ, không nghĩ ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trương Trường Quý đem Vân Cảnh ghi vào trong lòng, thậm chí còn âm thầm may mắn có cái này cơ hội cùng hắn kết cái thiện duyên. Hắn cũng không cầu điểm ấy gặp nhau về sau có thể từ trên thân Vân Cảnh được cái gì hồi báo, nhưng cái này dù sao không phải chuyện xấu không phải sao, quanh năm trà trộn tại chợ búa Trương Trường Quý biết rõ, rất nhiều thời điểm mang theo mục đích đi cùng một người sinh ra gặp nhau, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại là thuận theo tự nhiên tốt. Những đạo lý này hắn hiểu, chỉ là không có gì văn hóa không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mà thôi. Buồn bực ngán ngẩm nhìn chung quanh Vân Cảnh tựa hồ cảm nhận được Trương Trường Quý ánh mắt, xoay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn thừa dịp người nhà không chú ý, nhếch miệng nhỏ giọng cười nói, hợp tác vui vẻ. Nhờ hồng phúc của ngươi, Trương Trường Quý vô ý thức hồi đáp, nội tâm không biết rõ vì cái gì chính là không dám giành công, ngược lại là có một loại đến quý nhân dịu dắt sau thấp phẩm cùng vui sướng, loại tâm tình này tới chẳng biết tại sao. Chính hắn cũng không minh bạch loại tâm tình này là cái gì, sau đó co quắp một lát hỏi Vân Cảnh, về sau còn có thể dạng này hợp tác sao? Có thể à, bất quá ta về sau đoán chừng sẽ không thường đến trên trấn, ngươi cũng nhìn thấy, ta quá nhỏ, nhưng ta người nhà sẽ ngẫu nhiên đến thời điểm ngươi còn làm như vậy là được rồi, cũng không có vấn đề à. Vân Cảnh nghĩ nói. Ngạch, hắn mới 2 tuổi ra mà ta. Trương Trường Quý lại ý thức được điểm ấy, cùng Vân Cảnh ở chung, luôn dễ dàng coi nhẹ tuổi của hắn. Được, ta biết phải làm sao, ngươi cứ yên tâm đi, Trương Trường Quý gật đầu nói. Bất quá Vân Cảnh lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trường Quý thúc, ngươi cũng đừng trông cậy vào về sau còn có dạng này làm ăn, lần này chúng ta là mở cái đầu. Về sau những người khác cũng sẽ có dạng học dạng, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Lưu ý đến chung quanh những cái kia tiểu thương ánh mắt, Trương Trường Quý nghĩ cũng phải đạo lý này, gật đầu nói, cũng là. Về sau không có dạng này làm ăn, nội tâm của hắn vẫn có chút nhàn nhạt thất lạc, bất quá nghĩ lại lúc này mới hợp lý, như mỗi ngày như vậy đoán chừng hắn đến không ngủ yên giấc, mục tiêu công kích không phải tốt như vậy chơi, là họa không phải phúc. Thừa dịp người nhà không có chú ý, Vân Cảnh con ngươi đảo một vòng cho Trương Trường Quý nghĩ kế, hắn nhỏ giọng nói, Trường Quý thúc, phương pháp này bị những người khác học không sao, về sau ta người nhà đến trên trấn, nếu như sinh ý thực tế quá kém, ngươi làm như vậy có người mua ngươi 20 cái tiền đồng trở lên xí chủ, ngươi liền tiêu tiền theo ta người nhà nơi đó mua 2-3 cái tiền đồng nhỏ đồ vật đưa vào, còn có thể cùng ta người nhà bàn bạc, có người mua bọn hắn 20 cái tiền đồng trở lên đồ vật, liền để bọn hắn tiêu tiền theo ngươi chỗ này mua 2-3 cái tiền đồng xí chủ đưa người, mua một tặng một, mặc dù nhìn như ăn thiệt thòi, nhưng cuối cùng tính được còn có đến kiếm lời, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không cái này lý. Nghe Vân Cảnh cái này biện pháp, Trương Trường Quý hơi một suy nghĩ, thật là có đến kiếm lời. Sau đó hắn xem Vân Cảnh ánh mắt lại thay đổi, bội phục không gì sánh được. Cái này cái đầu nhỏ là thế nào lớn lên? Ta vì sao liền muốn không ra dạng này biện pháp đến đây? Có câu nói là thế nào nói tới, thông minh hay không cùng tuổi tác không quan hệ à, cái này một lát hắn xem như thấy được. Lặng lẽ meo meo, hắn theo hôm nay tiền kiếm được bên trong xuất ra 20 cái tiền đồng, nghĩ nghĩ lại tăng thêm 5 cái, chồng chất thành một chồng đưa cho Vân Cảnh nói, hôm nay không phải ngươi biện pháp ta cũng không bán được nhiều tiền như vậy, những này là ngươi nên được, cầm đi, ngươi không bắt ta trong lòng bất an, luôn cảm thấy thua thiệt ngươi. Đối mặt hắn một cử động kia, Vân Cảnh dở khóc dở cười. Không thể phủ nhận là Trương Trường Quý người này thành tâm là cái thực tế người, lại nói thế gian người xấu không ít, nhưng càng nhiều vẫn là Trương Trường Quý loại này thuần phát. Hắn nói, hảo ý của ngươi ta không cự tuyệt, nhưng không dùng đến nhiều như vậy, mọi người đôi bên cùng có lợi thôi, ngươi không cần cảm thấy ta ở trong đó lên bao lớn tác dụng. Nói, Vân Cảnh theo hắn trong tay lấy 5 cái tiền đồng. Sở dĩ như thế, bất quá là Vân Cảnh nhìn ra, nếu như mình không cầm một chút, người này tiếp xuống chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cái cỏ, hắn không muốn gây nên người nhà chú ý, cầm 5 cái tiền đồng cũng có thể an Trương Trường Quý trái tim. Quả nhiên, Vân Cảnh lấy đi 5 cái tiền đồng giấu trong ngực về sau, Trương Trường Quý mặc dù vẫn như cũ cảm thấy hắn cầm ít, nhưng cũng không còn nói cái gì. Hai người nói nhỏ cái gì đây, lúc này mới bao lâu cứ như vậy quen. Nhưng vào lúc này, Vân Lâm thanh âm đột nhiên tại bên cạnh vang lên. Nói chuyện thời điểm, hắn vô ý thức đem Vân Cảnh hướng trong ngực kéo một phát, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trương Trường Quý. Không phải do tâm hắn sinh cảnh giác, dù sao Trương Trường Quý một cái đại nhân cùng Vân Cảnh một cái 2 tuổi bé con giao lưu, rất khó không đồng ý người sinh ra Trương Trường Quý có ác ý loại ý nghĩ này. Trương Trường Quý nhìn ra Vân Lâm tiềm ẩn ý tứ, dở khóc dở cười, nghĩ giải thích cái gì, lại không biết rõ giải thích như thế nào. Cũng không thể nói mình cùng Vân Cảnh một cái tiểu thí hài đang thương lượng hợp tác công việc đi, vậy cũng muốn người có thể tin mới được. Vân Cảnh thừa cơ ngắt lời nói, Trường Quý thúc nói ngươi môn hạ lần gặp phải lời nói, còn có thể giống hôm nay dạng này bán đồ vật. Ha ha, vậy thì tốt, nâng lên kiếm tiền phương diện này, Vân Sơn lập tức cười ha hả nói, dù sao ai cũng không thể cùng tiền không qua được không phải. Nhưng mà nếm đến ích lợi nội tâm của hắn nhưng chủ ý đã định, hợp tác với Trương Trường Quý kiếm tiền có thể, nhưng lần sau lại không mang theo Vân Cảnh tới, luôn cảm thấy không yên lòng đây này. Chương 35, đơn giản hai thế giới. Tiểu Sơn, ngươi ở chỗ này đem sạp hàng xem trọng, còn lại đồ vật có thể bán liền bán, không thể bán coi như xong, tóm lại ngươi không thể bởi vì muốn mua đồ vật liền hạ giá xử lý biết không? Cùng Trương Trường Quý hàn huyên 2 câu, ước định lần sau có cơ hội hợp tác về sau, Vân Lâm lát nữa dặn dò lên Vân Sơn tới. Chấp nhận tiền hắn tình nguyện đồ vật nện trong tay bán không được cũng không đồng ý Vân Sơn hạ giá, cũng không phải nói Vân Lâm làm người không biết rõ biến báo, ở vào hắn vị trí kỳ thật cũng không sai. Biên chế một cái trúc chế phẩm nhìn như đơn giản, nhưng cũng hoa thời gian cùng tinh lực a, chỉnh tới đồ vật vốn là không bán được mấy đồng tiền, như lại hạ giá, làm gì lãng phí cái kia thời gian đây? Tuy nói đại đa số đều là ban đêm thanh nhàn thời điểm bận ra, nhưng này cái thời gian sờ soạn nhiều loại điểm hoa màu không tốt sao? Cha, ta hiểu được, Vân Sơn vỗ ngực nói. Gật gật đầu, Vân Lâm nói, ừm, ta đem làm xong việc liền đến tìm ngươi tụ hợp, ngươi cũng đừng chạy loạn a. nói, hắn đem Vân Cảnh ôm lấy, còn cầm lên một cái vẫn luôn tiếp thân đặt vào số lớn ống trúc liền chuẩn bị rời đi. Dù sao trước đó hợp tác qua, theo lễ phép, Vân Lâm vẫn là cùng bên trên Trương trưởng quý chào hỏi nói, trưởng quý lão đệ, ngươi trước vội vàng. Vân đại bá không được không được, gọi ta nhỏ quý là được, ngài có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi, Trương trưởng quý vội vàng khoát tay nói. Trước đó kiến thức Vân Cảnh thủ đoạn, cho dù là cùng Vân Cảnh cái này 2 tuổi bé con hắn lúc này cũng ngang hàng luận dao, nào dám đáp ứng Vân Lâm một câu lão đệ xưng hô. Cũng không phải nói nhanh như vậy Trương trưởng quý liền hóa thân Vân Cảnh liếm chó, rất nhiều thời điểm chính là như thế hiện thực, có bản lĩnh người luôn có thể để cho người ta coi trọng mấy phần không phải, loại này tình huống cùng tuổi tác không quan hệ. Được, ta đi trước, Vân Lâm cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, gật gật đầu liền mang theo Vân Cảnh rời đi. Đợi cho Vân Lâm mang theo Vân Cảnh đi xa, Trương trưởng quý lúc này mới đụng phải phanh sử chỗ ấy nhìn chằm chằm người qua đường mong mỏi có người đến mua đồ vật Vân Sơn nói, Vân đại ca, nhà ngươi tiểu hài thật sự là thông minh lanh lợi, trưởng thành tất nhiên có một phen làm. Vậy cũng không, nhà ta tiểu Cảnh từ nhỏ nhu thuận đây, nghe được có người khen Vân Cảnh, Vân Sơn lập tức nhếch miệng cao hứng đáp lại nói. Gật gật đầu, Trương trưởng quý ngữ khí phức tạp nói, có hài tử như vậy, thật làm cho người hâm mộ a. Hắc hắc, ngươi chính mình để ngươi nàng dâu sinh một cái không phải thôi, đối trưởng quý lão đệ, ngươi thành hôn sao? Vân Sơn cười hắc hắc tể mi lộng nhãn nói. Trương trưởng quý gật đầu nói, thành hôn, bất quá ta nàng dâu còn không có mang thai. Vậy ngươi ban đêm nhưng phải cố lên rồi, Vân Sơn một mặt nam nhân đều hiểu biểu lộ nói. Gãi gãi đầu, Trương trưởng quý đỏ mặt nói, đang cố gắng, về sau con của ta nếu là có nhà ngươi Vân Cảnh một nửa thông minh ta liền thắp nhang cầu nguyện. Tiểu hài tử nha, không cũng một cái dạng. Vân Sơn nghi ngờ nói. Trương trưởng quý cười cười không nói gì, mặc dù đàm luận chính là Vân Cảnh, nhưng song phương nói căn bản không phải một chuyện. Có một chút Trương trưởng quý ngược lại là không có nói sai, về sau tự mình hài tử chân có Vân Cảnh một nửa thông minh hắn đến vui điên, tại trên trấn lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn liền không có nhìn thấy có cái nào tiểu hài so Vân Cảnh thông minh, nhất là Vân Cảnh trên thân loại kia cảm giác khó hiểu, toàn bộ trên trấn vạn thanh người đoán chừng đều tìm không ra một cái tới. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Trương trưởng quý não hải, nếu như về sau tự mình nàng dâu sinh cái nữ nhi, có thể hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính Trương trưởng quý giật nảy mình, vô ý thức bản thân phủ định nói, không được không được, Vân Cảnh bây giờ đã thể hiện ra chỗ hơn người, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận là hắn một mực thông minh như vậy, tương lai ta như vậy người ta nữ nhi là không xứng với. Lão bản, ngươi nói nhỏ cái gì đây? Một lát lắc đầu, một lát hiểu lại, ngươi cái này xí chủ còn bán hay không rồi? Trương trưởng quý sạp hàng trước một cái khách nhân gặp hắn chính không để ý tới, lập tức hét lên, bán một chút bán, ngươi muốn bao nhiêu? Bị cái này quấy rầy một cái, Trương trưởng quý cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, lúc này sinh ý quan trọng. Lần này Vân Lâm Vân Sơn đến trên trấn, ngoại trừ bán hàng che chúc chế phẩm bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là đem đoạn trước thời gian làm ra kẹo mạch nha cầm đi bán biến thành tiền mặt. Giang đạo lý, tuy nói so với đường loại xa xỉ phẩm này đến, những cái kia hàng tre trúc chế phẩm căn bản liền không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ trước cố kỵ hàng tre trúc sinh ý, bất quá là bởi vì đó mới là bọn hắn am hiểu lĩnh vực, đường loại này đồ vật bọn hắn không có tham gia qua, trong lòng không chắc. Nông thôn tiểu môn tiểu hộ người cùng khổ chính là như vậy, trước tiên đem am hiểu lĩnh vực ổn định lại, mới có thể suy nghĩ cái khác, đây không phải cẩn thận, mà là bản phận như thế. Phía trước Vân Cảnh quan sát qua, trên trấn mỗi cái địa phương bán cái gì đồ vật cũng đều đã tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong tạo thành quy củ bất thành văn, mà đường loại xa xỉ phẩm này liền không nên xuất hiện đang bán hàng tre trúc kia phiến khu vực. Cái kia địa phương đi cơ hồ cũng không có cái gì người đại phú đại quý, lấy ra cũng vô dụng, đoán chừng không có người mua được. Lúc đầu Vân Lâm liền kế hoạch tốt lắm, đi đem sạp hàng trải rộng ra về sau, sau đó liền để Vân Sơn ở nơi đó trông coi, hắn đi bán đường, chỗ ấy biết sinh ý tốt như vậy, lúc này mới bị chậm trễ, cái này một lát lại không cầm bán đi, hôm nay thời gian đoán chừng liền không đủ. Mang theo Vân Cảnh trên đường phố ghé qua 1-2 chục phút, 7 lần qua 8 lần rẽ, Vân Lâm mang theo hắn đi tới một cái khác con đường bên trên. Lại tới đây, Vân Cảnh liếc mắt một cái, nội tâm âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ lúc này mới có chút phù hợp tự mình nội tâm đối cổ đại thành trấn tưởng tượng. Đối với trước đó đầu kia huyên náo đường phố, người nơi này không thể nghi ngờ muốn ít rất nhiều, đồng thời trên đường phố cũng sạch sẽ gọn gàng không ít, chí ít không có tùy chỗ có thể thấy được đại tiểu tiện chính là. Mà lại trên con đường này, người ăn mặc đều muốn ngăn nắp xinh đẹp được nhiều, rất ít có thể nhìn thấy mọi người mặc miếng vá quần áo. Lại tới đây, Vân Lâm hai ông cháu ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau. Nơi này hai bên đường phố phần lớn đều là một chút quán trà tiệm cơm nhà trọ các loại, còn có vải trang son phấn bột nước đồ trang sức cửa hàng, hơn có tiệm sách cùng bán văn phòng tứ bảo cửa hàng, thậm chí trên trấn quan phủ nha môn cũng tại trên con đường này. Không quản thừa nhận không thừa nhận, dùng một câu khái quát, con đường này, người nghèo không cần thiết vẫn là đường đến tốt. Bởi vì tới đây sẽ cho người tự dưng tự ti một người lùn. Không phải sao, Vân Lâm đến sau này liền vô ý thức trở nên bó tay bó chân bắt đầu, cứ việc không có người bắt hắn thế nào. Trên đường đi một đoạn, nhìn quanh một phen, Vân Lâm thấy được một cái bán đường tiểu thương, nghĩ đi qua. Sau đó cự ly đối phương hơn 10 mét địa phương dừng lại, cuối cùng ngồi xổm ở bên đường, đem chứa kẹo mạch nha số lớn ống trúc đặt ở trước người. Cái này chờ lấy khách tới cửa. Làm trung thực nông dân, tới này con phố vốn là câu nệ, Vân Lâm càng thêm không có há miệng gào to dũng khí. Vân Cảnh nu thuận đợi tại Vân Lâm bên người, ánh mắt rất tùy ý đánh giá xung quanh, không có chút nào Vân Lâm loại kia có quắp cảm giác. Cái này đối với Vân Cảnh tới nói tự nhiên không có gì, kiếp trước trong túi một mao tiền không có không như thường nên ngang xó tinh cọ điều hòa không khí, dù sao chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Do xét xung quanh thời điểm, Vân Cảnh lưu ý một cái cách đó không xa mua đường tiểu thương, hắn mua là phương đường, chính là đường nghĩa, cũng bị mọi người xưng là đường nâu. Loại này đường hiện lên màu nâu khối hình, bị tiêu tiểu thương tại trên mặt bán xếp thành bảo tháp hình dạng. Làm đường loại xa xỉ phẩm này buôn bán, Kia bán đường tiểu thương ăn mặc tự nhiên không kém, bình chân như vậy ngồi tại một cái ô lớn dưới, thỉnh thoảng mở miệng xua đuổi giữ lại nước bọt nhìn chằm chằm hắn sạp hàng một chút tiểu hài. Đường tại xã hội này bối cảnh bị gọi là xa xỉ phẩm thành tâm không giả, cho dù là trên con đường này người đi đường, nhìn xem những cái kia cục đường phần lớn hơi chú lưu cân nhắc liên tục cũng không nỡ mua, trừ phi thật là nhiều tiền, nếu không vì điểm này miệng lưỡi chi dục thành tâm không người nào nguyện ý ra cái kia giá tiền rất lớn. Lưu ý đến những này, Vân Cảnh lại nhìn tự mình ra, thầm nghĩ muốn đem kẹo mạch nha bán thành tiền đoán chừng có chút treo, đồ vật tuy tốt, nhưng cũng phải có người mua không phải. Chương 36, hiểu lầm nhỏ. Vân Lâm ngồi xổm ven đường, đem Vân Cảnh cùng chứa kẹo mạch nha ống trúc bảo hộ ở trong ngực, trông mong nhìn xem người đi trên đường, mặc vá chẳng vá đụt vải thô quần áo, dưới chân một đôi giày cỏ còn có vũng bùn, dạng như vậy phải nhiều xấu xí có xấu xí, rất giống một cái bị sinh hoạt vứt bỏ đáng thương người. Tại ven đường ngồi xổm gần nửa canh giờ, liền cái tiến lên hỏi thăm người đều không có, ngược lại là bên cạnh người bán đường tiểu thương làm thành mấy đơn sinh ý. Vân Lâm hâm mộ sau khi, kia mặt mũi già nua mặt mày ủ rũ, nếp nhăn có vẻ càng phát sâu. Không có bán qua đường loại này hàng cao cấp, hắn tới này con phố đều có thể vị kiên trì tới, ngay lập tức không người hỏi thăm, hắn cũng không biết do nên làm cái gì mới tốt. Cứ như vậy ảo não mà rời đi đi, hắn lại có chút không cam tâm, có thể làm chờ lấy cũng không phải biện pháp à. Vân Cảnh là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, như nếu đổi lại là hắn, không có người đến hỏi, hoặc là tự mình chủ động gào to, hoặc là dứt khoát đi từng nhà nhìn qua liền có tiền cửa hàng chủ động chào hàng, như thế luôn có thể tìm tới mua được người. Nhưng mà rất hiển nhiên, làm trung thực nông dân, không cần đoán Vân Cảnh cũng biết rõ, tự mình ra ra là kéo không xuống mặt cũng không có dũng khí đó như thế đi làm tầng dưới chốt nhân dân phức cảm tự ti liền để hắn đạp không ra một bước kia. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay thời tiết mặc dù tính toán không lên bầu trời trong trẻo, nhưng cũng có thể nói mặt trời chói chang. Chính là ngày giữa trời thời điểm, Vân Cảnh sờ lên bụng, hắn nói bụng. Buổi sáng đi ra ngoài trước đó bú sữa cái này một lát đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, bụng đều nhanh đủ cục gọi, có thể Vân Lâm tựa hồ căn bản liền không có ý thức được Vân Cảnh cái này một lát cần ăn đồ vật chuyện này. Đường có thể nghĩ biện pháp chậm rãi bán, nhưng nói bụng Vân Cảnh cũng không muốn bạc đãi tự mình, dù sao chính là lớn thân thể thời điểm, mà lại mặc dù mình ra cảnh không tốt, nhưng cũng không về phần tại trên trấn ngay cả mình cái này nhỏ bé con một miếng ăn cũng mua không nổi. Thế là Vân Cảnh ngựa đầu chủ động mở miệng nói, ra ra, đói. Đang mặt mày ủ rũ Vân Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó mới phản ứng được, có chút hoang mang lo sợ nói, Tôn Nhi đói bụng. Dĩ vãng Vân Cảnh cá nhân vệ sinh cùng ăn đồ vật vấn đề đều là Giang Tố Tố tại lo liệu, hắn chưa hề quan tâm qua, bây giờ đột nhiên đối mặt vấn đề này, hắn nhất thời thật đúng là không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Bụng, đói, Vân Cảnh luốt vuốt bụng nhỏ trông mong nhìn xem hắn nói. Cái này nhưng làm Vân Lâm đau lòng hỏng, thế là đường cũng không lo được bán, tranh thủ thời gian đứng dậy nói, đi, ra ra dẫn ngươi đi làm ăn. Hắn không có trải qua là một chuyện, nhưng dù sao cũng là sống mấy chục năm người, đối mặt cháu trai đói bụng loại vấn đề này còn không về phần nhớ không nổi biện pháp tới. Tốt, Vân Cảnh gật đầu ngoan ngoãn cùng hắn đi. Trên con đường này tiệm cơm quán trà quán rượu nhà trọ không ít, Vân Lâm một bên mang theo Vân Cảnh tìm kiếm, một bên thì là tại suy nghĩ nên làm cái gì cho Vân Cảnh ăn mới tốt. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, dị vãng Vân Cảnh đều là bú sữa mẹ à, cái này một lát đến cái gì địa phương cho hắn tìm sữa đi. Nếu không ra ra chuẩn bị cho ngươi điểm bát cháo ăn. Hắn thăm dò tính túi đầu hỏi Vân Cảnh. Giảng đạo lý, Vân Cảnh mẫu thân sữa rất sung túc, rất nhiều thời điểm hắn còn ăn không hết lãng phí cũng có, đến nay hắn còn không có nếm qua sữa bên ngoài cái khác đồ đâu, cái này một lát nghĩ đến, mặc dù chưa ăn qua cái khác đồ vật, nhưng bát cháo loại này tốt tiêu hóa tự mình cũng không có vấn đề, thế là gật đầu nói, tốt lắm. Cứ việc không biết rõ Vân Cảnh cật hy phản phù hợp không thích hợp, nhưng Vân Lâm vì hắn không đói bụng, tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. Tìm kiếm một đoạn, hắn kiên trì hướng đi một nhà bên đường tiệm cơm. Kia tiệm cơm không lớn, lại giữa trưa cũng không có gì khách nhân, cửa ra vào mặc vải thô thanh y tiểu nhị một bộ xuân khốn muốn ngủ bộ dạng ngáp không ngớt. Vướt mắt hắn đột nhiên nhìn thấy Vân Cảnh hai ông cháu tới, lúc này khua tay nói, các người muốn ăn xin đi nơi khác đi thôi, hiện tại nhóm chúng ta nơi này cũng không có đồ ăn thừa cơm thừa. Kia tiểu nhị mặc dù nói như vậy, trên thực tế cũng không có cái gì ý đồ xấu, cũng không tồn tại mắt chó coi thường người khác, thuật ý là đem Vân Lâm hai ông cháu làm ăn mày. Dù sao bọn hắn mặc vá chẳng vá đủ quần áo, dưới chân còn có vũng bùn, một bộ trung thực đáng thương dạng, không đem bọn hắn xem như tên ăn mày cũng không thể nào nói nổi. Mà lại tiệm cơm là mở cửa làm ăn, nếu là phóng tên ăn mày đi vào ảnh hưởng không tốt, tiểu nhị cũng chỉ là tại làm tự mình bản chức làm việc mà thôi. Nói trở lại, xã hội này chế độ dưới, tên ăn mày nghĩ lấy tiền kia cơ hội là không thể nào, bình thường vận khí tốt lấy điểm đồ ăn thừa cơm thừa no bụng mới là như thường thao tác, dù sao ai cũng không dễ dàng, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, lại như thế nào trách trời thường dân cũng không có khả năng đem tiền bạch bạch cho người khác không phải. Tiểu nhị chỉ là tại làm tự mình bản chất làm việc, không có ý đồ xấu, nhưng hắn một câu lại là đem Vân Lâm cho khô đến không được, mặt mũi giản mua lập tức đỏ bừng. Tầng dưới chốt nông dân tự ti, tăng thêm thời khắc này xấu hổ khô, Vân Lâm ngựa khí run rẩy hướng về phía kia tiểu nhị nhỏ giọng nói, nhóm chúng ta không phải tên ăn mày, cháu của ta đói bụng, nghĩ đến các ngươi nơi này cho hắn mua chút ăn. A. Tiểu nhị nghe vậy sững sờ, hơi dò xét Vân Lâm hai ông cháu một cái, lúc này đổi giọng cười làm lành nói, thật xin lỗi thật xin lỗi, lão nhân ra mắt của ta vụng, thật sự là cái này thời tiết không người kế tục, tới cửa ăn xin nhiều người, ta chói mắt đem các ngươi xem thành hòa những cái kia ăn xin người, ngài đừng để trong lòng, mời đến mời đến. Nói, tiểu nhị còn nhẹ nhàng đánh miệng mình hai lần xem như bồi tội. Hắn làm thành như vậy, ngược lại là Vân Lâm có chút ngượng ngùng, câu nệ nhìn một chút tự mình vũng bùn hai chân, lắc đầu nói, liền không tiến vào, miễn cho đem các ngươi làm bẩn, ta liền bán một bát cháo hoa cho ta Tôn Nhi ăn, ngay tại cửa ra vào là được, bao nhiêu tiền? Ai nha, lão nhân ra đừng như vậy, tới cửa là khách, vào đi, ô uế ta thu dọn chính là, bằng không lão bản tiêu tiền mời ta làm gì à, không có quan hệ, một bát cháo đúng không? hai cái tiền đồng, phải thêm trứng gà sao? Nếu là thêm trứng gà, đến mặt khác thêm một cái tiền đồng, bên trong miệng nói như vậy, tiểu nhị chủ động lại nhiệt tình tới nâng Vân Lâm. Mua bán lại tiểu cũng là mua bán, nếu như Vân Lâm hai ông cháu thật sự là tên ăn mày, đuổi đi liền đuổi đi, nhưng đây là khách nhân, nếu là đuổi đi, tại cái này coi trọng danh dự thời đại, dơ bẩn tiệm cơm thanh danh, lão bản mặc dù không về phần đối tiểu nhị ra, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn sắc mặt tốt chính là. Trải qua cái này nhạc đệm, Vân Cảnh cũng không lên tiếng, nội tâm của hắn ngoại trừ cảm khái tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt không dễ bên ngoài, cũng không có cái khác quá nhiều ý nghĩ, dù sao đây chính là hiện thực. Mà lại tiểu nhị chỉ là vô tâm chi thất thôi, cũng chân thành nói xin lỗi, Vân Cảnh còn không có lòng dạ hẹp hòi đến cùng đối phương gặp tức, huống chi mình cũng không phải cái gì đại nhân vật, chẳng lẽ lại còn cảm giác bị quét mặt mũi đằng sau trả thù lại. Hoàn toàn không về phần. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều muốn tính toán chi ly, rõ ràng chính là cho tự mình một ngạt, kia nhân sinh không biết được sống được nhiều mệt mỏi. Người nha, lòng dạ vung ra điểm, vô luận là đối tự mình vẫn là đối người khác, đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chương 37, khả năng long mật có ý nghĩ của mình. Chuyện gì xảy ra? Giữa trưa tiệm cơm không có gì khách nhân, động tinh của cửa kinh động đến trong tiệm cơm sau quầy tính sổ lão bản, tại Vân Cảnh bọn hắn tiến vào tiệm cơm thời điểm, tiệm cơm lão bản ngẩng đầu hỏi thăm một câu. Lão bản là một người mặc trường bào màu xám nhìn qua khoảng 40 tuổi trung nhân, một tay cầm bút một tay đè xuống sổ sách nhìn về phía Vân Cảnh bọn hắn bên kia. Tiểu nhị đầu tiên là đem Vân Lâm hai ông cháu an bài ngồi xuống, sau đó mới bước nhanh đi qua giải thích hai câu từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong lão bản vỗ vỗ tiểu nhị bả vai cười mắng, ngươi cái này ra hỏa, chỉ bằng vào ấn tượng đầu tiên liền vọng phía dưới vo đoán, việc này là ngươi không đúng, cũng may ngươi đổi sai kịp thời, không có gây nên càng lớn hiểu lầm, lần này coi như xong. Đông gia dạy phải, ta lần sau nhất định chú ý, tiểu nhị tranh thủ thời gian bồi tội nói. Đừng nhìn tiểu nhị chỉ là nhà này tiệm cơm làm công, nhưng phần công tác này không dễ tìm, mặc dù là làm lấy hầu hạ người việc, lại có tiền công cầm a, mà lại tại tiệm cơm làm việc mà còn không lo đói bụng. So với vô số loại nông dân ăn bữa trước không có bữa sau thật tốt hơn nhiều, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ác lao bản ném đi làm việc. Lão bản gật đầu hài lòng nói, nhóm chúng ta mở cửa làm ăn à, mặc dù là vốn nhỏ mua bán, nhưng liền cùng làm người, thời khắc ghi nhớ thiện chí giúp người phương đến lâu dài, tới cửa là khách, không điểm quý tiện, quả quyết không có đem khách nhân tự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, hôm nay người nếu đem bọn hắn tự tuyệt ở ngoài cửa, mặc dù nhìn như chỉ có một bát cháo buôn bán nhỏ, nhưng có dạng này manh mối, tương lai nào đó một ngày tất nhiên sẽ bởi vì tâm tình không tốt hoặc cái khác nguyên nhân. Đem mặt khác khách nhân cũng cự tuyệt ở ngoài cửa, kia mua bán còn có làm hay không rồi. Làm người cũng là đồng dạng đạo lý, không muốn chỉ dựa vào cái người yêu thích cùng ấn tượng đầu tiên cùng nhân giao ác, dạng này không tốt. Ghi nhớ Đông gia dạy bảo, tiểu nhị lại lần nữa chân thành gật đầu. Sau đó lão bản lúc này mới hài lòng nói ra, đi làm việc đi. Bên kia cách đó không xa Vân Cảnh cũng nghe đến lão bản, trong lòng có chút ngoài ý muốn, cái này lão bản tựa hồ có chút thích lên mặt dạy đời, bất quá hắn nói ngược lại là một chút cũng không sai, thiện chí giúp người phương đến lâu dài, hiển nhiên lão bản đối với cách đối nhân xử thế chi đạo rất có ý nghĩ của mình. Lại nhìn hắn cầm bút bộ dạng, hẳn là đọc qua sách, người đọc sách nhà, rất nhiều thời điểm cũng có ưa thích cho người ta nói đạo lý lớn ma bệnh, phản phất không làm như vậy không đủ để hiện lộ rõ ràng tự mình học vấn, Vân Cảnh lập tức bình thường trở lại. Nhìn xem quầy hàng bên kia, Vân Cảnh ánh mắt từ trên thân lão bản hẳn rời, sau đó ngoại ý muốn phát hiện, kia trên quầy thế mà thiếu một loại này hắn trong trí nhớ hẳn là mỗi cái quầy hàng cũng thiết yếu công cụ. Trên quầy thế mà không có bản tính. Tại lão bản trong tay, là từng cây dài ngắn không đồng nhất gậy trúc, tựa hồ đó mới là hắn tính toán công cụ. Cái thế giới này liền bản tính cũng không có sao. Vân Cảnh trong lòng buồn bực, bất quá nhưng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì đây cũng không phải là hắn cái tuổi này hoặc là nói hắn dạng này nông dân nhà đứa bé thân phận hẳn là hỏi vấn đề. Đem cái này ghi ở trong lòng, như cái thế giới này thật không có bản tính, Vân Cảnh xem chừng cái này vĩ đại phát minh tương lai nào đó một ngày sẽ theo tự mình trong tay đàn sinh, đại khái đi, nếu là đến thời điểm hắn còn nhớ rõ điểm này lời nói. Vân Lâm sống nửa đời người, trước đó cũng không vào qua tiệm cơm tiêu phí đây, lần này ngồi tại trong tiệm cơm toàn thân không được tự nhiên, câu nệ không gì sánh được, dưới mông liền cùng lớn cái đinh giống như có chút đứng ngồi bất an. Vân Cảnh gặp hắn dạng này trong lòng có chút cảm giác khó chịu, sớm biết dạng này hắn dứt khoát chịu nói được, cũng không phải nói đúng tiệm này có ý kiến đến gì, thuần túy là không đành lòng xem ra ra khó xử. Cũng may rất nhanh cửa hàng tiểu nhị liền bưng tới hai bát cháo, vung xuống về sau nói, khách nhân trầm dùng, nếu có dặn dò gì nói một tiếng, ta ngay tại cửa ra vào. Nói xong tiểu nhị lui lại hai bước chuẩn bị rời đi. Vân Lâm lúc này thình lình đứng lên khẩn trương nói, vị tiểu ca này, ta chỉ gọi một bát cháo à, mà lại không có phải thêm trứng gà, ngươi cái này. Nói, hắn chỉ vào trên mặt bàn tăng thêm trứng gà hai bát lớn cháo không biết làm sao, cái này muốn 6 cái đồng tiền đây. Không phải ngoa nhân a. Không đợi tiểu nhị trả lời, bên kia sau quầy lão bản cười ha hả nói ra, lão nhân gia chớ kinh ngạc, là ta nhường bọn hắn trên, yên tâm đi, không cần tiền, coi như ta cho trước đó tiểu Lâm không phải bồi tội. Lúc này gọi tiểu Lâm tiểu nhị đã rời đi, Vân Lâm nhìn về phía lão bản chân tay luôn cũng nói, như vậy thì làm sao được, như vậy thì làm sao được. Loại này được người tôn trọng cảm giác Vân Lâm trong lòng rất thoải mái, nhưng lại càng thêm không biết làm sao, hắn thân phận như vậy, trên thực tế bị người xem thường mới hợp tình hợp lý, lão bản cử động đơn giản đổi mới hắn nhân sinh quan. Ha ha, không sao, khoảng chừng bất quá mấy cái tiền đồng sự tình. Ta còn xin lỗi, chỉ cần lão nhân ra đừng đi nói tiệm chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa là được, lão bản cười ha hả nói. Không dám không dám, cái này. Vân Lâm càng thêm không biết làm sao, lời nói cũng không biết rõ như thế nào đón, đứng cũng không được ngồi cũng không xong, tay chân không thể nào sắp đặt có gấp dạng. Vân Cảnh trong lòng cảm khái, ra ra thuần phát, chủ quán hiền lành hào phóng, đây mới là cuộc sống bình thường khắc họa, thế gian chỗ nào đến nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt đao quang kiếm ảnh, người bình thường một đời, lại có thể trải qua mấy lần loại kia rời xa sinh hoạt chỉ tồn tại ở cố sự bên trong sự tình. Vì bỏ đi Vân Lâm lo lắng, lão bản chủ động nói sang chuyện khác, lão nhân gia tọa hạ từ từ ăn đi, đúng, ngài đến trên trấn là thăm người thân vẫn là. Nhóm chúng ta là đến trên trấn bán đồ vật, Vân Lâm do dự một cái ngồi xuống nói bán đồ vật ba chữ hắn vô ý thức nhấn mạnh, hiển nhiên trước đó bị ngộ nhận là tên ăn mày đối với hắn xúc động rất lớn. Gật gật đầu, lão bản còn nói, dạng này à, nếu là thuận tiện, lão nhân gia có thể nói một chút cũng bán cái gì sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là không tiện coi như ta không có hỏi. Vân Cảnh cái này một lát đã tại ngụm nhỏ hút cháo, thành tâm nói đến rất, đừng nói, tiệm này cháo rất không tệ, cứ việc chỉ có mỗi cái này một vị gia vị, nhưng lại nấu đến hương nồng ngon miệng, nhất là tăng thêm trứng gà, uống tại bên trong miệng hết sức tơ lụa. Uống một ngụm Vân Lâm tranh thủ thời gian buông xuống bát hồi đáp, không có gì không thể nói, ra bán bất quá là nhiều nhàn rỗi bệnh trúc chế phẩm thôi, không ra gì. Ha ha, bằng tay nghề kiếm tiền, không xấu xí, không có gì trên không lên mặt bàn, kia lão nhân già sinh ý như thế nào, trưởng quỹ bên cạnh bận rộn bên cạnh tiếp tục nói chuyện phiếm. Gặp trưởng quỹ như thế hiền lành, Vân Lâm đã chẳng phải câu nệ, cười nói, hoàn thành. Hoàn thành chính là không tệ, rất tốt, lão bản gật đầu nói. Lại đem chén cháo bưng lên, Vân Lâm xem chừng cảm thấy lão bản thành tâm dễ nói chuyện, thế là do dự một cái cẩn thận nghiêm túc hỏi, lão bản, ngài kiến thức nhiều, ta muốn hỏi ngươi vấn đề, không biết rõ có nên hay không nói. Lão nhân gia cứ nói đừng ngại, lão bản khiêm tốn gần nhân đạo. Vân Lâm gật gật đầu, nói, là như vậy, hôm nay đến trên trấn, ngoại trừ bán hàng tre trúc bên ngoài, ta trước đó ngẫu nhiên tại giã ngoại đạt được một chút mật ong, sau đó thuận đường lấy ra bán, nhưng chưa hề bán qua cái này đồ vật, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nếu là có thể, lão bản có thể hay không cho ta chiêu. Mật ong. Lão bản nghe vậy ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Vân Lâm, liền tính sổ động tác cũng ngừng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, phải biết mật ong loại này đồ vật cũng không phổ biến. Hạ quyết tâm đem kẹo mạch nha là mật ong bán. Vân Lâm gật đầu nói, không tệ, chính là mật ong, lão bản có thể hay không chỉ cho ta con đường. Lão nhân gia có thể hay không cho ta xem một chút. Lão bản nói, vung xuống trong tay việc, theo sau quẩy đi ra đi tới. Không nghĩ tới phản ứng của hắn như thế lớn, Vân Lâm nghĩ nhìn xem đi qua lão bản nói, cái này lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật, lão bản muốn nhìn liền xem đi. Nói, Vân Lâm mở ra ống trúc mở cái nắp cho hắn xem. Trong ống trúc kẹo mạch nha theo vẻ ngoài trên xem cùng mật ong không có khác biệt lớn, bên trong có một chút tạp chất, ngược lại là phù hợp không có xử lý tốt tạp chất mật ong. Nhìn một cái, lão bản ánh mắt sáng lên nói, thật đúng là mật ong, nói, hắn ngửi ngửi, lại khẽ cau mày nói, cái này mật ong, tựa hồ hương vị có chút không đúng, thế nào có chút mạch mầm mùi thơm. Đây là ta ngẫu nhiên tại giã ngoại đạt được, về phần hương vị ta liền không rõ ràng, có lẽ kia ba ong mật sản xuất mật ong thời điểm có ý nghĩ của mình. Vân Lâm cẩn thận nghiêm túc nói, hạ quyết tâm hắn ai đến đều không tốt làm, đây chính là mật ong không có chạy, không tin ta cũng không có biện pháp, chính ngươi hỏi ong mật đi. Nghe được lời của gia gia, đang uống cháo Vân Cảnh kém chút nhịn không được cười phun ra ngoài, còn ong mật có ý nghĩ của mình đây, cũng không biết rõ trung thực gia gia làm sao lại cái khó ló cái khôn nói ra những lời này đến. Tốt xấu nhịn xuống, Vân Cảnh túi đầu hút cháo che giấu sự khác thường của mình. Lão bản ngược lại là không có gì không có cảm giác Vân Lâm có vấn đề gì, dù sao mùa nguyên nhân, thậm chí là khác biệt ong mật sản xuất ra mật ong đều là có khác biệt, lúc này mật ong mặc dù có mạch mầm mùi thơm, nhưng cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Sau đó, lão bản nhìn xem Vân Lâm xoa xoa đôi bàn tay hỏi, lão nhân gia ngươi cái này mật ong bán cho ta như thế nào? A. Vân Lâm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này một lát túi đầu hút cháo Vân Cảnh trong lòng cảm khái, thầm nghĩ xem đi, tốt đồ vật căn bản không lo bán a, nhất là mật ong loại này miễn cưỡng được xưng tụng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, rất nhiều thời điểm chân chính muốn người cầm tiền cũng mua không được. Trước đó tại bên đường ngồi xổm nửa ngày đều không người hỏi thăm, kia là người ta căn bản liền không biết rõ ngươi bán là cái gì. Không phải sao, tiệm cơm lão bản rõ ràng là tốt cái này miệng người, nhìn xem Vân Lâm trong tay mật ong con mắt cũng sáng lên. Chương 38, thì ra là thế. Trước đó không người hỏi thăm, hiện tại tiệm cơm lão bản chủ động cầu mua, kinh hỉ tới quá nhanh. Loại này to lớn chênh lệch nhường Vân Lâm có chút phản ứng không kịp, trong lúc nhất thời sửng sốt. Tiệm cơm lão bản nhìn Vân Lâm cười nói, lão nhân gia, ta là thành tâm muốn mua, ngài xem. À, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là không ngờ lão bản ngài sẽ mua, nhất thời không có kịp phản ứng, nhường ngài chê cười, Vân Lâm chân tay luôn cùng nói. Hắn lúc này biểu lộ tương đương phong phú, có đối mặt xảy ra bất ngờ ngạc nhiên kích động, cũng có nông dân cái chủng loại kia ngại ngùng cùng câu nệ, hơn có kết nối xuống tới giao dịch mở mịt cùng không biết làm sao. Hắn dù sao chưa hề trải qua loại chuyện này, nhất là dính đến mật ong loại này vật phẩm quý giá giao dịch. Tiệm cơm lão bản ngược lại là rất bình tĩnh, hơn nữa còn có lễ có tiết nhẹ nhàng khoát tay nói, lão nhân gia không được, ta là văn bối, không đảm đương nổi ngài trong miệng ngài xưng hô, sẽ tuổi thọ, nhỏ họ Lý, tên một chữ một cái thu chữ, lão nhân gia gọi ta tiểu Lý liền tốt. Không thể không nói, cơm này cửa hàng lão bản thành tâm là một cái khéo léo người, đối nhân xử thế để cho người ta như gió xuân ấm áp, dù cho đối mặt Vân Lâm dạng này cùng khổ nông dân cũng không có chút nào hơn người một bậc tư thái. Bên cạnh toàn trình mục đổ Vân Cảnh, không biết rõ thế này người đọc sách đều là dạng này tài đức vẹn toàn vẫn là vẹn vẹn lão bản dạng này số ít. Bất quá Vân Cảnh ngược lại là tin tưởng cái này cổ đại xã hội người đọc sách đại đa số đều là như thế, có một câu nói như vậy hình dung người đọc sách, gọi tai đức vẹn toàn, đức phía trước, tiếp theo lại nói tài hoa. Đối với tiệm cơm lão bản Lý Thu thái độ, cứ việc Vân Lâm rất được lợi, nhưng làm cùng khổ nông dân, khiêm tốn đã sớm khắc đến tận xương thủy, lúc này cũng không dám chút nào khinh thường, ngược lại là liền eo cũng bất chi bất giác còn một cái, vội vàng nói, lão bản mua ta mật ong là để mắt ta, nhóm chúng ta cũng không tiền bối văn bối, ta xem lão bản hiểu biết chữ nghĩa, không bằng ta xưng ngươi Lý tiên sinh a. Cũng tốt, tiền bối tùy ý liền tốt, không biết cái này mật ong. Lý Thu mỉm cười nói, chỉ Vân Lâm trong tay mật ong nhẹ nhàng rời đi chủ đề. Túi đầu nhìn một chút chứa kẹo mạch nha ống trúc, Vân Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lời nói thật thực nói ra, Lý tiên sinh, thực không dám giấu giếm, tiểu lão hai chưa hề bán qua vật này, cũng không hiểu việc tình, cho nên ngươi nhìn xem cho cái giá. Vân Cảnh túi đầu hút cháo, miệng nhỏ uống đến tư trượt vang lên, nhưng trong lòng là dở khóc dở cười, thầm nghĩ ra ra của ta à, nơi đó có ngươi dạng này nói chuyện làm ăn, nhưng người ta nhìn xem ra giá, cái này không chờ chịu làm thịt nha. Nhưng nói đi thì nói lại, tự mình ra ra như thế Vân Cảnh cũng biết rõ hợp tình hợp lý, liền hắn dạng này, nghị trang khôn khéo cũng không gắn nổi đến nha. Mặc dù Vân Lâm lý do thoái thác nhường Lý Thu hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới mật ong loại này đồ vật thưa thớt, Vân Lâm không có giao dịch qua cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm túc nhìn xem Vân Lâm nói, lão nhân già, ta cũng không ép ngài giá, nhóm chúng ta nên như thế nào liền như thế nào, ta dùng giá thị trường theo ngươi nơi này mua sắm. Nói tới chỗ này, Lý Thu dừng một cái tiếp tục nói, năm nay hành tình ta không biết rõ, chỉ ở năm ngoái mua qua, dù sao vật này thưa thớt, năm ngoái ta mua thời điểm là 16 lượng bạc một cân, liền theo cái giá này cho ngươi, bất quá cân nhắc đến ngươi cái này mật ong bên trong có chút tạp chất, giá cả đến ít một chút không quá phận a. Cho nên ta cuối cùng cho giá tiền là 15 lượng 5 tiền bạc một cân theo ngươi nơi này mua, lão nhân gia coi là như thế nào? A. Nghe được Lý Thu báo giá, Vân Lâm cả người cũng ngộng, trực tiếp mắt trợn tròn. Lúc này Vân Lâm có một loại choáng đầu hoa mắt cảm giác, thật sự là Lý Thu báo giá vượt quá hắn tưởng tượng, 15 lượng 5 tiền bạc một cân mua mình mật ong, kia phải là bao nhiêu tiền? Mà tự mình trong tay những ngày mật ong, vẹn vẹn chỉ là mấy cân lương thực làm ra mà thôi, hắn giá cả đâu chỉ lật ra gấp trăm lần. Tê cả da đầu là Vân Lâm cái này một lát chân thật nhất khắc họa, một là bị lúc này giá cả trấn trụ, lại một cái thì là bị hù. Nếu là cái này mật ong phương pháp luyện chế bị người biết, hắn không dám tưởng tượng sẽ đưa tới đáng sợ cỡ nào tai họa. Lý Thu coi là Vân Lâm ghét bỏ giá cả thấp, thế là cười giải thích nói, lão nhân già, ta ra chính là thực giá, nếu như không tin ngài có thể đi cái khác địa phương hỏi một chút, tuyệt đối sẽ không có người so ta ra giá cả cao hơn, chính ta cũng là mở cửa làm ăn, coi trọng nhất thành tín, nếu vì cái này mấy cân mật ong đập phá chiêu bài của mình kia mới làm cho không đền mất không phải. Không không không, Lý tiên sinh hiểu lầm, ta không phải ghét bỏ giá cả thấp, chỉ là không nghĩ tới mật ong sẽ như vậy đáng tiền, nhất thời khó có thể chịu đựng, không sợ ngươi trò cười, tiểu lão hai sống nhiều năm như vậy còn chưa hề duy nhất một lần gặp qua nhiều tiền như vậy đây. Vân Lâm vội vàng khoát tay lung tung nói, giảng đạo lý, cái này một lát Vân Cảnh cũng cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn, cái này Lý Thu mặc dù là mở cửa làm ăn, nhưng cũng không về phần như thế thành thật ta, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm đạo lý hắn không hiểu, cũng không phải Vân Cảnh hoài nghi lời hắn nói chân thực tính, chỉ là có chút nghĩ không minh bạch mà thôi, nhất định có cái gì tự mình không hiểu rõ nhân tố tồn tại. Lý Thu một mặt lý giải biểu hiện cười nói, nếu nói như vậy, lão nhân gia ngài bằng lòng lấy dạng này giá cả bán cho ta rồi. Tốt, 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 Vân Lâm lập tức gật đầu nói, kích động lại thấp vọng, vừa nghĩ tới lập tức liền có đại bút tài phú rơi vào túi, cả người cũng nhẹ nhàng khó. Tiếp lấy Lý Thu chỉ trang kẹo mạch nha ống chúc hỏi, cái kia không biết lão nhân gia ngài nơi này có bao nhiêu mật ong? Ta tốt cho ngươi tiền. Ngạch, trong nhà của ta không có sưng, cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, Vân Lâm lập tức lúng túng nói. Gật gật đầu, Lý Thu nói, nếu như lão nhân gia tin được ta để cho người ta cầm đi ước lượng một cái. Bởi vì mật ong sền sẽ không tốt đổ ra ước lượng, ngươi cái này ống trúc khá lớn, nhưng khô khan, ta cho ngươi tính toán một cân vỏ ngoài, vì ngăn ngừa ngài ăn thiệt thòi, sau đó ta cho ngươi nhiều tính toán một hai mật ong như thế nào. Cầm đi ước lượng chính là, về phần nhiều một hai coi như xong, ta đã nhìn ra, Lý tiên sinh là thực tế người, ta sao tốt chiếm tiện nghi của ngươi, Vân Lâm vội vàng khoát tay nói. Lý Thu gật đầu cũng không nói cái gì, chợt đầu tiên là quay người gọi cửa ra vào gọi Tiểu Lâm tiểu nhị cầm mật ong đi ước lượng, sau đó mới nói với Vân Lâm, lão nhân gia quá khen, thực không dám giấu giếm. Nhà này tiệm cơm chỉ là vãn bối một chỗ sản nghiệp mà thôi, mặt khác tại trên trấn còn có cái khác sản nghiệp, vẫn luôn coi trọng thành tín kinh doanh, cho nên bất luận cái gì mua bán ta cũng tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm không dám khinh thường chút nào. Vân Lâm nghe xong bừng tỉnh, môi ruột gan mới nói ra một câu ra dáng khoe lời nói, giơ ngón tay cái lên nói, khó trách lão bản ngươi có thể kiếm phía dưới như thế lớn gia nghiệp, chỉ bằng vào thành tín mua bán điểm ấy cũng đủ để. Nói chuyện thời điểm, Vân Lâm trong lòng âm thầm giật mình, trong lòng tự nhủ nguyên lai có tiền như vậy à, khó trách hơn 10 lượng bạc một cân mật ong nói mua liền mua, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Lý Thu rõ ràng rất được lợi, bất quá lại là cười nói, làm ăn cũng không phải sở thích của ta, ta mấy nhà cửa hàng đều là vãn bối tại kinh doanh, ta ngẫu nhiên đi từng cái cửa hàng nhìn xem khoản kiểm định, hôm nay chỉ là vừa lúc mà gặp được lão nhân gia, cũng coi như vận khí tốt, nếu không ha không bỏ sót cái này hiếm thấy mật ong. Sau đó trên thực tế ta rất ưa thích chính là dạy học cho người, trên trấn học quán sơn trưởng chính là bất tài tại hạ, cái gọi là đức hạnh không xứng dùng cái gì cho người, cho nên bỏ mặc là làm ăn cũng tốt, vẫn là dạy học cũng được, ta đều phải làm tốt làm gương mẫu, để tránh lầm người đệ tử. Nguyên lai ngài vẫn là tiên sinh dạy học. Vân Lâm nghe Lý Thu, lập tức nổi lòng tôn kính, ngài cái này tôn xưng lại lần nữa treo ở bên miệng. Hiển nhiên Lý Thu cái này chân chính người đọc sách, vẫn là dạy người đọc sách thân phận so với hắn trước đó hết thảy đều muốn tới hữu dụng. Không thể không nói, cái thế giới này đọc sách bóng người vang lên lực thật vượt qua thường nhân tưởng tượng. Toàn bộ hành trình lưu ý nhưng cũng không lên tiếng Vân Cảnh lúc này trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế. Phá án. Khó trách cái này Lý Thu đối nhân xử thế như thế thân hòa, nguyên lai hắn là một cái người đọc sách, mà lại là vi nhân sư biểu người đọc sách. Giờ này khắc này, thông qua Lý Thu, Vân Cảnh với cái thế giới này, người đọc sách có thể nói có một cái đối lập rõ ràng nhận biết. Mọi người bình thường nói đến người đọc sách như thế nào, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đơn giản có thể biết văn đoạn chữ, chỉ sợ càng nhiều, là bởi vì người đọc sách đức hạnh mới là mọi người đem bọn hắn nâng cao như vậy lớn nhất nguyên nhân. Dạng này làm người làm gương mẫu người đọc sách không cần nhiều, vẹn vẹn mấy cái danh mãn thiên hạ liền có thể kéo cao chỉnh thể người đọc sách địa vị. Chương 39, đồng tiền lớn món tiền nhỏ. Cái gì tiên sinh dạy học không tiên sinh dạy học, nói trắng ra là nhóm chúng ta cũng bất quá chỉ là qua loa vài câu thôi, tương đối mà nói vẫn là lão nhân gia các ngươi dạng này người quan trọng hơn, trồng ra lương thực có thể để cho người ta ăn no bụng, có thể nuôi quân chống cự địch quốc xâm lấn, có thể nhường thiên hạ thái bình, ngược lại là nhóm chúng ta những này múa mép khua môi không có ý nghĩa. Lý Thu Dùng vừa nói đùa vừa nói thật giọng điệu nói, rõ ràng hắn là một cái rất dễ thân cận người, cũng rất hiểu chiếu cố người lòng tự trọng, liền liền cùng Vân Lâm dạng này phía dưới bùn người đều có thể trò chuyện lên bắt đầu. Không thể không nói, đây chính là một người học thức cùng hàm dưỡng chân chính biểu hiện. Lý Thu, cứ việc Vân Lâm cảm giác có cái gì không đúng chỗ kỉnh, nhưng lại nói không lên đây, đành phải câu nệ lại lúng túng khoát tay nói, không có ngươi nói trọng yếu như vậy, nhóm chúng ta cũng liền loại này điểm lương thực mà thôi. Thừa dịp tiểu nhị ước lượng mật ong công phu, Lý Thu cùng Vân Lâm nói chuyện phiếm, hắn nói, lão nhân gia ngồi xuống nói chuyện, vừa ăn vừa nói, chờ sau đó cháo cũng lạnh. Tốt, 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 Vân Lâm vội vàng nói, cái này thế nhưng là người đọc sách à, thế mà cùng mình như thế thân hòa nói chuyện phiếm, còn khách khí như thế, đầy đủ thổi cả đời. Lấy về phần hắn cao hứng liên tiếp nói ba chữ tốt mới ngồi xuống. Lý Thu cũng thuận thế ngồi tại bên cạnh, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở khép lại trên đầu gối, hỏi, lão nhân gia, các ngài ở chỗ nào à? Nhóm chúng ta tiểu khê thôn, uống một ngụm cháo. Vân Lâm trả lời nói, sợ hút cháo làm trễ mải nói chuyện gây nên Lý Thu không nhanh, hắn dứt khoát trực tiếp để chén xuống. Lý Thu không thèm để ý nói, lão nhân gia không cần phải để ý đến ta, tùy ý liền tốt, tiểu khê thôn à, ta nghe nói qua, nhưng không có đi qua, đến mấy chục dặm đây, các ngươi đến một chuyến trên trấn rất vất vả à? Không khổ cực không khổ cực, quen thuộc. Vân Lâm vui tươi hớn hở nói hắn là thật quen thuộc cho nên cảm thấy không khổ cực. Trong mắt một tia thở dài lóe lên liền biến mất. Lý Thu lại cười hỏi, kia lão nhân gia các ngươi bình thường làm cái gì? Cuộc sống trong nhà thế nào? Ha ha, ngài yên tâm, ta không phải muốn nghe ngóng nhà các ngươi việc riêng tư, chỉ là nhóm chúng ta nghiên cứu học vấn, rất nhiều thời điểm đều muốn kết hợp thực tế, nếu không cũng chỉ là nói xuông thôi. Giữ im lặng Vân Cảnh trong lòng thầm nghĩ đây mới thực sự là người đọc sách nên có bộ dạng a. Giờ này khắc này, Vân Cảnh đối câu kia trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh chân thực tính biểu thị hoài nghi, nếu là tất cả người đọc sách cũng giống như Lý Thu như vậy, thật là cực kỳ vô dụng sao? Lại nói cổ đại người đọc sách, ngoại trừ học chữ bên ngoài, còn muốn học cái gì kỵ xạ ngữ các loại đồ vật, coi trọng chính là cái cầm bút có thể trị quốc, lên ngựa có thể giết địch. Như vậy trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh câu nói này đến cùng là theo cái gì địa phương bắt đầu đây này? Nghĩ nghĩ, Vân Cảnh phát hiện trong đầu của mình cũng không phương diện này ký ức, bất quá trí nhớ kiếp trước bên trong loại này thưởng thức tính vấn đề nghĩ đến cầm tới cái thế giới này cũng không quá phù hợp, sau đó hắn liền không nghĩ. Tiên tính hút cháo nghe Lý Thu cùng Vân Lâm nói chuyện phiếm. Không đồng nhất một lát, đi ước lượng mật ong Tiểu Lâm liền trở lại, tại Lý Thu bên người cùng tính nói, đông ra, những cái kia mật ong đi ra sau 2 cân 8 lượng 5 tiền. Gật gật đầu biểu thị biết rõ, Lý Thu xem nói với Vân Lâm, lão nhân già, ngài đối cái này trọng lượng có cái gì dị nghị sao? Nếu như không có nhóm chúng ta liền theo giao dịch này, nếu có nhóm chúng ta lại đi cái khác địa phương ước lượng một cái. Ta tin được Lý Tiên Sinh, liền theo cái này tới đi, Vân Lâm vội vàng nói. Sở dĩ như thế, trên thực tế Vân Lâm trong lòng đoán chừng trọng lượng cũng là những này không sai biệt lắm. Sau đó Lý Thu người đọc sách thân phận chiếm cứ tuyệt đại bộ phận phân lượng. Cười cười, Lý Thu nói, theo vừa rồi nói, tại cái này trọng lượng trên cho ngươi thêm 1-2, chính là 2 cân 9 lượng 5 tiền, nhóm chúng ta dứt khoát gom góp cái cả, liền theo 3 cân coi là tốt. Không được không được, liền theo 2 cân 8 lượng 5 tính toán, ta có thể nào chiếm Lý Tiên Sinh tiện nghi, tuyệt đối không thể. Vân Lâm cố chấp tự tuyệt. Gặp hắn thái độ kiên quyết như thế, Lý Thu cũng không kiên trì, gật đầu nói, cũng được, liền theo lão nhân gia ngươi nói tới đi, 2 cân 8 lượng 5, 15 lượng 5 tiền một cân, hết thảy bao nhiêu tới? Ta tính toán. Hơi nhíu mày, rõ ràng chắc chắn không phải rất tốt, Lý Thu dứt khoát đứng dậy đi quầy hàng bên kia mượn nhờ tính toán chủ hỗ trợ tính toán. 44 lạng lại 175 cái tiền đồng. Thế này 100 cái tiền đồng tương đương với một lượng bạc thưởng thức, Vân Cảnh đã sớm biết rõ, là lấy cái này một lát Lý Thu vừa mới đứng dậy đi tìm tính toán chủ thời điểm hắn liền tính nhầm tốt. Đương nhiên, hắn không có đem tính nhầm kết quả nói ra, miễn cho hù đến người. Người ta tiên sinh dạy học đều phải mượn nhờ tính toán chủ khả năng rất thời gian ngắn tính ra đến, tự mình một cái 2 tuổi bé con chớp mắt coi như ra có thể không dọa người. Bất quá cái này một lát Vân Cảnh trong lòng cũng có chút kinh ngạc, chính thầm nghĩ chẳng những trí nhớ viễn siêu kiếp trước, liền liên tâm tính toán cũng nhanh như vậy rồi. Kiếp trước tự mình phải có dạng này trí nhớ cùng bén nhạy ý thức về phần lăn lộn thành như thế. Lại một lần nữa Vân Cảnh bắt đầu xem kỹ vấn đề này, trí nhớ của mình viễn siêu kiếp trước có thể hay không cùng chuyển thế có quan hệ. Nhưng nghĩ nghĩ hắn cảm thấy quan hệ không lớn, dù sao theo tự mình sau khi sinh, ý thức thanh tỉnh thời điểm cũng không có như nay dạng này trí nhớ, là đằng sau chậm rãi biến tốt. Nhưng mà đến cùng là thế nào đưa đến đâu? Chẳng lẽ lại cùng tâm tính có quan hệ? Kể chuyện cười, chẳng lẽ mỗi ngày dành đến nhàm chán nhìn xem thiên địa tự nhiên, thể vị một cái thế gian mỹ hảo một mặt yên tĩnh suy nghĩ, nhường gia đình sinh hoạt điều kiện trở nên tốt vui vẻ thể xác tinh thần, nhường người nhà trên mặt tràn ngập nụ cười tự mình cũng cảm thấy hạnh phúc, liền có thể trí nhớ biến tốt. Nghĩ tới những thứ này, chính Vân Cảnh cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết chỉ sợ thật sự chính là dạng này. Bất quá hắn hơn tin tưởng đây là mình cùng bẩm sinh tới, theo trưởng thành mà trưởng thành, nhưng mà lý do này lại nói phục không được hắn chính mình. Bên kia Lý Thu bận rộn gần 5 phút mới tính tốt, nhìn về phía Vân Lâm nói, lão nhân già, ta coi là tốt. Hết thẻ 44 lạng lại 175 cái tiền đồng, ngài xem đúng không? Cùng Vân Cảnh tính nhầm đồng dạng. A, Vân Lâm trực tiếp mộng, hắn chỗ nào tính ra được à, 100 trong vòng thêm giảm vẫn là mấy chục năm nhân sinh trải qua thật vất vả đã tới, liền cái này còn phải ở trong lòng tính toán nửa ngày, cái này đột nhiên lên cao đến mấy chục lượng bạc độ cao, trực tiếp cho hắn cảm mộng. Bởi vì cố định tư duy hình thức nguyên nhân, hắn nhất thời còn phản ứng không kịp đem đơn vị theo tiền đồng đổi thành ngân lượng. Còn có chính là, hơn 40 lượng bạc khoản tiền lớn kém chút trực tiếp đem hắn nện choáng váng. Nghĩ hắn lão Vân gia, chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy à, lão thiên gia, cái này cần là lớn cỡ nào một khoản tiền, muốn làm sao hoa à, Vân Lâm cả người cũng có chút run run. Đoán chừng là nhìn ra Vân Lâm khó xử, Lý Thu Cẩm tính toán chủ đi vào bên cạnh hắn một năm một mười tính toán cho hắn xem. Sau đó Vân Lâm cái hiểu cái không gật đầu nói, đúng đúng, chính là nhiều như vậy. Trên thực tế hắn căn bản không có hiểu. Vân Cảnh trong lòng phiền muộn, không biết số à, nếu không phải gặp được Lý Thu cái này thành thật người, ít cho một nửa đoán chừng Vân Lâm còn cười ngây ngô đây. Sổ sách tính toán rõ ràng, trong tiệm cơm rõ ràng không có nhiều tiền như vậy, Lý Thu nhường gọi Tiểu Lâm tiểu nhị hồi trở lại nhà hắn đi lấy tiền, cho một tấm cấm làm bằng chứng. Một hai chục phút, Tiểu Lâm đem tiền cầm về, chứa ở một cái túi vải bên trong, chịu nặng. Lý Thu đem tiền đưa cho Vân Lâm, mở túi vải ra từ nói, lão nhân gia ngài điểm điểm có đủ hay không số, sau đó cái túi cũng đưa cho ngài, chuyện này đối với ngài tới nói không phải một số tiền nhỏ, ngài chú ý an toàn, trong túi ta thả một chút vỏ ngũ cốc, để tránh tiền ở bên trong lắc lư phát ra tiếng vang gây nên người khác ngấp nghé. Không thể không nói, Lý Thu thành tâm suy tính được rất chu đáo, liền phương diện an toàn đều đã nghĩ đến. Kiểm kê rõ ràng tiền tài, đầu còn chóng mặt Vân Lâm gật đầu nói, không sai, chính là nhiều như vậy. Nói, hắn đem túi tiền tận tình bên trong, nộ được gắt gao, nhưng mà vẫn là không yên lòng, nhìn thấy bên cạnh ăn uống no đủ Vân Cảnh, dứt khoát đem tiền túi phóng Vân Cảnh trong ngực, sau đó đem hắn ôm trong ngực. Cũng không sợ Vân Cảnh đặt đến hoảng. Đối với Vân Lâm đạt được khoản tiền lớn sau biểu hiện Lý Thu trong lòng lý giải, đứng lên nói, lão nhân già, tiền hàng thanh toán xong, mật ong ta liền lấy đi rồi, sau đó ta cũng không cùng ngươi hàn huyên, chủ yếu là ta vãn bối tốt cái này miệng, đến lấy về cho bọn hắn nếm thử. Tốt, Lý tiên sinh ngươi đi rút, Vân Lâm vô ý thức gật đầu nói. Lý Thu mang theo ý cười hướng tiệm cơm đằng sau đi, nhãn thần ra hiệu Tiểu Lâm đuổi theo. Tại rời đi Vân Cảnh bọn hắn ánh mắt về sau, Lý Thu hỏi, có hay không cho bọn hắn nhiều tính toán một hai mật ong ra ở bên trong. Đông ra, ta cũng làm theo, kia 2 cân 8 lượng 5 tiền bên trong liền nhiều tính toán một lạng, Tiểu Lâm tranh thủ thời gian hồi đáp. Hai long gật đầu, Lý Thu nói, làm được không tệ, ta đoán đến kia lão nhân gia không nguyện ý chiếm ta tiện nghi, mới phân phó người, quả là thế, nông dân không dễ dàng à, ta cái này cũng không tính vô duyên vô cớ bố thí, nhiều một hai ra là chuyện đương nhiên. Đông gia nhân nghĩa, Tiểu Lâm bội phục nói. Lắc đầu, Lý Thu nói, nhân nghĩa nói không lên, hiểu đạo lý nhiều, gặp khó khăn nhiều, chỉ thấy phải người thành thật ăn thiệt thòi, ai, đúng, ta cảnh cáo ngươi, kia lão nhân gia trên người có bao nhiêu tiền chỉ có chúng ta mấy cái biết rõ, nếu là bọn hắn bởi vì ngươi cố ý nói lộ ra miệng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng trách ta lột da của ngươi ra. Trong lòng run lên, Tiểu Lâm vội vàng nói, Đông gia, ta sao dám à, dạy bảo của ngài ta một cái đều ghi tạc trong lòng. Vậy là tốt rồi, nhóm chúng ta ra ngoài đi, đoán chừng kia hai ông cháu cũng đi. Nói, Lý Thu mang lên chứa kẹo mạch nha ống trúc đi vào bên ngoài. Quả nhiên, Vân Lâm hai ông cháu đã đi, bất quá Lý Thu chói mắt nhìn thấy bọn hắn trước đó ngồi cái bàn lúc lại là sức sở, bởi vì phía trên đặt vào 6 cái tiền đồng. Trước đó hắn nói kia hai bát cháo không cần tiền, giá trị vừa vặn 6 cái tiền đồng. Trân trọng đem 6 cái tiền đồng cầm tại trong tay, Lý Thu tự lẩm bẩm, thuần phát như vậy người thiệt lương, sao vốn liền qua không lên tốt thời gian đâu. Hắn câu nói này cũng không phải là đơn chỉ Vân Lâm một nhà. Tại Lý Thu bọn hắn con qua Vân Lâm hai ông cháu thời điểm, Vân Lâm liền mang theo Vân Cảnh rời đi, bất quá tại rời đi trước đó, Vân Cảnh tại trên mặt bàn thả 6 cái tiền đồng. Khi đó Vân Cảnh không nói gì, nhưng lại dùng hiếu kỳ ánh mắt chính nhìn xem ra ra. Lúc ấy Vân Lâm sờ lên Vân Cảnh đầu nói, "Tiểu Cảnh à, ngươi phải biết, người ta thỉnh nhóm chúng ta ăn hai bát cháo là nhân nghĩa, nhưng nhóm chúng ta trả tiền là bản phận, người này à, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực ít chiếm người khác tiện nghi, không quản thừa nhận không thừa nhận, chiếm người khác tiện nghi chính là thiếu người ta, dù là người khác cũng không thèm để ý, nhóm chúng ta làm tốt chính mình liền tốt, chí ít an tâm, đạo lý lớn ra ra sẽ không nói, nhưng ta cảm thấy dạng này tự mình trong lòng mới khoan khoái, ha ha, ngươi còn nhỏ, về sau chậm rãi liền minh bạch." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, bình bình đạm đạm trên trấn hành trình. Vân Lâm kia lời nói cho Vân Cảnh xúc động rất lớn. Hắn có lẽ không phải rất minh bạch không nợ một thân nhẹ, hành đến đang mới đứng được thẳng dạng này đạo lý, nhưng hắn dùng hành động chứng minh cả một đời đều là dạng này tại làm người làm việc. Trước đây Vân Cảnh sinh bệnh thiếu trên trấn y quán tiền, năm đó ngày mùa thu hoạch sau nhà hắn liền trước tiền bán lương thực trả nợ cũng đủ để nói rõ điều ấy. Đạo lý biết hay không cùng muốn thế nào đi làm trên thực tế cũng không xung đột. Hoàn toàn chính xác, hắn sinh mà hèn mọn, đối mặt kẻ có tiền, đối mặt làm quan, đối mặt người đọc sách, hắn sẽ không tự chủ cúi người, sẽ tự ti, sẽ cảm thấy kém một bậc. Có thể bên ngoài không phải là nội tại, tự thân đi đến đang ngồi lên bưng, hắn nội tại kia cái eo lại là thời thời khắc khắc đều là thẳng tắp. Sau đó Vân Cảnh đang nghĩ, sau này mình muốn trở thành một cái dạng gì người? Hắn không biết rõ, dù sao chuyện tương lai ai còn nói đến rõ ràng đây. Bất quá bất kể như thế nào, có một chút Vân Cảnh ngược lại là có thể rõ ràng, đó chính là tương lai mặc kệ chính mình muốn trở thành người như thế nào làm cái gì dạng sự tình, ít nhất phải làm được không thẹn lương tâm. Không thẹn lương tâm a, nhẹ nhàng mấy chữ, trên thực tế rất khó. Cũng mặc kệ lại khó, Vân Cảnh nói với mình, về sau làm người làm việc đều muốn tuân theo kia 4 chữ đi làm, không quan hệ bất kỳ lý do gì, không có bất luận cái gì bên ngoài nhân tố, chỉ vì để cho mình không thẹn lương tâm. Rời đi tiệm cơm, đi vào cửa ra vào thời điểm, Vân Lâm ôm Vân Cảnh ngắn ngủi dừng lại. Hắn lát nữa nhìn xem tiệm cơm cảm thán nói, gặp được người tốt ta, dưới gầm trời này, người tốt tóm lại so người xấu phải nhiều. Nói xong, hắn quay người cắm đầu rời đi, ôm thật chặt Vân Cảnh, ánh mắt lại là lặng lẽ nhìn xung quanh, khẩn trương lại thấp giọng, người mang khoản tiền lớn, tựa hồ mỗi người đều sẽ đối với hắn lên ác ý đồng dạng. Hơn 40 lượng bạc tiền tài, kia là Vân Lâm dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn tài phú, bây giờ ngay tại trong ngực, loại kia to lớn tâm linh xung kích, không phải Vân Lâm cái này nghèo cả đời nông dân có thể nhất thời tiếp nhận. Vân Cảnh lý giải tự mình ra hiện tại tâm thái, nhưng hắn lúc này thời khắc khắc phòng trộm đồng dạng tư thái, là cái người đoán chừng đều có thể nhìn ra hắn không thích hợp, không có chuyện làm không tốt đều có thể bởi vì điểm ấy rước lấy người khác hiếu kỳ từ đó trêu chọc phiền toái không cần thiết. Thế là vì phân chia sự chú ý của hắn, Vân Cảnh mở miệng nói, "Ra ra, nhóm chúng ta cái gì thời điểm về nhà nha?" "Đúng, về nhà, nhóm chúng ta đi tra ngươi nơi đó, chờ sau đó liền về nhà." Vân Lâm túi đầu cười nói. Hắn coi là Vân Cảnh nhớ nhà, sau đó chính là một loại tiềm thức nói cho hắn biết, lớn như thế một bút tài phú, chỉ có về đến nhà giấu đi khả năng chân chính an toàn. Cười cười, Vân Cảnh có nói, "Vừa rồi ăn cháo thật ăn ngon." "Ăn ngon a, về sau có cơ hội ra ra lại dẫn ngươi đến ăn có được hay không?" Vân Lâm sờ lên Vân Cảnh đầu nói, về phần hắn cái gọi là có cơ hội, có trời mới biết đến cái gì thời điểm đi. Sau đó Vân Lâm trong lòng lại có chút đau lòng, một bát cháo 3 cái tiền đồng đây, đủ mua 3 cân thô lương, rất đắt, vẫn là ăn lương khô tới có lời, quả nhiên trên trấn tiệm cơm cũng không phải là tự mình dạng này người nghèo có thể tiêu phí, khó trách trong thôn có tiền nhất đại quân nhà năm ngoái tại trấn trên dưới một lần tiệm ăn gặp người liền nói một lần, cho hắn đắc ý. Gặp rời đi một chút ra ra lực chú ý, Vân Cảnh từ đáy lòng cười nói, tốt tốt. Sau đó Vân Lâm còn nói, đồng dạng gạo cùng trứng gà, mẹ ngươi làm sao lại không làm được như thế hương vị đây, ách, có lẽ đây chính là người ta bán được quý lý do. Vân Cảnh trong lòng tự nhủ vậy cũng không, bằng không người ta như thế nào làm ở quán từ đây này, không có có chút tài năng sao được. Mặc đường phố qua ngõ hẻm, sau đó không lâu Vân Lâm hai ông cháu liền trở về trước đó đầu kia dơ giấy bẩn thỉu đường phố. Vân Sơn vẫn như cũ xử tại sạp hàng đằng sau trông mong nhìn xem người đi đường, hắn trước mặt hàng che chúc chế phẩm còn cùng Vân Cảnh bọn hắn rời đi thời điểm đồng dạng nhiều, xem xét liền không có bán đi. Bên trên Trương Trường Quý đã không có ở đây, xem chừng đã về nhà. Lại tới đây, Vân Lâm trước tiên hướng về phía Vân Sơn nói, "Tiểu Sơn, dọn dẹp một chút đi về nhà." "A, cha ngươi trở về a, sớm như vậy liền về nhà. Nếu không lại bán một lát thôi, nhiều bán một cái liền nhiều kiếm chút tiền a." Cảm thụ được trước ngực chịu nặng đồng tiền, Vân Sơn có chút không nỡ đi. Vân Lâm nội tâm trên thực tế cũng không nỡ sớm như vậy trở về, có thể trong ngực cất mấy chục lượng bạc đó là thật không yên lòng à, thế là thúc giục nói, cũng bán được không sai biệt lắm, cũng không kém mấy cái này, đi thôi, về sớm một chút, không chừng còn có thể đi trong đất làm chút việc. Kia được chưa? Vân Lâm nhiều lần kiên trì, Vân Sơn cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ. Đồ vật không có mấy thứ, cũng đều là vật nhỏ, Vân Sơn dùng một cái nan một chỗ ơi, sau đó cái chốt đòn gánh một đầu, hướng trên vai một kháng xong việc, về phần Vân Cảnh, không có cái sọt có thể ngồi, Vân Lâm ôm hắn, trong ngực hắn đặt vào tiền. Vân Lâm đây cũng là biến tướng đem tiền ôm vào trong ngực thiếp thân đảm bảo. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng đường đi, nhìn xem người đi trên đường, nhìn xem dơ giấy bẩn thỉu mặt đất, nhìn xem thấp bé phòng ốc, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ tự mình lần thứ nhất trên trấn hành trình cứ như vậy kết thúc đây. Không có gì gợn sóng, bình bình đạm đạm, liền chút đáng giá lưu luyến cũng không có, nếu như không phải âm thầm hỗ trợ nhường ra ra bọn hắn mang tới đồ vật bán chạy một điểm, lại bởi vì tự mình đói bụng thuận tiện đem kẹo mạch nha bán đi, chuyến này còn không bằng không đến đây. Sau đó không lâu, bọn hắn ông cháu ba người liền đi tới cửa trấn kia đền thờ chỗ. Bọn hắn trước đó cùng những thôn dân khác ước định cẩn thận ở chỗ này tập hợp cùng một chỗ trở về. Đường trở về có mấy chục dặm, cũng không an toàn, mọi người cùng nhau có người bạn, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Cảnh bọn hắn tới không phải sớm nhất, đã có mấy cái thôn dân ở nơi đó chờ, Vân Tiểu Phú chính là một cái trong số đó, hắn đến trên trấn bán lương thực, hiển nhiên đồ chơi kia bán chạy, dù sao một gậy tre mua bán. Cái này một lát trong ngực hắn ôm cái lồng trúc cùng thôn dân nói chuyện thiếm, kia lồng trúc bên trong đựng lấy tầm 10 con gà tử, về sau trưởng thành đẻ trứng cho hắn nàng dâu bổ thân thể. Lâm thúc các ngươi tới rồi, sớm như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chờ buổi chiều mới đến đây. Vân Tiểu Phú nhìn thấy Vân Lâm bọn hắn sau trước tiên chào hỏi. Vân Sơn mang theo điểm đắc ý giọng nói, hôm nay vận khí tốt, đồ vật bán chạy, liền suy nghĩ về sớm một chút. Bán không ít tiền đâu, cụ thể bao nhiêu hắn không có số, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn điệu thấp khoe khoang. Nông thôn nhân vốn là không có gì về vui, để cho người ta hơi hâm mộ cũng là một cái đáng giá thể xác tinh thần vui vẻ sự tình. Hắn còn không biết rõ kẹo mạch nha bán bao nhiêu tiền, nếu là biết, tuyệt so sánh bên cạnh giữ im lặng Vân Lâm còn điệu thấp, kiếm chút tiền có thể đắc ý. Về phần đồng tiền lớn, nói ra đó chính là đồ ngốc, không chừng còn có thể đưa tới tai họa. Nguyên lai dạng này à, các ngươi nhiều như vậy đồ vật cũng bán xong rồi, Vân Tiểu Phú kinh ngạc nói. Vân Sơn tiếp tục niết miệng đắc ý nói, không có bán xong không có bán xong, ngươi xem, ta cái này không trả còn mấy kiện mà. Nói, hắn còn ước lượng đòn đánh. Vân Cảnh dở khóc dở cười, thật không hiểu rõ tự mình lao cha có cái gì tốt đắc ý, thấy hắn xấu hổ ung thư cũng kém chút phả vào. Sau đó bọn hắn một bên nói chuyện phía một bên các cái khác thôn dân, theo thời gian trôi qua, lục tục ngao ngoe có thôn dân lại tới đây. Nhưng mà thôn dân không đợi đủ, thị trấn bên kia một trận kêu sợ hãi đột nhiên truyền đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Giết người rồi, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Tặc tử chạy đâu? Tản ra, cũng tản ra, đừng cản đường, miễn cho ngộ thương. Người trốn không thoát. Vương Bộ Đầu đuổi bắt tác phỉ, người không có phận sự hết thể tránh ra. Bên kia động tĩnh huyên náo rất lớn, bị hấp dẫn lực chú ý Vân Lâm bọn người vô ý thức nhìn lại, sau đó không có chút nào vây xem náo nhiệt ý tứ, một đám thôn dân trước tiên phần phật rời đi đại lộ chạy trốn vừa đi, rất không được có bao xa chạy bao xa. Chương 41, nghĩ mà sợ. Một đám thôn dân đi ra ngoài hơn 200m xa, đi vào một mảnh rừng trúc sau lúc này mới có dũng khí lát nữa nhìn quanh, nhưng mà cái này vị trí tựa hồ vẫn như cũ không cho bọn hắn mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn, rất có lại chạy một đoạn ý tứ. Không thể không nói, những thôn dân này an toàn ý thức thành tâm cao minh, gặp được nguy hiểm sự kiện đầu tiên nghĩ đến không phải vây xem mà là rời xa. Cái này thời điểm Vân Cảnh lưu ý đến, Vân Tiểu Phú dày cũng chạy mất một cái, nhưng trong tay chứa gà tử chiếc lồng nhưng như cũ ôm gắt gao. Phát sinh cái gì vậy đây là? Không nghe thấy sao? Giết người, lão thiên gia, thế đạo này càng phát không yên ổn. Ta thấy các ngươi tìm ta liền theo chạy. Quan phủ đuổi bắt tác phỉ, cũng không biết rõ phạm vào chuyện gì. rất có thấy tình thế không đúng trốn xa ngàn dặm các thôn dân, giấu trong rừng trúc một bên mồm năm miệng 10 thảo luận một bên giương cổ lên nhìn về phía đạo lộ bên kia. Lúc này bên kia đã là một bộ gà bay chó chạy cảnh tượng, rất nhiều người sợ hãi kêu lấy phần phật chạy trốn tứ phía, so với bị chó rượt chạy còn nhanh hơn. Vân Cảnh nhìn về phía bên kia, lập tức con ngươi co rụt lại. Cái gặp một người theo trong trấn chạy vội mà ra, người kia thân cao đến tầm 1m9, dáng vóc khôi ngô không gì sánh được, toàn thân áo đen đoạn đã bị cơ bắp chống căng phồng, cầm trong tay một cái to bằng cánh tay trẻ con kim loại côn. Bởi vì cách cùng người kia di chuyển nhanh chóng nguyên nhân, Vân Cảnh thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng lờ mờ có thể thấy được trên mặt hắn trên tay cùng kim loại trường côn trên vết máu đỏ tươi. Người kia tốc độ cực nhanh, vừa sải bước trở ra có 4-5 mét cách, mỗi một lần cất bước đều tựa hồ để mặt đất chấn động, có thể nói chân chính chạy vội, hắn tốc độ như vậy đổi mới Vân Cảnh tam quan. Đơn giản không phải người. Giờ này khắc này, Vân Cảnh không khỏi nghĩ tới từng nghe ra ra nói những cái kia cố sự. Nguyên lai những cái kia đi tới đi lui hiệp khách đều là thật. Nhưng rất hiển nhiên chính là, lúc này hắn nhìn thấy người kia cũng không phải là hiệp khách, căn bản chính là ác ôn. Hắn theo trong trấn chạy vội ra, gặp được chặn đường người, hoặc là khẽ vươn tay đem người phủi đi ra ngoài cách xa mấy mét căn bản không để ý người chết sống, hoặc là càng là trực tiếp một gậy quét ra, đánh không tránh kịp xương người đoạn cân lộn thổ huyết rơi xuống một bên. Lên cùng hung cực các diễn xuất để cho người ta sợ hãi. Liên Vân Cảnh nhìn sang hơn 10 giây, người kia đã theo trên trấn chạy vội mà ra mấy trăm mét xa, chí ít có 10 người không tránh kịp bị độc thủ của hắn, trong đó không thiếu trực tiếp bị hắn đánh chết. Những người qua đường kia biết bao vô tội, không duyên cớ thành oan hồn. Theo sát người kia theo trên trấn ra còn có mười mấy người áo đen, mặc thống nhất quần áo, có cầm trong tay lạnh băng băng trường đao, có thì cầm cung nỏ. Vân Cảnh đoán chừng bọn hắn hẳn là cái gọi là bộ khoái, thế mà phối hữu cung nỏ loại đồ chơi này, bởi vậy có thể phân tích ra, nơi đây bộ khoái chỉ sợ là một phần cao phong hiểm chức nghiệp. So sánh phía trước người kia, những này áo đen bộ khoái tốc độ liền muốn chậm rất nhiều, mười mấy người trước trước sau sau kéo ra khỏi mấy chục mét trên lệch. Bất quá trong đó một người lại là càng bắt mắt, tại mười mấy áo đen bộ khoái rất phía trước, tốc độ của hắn cũng không so phía trước kia ác ôn chậm bao nhiêu, theo sát phía sau hắn cái lạc hậu ác ôn 1-2 chục mét cách. Đối với phía trước kia ác ôn mỗi một lần cất bước đều có thể làm ra động tĩnh rất lớn, cái này Vân Cảnh xem chừng là trước kia có nhân khẩu xương vương bộ đầu người hành động ở giữa liền muốn có vẻ phóng khoáng được nhiều, hắn động tác nhanh nhẹn cất bước rất nhanh, nhưng không có quá lớn động tĩnh. Người trốn không thoát. Theo sát ác ôn phía sau vương bộ đầu tại đi vào bên ngoài chấn gò đất mang sau âm thanh lạnh lùng nói. Kia ác ôn lại là ha ha cười nói, chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau, họ Vương, chỉ cần hôm nay ta theo các ngươi những này triều đỉnh chó săn trong tay thoát khốn, ngày sau nhất định giết ngươi cả nhà. Nói, hắn lại lần nữa quét ra một côn, đem hoàn toàn không có câu người qua đường tại chỗ đánh giết nhanh chóng chạy trốn. Phía sau vương bộ đầu không nói nữa, ánh mắt quét qua chung quanh, trên đường đã không có người nào, lập tức buông xuống rất nhiều lo lắng, hướng về phía người đứng phía sau phất tay ra hiệu. Sau đó, phía sau những cái kia bộ khoái hơi thả chậm bước chân, nhân viên tụ tập sau bưng lên cung nỏ liền hướng về phía trước chạy trốn ác ôn cùng một chỗ xa kích. Hiu liu liu, chói hai tiếng xé gió lên, từng nhánh sắc bén tên nỏ phi tốc hướng về ác ôn phía sau đánh tới. Đáng chết. Ác ôn mắng to một tiếng, không gì sánh được cảnh giác hắn lập tức hướng về phía trước lăn mình một cái, né tránh đại bộ phận tên nỏ, vẫn như trước có bả vai cùng bên trái đuổi chúng tên. Thân thủ của hắn còn không có cao minh đến có thể tránh né rất nhiều trong quân lợi khí trình độ, nhất là đưa lưng về phía tình huống dưới. Chân chúng tên, nhường hắn hành động có thể lực lớn suy giảm. Như thế tình huống, chạy là chạy không được. Hắn dứt khoát đứng dậy trực diện phía sau bộ khoái âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toán các ngươi. Nói, hắn chẳng những không chạy, cũng không để ý chúng tên sau đau xót, ngược lại chính diện hướng về kia quần bộ khoái phóng đi. Vậy mà lúc này bởi đến hắn gần nhất vương bộ đầu đã ngừng bước chân, cười lạnh nói, ngươi tay tật ư. Ngay thẳng điểm nói, hắn mắng kia ra hỏa não tàn đây. Đối phương như chạy hắn còn phải phí chút sức lực, nhưng bây giờ lát nữa cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nói chuyện thời khắc, hắn lại lần nữa hướng về phía người đứng phía sau ngoắc ra hiệu, hiu 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 tên nỏ tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Phốc phốc phốc. Chân chúng tên ác ôn bởi vì hành động bất tiện không tránh kịp, phần bụng chân bả vai cùng ngực phải lần lượt chúng tên. Người này thân thủ không thể bảo là không cao mình, người thường ở trước mặt hắn một bàn tay cũng nhịn không được, nhưng đối mặt rất nhiều cung nỏ loại này lợi khí vẫn như cũ đổ hô thế nhưng. Ác ôn cũng là rất người, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng muốn kéo cái đệm lưng, cố nén kịch liệt đau nhức đem trong tay kim loại trường côn hướng về phía trước mất dấu tiêu thương đồng dạng ném ra, kia trường côn xẹt qua không khí, thế mà phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Trong nháy mắt, kim loại trường côn xuất hiện tại một cái cầm trong tay cung nỏ bộ khoái trước mặt, hắn muốn trốn tránh, nhưng lại không còn kịp rồi. Bị trường côn trực tiếp xuyên thủng ngực găm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết rõ ràng không sống nổi. Đáng chết. Vương Bộ Đầu giận mắng một tiếng, đều nhanh kết thúc thế mà xuất hiện đồng liêu thương vong, hắn giận không kèm được, gặp kia ác phỉ đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này lấn người mà lên, lạnh leo trường đao xẹt qua, thổi phù một tiếng, ác ôn một khỏa đầu lâu như vậy lăn xuống. Cứu người, trấn an dân chúng. Kết thúc ác ôn tính mệnh, Vương Bộ Đầu lập tức phân phó phía sau bộ khoái, hắn thì tự mình đi xem kia đồng liêu tình huống, nhưng lúc này người kia đã tắt thở rồi. Nơi xa, mắt thấy đây hết thảy tiểu khê thôn dân từng cái bị dọa đến mặt không có chút máu. Rất nhiều người thậm chí cũng tại hơi run rẩy, bọn hắn chỉ là một đám trung thực nông dân, từng có lúc gặp qua loại này bạo lực hình ảnh. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, quá tàn bạo. Đừng nói bọn hắn, cho dù là Vân Cảnh, tự cho là tâm lý tố chất quá cứng, nhưng ở nhìn bên kia phát sinh sự tình chuẩn bị ở sau cũng có chút run rẩy, kiếp trước hắn chính là người bình thường, chém chém giết giết sự tình cách hắn quá xa, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết rõ loại này bạo lực huyết tinh sự kiện đến cỡ nào dọa người. Lúc này mới bao nhiêu điểm thời gian a, trên đường liền có thêm mấy đầu oan hồn. Tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết còn tại, sinh mệnh quá yếu đuối. Nhất là tại loại kia thân thủ cao minh ác ôn trong mắt, người bình thường mệnh đơn giản mẹ nhà hắn cũng không phải là mệnh, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Làm ta sợ muốn chết. còn tốt nhóm chúng ta chạy nhanh, bằng không. Bên kia bạo lực sự kiện bình ổn lại, tốt một lát các thôn dân đoán kịp phản ứng, từng cái run rẩy đàm luận chuyện lúc trước. Sau đó Vân Lâm lúc này mới hậu chi hậu giác đi che Vân Cảnh con mắt an ủi, tiểu cảnh đừng nhìn, không có chuyện gì không có chuyện gì, đừng sợ, có ra ra tại. Vân Cảnh mím chặt đôi môi không nói một lời, chuyện lúc trước với hắn mà nói kích thích thành tâm quá lớn điểm, đồng thời cũng càng thêm ý thức được cái thế giới này không thái bình. Hắn ở trong lòng nhiều lần khuyên bảo tự mình, về sau tận lực địa thấp, khắc cùng nhân giao ác, thành thành thật thật qua thời gian, hắn meo hơi không chú ý sẽ chết người à. Chém chém giết giết tìm kích thích nhân sinh yêu ai ai đi. Tốt, các hương thân đừng sợ, ác phỉ đã đền tội, không có chuyện gì. Kia ác phỉ tên là Trương Toàn Bộ, luyện võ qua, trước đó ỷ vào một thân võ nghệ chui vào Lưu gia muốn đánh cắp tiền tài, bị phát hiện sau bạo khởi giết người, hắn hành kinh làm cho người giận sôi, nhóm chúng ta nhận được báo án trước tiên tiến hành đuổi bắt, hiện tại không có chuyện gì, mọi người nên làm cái gì, triều đình sẽ không để cho như thế ác phỉ ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên mọi người đừng sợ. Bên kia trên đường bị liên lụy dân chúng vô tội có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng rất nhanh bị mang đi. Sau đó những cái kia bộ khoái phân chia chu vi trấn an dân chúng. Nghe được sự tình kết thúc, tiểu khê thôn các thôn dân lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không lâu những thôn dân khác nhóm cũng lần lượt đến nơi này tụ hợp, người đã đông đủ, lúc này mới tất cả đều hướng tiểu khê thôn mà đi. Đằng sau người tới không biết rõ chuyện gì xảy ra, thế là có nhìn thấy thôn dân sợ không thôi sinh động như thật giảng thuật trước đó kia khởi sự kiện. Trên đường trở về, Vân Lâm rất trầm mặc, mắt thấy chuyện lúc trước, nhường hắn khắc sâu ý thức được tiền tài là mầm thai họa đạo lý, kia ác ôn đi trộm tiền tài, sau đó bị trộm kia một nhà gặp khó. Như xảy ra chuyện như vậy trên người mình đâu? Hạ chàng chỉ sợ không có gì khác biệt. Nghĩ tới những thứ này, Vân Lâm hạ quyết tâm, về sau tận lực đừng làm kẹo mạch nha ra bán tiền, hắn dạng này tiểu môn tiểu hộ, tiền tài quá nhiều, là họa không phải phúc à, đâm máu ví dụ đang ở trước mắt. Trên thực tế lúc này Vân Lâm có chút nghĩ mà sợ, lần này cầm kẹo mạch nha đến trên trấn bán có chút quá loa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bị người biết rõ cái này đồ vật có thể nhẹ vốn chế tác được, hắn không cách nào tưởng tượng sẽ đưa tới như thế nào tai họa. Mấy tháng gần đây cũng không tới trên trấn, miễn cho bị người khác nhớ thương. Vân Lâm trong lòng như là nói không có văn hóa gì, hắn chỉ có thể dùng loại này rất giản dị phương pháp đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Chương 42, nhà. Trên đường trở về ngược lại là thuận lợi, chính là tại bên ngoài trấn nhìn thấy giết người sự kiện cho các thôn dân mang tới kích thích thực không nhẹ, loại kia nguy hiểm lại nghĩ mà sợ tâm lý tác dụng dưới, dẫn đến các thôn dân một đường cũng đang đàm luận chuyện này. Mặc dù mình cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng Vân Cảnh cũng có thể đoán chừng đến, chờ những thôn dân này trở lại Tiểu Khê thôn về sau, kia khởi sự kiện tuyệt đối sẽ thật nhanh truyền đến mỗi một cái thôn dân trong thai, sau đó trở thành rất dài một đoạn thời gian các thôn dân để tải câu chuyện. Tin tức bế tắc thôn dân, một chút chuyện nhỏ mà đều có thể lăn qua lộn lại nói thật lâu, huống chi lưu giác trấn bên ngoài chết nhiều người như vậy lại sự. Cái thế giới này quá nguy hiểm, Vân Cảnh chỉ muốn nhanh lên về đến nhà. Bỏ mặc cái nhà kia có bao nhiêu nghèo, lại cỡ nào chịu không được gió táp mưa xa, nhưng Vân Cảnh không thể không thừa nhận chính là, cái nhà kia thật có thể mang đến cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Đi trên trấn các thôn dân cũng đem mang đến đồ vật xử lý đến không sai biệt lắm, không có nặng nề gánh vác, trở về cước trình không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí cũng không có ở trên đường tu chỉnh dừng lại. Ngay trên chết, Vân Cảnh bọn hắn một nhóm đạp trên trời chiều về tới Tiểu Khê thôn. Cửa thôn có mấy cái tiểu hài đang chơi đùa, nhìn thấy bọn hắn sau như ong vỡ tổ xuống tới, giống như là đang nên tiếp khải hoàn trở về tướng quân. Không thể không nói, đối với mấy cái này cùng khổ nhân gia tiểu hài tới nói, đi một lần trên trấn kia thế nhưng là hiếm thấy sự tình, có thể tự mình biểu hiện tốt điểm, miệng món điểm tâm ngọn, còn có thể theo đi trên trấn đại nhân nơi đó lăn lộn điểm ăn vặt. Đáng tiếc là, vây quanh tiểu hài thừa hứng mà đến mất hứng mà về, các thôn dân tao ngộ loại kia chuyện kích thích, nơi đó có công phu chào hỏi bọn hắn. Theo tiến vào thôn, lại có thôn dân lần lượt đi lên chào hỏi, các thôn dân lần lượt tách ra, ai về nhà nấy. Sau đó lưu giác trấn bên ngoài phát sinh sự tình tại Tiểu Khê thôn phi tốc truyền bá. Có lẽ là sớm nghe được động tĩnh, là Vân Cảnh có thể nhìn thấy ra môn thời điểm, Giang Tố Tố đã đứng ở nơi đó chờ. Nàng tựa hồ theo Vân Cảnh bọn hắn đi trên trấn bắt đầu liền chưa từng rời đi cửa ra vào, một mực chờ đợi ở nơi đó, chờ lấy người nhà trở về. Khi thấy Vân Cảnh bọn hắn trở về, Giang Tố Tố vô ý thức tiến lên cười nói, "Cha, đứa bé cha nó, các ngươi trở về rồi." Nói, nàng thuận tay tiếp nhận Vân Sơn trên vai đòn đánh, thuận tiện cho hắn đập xuống trên quần áo cho bụi. "Ừm, trở về, lần này bán không ít tiền đâu." Vân Sơn ức chế không nổi nội tâm mừng rỡ lộ ra nụ cười nói, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng nàng dâu chia sẻ kiếm được tiền vui sướng, như giác chấn bên ngoài phát sinh hung hiểm sự kiện cũng không ngăn cản được điểm ấy. Giang Tố Tố lúc này mới chú ý tới buổi sáng bọn hắn mang đến nhiều như vậy đồ vật lúc này cơ hồ là tay không trở về. Nàng mặc dù cũng rất vui vẻ mang đến đồ vật cũng bán thành tiền, nhưng ngoài miệng lại nói, trở về liền tốt, mệt không, vào nhà nghỉ một lát. Mẹ, Vân Cảnh mở miệng, trong ngực Vân Lâm động hai lần, Vân Lâm thuận thế đem hắn để dưới đất, sau đó Vân Cảnh liền nện bước nhỏ chân ngắn đi vào Giang Tố Tố trước người ôm lấy một cái chân của nàng. Cảm thụ được mẫu thân ấm áp, giờ này khắc này Vân Cảnh cảm thấy phá lệ an tâm, thậm chí liền lưu giác trấn bên ngoài phát sinh bạo lực sự kiện đưa tới nỗi lòng ba động cũng bình phục xuống tới. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, trái lại, chim mỏi về tổ, cũng có thể hưởng thụ được nhà an bình. Tiểu Cảnh có ngoan hay không à, có nghe hay không ra ra cùng ba ba, đi trên trấn vui vẻ sao, có thấy hay không cái gì tốt chơi sự tình, ngươi trong ngực ước lượng chính là cái gì, cách lấy mẹ. Đem Vân Cảnh ôm ôm vào trong ngực, Giang Tố Tố cùng hắn cái chán chống đỡ nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng tựa hồ đối với Vân Cảnh có nói không hết, Vân Cảnh theo nàng sinh ra tới cho tới bây giờ cũng không có rời đi như thế thời gian dài, muốn nói trong lòng không lo lắng kia là giả, nàng chỉ có thể vô ý thức phải nói lời nói để diễn tả mình đối với nhi tử lo âu và mất mà được lại. Lấy về phần đối Vân Cảnh trong ngực đồ vật cũng chỉ là đơn giản hỏi thăm một câu liền không thèm để ý. "Mẹ, ta rất nghe lời, gia gia còn mang ta tại trên trấn ăn một bát bát cháo đây, ba cái tiền đồng một bát, có thể ăn ngon. Vân Cảnh đem tự mình tại trên trấn cao tiêu phí tình huống nói cho mẫu thân, dùng cái này chính chứng minh lần này đi trên trấn thế nhưng là đi hưởng phúc. Về phần trong ngực đồ vật hắn không nói, chuẩn bị đợi chút nữa cho mẫu thân niềm vui bất ngờ. Lúc này còn tại cửa ra vào, Vân Lâm gặp Vân Cảnh không có đem mấy chục giảm bạc khoản tiền lớn lấy ra, cũng liền không có lên tiếng. Mặc dù có chút đau lòng ba cái tiền đồng cao tiêu phí, nhưng nhi tử vui vẻ, Giang Tố Tố cũng đi theo vui vẻ, đùa hắn nói, thật như vậy ăn ngon nhà, có hay không mẹ làm ăn ngon? Không có mẹ làm ăn ngon đây, Vân Cảnh nghiêng đầu một chút nói. Nhéo nhéo Vân Cảnh cái mũi, Giang Tố Tố cười nói, tiểu cảnh nhỏ như vậy liền biết rõ dỗ mẹ vui vẻ, về sau không chừng có bao nhiêu nữ hải tử bị ngươi dỗ đây. Mẹ hiền con hiếu, hình ảnh 10 điểm ấm áp. Vân Lâm lại là xấu hổ cười nói, đi vào nhà nói đi, ân, buổi trưa thời điểm tiểu cảnh đói bụng, trong lúc nhất thời ta chỉ muốn đến cho hắn hút cháo. Trên thực tế Giang Tố Tố cũng là tại Vân Cảnh bọn hắn sau khi rời đi mới ý thức tới Vân Cảnh vấn đề ăn cơm, vẫn luôn lo lắng ra đây, cái này một lát nghe được Vân Lâm lúng túng giải thích, lát nữa nói ra, không có chuyện gì cha, tiểu cảnh hơn 2 tuổi, đã sớm có thể ăn chút bát cháo các loại, chỉ cần không có bị đói liền tốt. Được rồi, đứa bé mẹ hắn ngươi nấu cơm sao? Ta đói, Vân Sơn theo một người nhà tiến vào viện thời điểm mở miệng ngắt lời nói. Làm xong, liền đợi đến các ngươi đây, Giang Tố Tố ôm Vân Cảnh nói. Vân Lâm tức giận trợn nhìn Vân Sơn một cái nói, ăn ăn ăn, liền biết rõ ăn, cũng không thấy ngươi làm bao nhiêu việc. Vân Sơn rụt cổ một cái không có trả lời, ngược lại là đối Giang Tố Tố tề mi lộng nhắn nói, đợi chút nữa ăn cơm thời điểm cho ngươi xem một chút nhóm chúng ta đi trên trấn bán hàng che chúc tiền kiếm, ngươi là không biết rõ, hôm nay sinh ý phá lệ tốt. Sau khi vào nhà, nhà chính trên bàn cơm đã bày xong đồ ăn, một nhỏ giỏ in dấu tốt bánh nếp, một chậu dưa muối canh, còn có một chậu bát cháo cùng nước luộc rau. Vân Cảnh hơi dò xét, nước dùng quả nước, không có chút nào chất béo có thể nói, đây cũng là nhà nông đồ ăn. Nhưng không thể không nói, cái này đã coi như là phong phú, dù sao có thể ăn no. Ăn no hai chữ Vân Cảnh đã từng không có gì khái niệm, tại đến thế này sau mới minh bạch, liền cái này đơn giản hai chữ, đã là vô số cùng khổ nông dân quanh năm suốt tháng lớn nhất yêu cầu xa vời. Bọn hắn đi sớm về tối, chịu mệt nhọc, chưa từng kêu khổ kêu mệt, thậm chí lấy mạng đi liều, cách làm, bất quá chỉ là ăn no thôi. Ao ao một trận đạo, Vân Sơn ăn no sau lau miệng, đem trong ngực chiếu nặng túi tiền móc ra phóng trên mặt bàn, vui vẻ ra mặt nói, tới tới tới, nhìn xem lần này bán bao nhiêu tiền. Cha còn tại ăn đây, nhìn ngươi kia đức hạnh, Giang Tố Tố hoán giận nói, bất quá lại mừng khấp khởi lấy qua túi tiền. Cái nhà này bây giờ đại sự là Vân Lâm tại làm chủ, nhưng giống trưởng quản tiền tài phương diện lại là Giang Tố Tố, dù sao nữ nhân giỏi về tính toán tỉ mỉ, Vân Sơn thì là làm việc, về phần Vân Cảnh, ân, là một người nhà bảo. Cầm túi tiền, cảm thụ được kia chiếu nặng phân lượng, Giang Tố Tố thật là có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Cũng nói hôm nay sinh ý tốt, đếm xem đến cùng bao nhiêu, Vân Sơn không kịp chờ đợi nói. Giang Tố Tố gật đầu, đem đồng tiền toàn bộ ngược lại tại trên mặt bàn, không xem chừng rơi trên mặt đất một cái, nàng cũng nhặt lên thổi thổi cho bụi, sau đó mới chậm rãi số. Rõ ràng nàng khả năng tính toán rất kém cỏi, tính ra rất chậm, mỗi đếm xong 10 cái chồng chất thành một chồng cất kỹ, sau đó tiếp tục số cái khác. Đến tốt một lát nàng sẽ chậm chậm tăng theo cấp số cộng, cuối cùng vô ý thức hoảng sợ nói, 183 cái tiền đồng, nhanh 2 lượng bạc. 2 lượng bạc a, mặc dù vẫn chưa tới, nhưng cũng không sai biệt lắm. Khái niệm gì? Tiếp cận với 2 mẫu đất quanh năm suốt tháng lo liệu xuống tới thu hoạch, có thể nào không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Cái này một lát bên cạnh ngồi trên ghế đầu đá lấy nhỏ chân ngắn Vân Cảnh, từ trong ngực lôi ra Lý Thu cho túi tiền kia, lôi ra tới thời điểm không xem chừng rơi trên mặt đất phát ra xoạch một tiếng, trong túi tiền bạc cùng đồng tiền cũng rơi ra gắn một chỗ. Vân Sơn Giang Tố Tố vô ý thức nhìn lại, liền thấy trên mặt đất trắng hoa hoa bạc, sau đó nét mặt của bọn hắn dừng lại. Chương 43, chuyện xưa nhắc lại. Ánh nắng chiều theo cửa ra vào chiếu vào trên mặt đất trắng hoa hoa bạc bên trên, kia bạc phản xạ chói chang tựa hồ phá lệ trước mắt, đâm vào Giang Tố Tố cùng Vân Sơn dưới hai mắt ý thức nheo lại, đâm vào hai người bọn họ đầu một mảnh trống không. Mẹ, tiền. Vân Cảnh đã lấy nhỏ chân ngắn chỉ hướng trên đất tiền tài cười ha hả nói, không đa nghi đầu lại là có chút chột dạ, hắn cố ý muốn cho mẫu thân điểm kinh hỉ, hiện nay tựa hồ kinh hỉ quá độ biến thành làm kinh sợ. Nghe được Vân Cảnh thanh âm, Giang Tố Tố một cái giật mình kịp phản ứng, tự động đứng lên, trong lúc bối rối nàng còn không xem chừng đem trên bàn một cái chén sành đụng phải trên mặt đất rất bể. Bất chấp ném vụ bát, Giang Tố Tố thanh âm run rẩy nói, cái này, tiền này, nhiều tiền như vậy, từ lâu tới. Ôi ông trời của ta, cái này, cái này, cái này. Ngay sau đó Vân Sơn cũng kinh hô lên, phản ứng so Giang Tố Tố còn lớn hơn, thình lình đứng dậy hắn đem ghế cũng mang đổ, nhìn xem trên mặt đất trắng hoa hoa bạc con mắt chừng đến lão đại, sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, khí tức cũng trở nên thô trọng, nói chuyện cũng nói không lưu loát. Hắn là thật bị dọa, từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, đột nhiên nhìn thấy như thế đại bút tiền tài bày ở trước mắt, đừng đề cập có bao nhiêu súng kích hắn giác quan, cả người cũng tại rất nhỏ run rẩy. Khu khu, đều là do phụ mẫu người, có thể thành hay không quen thuộc điểm, nhất kinh nhất sạ, kia là bán đường tiền, hết thảy 44 lạng nhiều, còn không tranh thủ thời gian thu lại, vạn nhất bị người gặp được làm sao bây giờ? Vân Lâm tại bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhẹ nhàng nói, hắn cái này một bộ đại bút tiền tài bày ở trước mắt không có chút rung động nào, bộ dạng giả bộ rất giống, nhưng vô ý thức nuốt nước miếng một cái cử động lại là bán nội tâm của hắn không bình tĩnh. Tuy nói liên tục xác định nhiều tiền như vậy là nhà mình, còn an toàn mang về, nhưng chính là khống chế không nổi nội tâm kích động a, chủ yếu là nhiều lắm, chứa điểm nhiên như không có việc gì, bất quá là nghĩ tại van bối trước mặt duy trì tự mình làm nhất gia chi chủ hình tượng mà thôi. Dù sao một người nhà cũng nhất kinh nhất sạ kiệt như cái gì lời nói không phải. Đây là bán đường tiền. Ngạch, Vân Sơn ngơ ngác nhìn xem Vân Lâm, cả người đều không tốt. Hắn biết rõ hôm nay đi trên trấn ngoại trừ hàng tre trúc bên ngoài còn muốn bán đường, nhưng mà hàng tre trúc sinh ý tốt hắn liền quên cái này gốc dạng, về sau Vân Lâm cùng Vân Cảnh bán xong đường trở về cũng không có nâng chuyện này, hắn liền cho tự động không để ý đến. Cho nên cái này một lát đột nhiên bán đường tiền bày ở trước mặt hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái này, nhiều như vậy. Giang Tố Tố ngốc ngốc nói suy nghĩ vẫn còn rời rạc trạng thái. Nàng biết rõ đường rất đáng tiền, có thể biết là một chuyện, khi thật sự trắng hoa hoa bạc bày ở trước mắt lại là một chuyện, liền giống với mọi người biết rõ hai khối tiền sổ số có thể trúng mấy trăm vạn, nhưng chân chính bên trong lại cầm tới mấy trăm vạn cái kia có thể đồng dạng nha. Vân Lâm vẫn như cũ một bộ bình chân như vại bộ dạng, gật đầu nói, không tệ, những này tiền chính là bán đường có được, tốt, từng cái đừng ngốc, nhanh nhận lấy đi. Nói, hắn thử trượt một tiếng uống một ngụm mắt cháo, thật giống như uống vào rượu ngon, so sánh với trên đất những số tiền kia tài, hắn làm nhất gia chi chủ, có thể cầm lại nhiều tiền như vậy, có thể tại văn bối trước mặt dựng nên từ bản thân hình tượng, loại kia cảm giác thành tựu thì khỏi nói. Kinh hắn một nhắc nhở như vậy, Vân Sơn một cái giật mình, vội vàng nói, nhanh, thu lại, đây là tiền, tiền đây này. Nói, hắn lập tức xoay người lại nhặt tiền, Giang Tố Tố cũng kịp phản ứng cùng một chỗ động thủ. Nơi đó trên tiền toàn bộ nhặt lên cất vào túi tiền về sau, Giang Tố Tố cầm bán hàng che chúc túi tiền kia, Vân Sơn cầm bán đường túi tiền, hai người đều chỉ cảm giác trong tay chịu nặng, một loại an tâm lại không nỡ kỳ quái mộng huyễn tâm lý tại bọn hắn náo hải sinh sôi. Nói cách khác, nhà ta sắp có gần 50 lượng bạc tiền tài. Giang Tố Tố lẩm bẩm nói, cảm giác giống như là đang nằm mơ, không, dĩ vãng nàng nằm mơ cũng không dám làm như thế không hợp tỏi thường. Vân Sơn chỉ cảm thấy tiền trong tay túi hết sức ép tay, mặt đỏ tía tai nói, nhiều tiền như vậy, làm sao tiêu à? Hắn câu nói này vừa ra, Giang Tố Tố thì là trong nháy mắt hồi hồn, nữ nhân tinh minh một mặt lập tức phụ thể, chụp đoạt lấy Vân Sơn tiền trong tay túi tức giận nói, hoa, ngươi chỉ thấy phải hai cái tiền là đi, số tiền này cất kỹ, vạn nhất có cái ba bệnh hai đau cũng không cần lo lắng không bỏ ra nổi tiền đến giống như là trời sập đồng dạng. Nói xong, nàng vui thích liền xoay người tiến đến giấu tiền đi, có câu nói là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, nói chính là giờ này khắc này Giang Tố Tố tâm thái. Ngạch, ta liền nói một chút mà thôi, nhiều tiền như vậy, ngươi để cho ta hoa ta cũng không biết rõ xài như thế nào à, Vân Sơn nhìn xem trống rông hai tay lập tức im lặng, ta còn không có che nóng đây, thật muốn lấy thêm một lát à. Bên cạnh toàn trình mục đổ Vân Cảnh dở khóc dở cười, trong lòng tự đủ đây chính là tư tưởng tiểu nông chân thật nhất thể hiện, đạt được tiền tài đầu tiên nghĩ không phải như thế nào nhường thời gian qua tốt đi một chút, ngược lại là giấu đi không nỡ hoa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bọn hắn căn bản liền không hiểu được tiền loại này đồ vật phải tốn ra ngoài mới gọi tiền, giấu đi cùng một đống phế kim loại khác nhau ở chỗ nào, lại không thể ăn, thời gian lâu dài còn gì sẽ đây. Sách, đến nghĩ biện pháp lừa dối phụ mẫu đem tiền hoa ra ngoài, dù sao cái này lại không phải một gậy che mua bán, bỏ ra về sau không có tiền, dù là ở vào cẩn thận, lặng lẽ làm điểm kẹo mạch nha bán tiền chẳng phải lại trở về mà. Trong lòng nói thầm, Vân Cảnh xem chừng nhường người nhà tiêu tiền chỉ sợ có chút khó khăn, nhất là đem một khoản tiền lớn tài tiêu xài, càng là khó càng thêm khó. Giang Tố Tố đem tiền nấp kỹ, cũng không biết rõ nàng a tiền giấu cái gì địa phương đi, một lần nữa trở lại nhà chính nàng, bởi vì trong nhà có tiền, chỉ cảm thấy mở tối nhà chính tựa hồ cũng phá lệ sáng sủa. Người này a, tâm tình một khi tốt, liền sẽ cảm thấy hết thảy chung quanh cũng tốt. Vân Lâm ăn uống no đủ, mặc dù người nhà bởi vì đại bút tiền tài thu nhập mà vui vẻ, nhưng nghĩ tới hôm nay trên trấn kiến thức, hắn vẫn là nghiêm túc nhắc nhở nói, tiền loại này đồ vật, nhóm chúng ta tiểu môn tiểu hộ, đủ hoa là được, có thêm là họa không phải phúc, hôm nay nưu rắc trấn bên ngoài, cho nên, về sau không đến bất đắc dĩ, nhà chúng ta tốt nhất đừng có lại làm đường cầm đi bán, miễn cho đưa tới tai họa, mà lại chế đường sự tình các ngươi cũng phải nát tại trong bụng, ai cũng không thể nói, nằm mơ cũng cho ta đem miệng ba bế gấp điểm. Là Giang Tố Tố nghe được nưu rắc trấn bên ngoài phát sinh sự tình về sau, sắc mặt trắng bệch, lo lắng nhìn xem một người nhà thấp phòng nói, cha, đứa bé cha nó, tiểu cảnh, các ngươi không có bị tác động đến à? Nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể nghĩ đến trường hợp như vậy bao lâu nguy hiểm. Tiểu Sơn vợ hắn ngươi yên tâm, nhóm chúng ta không có việc gì, trước kia liền chạy mở, Vân Lâm một mặt khóc thút thít nói. Gật gật đầu, Giang Tố Tố nói, thế đạo này càng phát không thái bình, về sau tận lực chia ra xa nhà. Đúng vậy à, ngươi không biết rõ lúc ấy nhóm chúng ta bị dọa đến, đúng, nghe cha, chế đường chế tác sự tình nhóm chúng ta bất làm, thậm chí không làm, vạn nhất đưa tới tai họa đó cũng không phải là nhóm chúng ta có thể chịu được nổi, tỉ như hôm nay trên chân cái kia lưu ra, chính là trên trấn nhà giàu bị tặc nhân tìm tới cửa đi gặp hay. Vân Sơn nghĩ mà sợ nói. Sắc trời dần dần đen lại, một người nhà dần dần bình phục đạt được đại bút tiền tài tâm tình, lại hàn huyên trò chuyện lưu giác trấn kia khẩn trương nguy hiểm sự tình. Cuối cùng cũng không biết rõ thế nào, Giang Tố Tố lời nói xoay chuyện xưa nhắc lại nói, đúng rồi cha, đứa bé cha nó, hôm nay các ngươi đi trên trấn thôn Tây Vương đại thẩm trải qua ta ra muôn miệng, ta cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu, nàng nói nàng có cái chất nữ ở tại Đại Câu Lâm, trước mấy ngày sinh cái khuê nữ, ta liền tiện thể để lời miệng nói có thể hay không cho nhà ta tiểu cảnh định vị thông gia từ bé. Xem Vương đại thẩm bộ dạng có chút ý động, ta xem chừng chuyện này có thể thành. Thật. Vân Sơn lập tức kinh hỉ nói. Nghĩ, Giang Tố Tố bảo thủ nói, ta xem 8-9 phần 10, ta nếu là mang một ít đồ vật đi thúc thúc Vương đại thẩm, chuyện này đoán chừng liền thành. Mặc dù nàng nói bảo thủ, có thể khoe miệng nụ cười bán trong lòng nàng 10 phần chắc chín tâm thái. Nếu nói như vậy, tiểu Sơn vợ hắn ngươi ngày mai trước hết không đội quả thực là bên trong sự tình, mang 2 cân gạo đi Vương đại muội từ nhà, đem chuyện này trước hoàn thành lại nói. Vân Lâm vuốt râu đánh nhịp nói. Giang Tố Tố gật đầu nói, được rồi cha, đúng. Thành còn phải trước tiên đem hôn thư cái gì ký kết đúng không? Cái này phải đi trên trấn tìm biết chữ người, miễn cho đến thời điểm nhân gia đổi ý nhóm chúng ta cũng mỗi cái đem bằng, đúng, định thông gia từ bé thời điểm muốn hay không hạ xính. Cái này ta cũng không rõ ràng, Vân Lâm gãi gãi đầu nói. Vân Sơn trước đây cùng Giang Tố Tố thành hôn đơn giản cùng lấy không, căn bản không có trải qua những này, lúc này bị hỏi có chút luống cuống. Giang Tố Tố nâng lên Vân Cảnh hôn sự liền phá lệ có chủ kiến, cười nói, không có chuyện, ngày mai ta đi hỏi thăm một chút. Nghe toàn bộ quá trình Vân Cảnh cả người cũng choáng váng, không để ý bẹp một cái ngã xuống đất. Bất chấp quằn đau không có quằn đau, hắn một mặt một bước. Ông trời của ta, chiếu tiếp tục như thế, mới 2 tuổi ra mặt ta, tám thành liền có cái nàng dâu không có chạy. Mấu chốt chính là, ta nàng dâu trước mấy ngày vừa mới xuất sinh. Chuyện này là sao a? Chương 44, cùng đùa giỡn giống như. Thời gian lặng yên trôi qua, nhà nông sinh hoạt nghèo khó mà mệt nhọc. Theo lần kia đi trên trấn về sau, Vân Cảnh một nhà rất dài một đoạn thời gian cũng không tiếp tục đi qua trên trấn, thật sự là Vân Lâm sợ kẻo mạch nha sự tình bị người để mắt tới đưa tới tai họa. Có lẽ lo lắng của hắn là dư thừa, nhưng vạn nhất đâu. Cẩn thận một điểm cuối cùng không có sai, cái nhà này quá yếu ớt, chịu không được bất luận cái gì gió táp mưa sa. Cách lần kia đi trên trấn không sai biệt lắm một tháng thời gian, kia trời xế chiều Vân Cảnh một thân một mình trong sân chơi đùa, nhàm chán hắn cũng không có chuyện làm, ngồi Vân Lâm chuyên môn cho hắn dùng cây trúc biên cái ghế nhỏ trên ngựa đầu số trái cây chơi. Nhà hắn trong sân có một khỏa cây lê, không lớn, cũng liền cánh tay to cao 5-6 mét. Muộn xuân thời tiết, trên cây lê lá xanh phía dưới đã có thể thấy rõ ràng ngây ngô trái cây. Dĩ vãng Vân Lâm lưu ý qua cái này khỏa cây lê, cũng không phải là cái gì tốt chủng loại, kết xuất tới trái cây rất nhỏ, hắn mặc dù chưa ăn qua, nhưng gặp người nhà đến qua, nghe bọn hắn nói quả lê dù là thành thục sau cũng chua xót không gì sánh được. Dạng này một gốc không có giá trị gì cây lê, ấn đạo lý tới nói hẳn là chém đứt mới đúng, nhưng người nhà nhưng không có làm như vậy. Có một lần Vân Cảnh phát hiện mẫu thân nhìn xem viên kia cây lê ngẩn người, hắn hơi hỏi một cái cây lê cái gì thời điểm loại này, kia thời điểm Giang Tô Tô ôm hắn dùng phức tạp ngựa khí nhìn xem cây lê nói, viên kia cây lê là nàng đến cái nhà này một năm kia gieo xuống. Một năm kia, Giang Tô Tô nhà gặp nạn, người nhà cũng không có, một thân một mình lang bạn kỳ hồ đến nơi này. Nói cách khác, cái này quả không có cái gì giá trị cây lê, đối với Giang Tô Tô tới nói có đặc thù hàng nghĩa, cây lê gieo xuống năm đó, nàng đã mất đi nhà, năm đó, nàng lại có một ngôi nhà. Là Vân Cảnh đếm lấy trên cây lê trái cây mấy đạo 125 cái thời điểm, Giang Tố Tố mặt mày hớn hở trở về, đi vào sân nhỏ nàng, dẫn đầu ôm lấy Vân Cảnh hôn một cái, chợt nói ra một câu nhường Vân Cảnh triệt để trợn mắt hốc mồm lời nói. Nàng nói, Tiểu Cảnh, ngươi có nàng dâu nha. Lúc ấy Vân Cảnh liền trợn tròn mắt, hợp lấy một tháng trước Giang Tố Tố nói muốn cho hắn định một cái thông gia từ bé sự tình thật đúng là làm thành. Nàng dâu. Vân Cảnh trợn mắt hốc mồm lặp lại một lần, hắn bộ dáng này vốn là tự mình có chút không thể nào tiếp thu được loại này đột nhiên sự tình, nhưng theo Giang Tố Tố lại là tiểu hài tử ngây thơ vô tri chân thật nhất biểu hiện. Nàng gật đầu mỉm cười nói, đúng nha, Tiểu Cảnh có nàng dâu nữa nha. Nàng so ngươi nhỏ 2 tuổi nhiều, hiện tại mới đầy tháng không bao lâu, ngươi phải nhớ kỹ tên của nàng à, nàng cứ gọi Tô Tiểu Diệp, nhà ở Đại Câu Lâm, cách nhóm chúng ta chỗ này mấy chục dặm đây, nàng nhóm nơi đó so thôn chúng ta hơn vắng vẻ, không có bao nhiêu thổ địa, nhà nàng hơn phân nửa sinh hoạt nơi phát ra đều dựa vào đi săn. Cũng bỏ mặc Vân Cảnh có thể hay không nghe hiểu được, Giang Tố Tố hung hăng cho hắn quán thâu hắn nàng dâu tin tức, hiện nhiên đoạn này thời gian đến nay chuyên môn lo liệu chuyện này Giang Tố Tố làm đủ bài tập. Nghe lời của mẫu thân, Vân Cảnh không ngừng vào đầu, đây cũng quá đột nhiên. Ta còn là cái bảo bảo a, ta nhân sinh vừa mới bắt đầu, hợp lấy liền có nàng dâu rồi. Ha ha ha, nhìn ta nhà Tiểu Cảnh cũng sướng đến phát rồ rồi đây, về sau có nàng dâu cũng đừng quên mẹ à, ai, ai nói đến rõ ràng đây, không chừng ngươi tiểu tử về sau cũng là không có lương tâm. Giang Tố Tố vuốt vuốt Vân Cảnh mập mặt đầu, sau đó lại bắt đầu chẳng biết tại sao phiền muộn lên tương lai Vân Cảnh thành hôn sau sinh hoạt. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a? Vân Cảnh bó tay toàn tập, ta không làm tốt chuẩn bị a. Giang Tố Tố lại tràn đầy phấn khởi nói, nhà nàng quá xa, ta còn chưa có đi qua đây, cũng không gặp quá nhi nàng dâu dáng dấp ra sao, đều là Vương Đại Thẩm ở giữa tác hợp, qua 2 năm có thời gian nhóm chúng ta lại đi xem một chút đi. Dù sao cũng không đổi. Được rồi, Vân Cảnh hơn bó tay rồi, xã hội này hôn nhân cùng đùa giỡn giống như, liền nhân ra cái gì tình huống cũng không có thấy tận mắt, kết quả là đã đem hôn sự định ra tới. Cái này không kéo nha. Bất quá tự mình mẫu thân cũng bị lao cha hai thô lương bánh bột ngô lừa gạt về nhà, tựa hồ tự mình cái này thông ra từ bé định đến cũng không phải rất qua loa. Tiếp lấy Giang Tố Tố dương lên trong tay một cái phong thư, đối Vân Cảnh tề mi lộng nhắn nói, nhìn thấy không Tiểu Cảnh, đây là hôn thư, tại quan phủ lập hồ sơ qua, Đại Câu Lâm Tô thợ săn tiểu nữ nhi Tô Tiểu Diệp chính là vợ ngươi à, ai cũng đoạt không đi. Chỉ cho nàng 16 tuổi thời điểm gả tới là được rồi, kỳ thật mẹ cũng xem không hiểu phía trên viết cái gì, vì cái này, mẹ còn bỏ ra 50 cái tiền đồng nhường Vương Đại Thẩm đi trên trấn tìm biết chữ người viết cầm đi quan phủ lập hồ. Sơ đây này, phía trên có người bảo lãnh thủ ấn, cũng có nhạc phụ ngươi đại nhân cùng tiểu tức phụ thủ ấn, tới tới tới, ta chỗ này có mực đóng dấu, ta cũng ấn lên thủ ấn liền thành. Nói, Giang Tố Tố đem hôn thư theo phong thư lấy ra, xuất ra mực đóng dấu, tại Vân Cảnh mơ mơ hồ hồ bên trong nhấn xuống hắn thủ ấn, sau đó trân trọng nạp lại tốt. Theo thủ ấn thời điểm, hôn thư hơn mấy cái đỏ tươi thủ ấn cùng một cái quan phủ con dấu phá lệ rõ ràng. Lúc đầu Vân Cảnh có chút kháng cự, nhưng thế nhưng hắn quá nhỏ, trứng chọi đá, chỗ nào ngăn cản được mẫu thân cử động. Cuối cùng nhìn xem mẫu thân trong tay phong thư, Vân Cảnh thành tâm không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của mình. Dù sao cứ như vậy dọn, mơ mơ hồ hồ, không quản thừa nhận không thừa nhận, có hôn thư tại, tự mình tương lai vận mệnh rất lớn một bộ phận liền đã cùng cái kia chưa từng gặp mặt Tô Tiểu Diệp có gút mắc. Mà mình bây giờ vẫn là cái 2 tuổi ra mặt nhỏ bé con, đối phương dứt khoát liền vẫn là cái mới vừa đầy tháng hài nhi. Nghiệp chứng nha. Được rồi, mẹ phải đem hôn thư cất kỹ, dù sao việc quan hệ con dâu sự tình, ngươi chính mình chơi đi, ân, ngươi phải nhanh nhanh lớn lên bắt đầu hiểu chuyện đến a, dù sao đều là có nàng dâu người, nói, Giang Tố Tố hôn một chút Vân Cảnh, chia sẻ xong vui sướng nàng mang theo rất tốt tâm tình trở về phòng đi. Nhìn xem mẫu thân bóng lưng, Vân Cảnh muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, quên nói cái gì. Một lần nữa ngồi trở lại ghế đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, Vân Cảnh trong lòng phiền muộn, rất nhanh liền trong đầu não bổ ra vô số cầu huyết kiều đoạn. vạn nhất tự mình tiểu tức phụ còn không có lớn lên liền chết yểu, vậy mình chẳng phải là thật sớm liền đoá. Phi phi phi, nghĩ cái gì đây, không tồn tại, loại sự tình này làm sao lại xuống trên đầu mình. Ân, nghe mẹ nói, nhà nàng là thợ săn, như vậy làm không tốt có hai tay trang giá bà thước, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cả không tốt sẽ học mấy tay, về sau tự mình đánh không lại làm sao xử lý. Bị nàng dâu bạo lực gia đình làm thế nào? Hy vọng nàng ôn nhu thiện lương đi, có thể thợ săn nhà nữ nhi à, sẽ trưởng thành là ôn nhu thiện lương đầy kiểu sao? Nô, cũng không biết rõ nàng về sau tướng mạo như thế nào, dáng vóc thế nào, nếu là xấu xí, ta cả đời này có thể làm sao xử lý à, ngạch, bây giờ nghĩ những này có thể hay không quá sớm một chút. Đúng rồi, cái thế giới này thế nhưng là có đi tới đi lui người luyện võ, có hay không loại khả năng này, nàng sẽ bị cao nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, sau đó nào đó một ngày tìm ta nhà đến từ hôn. Vạn nhất phát sinh chuyện như vậy, ta nên làm sao đây? Đây đầu chạy xe lửa, nghĩ đến một ít cầu huyết tiểu đoạn, Chính Vân Cảnh cũng nhịn không được vui vẻ lên. Sách, nhân sinh à, người mãi mãi cũng không biết rõ kinh hỉ cùng ngoài ý muốn cái gì thời điểm đột nhiên đến, tự mình lại có nàng dâu, loại chuyện này, quả nhiên là để cho người ta bất ngờ. Sau đó Vân Cảnh lại tại trong lòng tối xoa xoa nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp trước trông thấy tự mình cách làm nàng dâu, cách làm 3 tuổi xem lão, giờ sau nàng dâu dáng dấp đẹp mắt, trưởng thành nhất định cũng sẽ không kém quá nhiều, nếu là dạng này liền muốn biện pháp sớm bồi dưỡng một chút tình cảm. Về phần vạn nhất nàng dâu xấu xí, cũng không biết rõ có thể hay không từ hôn, nếu như vì vậy mà đã thương lòng của người ta, không tầm thường nghĩ trăm phương ngàn kế cho thêm đền bù chính là. Nếu là đối phương sau khi lớn lên là mãnh liệt trương phi kia tiểu, ta nguyện cùng nàng kết làm khác phái huynh đệ. Không sai, Vân Cảnh chính là như thế một cái hiện thực người, hắn cùng tất cả nam nhân, cưới vợ cũng không thể cưới cái xấu về nhà còn vui mừng hớn hở a. Ngậy, kéo xa, về sau sự tình sau này hay nói đi, dù sao tương lai loại này đổ vận, ai còn nói đến rõ ràng đây. Chương 45, mỗi người trong trí nhớ cũng có bộ kia hình ảnh. Ban đêm Vân Lâm cùng Vân Sơn làm việc mà trở về, lúc đầu mệt nhọc một ngày bọn hắn không có gì hào hứng, mà ở biết được Vân Cảnh việc hôn nhân định ra đến về sau, từng cái cười đến đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, liền cùng nhặt được tiền giống như. Bọn hắn ngược lại là cao hứng, căn bản không có chú ý tới bên cạnh im lặng đến thẳng hao tóc Vân Cảnh. Vì chuyện này, Gia Gia còn không biết rõ theo cái gì địa phương làm ra một chút tẩn dấu thật lâu không bỏ uống được rượu đế, rõ ràng tiểu lượng cực kém hắn gần một nửa bát rượu gạo liền say, say cao hứng lầm bầm, nói mình đời này làm không tốt sinh thời còn có thể nhìn thấy chắc trai. Nhiệt độ không khí từ ngày nóng lên, đảo mắt liền đi tới giữa hè. Đã là 2 tuổi rưỡi Vân Cảnh mùa hè mặc quần liếm, cả ngày nhỏ tức tức lộ ở bên ngoài hắn sợ cái gì địa phương chạy ra cái côn trùng cái gì cho mình một cái. Nhưng mà không có biện pháp, trong nhà hắn mặc quần áo, ngoại trừ quần liếm liền không có khác. Giang đạo lý, cả ngày lưu điểu, quen thuộc về sau Vân Cảnh đã không cảm thấy xấu hổ, như là có đại nhân đùa hắn, hắn ngược lại còn có thể xa xa hướng về phía đối phương thẳng lưng đi tiểu, mỗi khi cái kia thời điểm đại nhân đều sẽ cố ý đe dọa hắn muốn đem hắn nhỏ tức tức cắt, không quan tâm tin hay không, hắn đều sẽ quay người trước tiên chạy đi. Thật sự là sợ bị đánh nhỏ chít chít. 2 tuổi rưỡi Vân Cảnh vẫn như cũng là cái tiểu bản đôn, theo lần kia trên trấn về sau, người nhà liền đã có ý thức cho hắn ăn một chút tốt tiêu hóa thức ăn lỏng, hắn xem chừng tự mình cách dứt sữa đã không xa. Hắn cái này lúc sau đã là có thể giống như hầu tử trên nhảy dưới tránh ra, nhưng cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm, kẻ làm bị thương khó chịu sẽ chỉ là chính mình. Cũng là hắn nhu thuận hiểu chuyện, người nhà rất yên tâm, trong thôn cùng tuổi những đứa trẻ khác, 3 ngày 2 đầu liền bị đại nhân đánh hoa hoa gọi. Cái gọi là bầu trời có bất chấp phong vân, Vân Cảnh loại này tự do tự tại không buồn không lo thời gian cũng không có duy trì bao lâu. Giữa hè thời tiết, có một ngày, một cái tin dữ trong thôn ầm vàng truyền ra, có một hộ nhân gia tiểu hài cùng những đứa trẻ khác đi dòng suối nhỏ bên trong chơi nước, sau đó chết chìm. Chết chìm tiểu hài kia hộ nhân gia đến cỡ nào thương tâm có thể nghĩ. Dù sao cái này thời đại đem một đứa bé nuôi đến có thể khắp nơi chạy thành tâm không dễ dàng, nhưng mà lại thương tâm lại hối hận cũng vô dụng, bi kịch đã phát sinh. Kia Thiên Vân Cảnh vẫn như cũ một thân một mình ở nhà, biết được trong thôn có tiểu hài chết chìm sự tình lúc, đứa trẻ kia đã chết chìm đã nửa ngày, hắn muốn cứu cũng cứu không được, có lẽ vừa mới chết chìm hắn liền biết, khả năng còn có như vậy một tia hy vọng. Mạng người quan trọng sự tình, cái kia thời điểm hắn cũng cố kỵ không được tự mình nhỏ như vậy liền biết được chuyện cứu người sẽ để cho đại nhân thấy thế nào, đáng tiếc, có thể hết thảy cũng không kịp. Tiểu hài chết chìm loại chuyện này, đừng nói loại này lạc hậu thời đại, cho dù là Vân Cảnh kiếp trước độ cao phát đạt xã hội hàng năm cũng thường xuyên phát sinh, là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, dù sao đại nhân lại như thế nào tam lệnh ngũ thân, cũng không ngăn cản được một chút tìm đường chết tiểu hài tử trăm phương ngàn kế muốn đi trong nước vẫy vùng tâm tình. Ngày ấy, tiểu khê thôn trên không vang lên kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, bi thương bầu không khí tràn ngập mỗi một cái thôn dân trong lòng. Đồng dạng là ngày ấy, tiểu khê thôn trên không còn vang lên rất nhiều tiểu hài tê tâm liệt phế tiếng khóc, những cái kia ưa thích chơi nước tiểu hài cũng bị người nhà hung hăng dạy dỗ. Trong nhân thế bi kịch rất rất nhiều, tiểu khê thôn mùa hè chết chìm một đứa bé sự tình, bất quá chỉ là toàn bộ thế giới không có ý nghĩa ảnh thu nhỏ mà thôi, kia là phát sinh ở Vân Cảnh chuyện bên người, hắn không biết đến càng nhiều càng nhiều. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, bỏ mặc Vân Cảnh bình thường biểu hiện được có bao nhiêu nhu thuận hiểu chuyện, hắn người nhà cũng sẽ không tiếp tục yên tâm đem hắn một người để ở nhà. Đâm máu giáo hấn đang ở trước mắt, vạn nhất đây Thiên Vân Cảnh lòng hiếu kỳ đi lên đi chơi nước đâu. Xảy ra ngoài ý muốn cái nhà này làm sao bây giờ? Cho nên, từ nay về sau, dù là giữa hè mặt trời đến cỡ nào gắt, người nhà cũng đem hắn mang cùng một chỗ. Xuống đất làm việc mà chưa từng tách ra, thời thời khắc khắc đặt ở dưới mí mắt mới yên tâm. Tiểu Cảnh ngươi xem, muốn như vậy, đem hạt đậu trong đất cỏ dại nổ, dạng này hạt đậu mới có thể dài đến cao lớn, khả năng kết xuất càng nhiều hạt đậu, mới có thể để cho nhà chúng ta có càng nhiều ăn đậu. Hạt đậu trong đất, Vân Cảnh mẫu thân ngồi xổm ở giữa các hàng, tay đem tay dạy Vân Cảnh nổ cỏ. Vân Cảnh học theo, đạt được mẫu thân hài lòng khích lệ. Nhà ta Tiểu Cảnh thân ngoan, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là cái đại hoa mà, muốn bắt đầu học được làm việc, chờ đến ngươi học được, ba ba mụ mụ cũng già, cái kia thời điểm, trong nhà phải nhờ vào ngươi rồi. Giang Tố Tố sờ lên cùng một gốc dáng dấp vững chắc cỏ dại so tài Vân Cảnh đầu nói. Vân Cảnh hồi trở lại hắn một cái nụ cười ngọt ngào ừ một tiếng. Cái này thời điểm hắn mới dần dần ý thức được, sinh ở cùng khổ nhà đông, từ nơi này thời điểm bắt đầu, loại kia không buồn không lo thời gian muốn cùng mình chậm rãi đi xa. Từ đó về sau hắn phải từ từ đi theo phụ mẫu học trồng trọt, gặp phải cùng những đứa trẻ khác đồng dạng vận mệnh, theo đơn giản nhất bắt đầu, đem trồng trọt loại này mỗi cái nông dân đều muốn nắm giữ kỹ thuật một chút xíu học được. Quá trình học tập muốn nương theo toàn bộ tuổi thơ, thiếu niên. Thằng đến đem trồng trọt môn kỹ thuật này khắc đến thực chất bên trong, trở thành về sau sống trên thế giới này cuối cùng cũng là trọng yếu nhất tiền vốn, dù là sau khi lớn lên ngoại trừ trồng trọt cái gì cũng không biết, chỉ cần còn có ruộng đất tại, liền không về phần bị chết đói. Nhà nông đứa bé, kỳ thật tương lai hồi ức tuổi thơ, có thể đáng hồi ức sự tình cũng không nhiều, bởi vì theo bọn hắn rất nhỏ bắt đầu, nặng nghề lại mãi mãi cũng làm không hết việc sẽ nương theo bọn hắn cả đời, thằng đến ăn nghỉ kia một ngày. Bọn hắn tương lai hồi ức tuổi thơ, có lẽ mãi mãi cũng chỉ có một bộ mơ hồ không rõ mỹ hảo hình ảnh, sáng rỡ buổi chiều, chói chang xuyên thấu qua lá cây trên mặt đất hình thành chập chờn cuốn sáng. Tiếng ve kêu không biết từ chỗ nào chuyển đến, gió thổi qua gương mặt mang theo mùa hè nóng hổi khí tức. Hình ảnh kia thấy không rõ bắt không được, sẽ lưu tại mỗi người ký ức chỗ sâu nhất, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng lật ra đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai, đã từng ta cũng từng có vô ưu vô lự mỹ hảo tuổi thơ. Vân Cảnh vẫn luôn biết do nông dân rất khổ, nhưng không có tự mình trải qua vĩnh viễn không biết rõ cụ thể có bao nhiêu khổ. Treo lên mặt trời, mồ hôi không ngừng chảy, làn da bị phơi đau rát, phía trước vĩnh viễn có làm không hết việc, dù là tinh bị lực tận cũng muốn từng chút từng chút từng chút từng chút đi làm, nếu không những cái kia việc mãi mãi cũng sẽ chỉ còn tại đó. Một năm này mùa hè, Vân Cảnh cơ hồ tất cả ký ức cũng dừng lại tại cùng mâu thân cùng một chỗ trong đất đổ cỏ, vĩnh viễn cũng trừ không hết cỏ dại. Một cái mùa hè qua đi, hắn bị giám đen, nguyên bản tiểu bản đôn cũng bắt đầu biến gầy. Giữa hè về sau là ngày mùa thu hoạch. Một năm này đối Vân Cảnh một nhà tới nói là bội thu một năm. Bởi vì một năm này trong đất hoa màu cũng làm nhà nông mập nguyên nhân, Vân Cảnh một nhà có thể nói nên đón một lần xưa nay chưa từng có đại thu hoạch. Chương 46, Vân Lâm quyết định. Một năm này coi như mưa thuận gió hòa, thêm nữa trong đất làm phân hữu cơ, Vân Cảnh nhà lương thực thu sạch lấy được về sau. Mặc dù không có cụ thể cân nặng, nhưng xem chừng chí ít so những năm qua có thêm gần năm thành. Năm thành khái niệm gì? Không đơn thuần là nguyên bản một mẫu đất sinh lương 200 cân gia tăng đến 300 cân chuyện này, mà là đại biểu cho dù là nhà hắn trên giao lương thuế về sau, thêm ra tới lương thực rốt cuộc không cần lo lắng năm sau đói bụng, mở rộng ăn đoán chừng đều ăn không hết. Quanh năm suốt tháng có thể rộng mở ăn no à, đây đã là vô số nông dân cả đời nguyện vọng, mà nguyện vọng này, bây giờ Vân Cảnh nhà thực hiện. Hạt tròn về kho, trong nhà có lương, không cần lo lắng đói bụng, Vân Cảnh một nhà trừ hắn ra, mỗi người ngủ thiếp đi trên mặt đều mang nụ cười. Đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thế mà thực hiện, Vân Lâm bọn hắn đơn giản cho là mình đang nằm mơ, mỗi khi cái này thời điểm bọn hắn cũng đi xem một lần lương thực, lúc này mới cảm giác an tâm. Phân hữu cơ, thật là một cái tốt đồ vật. Người nhà cao hứng, Vân Cảnh trong lòng cũng vui thích, làm người tử nữ, chẳng phải ngóng trông người nhà trên mặt thường xuyên tràn đầy nụ cười nha. Bất quá hắn trong lòng lại tại cảm thán, nếu có thể cày sâu cốc bấm, đem trừ sâu nhổ cỏ kỹ thuật tăng lên, thậm chí là chỉnh ra chất lượng tốt tạp giao hạt giống, tăng thêm phân hữu cơ, kia sản lượng người nhà không biết được cao hứng tới trình độ nào. Nếu thật là nói như vậy, người nhà nhận kinh hãi có lẽ do kinh hỉ càng nhiều đi. Hắn nói với mình không đổi, những cái kia đều có thể chậm rãi thao tác, ăn một miếng không thành cái đại mập mạp, một chút xíu áp dụng ra, nhưng người nhà có cái thích ứng quá trình, tương lai tiếp thụ cũng có thể nước chảy thành sông. Lương thực loại này đồ vật là sinh trưởng ở trong đất, tiểu khê thôn từng nhà đều là nông dân, tốt xấu một cái liền có thể phân biệt ra được. Các thôn dân hâm mộ sau khi, cũng ở bên gõ đánh thọc sừng nghe ngóng Vân Cảnh nhà có phải hay không có cái gì làm ruộng bí quyết. Mỗi khi cái này thời điểm, Vân Cảnh người nhà ngược lại là không có tàng tư, đem phân hữu cơ diệu dụng nói cho các thôn dân, chỉnh các thôn dân nửa tin nửa ngờ, nhưng mà Vân Cảnh nhà thu hoạch bày ở trước mắt, không tin không được, cũng đều nhao nhao quyết định năm sau cũng làm như vậy. Đối với người nhà đem phân hữu cơ diệu dụng chia sẻ ra ngoài, nói thực ra Vân Cảnh có chút ngoài ý muốn, loại chuyện này bọn hắn hẳn là che giấu mới là như thường thao tác nhà, dù sao tư tưởng tiểu nông không đều như vậy. Nói câu rất hiện thực, trên thế giới ai không phải nghĩ tự mình tốt đi một chút người khác kém chút, cũng không phải tâm tư ác độc, mà là nhân chi thường tình, rất nhiều người ngoài miệng đối cực khổ của người khác biểu thị thông cảm, kỳ thực nội tâm không biết rõ cỡ nào có cảm giác yêu việt đây. Đây chính là hiện thực. Làm ra đem phân hữu cơ nói cho các thôn dân quyết định này chính là Vân Lâm, lúc ấy hắn làm quyết định này thời điểm Vân Sơn là tức giận, hỏi vì cái gì à, nhóm chúng ta tổng kết ra kinh nghiệm dựa vào cái gì cứ như vậy nói cho người khác. Lúc ấy Vân Lâm nói như thế, hắn nói tất cả mọi người hương thân hương lý, cũng đều có quan hệ thân thích, thời gian trôi qua cũng khổ, khả năng giúp đỡ cũng liền rút. Lý do này tự nhiên là nói không phục Vân Sơn, thậm chí là Vân Cảnh cũng có chút không tin. Sau đó Vân Lâm mới cười khổ nói, các ngươi cho là ta muốn nói cho người khác à, ngoại trừ mọi người hương thân hương lý cái này nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều thì là bởi vì phân hữu cơ loại chuyện này là không đạt được, người hữu tâm hơi lưu ý liền có thể học được, còn không bằng thừa dịp bây giờ không ai biết đến thời điểm nói cho bọn hắn đây, cũng có thể xuống một cái nhân tình, cái này thời điểm che giấu ngược lại đắc tội với người, về sau còn thế nào trong thôn cùng các thôn dân ở chung. Hắn lời nói này ngược lại là triệt để thuyết phục người nhà. Đối với cái này Vân Cảnh cũng không khỏi không bội phục, gừng càng già càng cay, Vân Lâm mặc dù không có gì kiến thức, nhưng nhìn vấn đề lại là thông thấu không gì sánh được. Vân Cảnh biết rõ phân hữu cơ loại chuyện này là không đạt được, nhà hắn dù cho không nói nhiều nhất 1-2 năm các thôn dân liền sẽ nhao nhao bắt trước, nhưng Vân Lâm có thể nhanh như vậy nói cho các thôn dân vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Tóm lại tới nói đây là chuyện tốt, chẳng những không đắc tội người, còn có thể xuống cái tốt. Tốt nhất chứng minh chính là, Khi hắn nhà đem phân hữu cơ rượu dụng nói cho các thôn dân về sau, dù cho các thôn dân còn chưa thực tiễn, nhưng thôn bọn hắn vừa nhìn thấy hắn người nhà cái nào không phải cười chào hỏi, nụ cười kia thậm chí có chút mang ơn ý tứ. Lương thực tăng gia sản xuất a, liên quan đến từng nhà ăn no bụng sự tình, đây là thiên đại ân tình, có thể nói đem Vân Cảnh một nhà cung bái đều không quá phận. Cái này khiến cho Vân Lâm không có chuyện thời điểm liền đi trong thôn đi dạo một vòng. Có thể quá chân thực. Ngay mùa thu hoạch sau ngay sau đó là nộp thuế, bởi vì năm nay bội thu, Vân Cảnh một nhà cũng không tiếp tục giống những năm qua như thế mặt mày ủ rũ, cái này thời điểm các thôn dân nụ cười trên mặt cũng so những năm qua nhiều một chút, dù sao biết rõ phân hữu cơ chuyện này, năm sau có hy vọng. Bận rộn, một năm này liền đi hơn phân nửa, tiếp lấy tất cả nhà tất cả hộ cũng bởi vì Hàn Đông làm chuẩn bị, mỗi ngày đi đốn tuổi người có thể nói nối liền không dứt, sung túc tuổi lửa khả năng cam đoan một ngôi nhà bình yên vượt qua Hàn Đông. Thời tiết bất chi bất giác lạnh xuống, là mảnh thứ nhất bông tuyết bay xuống thời điểm, đại biểu cho mùa đông chính thức đến. Một năm này mùa đông tựa hồ so những năm qua trước thời hạn. Có một ngày trong thôn Vương Đại Thẩm đến Vân Cảnh nhà, mang đến một tấm hoàn chỉnh da gấu, nói là nàng đi thăm người thân thời điểm, Vân Cảnh cha vợ nắm nàng hỗ trợ mang tới. Đối với cái này Vân Cảnh một nhà bất ngờ đồng thời, đối kia chưa từng gặp mặt thân gia cảm giác từ đáy lòng thân thiết, bọn hắn nghĩ đưa chút cái gì đáp lễ biểu thị cảm tạ, nhưng xem xét nhà chỉ có 4 bức tường, tựa hồ lại không có cái gì cầm được xuất thủ. Sau đó Vân Lâm hợp lại mà tính, dứt khoát thừa dịp mùa đông không có chuyện, xem có thể hay không đúng kẹo mạch nha ra làm đáp lễ, bất quá năm nay là không còn kịp rồi, tuyết lớn chắn núi đi ra ngoài cũng khó khăn, chỉ có thể chờ đợi năm sau. Năm này mùa đông là thật khổ sở, các thôn dân không có chút nào cảm thấy đây là năm được mùa dấu hiệu, ngược lại là cảm thấy Lao Thiên cố ý làm khó người nghèo. Không biết rõ là may mắn hay là bất hạnh, năm này mùa đông trong thôn cũng không có chết có người, nhưng phòng ốc lại bị thật dày tuyết đọng ép vỡ hơn 10 tòa nhà. Vân Cảnh một nhà chính là bị đè sập nhà hơn 10 hộ người ta bên trong một hộ. Thật không có toàn bộ sập, liền Vân Lâm ngủ ra ngoài nóc phòng phá cái đông lạnh, cùng nhà chính bên trên ra súc liều sập, mặc dù như thế, một người nhà cũng bị dọa cho phát sợ. Ai, cái này giữa mùa đông, có thể chết có ta. Nóc phòng bị đè sập ngày thứ hai, Vân Sơn đứng tại cái thang trên dùng rơm dạ tu bổ nóc phòng lỗ rách phàn nàn nói, lạnh đến run rẩy. Tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm Vân Cảnh bây giờ nhanh 3 tuổi, nói chuyện cũng không cần như dĩ vãng như thế quá chú ý chọn lọc từ ngữ, dù sao hài tử của người nghèo sớm đứng ra, rất nhiều nhà nông tiểu hài 4 5 tuổi liền đã hiểu chuyện, hắn 3 tuổi liền có thể cùng đại nhân hơi như thường giao lưu cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía cái thang trên phụ thân nói, "Cha, nếu không nhà ta đóng phòng mới đi, nếu không khác năm nay bổ tốt sang năm lại bị tuyết lớn ép vỡ." Phi phi phi, liền không biết do nói điểm may mắn, Vân Sơn chừng Vân Cảnh một cái, hà ra từng hơi ấm tay, sau đó nói, "Lập nhà không cần tiền a, nhà ta chỗ nào đến nhiều tiền như vậy?" Vân Cảnh, ta xem thành, là thời điểm đóng phòng mới, cho Vân Sơn đưa rơm dạ Vân Lâm đột nhiên tới một câu. Vân Sơn sững sờ, nhìn xem hắn ngạc nhiên nói, "Cha, ngươi làm sao cũng nói như vậy? Ngươi quên rồi, nhà ta cũng không phải không có tiền, lần kia đi trên trấn bán đường tiền còn không có động đậy đây, đóng một ngôi nhà vẫn là đắp lên, dù là phòng gạch ngói, thậm chí còn có dư." Vân Lâm nuốt dâu cười nói. Trừng mắt nhìn, Vân Sơn gãi gãi đầu cười thầm, "Đừng nói, nghèo đã quen, ta còn thực sự quên nhà ta có một số tiền lớn đây, dù sao tiền kia lúc ấy liền bị đứa bé mẹ hắn ẩn nấp rồi, ta cũng không có gặp lại qua đây." "Ừm, quyết định như vậy đi, năm sau nông nhàn thời điểm liền đóng phòng mới, phòng gạch ngói loại kia." Vân Lâm giải quyết dứt khoát lúc này đã nhịp. Hắn hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Vân Cảnh một câu nhắc nhở liền làm ra quyết định. Dĩ vãng có tiền không biết rõ như thế nào hoa, hiện tại nhà phòng ở bị tuyết đè sập, mượn lý do này, những cái kia tiền chính tốt cử đi công dụng. Nông dân nha, chứ ăn ra no bụng mặc ấm bên ngoài, tu phòng tạo phòng cũng là bọn hắn cả đời truy cầu cùng mộng tưởng. Thừa này cơ hội, Vân Cảnh dứt khoát lần nữa giật dây nói, nếu như đóng sau phòng tiền còn đủ lời nói, dứt khoát mua con trâu trở về đi, thuận tiện đóng phòng thời điểm đem trâu vòng đắp kín. Chương 47, thật coi kia là tạo phân cơ a. Nghe được Vân Cảnh, Vân Lâm vì đó sững sờ, cũng quên cho Vân Sơn đưa dâm dạng. Đối với mua trâu đề nghị này, nói thật, Vân Lâm vẫn là rất động tâm, trâu à, thử hỏi cái nào nông dân không muốn có được một đầu. Đó mới là nhà nông chủ yếu nhất sức lao động, một con trâu làm việc sánh được mấy cái trưởng thành sức lao động, mà lại làm việc mà còn nhanh hơn. Tỷ như trong thôn nhà giàu nhất Vân Đại Quân nhà liền có một đầu trâu nước lớn, nhà hắn gần 100 mẫu thổ địa là trong thôn nhiều nhất, nhưng cũng bởi vì có một đầu trâu, nhà hắn hàng năm lại là trước hết nhất loại này xong, có thể nghĩ một con trâu trọng yếu bực nào. Mà lại trâu ngoại trừ trồng trọt bên ngoài còn có thể cho một cái gia đình mang đến ngoài định mức thu nhập, vẫn như cũ cầm thôn nhà giàu nhất Vân Đại Quân nhà tới nói, nhà hắn trâu tại nông nhàn thời điểm, còn có thể đi kéo hàng kiếm tiền, người trong thôn không biết rõ có bao nhiêu hâm mộ. Mặc dù tiểu khê thôn cũng không chỉ Vân Đại Quân nhà có trâu, nhưng cuối cùng quy nhất câu nói, trâu tại nhà nông chính là bảo, rất nhiều thời điểm so với người cũng quý giá. Nghĩ đến có được một con trâu rất nhiều chỗ tốt, Vân Lâm vô ý thức tính toán. Hắn lẩm bẩm nói, nhà ta có 47 lượng bạc khoảng chừng, lập nhà, ba gian phòng gạch ngói cần thiết gạch ngói đoán chừng phải tốn đi 15 lượng, vật liệu gỗ nhóm chúng ta có thể đi trong rừng chặt, chi phí có thể bỏ qua không tính, đại khái muốn đóng 2 tháng khoảng chừng, thợ mộc cùng bùn việc xây nhà tiền công đại khái phải tốn 5 lượng bạc, tiểu công các loại tìm thôn dân hỗ trợ, không cần tiền, chỉ cần cho bọn hắn một ngày 3 trận ăn no liền thành, sau đó đóng phòng. Muốn lên thuế, tê, 2 lượng bạc đóng phòng thuế đây, quan phủ quá đen, khó trách các thôn dân tình nguyện ở phá điểm cũng không nỡ đóng phòng ra số tiền kia, tuy nói hiện tại có tiền, nhưng ta cũng vẫn là có chút không nỡ, sau đó hôn tạp cộng lại đoán chừng còn phải hoa 4-5 lượng bạc ra ngoài, dạng này bảo thủ tính ra, cuối cùng còn có thể còn lại 20 lượng bạc khoảng chừng tiền, mua con trâu hẳn là đủ rồi. Hắn tính toán thời điểm trong lúc đó còn xen lẫn một chút tự mình đối quan phủ phàn nàn hàng lậu, nhưng cuối cùng vẫn là đạt được, mua con trâu, cái nhà này vẫn có thể miễn cưỡng gánh chịu nổi. Bất quá đem phòng ở che lại tăng thêm mua trâu, nhà hắn lại phải biến đổi nghèo. Cuối cùng trong lòng hắn hung hăng nhảy một cái, lại là đóng phòng lại là mua châu, cái nhà này, tựa hồ bất chi bất giác ở giữa có chút bành trướng a. Nhưng vấn đề là ngẫm lại thật có thể thực hiện. Cùng khổ cả đời Vân Lâm đầu có chút hoảng hốt, cảm giác có điểm giống là đang nằm mơ, dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thế mà cứ như vậy bất chi bất giác ở giữa bắt đầu thực hiện. Không cần vì đói bụng mà phát sầu, ở phòng mới, còn có châu, tự mình thật không phải là đang nằm mơ sao? Sau đó hắn vành mắt bắt đầu đỏ lên, nghĩ đến chết đi bạn già, 10 năm trước náo nạn hạn hán, trong đất cơ hồ không thu hoạch, vân cảnh mãi mãi là bị tươi sống chết đói. Nàng không thể vượt qua bây giờ tốt thời gian, đi theo tự mình cùng khổ mấy chục năm, cuối cùng rơi xuống cái chết đói hạ tràng, lao thiên đối nàng biết bao tàn khốc. Cha, ngươi sẽ không thật muốn mua con trâu a? Tiểu cảnh nói mò ngươi chẳng lẽ tưởng thật, gặp Vân Lâm nửa ngày không có động tĩnh, Vân Sơn nhịn không được túi đầu nhìn xem hắn trừng mắt kinh ngạc nói. Hít hít cái mũi, Vân Lâm ngửa đầu nhìn về phía hắn hỏi lại, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ nhà bên trong có một đầu trâu? Nghĩ à, đương nhiên muốn, nam mộng cũng muốn. Nếu như trong nhà có một đầu trâu, làm việc mà không biết rõ có bao nhiêu khoan khoái, ta hận không thể mỗi ngày ôm trâu ngủ, có thể nhà ta điều kiện này, thật mua được trâu sao? Vân Sơn gật gật đầu lại gãi gãi đầu nói. Nghe được hắn, lò sưởi bên cạnh nạp đế dày Giang Tố Tố liếc hắn một cái nói, vậy sau này nếu là nhà ta mua trâu rồi ngươi liền đi trâu vòng cùng trâu ngủ đi. Ha ha, kia chỗ nào thành, vẫn là nàng dâu ôm thơm mát, Vân Sơn nháy mắt ra hiệu cười thầm. Giang Tố Tố tranh thủ thời gian túi đầu, gương mặt tưởng đỏ nói, phi, không có chính hành. Vân Sơn lúng túng tằng hắng một cái nói, mua trâu, ta vừa rồi tính toán một cái, vấn đề cũng không lớn. Thực tế không được, ta lặng lẽ làm điểm đường cầm đi bán. Nói cách khác, cha ngươi tuyệt đối phải mua châu à nha. Nhà ta phải có châu à nha. Vân Sơn bắt lấy trọng điểm để cao âm lượng kinh hỉ nói, kém chút theo cái thang trên ngã xuống, có thể nghĩ nội tâm của hắn đến cỡ nào kích động. Vân Lâm tranh thủ thời gian đỡ tốt thang lầu trách nói, ngươi cẩn thận một chút, chớ làm rớt, đều là do cha ngươi, một chút cũng không thận trọng, mà lại ta đột nhiên ý thức được, mua châu chỉ sợ là bắt buộc phải làm sự tình, phân hữu cơ sự tình các thôn dân đã biết rõ, về sau lại nghĩ tại giã ngoại lấy tới phân và nước tiểu chỉ sợ cũng khó khăn, mua con châu trở lại, nhà ta liền không thiếu phân hữu cơ. Mua châu trở về chẳng những có thể làm việc, có thời điểm còn có thể kiếm điểm thu nhập thêm, càng là tương đương với mua về một cái tạo phân cơ à, một công nhiều việc, đơn giản chỗ tốt nhiều hơn. Nghĩ đến rất nhiều chỗ tốt, Vân Sơn lập tức ngốc vui mừng mà nói, nhà ta liền muốn có châu rồi à, quá tốt rồi. Người chớ cao hứng trước, bỏ mặc là đóng phòng vẫn là mua châu đều là năm sau sự tình, hiện tại trước tiên đem nóc phòng bổ tốt lại nói, Vân Lâm lắc đầu cười nói, nội tâm của hắn cũng thật cao hứng, đối tương lai sinh hoạt tràn đầy vô tận ước mơ. Đúng, trước bổ tốt nóc phòng, không biết rõ vì cái gì, ta hiện tại cảm giác có dùng không hết sức lực. Thiên tựa hồ cũng chẳng phải lạnh, hận không thể đi lật hai mẫu đất tỉnh táo một chút. Hắc hắc, Vân Sơn vừa cười vừa nói, thật cao hứng tu bổ nóc phòng. Nhìn xem tự mình lão cha kích động bộ dạng, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ nếu là hắn trên mặt đất, không chừng cao hứng nhảy dựng lên. Đây chính là cùng khổ nhân gia a, rất dễ dàng đạt được thỏa mãn. Hàn Đông đối với cùng khổ nhân gia tới nói tựa hồ phá lệ dài rằng giặc, nhưng Vân Cảnh một nhà trong lòng cũng giấu trong lòng đối năm sau mỹ hảo chờ mong. Thời gian phảng phất liền trôi qua càng chậm hơn, hận không thể sang năm sớm một chút đến. Bỏ mặc thời gian trôi qua chậm nữa, cũng sẽ không bởi vì người nào đó mà dừng lại bước chân. Bất chi bất giác mùa đông cứ như vậy đi qua, Vân Cảnh cũng nên đón đi vào cái thế giới này năm thứ ba. Hắn 3 tuổi. Mùa đông nhà hắn đến cùng là không thể đem kẹo mạch nha chỉnh ra đến, quá lạnh, lúa mạch cũng không nảy mầm. Đầu xuân sau nhà hắn ngược lại là lặng lẽ làm mấy cân kẹo mạch nha, từng có kinh nghiệm, lần này làm phẩm chất muốn so lần trước tốt một chút, làm nhóm này kẹo mạch nha bị chia làm hai phần, một phần trang trong ống trúc bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nhường trong thôn Vương Đại Thẩm đi thăm người thân thời điểm hỗ trợ cho Vân Cảnh cha vợ nhà mang đến, xem như còn lên lần ra gấu ân tình, một phần khác thì là phóng trong nhà ngẫu nhiên giải thèm một chút, cần thiết thời điểm cũng có thể cầm đi. Bán đổi tiền cấp cứu. Đừng nói, Vân Cảnh kia chưa từng gặp mặt cha vợ đưa tới da gấu là thật ấm áp, hắn mùa đông che kín phá lệ thoải mái, hắn cũng không biết rõ cái này da gấu giá trị bao nhiêu, tóm lại sẽ không tiện nghi chính là, đương nhiên, đưa đi kẹo mạch nha cũng không rẻ, nhân tình này xem như trả lại. Đáng nhắc tới chính là, đầu xuân về sau, Vân Cảnh nhà phòng ở không có đóng, ngược lại là mua trước con trâu trở về, một đầu một tuổi nhiều trâu nước, đã có thể đất cày, trâu nước nguyên chủ nhân dạy rất khá, mua về liền có thể làm việc, vừa vặn vượt qua đầu xuân ngày mùa, có thể giúp cái nhà này đại ân. Các thôn dân đừng đề cập nhiều hơn mộ. Sở dĩ mua trước trâu, đó là bởi vì trong thôn không có phân hữu cơ có thể nhận được, các thôn dân nhao nhao bắt trước nhà hắn sử dụng phân hữu cơ, bây giờ trong thôn giã ngoại liền chút phân và nước tiểu cũng không nhìn thấy, mọi người kéo thịt thịt đều muốn nín trong nhà đi, sợ bị người bắt đi, liền liền tiểu hài đi ra ngoài đều mang giỏ trúc, nhìn thấy nơi đó có thịt thịt liền xông đi lên. Cho nên cái nhà này nhu cầu cấp bách một cái tạo phân cơ, trước hết mua trâu. Đối với cái này Vân Cảnh dở khóc dở cười, người nhà lại còn coi trâu là tạo phân cơ à, kia phân trâu cũng không phải nói kéo thì kéo không phải. Lúc đầu mua trâu là một cái rất cao hứng sự tình, nhưng mà mua trâu kia thiên hồi đến Vân Lâm lại là vẫn luôn hùng hùng hổ hổ không có sắc mặt tốt, bởi vì mua trâu còn phải đi quan phủ đăng ký, hàng năm đều muốn chứng minh trâu là sống lấy, không thể tùy ý giết, nếu là vô tội giết trâu cày kia là phải ngồi tù. Đây đều là tiếp theo, chủ yếu là mua trâu hắn mèo còn muốn nộp thuế, đang đắng một lượng bạc đây, hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Mua trâu bỏ ra 18 lượng bạc, nộp thuế 12, cộng lại 19.2. Liên cái này kia trâu nghiêm khắc nói đến còn không hoàn toàn là nhà hắn, trâu về sau nếu là chết già rồi, sừng trâu gân trâu già trâu nhất định phải cho quan phủ. Cái kia thời điểm đạt được quan phủ ghi mục chứng minh châu là chết giả, thịt bò nhà hắn khả năng tự mình xử lý, bỏ mặc là ăn vẫn là bán, đều phải đem quá trình đi trước xong. Chương 48, phảng phất nhìn thấy vui nâng xe mới. Rầm rầm, rầm rầm. Vũng bùn trong ruộng nước, một đầu trâu nước lớn phía trước cửa chậm ung dung đi tới, nửa cái thân thể cũng hiện đầy bùn điểm, châu nước lớn phía sau cái mông, Vân Sơn một tay đỡ lưỡi cày một tay dắt châu đi mũi dây thường nắm giữ châu nước phương hướng đi tới, cày ruộng, đừng đề cập nhiều dễ dàng. Dĩ vãng nhà hắn cày ruộng đều là Vân Sơn phía trước cửa kéo lấy lưỡi cày, đem mình làm châu làm, hiện tại, nhà hắn cuối cùng dùng tới chân chính châu rồi. Cách đó không xa trong ruộng nước, có cùng thôn thôn dân vẫn như cũ giống nhà hắn những năm qua như thế dùng nhân lực cày ruộng, kia gần như siết gần thịt dây thừng, kia mặt đỏ lên gò má, kia nóng hổi mồ hôi, kia bạo khởi gân xanh. Đó chính là Vân Sơn đã từng bộ dáng. Những cái kia dùng nhân lực cày ruộng thôn dân thỉnh thoảng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đối mặt hiện thực, lại khổ lại mệt mỏi, không thành dừng lại bước chân. Không có châu, chỉ có thể tự mình phía dưới chết lực khí, nếu không cày không được liền loại này không được lúa, liền không có cơm ăn. Đối mặt những cái kia hâm mộ ánh mắt, Vân Sơn cũng không có chút nào đắc ý, cũng chưa từng cảm thấy mình bao nhiêu lớn cảm giác ưu việt, bởi vì hắn chính là như vậy khổ tới, năm ngoái hắn còn cùng bọn hắn, có tư cách gì cảm thấy mình so bọn hắn ưu việt. Có châu thật tốt ta. Vân Sơn trong lòng cảm thán, chỉ cảm thấy trước mặt mông châu cố đều là thân thiết như vậy. Dùng châu đất cày, so với hắn đã từng tự mình đất cày tốc độ nhanh mấy lần, có thể càng nhanh loại này song hoa màu, có dư thời gian có thể làm càng nhiều cái khác việc. Cùng khổ nhân gia liền không có chân chính nhẹ nhõm thời điểm, việc luôn luôn làm không hết, một con châu tiến vào cái này gia đình. Bất quá là tăng lên một cái đắc lực lao động mà thôi, cũng sẽ không nhường vốn nên liền tồn tại nặng nghề việc nhà nông mà giảm bớt mảy may, thậm chí có thể nói càng nhiều, dù sao ngươi tại trong chuyện này tiết kiệm thời gian, tất nhiên sẽ tại một chuyện khác trên bù lại. Tiểu Sơn, ngưng một cái, ăn cơm, nhường châu cũng nghỉ ngơi một chút. Bên trên bờ ruộng Vân Lâm nói, hắn chọn thùng phân, thuận thế đem bên trong nước bẩn đổ vào trong ruộng, những này nước bẩn sẽ theo Vân Sơn đất cày mà hỗn hợp tiến vào trong đất, cho tương lai gieo xuống hạt giống cung cấp chất dinh dưỡng. Vân Cảnh cùng Giang Tố Tố cũng tới. Giang Tố Tố là đến đưa cơm, mà Vân Cảnh, 3 tuổi nhiều hắn chính là nghịch ngợm gây sự thời điểm. Người nhà cũng không yên tâm một mình hắn ở nhà đợi. Giang Tố Tố không chỉ là đến cho Vân Sơn đưa cơm, vẫn là đến cho Châu đưa cơm. Không sai, là cho Châu đưa cơm, mà không phải quả khô. Cho Châu ăn cơm chứa ở một cái trong chậu gỗ lớn, là dùng mang sắc hạt thóc đun sôi có cơm, đang đắng một cái bù lớn. Đối với cùng khổ nhà nông tới nói, lương thực có bao nhiêu quý giá tất nhiên là không cần nói, nhất là cái này không người kế tục thời tiết, Vân Cảnh một nhà cũng không phải giàu có xa xỉ đến có thể để cho Châu cũng ăn được lên cơm trình độ. Thật sự là cái này ngày mùa lễ, Châu mặc dù khí lực lớn, nhưng làm cũng là nặng việc tốn thể lực, nếu là không cho nó ăn no ăn được, nó cũng sẽ giống người đồng dạng không có lực khí, cứ thế mãi, châu sẽ biến gầy, sẽ rút ngắn tuổi thọ, thậm chí mệt chết cũng có thể. Cho nên câu kia nhà nông châu so người quý giá thành tâm không phải một câu trò đùa lời nói. Nhìn xem trong ruộng phụ thân nhẹ nhõm tư thái, lại nhớ lại lên đã từng nhìn thấy hắn kéo lấy lưỡi cày đất cày hình ảnh, Vân Cảnh nội tâm bị một loại to lớn cảm giác thành tựu lấp đầy. Cái nhà này, cuối cùng là dần dần tốt rồi. Cứ việc điểm ấy cái gọi là tốt tại rất nhiều người xem ra căn bản là không có ý nghĩa, nhưng ở cùng khổ nông dân tới nói, đây đã là đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn tiến bộ. Yên lặng nhường gia đình điều kiện biến tốt, Vân Cảnh nhìn xem trong mắt, nội tâm tràn đầy vui sướng. Hắn cũng không có cảm thấy mình đến cỡ nào không tầm thường, thậm chí cũng không có dành công ý tứ, bởi vì bản này chính là hắn phải làm. Vốn là cái nhà này một phân tử, nhường gia đình biến tốt cần lý do sao? Đồng dạng, sinh vì cái này nhà một phân tử, nghĩ trăm phương ngàn kế nhường gia đình biến được không là chuyện đương nhiên sao? Chỉ là làm tốt không đủ đây, trong lòng của hắn yên lặng nói. Từ từ sẽ đến đi, ăn một miếng không thành cái đại mập mạp. Năm nay trong nhà có châu, trong ruộng nước việc tối đa một tháng liền có thể toàn bộ làm xong. Sau đó nhóm chúng ta cũng có thể có càng nhiều thời gian đi ruộng cạn bên trong giúp đứa bé mẹ hắn. Hơi rửa mặt một cái, không có chút nào thèm quan tâm đầy người vũng bùn Vân Sơn ngồi tại bên trên bờ ruộng ăn cơm thời điểm nói. Cha hắn không cần vội như vậy, trong ruộng nước việc quan trọng hơn, Giang Tố Tố mở miệng nói. Vân Sơn cắn một cái bánh bột ngô nhếch miệng cười nói, không phải ta vội vã đi giúp người, chủ yếu là năm nay trong nhà có châu rồi, thoải mái, làm việc mà đặc biệt nhanh. Vậy ngươi cũng không thể quá mệt mỏi lấy, Giang Tố Tố gật đầu một cái nói. Vân Lâm lúc này nhìn xa xa thôn dân một cái, khẽ nhíu mày nói, năm nay từng nhà cũng tại dùng phân hữu cơ, nhà chúng ta phân hữu cơ không có năm ngoái nhiều, chỉ sợ lương thực sản lượng cũng không có năm ngoái nhiều. Đây là không có biện pháp sự tình, năm ngoái chỉ có nhà hắn một nhà tại dùng phân hữu cơ, tự nhiên là không thiếu, năm nay toàn bộ thôn nhân đều cần, mà trong thôn cũng không có bao nhiêu gia súc, tự nhiên là không đủ phân. Dừng một cái, Vân Sơn gượng cười nói, về sau sẽ khá hơn. Đúng vậy à, về sau sẽ khá hơn, Vân Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa tự mình châu nước lớn. Lúc này châu nước lớn ngay tại nhàn nhã ăn có cơm, ăn đến nào ảo, thỉnh thoảng vung vẩy cái đuôi xua đuổi rồi mỗi. Có con kia châu, về sau cái nhà này liền không thiếu phân hữu cơ. Cái này chỉ là nhà hắn. Những thôn dân khác, trong nhà tại không có cỡ lớn gia súc tình huống dưới, chỉ dựa vào người kéo quanh năm suốt tháng có thể có bao nhiêu. Lúc đầu Vân Cảnh cũng đang vì đó hắn thôn dân xoắn suýt vấn đề này, nhưng mà tiếp xuống Vân Sơn một câu nhường hắn minh bạch, cái gì gọi là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chỉ nghe Vân Sơn nói, ta nghe nói, trong thôn đã có người đi trên trấn thu đêm thơm, sau đó cầm trở về phóng trong ruộng. Loại kia bẩn thỉu đồ chơi trên trấn cũng không biết rõ xử lý như thế nào, người trong thôn đi thu nhân ra còn ước gì đây, thậm chí còn đưa tiền xử lý, chính là đường xá xa một chút. Vân Lâm sững sờ, chợt cười nói, bọn hắn thế mà nghĩ ra cái này biện pháp, tóm lại tới nói, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng chỗ tốt rõ ràng, có thể bón phân, còn có thể kiếm điểm vất vả tiền, nhất cử lương tiện. Đúng vậy à, tam trụ ca bọn hắn cái này mấy ngày liền không để ý an nguy thừa dịp ban đêm chạy trên trấn một chuyến, mỗi lần đều có thể cầm trở về 100-200 cân đêm thơm mát, bọn hắn mỗi đêm trên chỉ ngủ 2 canh giờ, ban ngày còn muốn làm việc. Vân Sơn ngựa khi có chút khóc thút thì nói. Vân Lâm trầm mặc, nếu không phải năm ngoái góp nhặt phân hữu cơ còn thừa lại một chút, tăng thêm trước đó có ý thức thu thập năm nay miễn cưỡng đủ, làm không tốt nhà hắn cũng sẽ giống những thôn dân khác như thế đi trên trấn làm đêm thơm mát giữ chức phân hữu cơ. Ăn uống no đủ, Châu cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Vân Sơn phủi mông một cái đứng lên nói, cha các ngươi đi làm việc đi, trong ruộng nước ta một người là được rồi. Ừm, ta trở về chọn phân tới, vợ ngươi đi trong đất không tiện trông nom tiểu cảnh, liền để hắn ở chỗ này, ngươi nhiều nhìn một chút. Vân Lâm nghĩ nhìn về phía Vân Cảnh nói. Đi, Vân Sơn gật đầu, sau đó đem Vân Cảnh ôm lấy, đi vào Châu nước lớn bên cạnh, đem phóng tới Châu trên lưng nói, đến, tiểu cảnh, cưới lớn ngựa. Vân Cảnh trong lòng tự nhủ đây là Châu. Sau đó trong lòng hắn hơi kinh ngạc, tự mình đầu này Châu nước lớn thành tâm dịu dàng ngoan ngoãn, tự mình cưới tại trên lưng nó không có chút nào nổi giận dấu hiệu, ngược lại còn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi xem xét hắn một cái. Nguyên bản đề phòng Châu nước nổi giận Vân Sơn gặp này nhẹ nhàng thở ra cười nói, ha ha, tiểu cảnh, về sau nhà ta Châu nước lớn không kiếm sống mà thời điểm ngươi liền phụ trách chăn Châu. Ta 13 tuổi ngươi liền giao cho ta trọng yếu như vậy nhiệm vụ, cái này thích hợp sao? Cái này một ngày Vân Cảnh ngay tại ruộng bên cạnh nhìn xem Vân Sơn đuổi Châu đất cày, cưới Châu cũng liền như vậy một cái. Vân Sơn thần kinh lại lớn đầu cũng không có sơ ý chủ quan đến nhường hắn cưới Châu nước lớn tại trong ruộng nước vừa đi vừa về xoay quanh, vạn nhất ngồi không vững quẳng trong ruộng bị bỏ đá một cước hậu quả kia cũng không phải đùa giỡn. Một ngày thời gian, Vân Sơn vội vàng Châu nước lớn cày ba khối ruộng nước, dĩ vãng dạng này lao động lượng cần Vân Sơn Vân Lâm hai người cùng một chỗ nỗ lực chí ít một tuần lễ thời gian. Buổi chiều, trước khi trời tối, Vân Sơn mang theo Vân Cảnh đem Châu đuổi tới dòng suối nhỏ bên trong, tại Châu ăn cốc cơm thời điểm, hắn còn cần bàn trải tỉ mỉ giúp Châu rửa sạch thân thể. Hắn bộ dáng kia, Vân Cảnh phảng phất thấy được kiếp trước những cái kia mới vừa mua xe mới người lái xe, ngay từ đầu mấy ngày đối xe so với lao bà cũng tốt, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắc, đồ chơi kia còn có thể lái đi là được. Chương 49, hảo sự thành đôi. Ngay mùa hè một ngày sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Vân Cảnh bị ngoài phòng một trận tiếng ồn ào đánh thức, hắn không muốn để ý tới, mơ mơ màng màng mê đầu tiếp tục ngủ. Thế nhưng còn không đợi hắn nằm ý mấy phút, cái chén liền bị một cái xốc lên, trên mông chịu không nhẹ không nặng một bàn tay. Nhỏ lười biếng rời giường chăn trâu. Vân Sơn thanh âm ở bên người vang lên, sau đó Vân Cảnh bị xách lên để xuống đất. Hắn con lật đật giống như lắc lư hai lần, một tay xoa giữ mắt một tay vướt vướt cái mông, sau đó im lặng nhìn tự mình lao cha một cái khóc không ra nước mắt, cái này nghiền ép lao động trẻ em cũng không phải dạng này nghiền ép tốt ta, cha, ta mới 3 tuổi rưỡi. Từ khi mấy tháng trước Vân Lâm hoặc là Vân Sơn mang theo Vân Cảnh thả vài chục lần trâu về sau, người nhà cảm nhận được trâu nước lớn dịu dàng ngoan ngoãn. Vân Cảnh tuy nhỏ nhưng hoàn toàn đủ để đảm nhiệm cái này chăn trâu quang vinh làm việc, sau đó chăn trâu trọng trách này liền rơi xuống cái kia nho nhỏ trên bờ vai. Lại cũng lại không rơi. 3 tuổi rưỡi tiểu hài chăn trâu, người còn không có đùi bò cao, hình thể chênh lệch quá lớn, hơi không chú ý liền sẽ thụ thương, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Trong thôn cái khác mấy hộ có trâu nhân ra, nhà bọn hắn tiểu hài nhi cũng là 4-5 tuổi liền bắt đầu chăn trâu, Vân Cảnh so người đồng lứa hiểu chuyện, tại hắn một mình thả mấy lần trâu, người nhà bí mật quan sát qua đi, sau đó cứ yên tâm đem công việc này áp đặt cho hắn. Đến một lần nhường Vân Cảnh có chuyện gì làm không về phần cả ngày chỉ mới nghĩ lấy nghịch ngợm gây sự, và lại cũng có thể đưa ra đại nhân làm cái khác trọng yếu việc. Cha, ngươi liền để ta ngủ tiếp một lát đi, vây chết, Vân Cảnh ngửa đầu nhìn xem Vân Sơn nghĩ chơi xấu. Nhưng mà Vân Sơn nét miệng cười nói, tốt, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi cấp ngươi làm măng xào thịt thế nào? Có thể ăn ngon. Ta còn là đi chăn châu A, Vân Cảnh hề phải nói, muốn khóc, cùng hắn bị đánh cái mông, hắn còn không bằng đi chăn châu đây. Kiếp trước Vân Cảnh cũng từ nhỏ sống ở nông thôn, nhưng hắn kiếp trước giờ sau kia một lát đã không thể tiểu hài tử làm việc nhà nữa mà, thật sớm liền phải đi học, cho nên cũng không có sớm tối làm việc mà trải qua. Về sau ra xã hội, nghe lớn tuổi một số người nói, bọn hắn giờ sau không thả trâu hoặc là cắt heo cỏ liền sẽ bị đánh, không ngờ cảnh ngộ như thế bây giờ rơi xuống trên đầu mình. Nhanh lên à, trâu cũng ngao ngao kêu, ngươi còn dũng khí tiếp tục lên giường đi ngủ, ta lần sau đến cũng không phải là một bàn tay sự tình. Vân Sơn cảnh cáo hắn một tiếng, sau đó đi làm việc sự tình khác đi. Nhún nhún vai, đến, đối mặt hiện thực đi. Sau đó Vân Cảnh bắt đầu mặc quần áo. Ân, hắn bây giờ đã không mặc quần yếm, cùng với loại vấn đề này đã có thể tự mình giải quyết, chính là có thời điểm dùng chút phiến phá cái mông có chút đau. Hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, trong sân bóng người lay động hết sức ồn ào. Những cái kia là đến giúp đỡ thôn dân. Không sai, thừa dịp mùa hè hơi nông nhàn, Vân Cảnh nhà muốn đóng phòng mới, vẫn là phòng gạch ngói, trong thôn cho đến tận này thứ 2 tòa nhà phòng gạch ngói. Hơi dò xét, Vân Cảnh xem chừng đến giúp đỡ thôn dân đến có 50, 60 người, nam nữ cũng có. Nơi này liền không thể không nói Vân Cảnh một nhà nhân duyên, khi hắn nhà đem phân hữu cơ rượu dụng chia sẻ ra ngoài, thanh vọng liền có thể vị tại tiểu khê thôn đạt đến đỉnh phong. Nhà hắn nói chuyện muốn đóng phòng cần người hỗ trợ, rất nhiều người không có thỉnh cũng chủ động tới. Nếu như không phải thực tế không dùng đến nhiều người như vậy, làm không tốt toàn thôn đều sẽ tới hỗ trợ. Cung khổ nhân gia chính là như thế giản dị, thiếu ngươi tình liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn lại, bọn hắn khác không có, nhưng có là một nhóm người lực khí. Đương nhiên, thế gian cho tới bây giờ liền không thiếu hụt bạch nhãn lang, bất quá kia là số ít bên trong số ít, Vân Cảnh một nhà tạm thời còn chưa gặp được. Những thôn dân này đến giúp đỡ, không cần bất luận cái gì tiền công, chỉ cấp bọn hắn ăn cơm no là đủ rồi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, một nhà có chuyện gì mọi nhà hỗ trợ, đây chính là nông thôn. Vân Cảnh đi vào trong sân thời điểm, Vân Lâm ngay tại cho những thôn dân kia phân công, một nửa thôn dân đi quan đạo nơi đó rời gạch chuyển ngói, gạch ngói đã sớm định tốt, bởi vì tiểu khê thôn không có đại lộ, vận không tiến vào, chỉ có thể đi quan đạo người nơi lâu lực vận chuyển, một nửa thôn dân đi trong rừng đốn cây, hai chuyện đều không phải là nhẹ nhõm việc, sau khi phân phối xong các thôn dân liền mang theo tự chuẩn bị công cụ xuất phát. Điểm tâm cái gì, phải làm một chuyến việc lại nói. Đáng nhắc tới chính là, Vân Cảnh nhà đóng phòng mới, cũng không có đem phòng ở cũ lột, mà là tại phòng ở cũ bên trên địa phương xảy ra khác nền tảng, nhà hắn sân nhỏ không nhỏ, tại bên cạnh một lần nữa đóng một ngôi nhà diện tích dư xài. Thợ mộc thợ hồ trước mấy ngày liền mời tới làm tiền kỳ công tác, bọn hắn ở Vân Cảnh nhà, dừng chân điều kiện không tốt, chấp nhận, mặc dù bọn hắn là người có nghề, nhưng cũng chỉ là cao minh một điểm phía dưới khổ lực thôi, không có như vậy quý giá. Giang Tố Tố cùng mấy cái thôn phụ đã trong sân giản dị bếp lò bên cạnh công việc lu bù lên, làm mấy chục người đồ ăn, lượng công việc quả thực không nhỏ. Bởi vì là mùa hè, giữa trưa sẽ rất nóng, nàng nhóm lúc này ở nhóm lửa chuẩn bị nấu một nồi canh đậu xanh dự bị, thuận tiện giữa trưa cho làm việc mà người giải nóng. Vân Cảnh chói mắt nhìn thấy tự mình mẫu thân lặng lẽ thừa dịp người không thèm để ý hướng canh đậu xanh bên trong tăng thêm điểm kẹo mạch nha. Thêm điểm đường, nghĩ đến hương vị sẽ tốt hơn đi, không thể bạc đái hỗ trợ người, tất cả mọi người không dễ dàng, nàng không dám gióng trống thua chiêng, chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Cả viện người đến người đi bận rộn ồn ào, Vân Cảnh hơi dò xét, liền cười cùng người quen biết ngọt ngào chào hỏi hướng đi một lần nữa dựng ra xúc lều. Chăn trâu đi, dã ngoại còn có thể có cái thanh tĩnh. Cũng không phải nói hắn quái gở, thật sự là tự mình tình huống xấu hổ, cùng tiểu hài nhi không chơi được cùng một chỗ đi, cùng đại nhân đã không còn gì để nói, tự mình một người thời điểm hắn còn tự tại điểm. Vân Cảnh đã rứt sữa, hắn nhớ kỹ là nào đó một ngày nhìn thấy mâu thân vô duyên vô cớ xuất hiện nôn khan hiện tượng bắt đầu. Hắn đương nhiên biết rõ kia ý vị như thế nào, cũng không chính chỉ là không có yên tâm sữa có thể uống vấn đề này, mà là không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hoặc là sang năm hắn liền muốn thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Vân Cảnh hy vọng là đệ đệ, bởi vì không có chuyện đánh khóc nhất định chơi rất vui, nếu như là lời của muội muội, liền không có ý tứ khi dễ. Không sai, hắn còn không có hưởng thụ qua đánh đệ đệ niềm vui thú đây, có cơ hội dù sao cũng phải nếm thử một cái không phải. Đóng phòng mới, thêm tân đinh, cái nhà này, năm nay có thể nói hảo sự thành đôi đây. À đúng, trong đất hoa màu tình hình sinh trưởng khả quan, các thôn dân ở chung hài hòa, tóm lại, thời gian càng ngày càng tốt. Nhưng vì cái gì muốn thả châu A, ta còn như thế nhỏ, ta muốn ngủ. Lê ma lề mề đi vào ra xúc lều, Vân Cảnh lập tức bĩu môi, trong lòng tự nhủ quá thực tế, nam nhân đều là lớn móng heo, trước đây châu nước vào nhà thời điểm, Vân Sơn hận không thể ôm nó ngủ, cả ngày đều phải giặt rửa hai lần. Có thể hiện đây này, đầu kia châu nước lớn dáng dấp càng phát ra khỏe mạnh ngược lại là sự thật, nhưng mà nửa người dưới tất cả đều là cất châu, có trời mới biết Vân Sơn cái gì thời điểm đem yêu theo châu nước lớn trên thân vụn trộm rời đi. Châu nước lớn nguyên bản nằm sấp đang ngủ, nghe được động tĩnh sau lô thai giật giật, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Cảnh cái này tiểu chủ nhân. Nó không có trước tiên đứng dậy, mà là tiếp tục gục ở chỗ này. Vân Cảnh thuần thục theo ra xúc lều cửa ra vào bên cạnh kéo đến một tấm rơm dạ biên cái đệm, sau đó tiến vào lều cẩn thận nghiêm túc tránh đi cất châu đi vào châu nước bên cạnh đem cái đệm trải tại châu trên lưng, tiếp lấy hắn tay chân cùng sử dụng dẫm lên châu nước lớn thân thể lật châu trên lưng trải tốt trên đệm đi. Vô vô châu đọc nói, đại hắc, đi, xuất phát. Nghe được Vân Cảnh, châu nước lớn mới chậm ung dung đứng dậy, cũng không đem Vân Cảnh lắc xuống tới. Đại hắc là hắn cho châu nước lớn đặt tên, kỳ thật nhà hắn châu nước không đen, nhưng mà Vân Cảnh vui lòng. Cũng nói châu thông nhân tính, bỏ mặc người khác tin hay không, Vân Cảnh là tin, mấy tháng ở chung xuống tới. Hắn đã cùng đại hắc có tốt đẹp ăn ý, không biết do theo cái gì thời điểm lên, Vân Cảnh đi ra ngoài chăn châu cũng không đợi phía dưới châu độc. Đại hắc rất dịu dàng ngoan ngoãn, không có chút nào vội vàng sao động, đi đường chậm ung dung, lại bốn bề yên tĩnh, Vân Cảnh rất nhiều lần tại trên lưng nó ngủ thiếp đi cũng không có ngã xuống qua. Sau đó chính là, nhiều lần khuyên bảo nó không thể ăn hoa màu, về sau hoa màu tại nó bên miệng nó cũng không ăn. Đối với đại hắc như thế thông nhân tính biểu hiện, Vân Cảnh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì kiếp trước so với hắn lớn tuổi, lại nông thôn gia đồng sự đã nói với hắn châu chính là như vậy, chí ít đại đa số là như thế này. Thậm chí rất nhiều thời điểm chủ nhân nếu là gặp được nguy hiểm nó còn có thể chủ động bảo hộ, cái này rất thần kỳ. Cưới đại hắc, Vân Cảnh ngáp một cái, thoải mái nhàn nhã nằm sắp tốt, sau đó đạp trên tia nắng ban mai bắt đầu mới một ngày chăn trâu kiếp sống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngày mùa hè sáng sớm. Châu nước lớn chậm ung dung đi ở trong thôn đường mòn bên trên, an ven đường cỏ non, cái đuôi vung vẩy xua đuổi rồi muỗi. Vân Cảnh hề vải ghé vào châu trên lưng, hắn ngủ gật có chút ngủ không ngon, hai mắt như nhắm như không nhắm, lung la lung lay, ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh rời rạc trạng thái. Cái kia nhìn như bất cứ lúc nào đều muốn ngã sấp xuống trên đất bộ dáng để cho người ta nơm nớp lo sợ, nhưng mà Tả Diêu Hữu Hoàng chính là quẳng không đi xuống. Loại tình huống này hắn đã thành thói quen, liền giống với kiếp trước trên lớp học ngủ gật tới thời điểm, nhìn qua tại nghiêm túc nghe giảng, trên thực tế đã hồn du thiên ngoại. Cũng nói người xanh sỏi, cái này châu cũng, Vân Cảnh không có minh xác đuổi nó đi cái gì địa phương, nó liền chậm gì gì ăn cỏ xanh hướng bình thường Vân Cảnh chăn thả địa phương mà đi. Sáng sớm đầu cành chim chóc liễu diễu, Vân Cảnh cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại là cảm thấy chim chóc là đang cho hắn hát bài hát du con. Phía đông sáng rõ, mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng. Mặt trời tựa như hỏa cầu nhảy ra mặt đất, đem chân trời đám mây choáng nhuộm đến tựa như hỏa thiêu. Ngày mùa hè sáng sớm nhiệt độ cũng không cao, cơn gió thổi qua gương mặt, giống như là một cái khinh nu tay nhỏ đang vuốt ve. Ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê Vân Cảnh tâm linh phá lệ bình tĩnh, dường như say mê tại ngày mùa hè trong gió sớm. Gió nhẹ, mặt trời đỏ, châu nước, mục đồng, khói bếp, chim gọi, sương sớm, nhà tranh. Hết thảy là như vậy hài hòa tự nhiên. Một cái sáng sớm chim chóc bay nhảy cánh rơi vào Vân Cảnh trên bờ vai, nó tựa hồ mảy may cảm giác không thấy Vân Cảnh loại này hùng hài tử đáng sợ cùng hung tàn, tự mình trải vớt lông vũ, phản phất Vân Cảnh chỉ là một khối phổ thông tảng đá, một cái phổ thông nhánh cây, đối với nó không tạo được mảy may uy hiếp. Chích chích cha. Lại một con chim nhỏ rơi vào Vân Cảnh bả vai, cùng phía trước một con chim nhỏ gần sắt cùng một chỗ, bọn chúng lẫn nhau phô bày một phen tự mình xinh đẹp lông vũ, sau đó hai cái đầu ghé vào cùng một chỗ, giống người đồng dạng tựa sát vui sướng kêu to. Hai con chim mà thanh âm nhường ngủ gật Vân Cảnh có chút mở to mắt, ở vào nằm sấp trạng thái hắn có chút nghiêng đầu nhìn hai con chim mà một cái, im ắng cười cười, dùng tay khinh nu sờ lên hai con chim, lại lần nữa nhắm mắt lại. không phải chim sẻ, không sợ lo lắng về sau tay run. Hai con chim mà cũng không bị hắn dọa chạy, ngược lại tại Vân Cảnh vuốt ve bọn chúng thời điểm còn cần đầu đi cọ Vân Cảnh ngón tay, giống như là tại đối với hắn biểu đạt thân thiết. Loại tình huống này gần 2 tháng qua thường có phát sinh, Vân Cảnh đã không cảm thấy kinh ngạc, những này tiểu động vật giống như là căn bản cũng không sợ hắn, ngược lại rất nhiều thời điểm chủ động thân cận. Có lúc là chim chóc, có lúc là con sóc, có lúc là bướm bướm. Đương nhiên, Vân Cảnh cũng không có thương tổn qua những này thân cận tự mình tiểu động vật chính là. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu động vật chạy trên người hắn đến, hắn nếu là nhìn lại, tiểu động vật sẽ bị dọa chạy, đến bây giờ, tương tự tiểu động vật đã triệt để không sợ hắn, thậm chí Vân Cảnh nhàm chán thời điểm còn có thể cùng những này tiểu động vật là chơi đùa một phen. Loại tình huống này Vân Cảnh cũng không hiểu rõ vì cái gì, theo hắn một đoạn thời gian quan xem xét, những này tiểu động vật cũng sẽ không giống thân cận tự mình đồng dạng thân cận trong thôn những đứa trẻ khác. Nghĩ không minh bạch nguyên nhân, hắn cũng chưa quá xoắn xuýt, mọi thứ làm gì nghiêm túc như vậy đây không phải sao? Mà lại tiểu động vật thân cận, rất nhiều thời điểm cũng có thể cho tự mình nhàm chán thời điểm có một chút không đồng dạng niềm vui thú. Hắn nghĩ, tự mình ưa thích thế gian này hết thảy mỹ hảo, ưa thích dòng nước xẹt qua ngón tay cảm giác, thích hoa mà mùi thơm ngát, ưa thích lá xanh sinh cơ, ưa thích chim chóc kêu to, ưa thích mây trắng mờ mịt, ưa thích đại địa vô tư, ưa thích mặt trời đỏ hừng hực. Sau đó, tự mình ưa thích thân cận tự nhiên, cho nên tự nhiên cũng tại thân cận tự mình. Sau đó không lâu, Vân Cảnh cưỡi đại hắc đi tới bên dòng suối, nơi này có một mảnh diện tích không nhỏ sườn núi hoang, bởi vì trong thôn gia súc không nhiều nguyên nhân, nơi này thảm thực vật sinh trưởng đến tươi tốt, chính là chăn trâu nơi đến tốt đẹp. Ngày mùa hè nóng bức, trâu nước lông tóc không tràn đầy, tới đây, đợi cho trâu nước ăn no, không nhiệt thời điểm còn có thể đi trong nước hàng nóng, thuận tiện còn có thể tẩy đi trên người phân trâu. Lại tới đây, Vân Cảnh theo trâu đọc bên trên xuống tới, quay đầu đối trên bờ vai hai con chim mà nói, đi thôi, ta cũng không phải cha của các ngươi, còn có thể thời thời khắc khắc cùng ta đợi cùng một chỗ a, ta là sẽ không tìm côn trùng cho các ngươi ăn. Nói, hắn nhẹ nhàng đẩy hai con chim, kia hai con chim mà cọ sát vụt hắn ngón tay, sau đó bay nhảy cánh bay mất. Chính lại hắc đi tìm cỏ ăn, Vân Cảnh đi vào một khỏa dưới cây liễu, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lưng tựa cây liễu, hô hấp lấy sáng sớm không khí thanh tân. Cái này một lát hắn ngủ gật đã tỉnh không sai biệt lắm. Nhàm chán hắn dứt khoát thuận tay theo bên trên liễu rủ lấy xuống một mảnh lá liễu, đặt ở bên môi, hơi suy tư, hơi thở bất hơi, kia lá liễu rung động, phát ra thanh âm thanh thúy. Thanh âm kia không chút nào chói tai, ngược lại ưu mỹ êm tai. Vân Cảnh chỉ dùng một mảnh lá liễu, liền thổi ra một đoạn duyên dáng âm luật, tay này tuyệt chiêu người bình thường cũng sẽ không, trong thôn không biết rõ bao nhiêu tiểu hài hâm mộ. Dùng lá cây thổi, là Vân Cảnh kiếp trước liền nắm giữ tiểu kỹ xảo, bây giờ nhặt lại không có nửa điểm độ khó, ngược lại là theo hắn trí nhớ cùng tư duy nhanh nhẹn càng ngày càng tăng, cái này tiểu kỹ xảo đã đến một cái tương đương cao minh trình độ, không còn cực hạn đặc thù lá cây, dù là một mảnh cỏ đều có thể bị hắn xem như nhạc khí sử dụng. Bên trong miệng dùng lá thổi duyên dáng làn điệu, Vân Cảnh trong lòng cũng theo tiết tấu ca hát. Mùa xuân hoa nở mùa thu gió, cùng mùa đông lạc dương, u buồn thanh xuân tuổi trẻ ta, đã từng vô tri nghĩ như vậy. Thời gian cố sự bài hát này Vân Cảnh rất ưa thích, bây giờ hắn dùng lá thổi ra, tựa hồ nhường cái này giữa hè sáng sớm cũng trở nên phá lệ vui sướng, bởi vì âm điệu trong trẻo, kia làn điệu ở giữa cũng không có ca khúc bên trong bao hàm cái chủng loại kia nhàn nhạt phiền muộn cùng tiết mới. Một lần thổi ca dao, Vân Cảnh nội tâm phá lệ bình tĩnh, giống như là dung nhập phương thế giới này, như vậy tự nhiên hài hòa. Thật giống như bị kia duyên dáng thanh âm hấp dẫn, có chim chóc từ đằng xa bay tới rơi vào trên cây liễu, Vân Cảnh trên vai, bọn chúng trên nhảy rồi tránh, lộ ra được xinh đẹp lông vũ, cũng không phát ra âm thanh, liền liền bên dòng suối tuyệt thế xanh thanh âm cũng chậm rãi yếu đi xuống dưới. Làn điệu thanh âm truyền đi rất rất xa, vùng đồng ruộng sáng sớm bận rộn thôn dân nghe được, vô ý thức chậm lại động tác trong tay, tựa hồ sợ quấy nhiễu kia duyên dáng thanh âm. Bọn hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, hiểu ý cười một tiếng. Là Vân Lâm nhà kia tiểu tôn từ đây, thổi đến thật tốt, cũng không biết rõ chỗ nào học tay này bản sự, mà lại nhu thuận hiểu chuyện, lão Vân gia có phúc lớn a. Ô ba ba. Ô ba ba. Không biết rõ qua bao lâu, cái này linh tĩnh hòa hài hình ảnh bị một trận tiểu hài tiếng khóc đánh vỡ. Chim chóc chấn kinh bay nhảy cánh rời đi, Vân Cảnh dừng lại thổi nhìn về phía tiếng khóc nơi phát ra phương hướng, lập tức cười. Một cái nước mắt nước mũi chảy ngang 4-5 tuổi tiểu nam hài nắm một con trâu đi vào mảnh này sườn núi hoang, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Kia gia hỏa tuyệt đối bị đánh. Nhìn xem dắt trâu đi tới cùng thôn tiểu hài Tam Trúc, Vân Cảnh nội tâm ác ý phỏng đoán. Nhà hắn cũng là trong thôn số lượng không có bao nhiêu trâu nhân ra, xem ra kia gia hỏa không muốn tới chăn trâu, nhưng không thể không đến, bị đánh không thể bình thường hơn được. Lắc đầu, Vân Cảnh trong lòng tự đủ, kia gia hỏa hiện tại không ưa thích chăn trâu, đợi thêm 2 năm, nặng nghề việc nhà nông mà dần dần rơi vào trên vai, kia thời điểm mới biết rõ chăn trâu là một cái hạnh phúc dường nào chuyện dễ dàng. Tuổi nhỏ không biết sầu tư vị, lại đi lại chân quý đi. Chương 51, sinh con trai. Ngày mùa thu hoạch trước đó, Vân Cảnh nhà phòng mới đắp kín, ba gian lớn nhà ngói, bọn hắn một nhà chuyển vào mới phòng. Cái gọi là ba gian lớn nhà ngói cũng không phải là nói chỉ có 3 cái gian phòng, mà là xếp thành một hàng ba gian, trên thực tế bên trong bị chia làm khoảng trừng phân biệt 2 cái gian phòng cùng nhà chính, hết thảy 5 gian phòng, còn có lầu các không gian có thể sử dụng. Mặc dù phòng mới ngay tại phòng cũ bên cạnh, nhưng hắn nhà chuyển vào mới phòng cũng coi là thăng quan niềm vui, cũng không biết rõ là vì phải có điểm nghi thức cảm giác hay là cái gì, Vân Lâm làm một cái thăng quan thực rượu. Giang Tố Tố nhà mẹ đẻ không ai, Vân Lâm Vân Sơn cũng không có gì huynh đệ tỉ muội, chúc mừng cơ hồ đều là cùng thôn nghèo khổ thôn dân, hạ lễ cái gì tự nhiên là không thu được bao nhiêu. Nhưng tóm lại tới nói, nhà mới vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo rời đi vào. Chuyện này sai người nói cho Vân Cảnh cha vợ nhà, đường xá xa xôi, nhà hắn không thể đến, nhưng phía sau lại là sai người mang đến hạ lễ, một tiết lộc đùng. Vân Cảnh cha vợ nhà là thợ săn, 2 lần đưa tới đồ vật cũng cùng động vật có quan hệ. Đây chính là cái gọi là có qua có lại, mặc dù không gặp người, nhưng thông qua phương thức như vậy, Vân Cảnh một nhà cùng kia chưa từng gặp mặt Tô Thợ Săn một nhà quan hệ lại là càng phát thân cận. Chuyện nhà mới vui sướng còn chưa tan đi, ngày mùa thu hoạch mùa liền đã lặng yên tiến đến. Một năm này ngày mùa thu hoạch, toàn bộ Tiểu Khê thôn cơ hồ mỗi cái thôn dân trên mặt cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ, bởi vì bọn hắn đạt được Vân Cảnh gia truyền dạy phương pháp, trong đất làm phân hữu cơ, năm nay lương thực sản lượng thật to đạt được đề cao. Lão Thiên phù hộ à, mặc dù đề cao sản lượng cũng liền 3-4 thành, nhưng cũng đại biểu cho năm sau không cần lo lắng đói bụng. Là lương thực sản lượng tăng lên chân chính bày ở trước mắt thời điểm, các thôn dân đối truyền thụ kinh nghiệm Vân Cảnh một nhà loại kia cảm kích tâm tính nâng cao một bước. Thậm chí cũng có người đề nghị nhường Vân Lâm là thôn trưởng. Ngay lập tức xã hội, vương quyền không giới thôn quê, thôn trưởng chính là một cái thôn rất quyền uy người, thậm chí rất nhiều thời điểm có thể quyết định một người sinh tử. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, bởi vì rất nhiều thôn trưởng của thôn đều là tộc lao đảm nhiệm, trong thôn sự tình có thể nói ra sự, tộc lao liền có quyền xử lý, rất nhiều thời điểm quan phủ cũng chọc vào không lên tay, nhúng tay rất dễ dàng đưa tới toàn bộ thôn bán ngược. Thôn trưởng uy tín lớn bao nhiêu? Nếu có thôn dân làm người người oán trách sự tình, thôn trưởng là có quyền lợi tổ chức thôn dân đem đánh chết tươi, lại tỉ như có cái nào nữ nhân không tuân thủ phụ đạo chồng người, thôn trưởng vì thôn mặt mũi cũng có tư cách tổ chức thôn dân đem chỉ đường. Chuyện như vậy thôn trưởng làm, không tầm thường đi quan phủ báo cái chuẩn bị thí sự không có, ngay lập tức tập tục chính là như thế. Đương nhiên, thôn trưởng quyền lợi cũng giới hạn với mình thôn cái này một mẫu ba phần đất, tại cái khác địa phương liền không dùng được. Bây giờ Tiểu Khê thôn thôn trưởng là một cái 70 tuổi khoảng chừng lão đầu, bối phận so Vân Lâm còn lớn hơn hai bối phận, đã là mắt mở niên kỷ, mắt thấy không mấy năm có thể sống. Đề nghị nhường Vân Lâm là thôn trưởng cũng vẹn vẹn chỉ là cá biệt thôn dân tại đề cập mà thôi, còn chưa chứng thực, cụ thể như thế nào còn phải xem đằng sau. Khi biết được cái này phong thanh thời điểm, Vân Lâm cả người đều làm ngộng, nghèo khổ cả đời hắn thế mà muốn làm thôn trưởng. Dù là bây giờ vẹn vẹn còn chỉ là cái đề nghị, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đơn giản tựa như nằm mơ đồng dạng. Vui vẻ có lẽ có đi, nhưng Vân Lâm nội tâm càng nhiều hơn chính là thấp thỏm cùng mờ mịt, nếu như về sau thật làm thôn trưởng, hắn căn bản liền không biết rõ như thế nào đi làm, nội tâm không có một cái nào minh xác khái niệm. Chuyện này tám thành không đáng tin cậy, hắn cũng không có quá để vào trong lòng, vẫn là trong đất hoa màu quan trọng. Thu hoạch tự nhiên là vui sướng, năm nay Vân Cảnh nhà bởi vì phân hữu cơ không có năm ngoái nhiều nguyên nhân, lương thực tăng gia sản xuất cũng không có năm ngoái nhiều như vậy, nhưng cũng không kém quá nhiều chính là. Đóng phòng thời điểm mười mấy cái thôn dân tại nhà hắn ăn uống, năm ngoái thêm ra tới lương thực đã giật gấu vá vai, lúc này ngày mùa thu hoạch ngược lại là đền bù lương thực không đủ. Cái này thời tiết, Vân Cảnh ngoại trừ sớm tối chăn trâu bên ngoài, giữa trưa cũng treo lên mặt trời đi trong đất hỗ trợ. Hắn vẫn chưa tới 4 tuổi, tự nhiên là không làm được sống lại, nhưng khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm, dù là vẹn vẹn cái cắt một cái hạt thóc cũng có thể giảm bớt người nhà một điểm lao động lượng. Người nhà cũng không bức bách Vân Cảnh đi trong đất làm nặng như vậy việc, dù sao hắn còn nhỏ, là hắn chủ động đi. Vân Cảnh cảm thấy, dù là tự mình còn nhỏ, nếu là không đi hỗ trợ, đơn giản không làm nhân tử. Vì sao nghiêm trọng như vậy? Bởi vì theo thời gian từng ngày đi qua, Giang Tố Tố bụng cũng dần dần lớn lên, nàng nâng cao cái bụng lớn cũng đi trong đất treo lên mặt trời hỗ trợ, Vân Cảnh có lý do gì không đi? Khả năng giúp đỡ bao nhiêu không nói, chỉ ít dạng này hắn có thể cảm thấy an tâm, lương tâm trải qua phải đi. Mỗi nhìn một chút treo lên mặt trời nâng cao bụng lớn trong đất chảy mồ hôi nóng bận rộn Giang Tố Tố, Vân Cảnh tâm liền đau một điểm, giống đau cắt, hận không thể mình lập tức liền biến thành đại nhân đem nàng việc toàn bộ kéo qua tới. Lão Thiên gia đối nghèo khổ nhân gia biết bao tàn khốc, Giang Tố Tố vốn nên ở nhà cẩn thận nghiêm túc hảo hảo an thai, lại muốn xử lý dạng này nặng việc tốn thể lực mà. Có lẽ những thôn dân khác cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, có thể Vân Cảnh chẳng phải cho rằng a. Hắn khuyên can qua Giang Tố Tố khác trọng lượng khô việc tốn thể lực mà, Vân Lâm Vân Sơn nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn, nhưng mà Giang Tố Tố lại sờ lấy đầu của hắn nói, nhi tử tâm ý mẹ nhận được, nhưng đây là mẹ mệnh nha, không kiếm sống mà làm cái gì. Nhưng mẹ ở nhà đợi ngược lại bất an đây, nghe lời, không có chuyện, thêm một người hỗ trợ liền có thể sớm một chút đem lương thực thu hồi lại, cùng Lao Thiên gia cướp miếng ăn a. Vạn nhất gặp được gió to mưa lớn trong nhà lương thực thu không tiến vào mới là đại sự. Cuối cùng Vân Cảnh cũng không thể thuyết phục Giang Tố Tố khắc trọng lượng khô việc tốn thể lực. Cái này mẹ hắn thao đàn thế đạo. Hạt tròn về kho về sau, một năm này đã là đi hơn phân nửa. Mùa đông ngày nào đó ban đêm, Giang Tố Tố đột nhiên hô đau bụng, từng có kinh nghiệm Vân Lâm Vân Sơn biết rõ nàng là muốn sinh, thế là một cái nhanh đi nấu nước nóng, một cái thì là đi ra ngoài bước lên hàn phong đi mời Vương Đại Thẩm. Chính là cái kia cho Vân Cảnh nói hồi trở lại một môn nàng dâu cái kia Vương Đại Thẩm, còn kiêm chức bà đỡ phần này chức nghiệp, thường xuyên 10 dặm 8 thôn quê chạy. Nàng rất nhanh được mời tới, nhìn Giang Tố Tố tình huống, giọng nói nhẹ nhàng an ủi Vân Cảnh một người nhà, nói bởi vì Giang Tố Tố sinh qua một đứa bé, mà lại bây giờ thai nhi vị trí bảo thai chính, vấn đề không lớn. Nghe nàng tiểu nói này, Vân Cảnh một nhà mới hơi buông lòng một chút. Thật sự là thời đại này, nữ nhân sinh con căn bản chính là tại đi quỷ môn quan, hơi không chú ý chính là một thi hai mệnh. Nơi này liền có một cái ngay lập tức xã hội hiện tượng đáng nhắc tới, ngay lập tức xã hội, nhất là những cái kia không phải rất giàu có nhân gia, cưới vợ lựa chọn hàng đầu cũng không phải là những kia tuổi trẻ xinh đẹp hoàng hoa đại khuê nữ, ngược lại là những cái kia sinh qua đứa bé phụ nữ. Điểm ấy cũng không kỳ quái, dù sao sản xuất qua phụ nữ lại sinh hài tử đem có thể thật to giảm xuống phong hiểm, sinh con quá mức nguy hiểm, vô luận là chết đại nhân vẫn là chết tiểu hài đối một cái gia đình tới nói đều là đau xót đả kích. Kể từ đó, những cái kia cái gì bệnh thích sạch sẽ a tình tiết ngược lại là thứ yếu, nơi đó có nối dõi tông đường cùng gia đình an ổn tới trọng yếu. Đương nhiên, loại kia sinh qua đứa bé còn độc thân phụ nữ chỉ là số ít bên trong số ít, mọi người càng nhiều vẫn là cưới hoàng hoa đại khuê nữ, nếu có đến chọn, tuyệt đại đa số nghèo khổ nhân gia cũng muốn cưới một cái sinh qua đứa bé phụ nữ, tốt nhất là thô thủ đại cước có thể làm việc mà loại kia, đẹp mắt không thể làm cơm ăn. Đau đớn kêu thảm tại Vân Cảnh nhà vang lên nữa đêm bên trên. Dù là Giang Tố Tố sinh qua đứa bé, nhưng sinh nhị thai nên đau vẫn là đau. Nửa đêm về sáng, theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng về sau, một tiếng oa oa hải nhi khóc lớn vang lên. Cái này tỏ rõ lấy Vân Cảnh nhà sinh con trai. Chúc mừng, là cái Nam Hải, như hôm nay lạnh, các ngươi chớ vào, đêm nay ta chiếu cố Tố Tố, Vương Đại Thẩm ra chúc một tiếng, sau đó một lần nữa đóng cửa lại. Vân Lâm biết được Giang Tố Tố sinh cái Nam Hải, vuốt râu hung hăng cao hứng nói, Nam và tốt, Nam và tốt, nhà ta cuối cùng khai chi tán diệp, tổ tông phù hộ. Nhà hắn năm đời đợt chuyển, tại Vân Cảnh đời này có hai người nam em bé, Vân Lâm có thể không cao hứng nha. Đây là trọng nam khinh nữ sao? Không sai, đây chính là trọng nam khinh nữ. Dạng này tư tưởng, ở thời đại này quá bình thường. Hắc hắc, ta lại có nhi tử rồi, Vân Sơn cười ngây ngô, hung hăng nhìn về phía Giang Tố Tố chỗ gian phòng, lại không tốt ý tứ cái này thời điểm đi vào. Đêm nay Vân Cảnh cũng không ngủ, biết được tự mình có cái đệ đệ về sau, thất vọng ngược lại là nói không lên, nhưng vẫn là có chút thất lạc. Nếu là có cái muội muội tốt bao nhiêu à, thối đệ đệ loại sinh vật này, nơi đó có muội muội tới thân thiết không phải. Chương 52, thân huynh đệ cũng muốn đánh. Vân Cảnh đệ đệ là mùa đông ban đêm ra đời, cho nên người nhà thương lượng một cái, cho hắn lấy tên Vân Đông. Đáng thương em bé, bởi vì là nhị thai, không thể hưởng thụ được chuyên môn thỉnh biết chữ người lấy tên đãi ngộ. Đương nhiên, cái này chỉ là chính Vân Cảnh nghĩ như vậy, hắn thấy, tự mình Vân Cảnh danh tự cùng đệ đệ Vân Đông danh tự, hoàn toàn nổi bật không ra tốt chỗ nào đi. Rất rõ ràng trước đây cho mình đặt tên người đọc sách trình độ không ra thế nào địa, trong nhà trước đây vì cho mình đặt tên hoa tiền tiêu hoan uổng. Tiểu gia hỏa mập mạp thì tốt tốt, sinh ra tới xem chừng đến 7 cân đi lên, tiếng khóc cực lớn, làm cho Vân Cảnh ban đêm ngủ không yên. Cái này thù nhớ kỹ, chờ ngươi lớn một chút xem ta như thế nào đánh ngươi. Trước đây muốn cái đệ đệ đánh lấy chơi, hắc, mộng tưởng thực hiện à, không phải muội muội điểm này cảm giác mất mát cũng bị hòa tan. Nam nhân đều là giỏi thay đổi, đệ đệ hoặc là muội muội đều có các được không là. Vân Đông xuất sinh, dẫn đến Vân Cảnh hưởng không chịu được cùng phụ mẫu ngủ chung đãi ngộ, bị chạy tới phòng mới lầu cắt trên chuyên môn cho hắn chuẩn bị một cái giường. Kể từ đó, hắn cùng Vân Đông ở giữa sổ sách lại nhiều một bút. Đáng thương tiểu Vân Đông, vừa mới xuất sinh không lâu, liền bị một cái thời khắc nghĩ đến như thế nào chỉnh hắn ca ca để mắt tới. Cũng không phải nói Vân Cảnh nhàm chán như vậy, thật sự là điểm ấy việc vui hắn cũng phán hai đời à, liên quan tới như thế nào cả đệ đệ làm vui, trong lòng của hắn kế hoạch đều đủ để viết hơn 10 trang. Đơn giản mà quỷ. Có câu nói thế nào nói đến, gọi cao hứng quá sớm. Theo trời đông ra rét đi qua, đầu xuân về sau, Giang Tố Tố cũng sang tháng tử, trong đất nhiều như vậy việc phải bận rộn, sau đó, bọn hắn vội vàng trồng trọt thời điểm, còn tại trong tã lót tiểu Vân Đông, chiếu cố tiểu gia hỏa trách nhiệm tự nhiên là rơi xuống Vân Cảnh trên thân. Ai bảo ngày nào đó Vân Cảnh xung phong nhận việc cho gia sinh không lâu đệ đệ đổi cái tã chỉnh có mô hình có dạng đây. Tự mình làm. Nghiệp chứng a. Tại Vân Cảnh mang tiểu Vân Đông trong lúc đó, Giang Tố Tố mỗi ngày đều sẽ bóp lấy điểm tới cho hắn cho bú, thuận tiện kiểm tra Vân Cảnh đem hắn chiếu cố thế nào, tuy nói Vân Cảnh một vạn cái không vui, nhưng vẫn là đem tiểu Vân Đông chiếu cố không tệ. Giang Tố Tố hung hăng khen hắn hiểu chuyện, cũng liền càng phát yên tâm đi tiểu Vân Đông giao cho hắn. Vân Cảnh có thể làm sao, biết rõ trong nhà ngày mùa, khả năng giúp đỡ người nhà chia sẻ một điểm là một điểm, chiếu cố tiểu hài nhi loại chuyện này, mặc dù phiền toái một chút, nhưng hắn cũng không phải không được. Hắn sớm tối muốn thả trâu, giữa trưa thỉnh thoảng còn phải đi trong đất hỗ trợ, những ngày thời điểm tiểu Vân Đông cũng bị hắn dùng móc treo cong trên lưng. Tiểu Vân Đông cũng không có Vân Cảnh giờ sau biết điều như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cười, đi tiểu kéo xú xú loại chuyện này càng là không có quy luật nói đến là đến, tóm lại các loại thần phiền. Hắn còn không có hưởng thụ được cước hiếp đệ đệ niềm vui thú, lại dẫn đầu gánh vác lên huynh trưởng vi phụ trách nhiệm này. Vân Cảnh đem những này cũng ghi vào trong lòng tiểu bản bản bên trên, tương lai một chút xíu từ trên thân Vân Đông tìm trở về chính là. Tự mình vẫn là cái 4 tuổi tiểu hài nhi, lại muốn chiếu cố mấy tháng đệ đệ, chuyện này là sao a? Theo tiểu Vân Đông từng ngày lớn lên, bởi vì đại đa số thời gian là tự mình nuôi lớn, nhìn xem kia nhỏ bộ dáng, nghĩ đến tương lai muốn như thế nào chỉnh hắn tìm thú vui, Vân Cảnh thế mà lộ vẻ do dự, hắn hoảng sợ phát hiện, mình tới thời điểm chỉ sợ không xuống tay được. Không tồn tại, ta thế nhưng là ác độc ca ca. Đại khái đi. Trong nhà thời gian dần dần tốt rồi, tiểu Vân Đông xuất sinh một năm này, người nhà hợp lại mà tính, bán điểm lương thực, mua về hai đầu tiểu trư. Cái này khiến Vân Cảnh lao động lượng lại lần nữa gia tăng, hắn ngoại trừ muốn thả châu chiếu cố đệ đệ cùng ngẫu nhiên xuống đất hỗ trợ bên ngoài, còn muốn phụ trách một bộ phận cắt heo cỏ nhiệm vụ. Hắn đang lớn lên, cái nhà này bên trong một chút đủ khả năng sự tình tự nhiên mà vậy liền muốn chia sẻ bắt đầu, đã từng kia không buồn không lo thời gian dần dần từng bước đi đến. Vân Cảnh 6 tuổi thời điểm, Vân Đông 2 tuổi, tiểu gia hỏa đã có thể lảo đảo nghiêng ngã chạy khắp nơi, mặc dù Vân Cảnh luôn nghĩ như thế nào chỉnh hắn tìm thú vui, nhưng mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hỏa xa xa liền mở ra hai tay gọi ca ca chạy tới, hắn lập tức liền sẽ đem ác độc ý niệm dứt bỏ, mặt mày hớn hở đem đệ đệ ôm trong ngực sợ hãi. Tiểu Vân Đông đối với hắn người ca ca này, so với phụ mẫu cũng thân. Từ khi năm đó Vân Cảnh đi qua Ngưu Giác trấn về sau, hắn liền lại không có đi qua, người nhà ngược lại là đi qua rất nhiều lần, bất quá mỗi lần cũng không mang hắn đi, mà lại người nhà mấy năm này cũng không có làm kẹo mạch nha đi bán, ngược lại là bệnh hàng che chúc, cầm đi trên trấn cùng đã từng nhận biết Trương trưởng quý một trận thao tác kiếm một ít tiền. Phân hữu cơ tại Tiểu Khê thôn đột phá, nhường các thôn dân thời gian dần dần khá hơn, không cần chịu đói, chính là nghèo khổ nông dân nguyện vọng lớn nhất, Tiểu Khê thôn bây giờ thực hiện. Chỉ riêng không cần đói bụng điểm ấy, liền để vô số người đối Tiểu Khê thôn trong lòng mong mỏi, là lấy 2 năm này trong thôn đến lúc lập gia đình nam tử thành hàng bán chạy. Nên đón mang đến, thời gian dần trôi qua, phân hữu cơ diệu dụng cũng liền như thế truyền ra, bây giờ Ngưu Giác trấn phân hữu cơ thôn dân môn tái nghĩ dễ dàng trị đến đã không có khả năng, không biết rõ bị cái nào thất đức cho bao trọn. Phân hữu cơ diệu dụng đột phá lái đi, từ từ không biết được tạo phúc bao nhiêu bách tính, nhưng mà làm đầu nguồn Tiểu Khê thôn cũng không biết rõ có phải hay không quan phụ không biết rõ, đừng nói ngợi khen, liền liền hỏi đến cũng không có hỏi đến một cái. Tiểu Vân Đông xuất sinh năm đó Vân Cảnh nuôi trong nhà hai đầu heo, năm thứ hai nuôi ba đầu, nhưng không có một đầu là đánh tới tự mình ăn, cũng cầm đi bán, đáng chết thế đạo, bán heo cũng phải nộp thuế. Cũng là tại Vân Cảnh 6 tuổi năm này, Tiểu Khê thôn lão thôn trưởng cuối cùng không thể sống qua tuế nguyệt phí thời gian, các thôn dân hỗ trợ xử lý hắn hậu sự về sau, trải qua đơn giản bàn bạc, Vân Lâm được đề cử là Tiểu Khê thôn thôn trưởng, tại quan phủ bên kia miễn cưỡng treo cái tên. Mặc dù trong nhà ra Vân Lâm người thôn trưởng này, nhưng trên thực tế thời gian cũng không có cái gì quá đại biến hóa, đều là hương thân hương lý, chỗ nào đến nhiều như vậy cậu thí suối quẻ sự tình, ngẫu nhiên tranh cãi cũng náo không đến nhà hắn tới. Trưởng thành theo tuổi tác, Vân Cảnh trí nhớ cùng tư duy nhanh nhẹn càng phát ra đột xuất, bây giờ hắn cũng có thể làm từng tới mục không bên, thậm chí nhất tâm nhị dụng đều không phải là việc khó gì. Hắn hôm nay chẳng những các loại tiểu động vật thông gia gặp nhau gần hắn, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể chủ động đưa tới quen thuộc tiểu động vật chơi đùa. Cái này một ưu thế bị hắn dùng để dỗ Tiểu Vân Đông, thường thường một cái tiểu động vật liền có thể nhường tiểu gia hỏa chơi nửa ngày, Vân Cảnh cũng có thể được một lát thanh nhàn. Thế nhưng Vân Cảnh mặc dù có đã gặp qua là không quên được chi năng, nhưng ở Tiểu Khê thôn cái này nho nhỏ thiên địa nhưng không có bất luận cái gì thi triển chỗ trống. Tư duy đến đã gặp qua là không quên được loại trình độ này, Vân Cảnh từ nơi sâu xa cảm giác được tự mình tựa hồ lâm vào một loại bình cảnh, ngoại trừ đối lớn tự nhiên càng phát ra thân hòa bên ngoài, không còn phương diện khác tăng trưởng. Hắn bây giờ tinh thần đầu rất đủ, mỗi ngày dù là chỉ ngủ một canh giờ cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, nhưng hắn ưa thích đi ngủ, nên ngủ thời điểm vẫn là phải ngủ. Hắn có một loại cảm giác, tinh thần cũng tốt, ý thức cũng được, giống như là gặp một tầng vô hình công xiềng, nếu là có thể xông phá lời nói, có lẽ đem kiến thức đến mặt khác một bức thiên địa diện mạo. Nhưng hắn cũng không có xoắn xuýt ở đây, mỗi ngày nên làm cái gì làm cái gì, hết thảy thuận theo tự nhiên, thậm chí theo lúc ban đầu có cái loại cảm giác này sau hắn cũng quên cái này gốc dạng. Vân Cảnh 6 tuổi năm đó, trong thôn Vương Đại Thẩm đi vào nhà hắn, cười tủm tỉm xuất ra một cái bàn tay lớn nhỏ hầu bao đưa cho Vân Cảnh. Nói kia là Vân Cảnh tiểu tức phụ cho hắn làm, bên trong chứa mấy đóa phơi khô đóa hoa. Vân Cảnh, kia hầu bao xấu quá, khe hở đến loạn thất bát ao, xem xét chính là tiểu hài tử kết tác, nhưng cũng bị hắn rất tốt chân quý bắt đầu. Vì cái này hầu bao, Vân Cảnh lần thứ nhất đánh đệ đệ, có một ngày cũng không biết rõ Tiểu Vân Đông là như thế nào lật ra cái kia hầu bao, tóm lại ngày đó Tiểu Vân Đông cái mông cũng bị Vân Cảnh đánh đỏ lên. Ngu xuẩn đệ đệ nha, mặc dù ta là thân huynh đệ, nhưng đầu tử ngươi lần thứ nhất tự mình làm cho ta lễ vật cũng là ngươi có thể đụng. Một năm này, Giang Tố Tố bụng lại lớn. Liên rất hiện thực, càng là nông thôn, sinh tiểu hài tử thì càng nhiều, nhà hắn cách mấy năm một cái đã coi như là tốt, trong thôn có người ta nhất niên sinh một cái liên tục mấy năm cũng có, tốt ra hỏa, một đám đứa bé có thể phiền chết cái người. Chương 53, lòng người bàng hoàng. Đầu hạ, vạn vật bừng bừng phấn chấn. Gió sớm thoải mái, ganh đua sắc đẹp bách hoa đã dần dần tàn lụi, nếu là lưu tâm, liền có thể thấy vùng đồng ruộng điểm điểm tàn đỏ. Tiểu Khê thôn bờ sông nhỏ, cũng là nước đọng sâu nhất một cái nước con chỗ, Vân Cảnh ngồi tại bờ sông một khối lớn trên tảng đá, cầm trong tay một cái trúc chế cần câu yên tĩnh thả câu. Cần câu là chính hắn làm, lưới câu dùng trong nhà kim may tự mình cong. Dây câu hắn dứt khoát dùng rắn chắc điểm may quần áo dây, hắn cũng nghĩ dùng tốt một chút cần câu, thế nhưng điều kiện có hạn, chấp nhận. Có thể hay không câu được cá là tiếp theo, chủ yếu là ưa thích câu cá loại kia an tĩnh cảm giác. Làm nông gia đệ tử, Vân Cảnh còn không có thanh nhàn đến có thừa thời gian câu cá trình độ, nghiêm khắc nói đến hắn là tại Trân Châu, châu ngay tại cách đó không xa tự mình ăn cỏ. Hắn cách đó không xa có một cái gùi, bên trong chứa trước đó cắt tới heo cỏ, tràn đầy một cái gùi, tại cắt một cái gùi heo cỏ về sau, hắn mới có thời gian câu cá. Hơn 2 tuổi Tiểu Vân Đông tự nhiên là đi theo hắn chạy loạn khắp nơi, cái này một lát ngay tại bên cạnh trên đồng cỏ nằm ngáy ho ho, ngủ được bong bóng nước mũi một tấm cỏ rụt lại. An tĩnh ngồi tại mép nước, một cái chim bói cá đứng tại Vân Cảnh trên bờ vai trải vớt lông vũ, hắn cũng không để ý tới, loại chuyện này đã thành thói quen, khắc địa ý trên người mình là được, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước lơ là, sợ thoáng chớp mắt lơ là đã không thấy tăm hơi, ưa thích câu cá người đều gặp được loại này sự kiện linh dị. Một đoạn thời khắc lơ là chìm xuống, Vân Cảnh đưa tay nhấc lên, một cái đuôi bàn tay dáng dấp cá trích bị hắn câu. Quá nhỏ, hắn không muốn, gỡ xuống sau một lần nữa ném trong nước. Tiểu Khê thôn cái này dòng suối vốn cũng không lớn, cá lớn khó tìm, muốn câu được cá lớn thuần túy xem vật khí, cần câu trong tay Vân Cảnh đã làm hơn một năm, câu được qua lớn nhất cá cũng liền dài một thước mà thôi. Ngày dần dần lên cao, không ngừng có cá nhỏ bị Vân Cảnh câu lên, hắn cũng không muốn, xem ra hôm nay lại muốn không quân trở về. Hắn cũng không giận, thưởng thụ chính là cái này quá trình, trên thực tế có thể câu lên cá nhỏ hắn đã rất vui vẻ, cứ việc không muốn. Đợi cho ánh nắng phơi làn da nóng lên thời điểm, Vân Cảnh bắt đầu thu dọn đồ vật chuẩn bị trở về nhà, câu được mới vừa buổi sáng cá, cá không có câu được, thu hoạch lớn nhất ngược lại là một cái dài 2 thước đại hoàn thiện. Tăng thêm trong nhà mấy lần trước bát, đầy đủ ăn một bữa. Trong nhà thiếu khuyết chất béo, những cái kia thân cận tự mình tiểu động vật không có thịt gì, Vân Cảnh không có có ý tốt ra tay, ngược lại là lươn loại này thịt rừng năm gần đây thường xuyên bưng lên nhà hắn bàn ăn. Thu thập xong, Vân Cảnh đá một cước còn tại nằm ngáy ho ho Vân Đông cái mông, đợi cho đối phương mơ mơ màng màng tỉnh lại chính nhìn xem thời điểm nói ra, chớ ngủ, đi về nhà. Ca, ôm, Vân Đông ngồi dậy, duỗi ra cánh tay nhỏ tội nghiệp nhìn xem Vân Cảnh. Một tay lấy hắn kéo dậy, Vân Cảnh tức giận nói, không thấy ta con cái gọi à, ngươi cũng lớn như vậy, ôm cái bóng, tự mình đi, ta nắm ngươi. Móc méo miệng, Vân Đông muốn khóc, nhưng lại nhịn được, sợ bị ca ca đánh, đối với tự mình ca ca, hắn lại thân lại sợ, tại trước mặt cha mẹ cáo kỉnh nũng nịu sẽ có được dỗ, mà ca ca nơi này, hoặc là bị đánh cái mông, tắc đau, hoặc là hắn cứ như vậy nhìn xem ngươi, thẳng đến không nháo đẳng mới thôi. Cho dù như thế, Vân Đông vẫn như cũ ưa thích kể cận ca ca, hắn còn quá nhỏ, không hiểu ca ca cùng người khác một chút khác biệt, chỉ cảm thấy cùng ca ca cùng một chỗ đặc biệt có cảm giác an toàn, hơn nữa còn bất cứ lúc nào cũng có rất nhiều tiểu động vật có thể cùng nhau đùa giỡn. Người khác nhà ca ca liền làm không được. Ca ca ta là trên đời tốt nhất ca ca. Ca, ngươi không ôm ta ôm bóng làm cái gì? bóng là cái gì? Đi trên nông thôn đường nhỏ, Vân Đông ngây thơ vô tri ngửa đầu hỏi. Vân Cảnh chẹn họng một cái, sau đó nói, bóng chính là truy, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy vấn đề?
À, bóng chính là truy, có thể truy là cái gì? Tiểu Vân Đông gật gật đầu phụ họa nói, sau đó lại hỏi,
là em gái ngươi? Câu nói này Vân Cảnh không nói ra miệng.
Tiểu hài tử quá phiền.
Con cái gùi, một tay nắm Vân Đông, một tay mang theo cần câu sọ cá, vội vàng đại hắc, bọn hắn về nhà. Nhanh đến cửa thôn thời điểm, Vân Cảnh phát hiện có mấy cái trong ruộng thôn dân hướng về phía nơi xa chỉ trỏ, hiếu kỳ sau khi đi theo nhìn lại, lập tức có chút lông mày nhướng lên, trong lòng có chút tâm tình bất an lan tràn. Tại Tiểu Khê thôn thông hướng ngoại giới đầu kia trên đường nhỏ, lại có 4-5 người đang hướng Tiểu Khê thôn phương hướng mà tới. Bọn hắn không phải Tiểu Khê thôn thôn dân, mà lại lai lịch liếc mắt liền nhìn ra không phổ thông. Sở dĩ Vân Cảnh liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn không phổ thông, là bởi vì những người kia tất cả đều cưỡi ngựa loại này ngay lập tức xã hội cao cấp giao thông công cụ. Châu đối với nghèo khổ nông gia tới nói là so với người hơn quý giá lao động, mà ngựa thì là chân chính có tiền người mới có thể nuôi nổi. Những cái kia cưỡi ngựa mà đến người, thế mà còn mang theo đao kiếm các loại vũ khí, Vân Cảnh thị lực vô cùng tốt, xa xa liền thấy, những cái kia chỉ trỏ thôn dân rất là e ngại thấp thỏm, đã có người nhanh chóng hướng trong thôn mà đi. Nhìn thấy những người kia, Vân Cảnh đầu tiên nghĩ đến chính là rời xa, hắn không biết rõ những cái kia là ai, nhưng cẩn thận một chút không có sai, dù sao mang theo binh khí, vạn nhất gặp được người xấu hậu quả khó mà lường được. Nhưng ý nghĩ này hiện lên sau hắn cũng không trước tiên rời đi, bởi vì hắn nhận ra người đi đường kia bên trong một cái, năm đó ở Ngưu Giác trấn bên ngoài thấy qua Vương Bộ Đầu. Kia Vương Bộ Đầu làm quan phủ nhân viên, trước đây chém giết ác ôn trấn an dân chúng nâng động Vân Cảnh còn rõ ràng nhớ kỹ, cuối cùng không về phần làm ra dưới ban ngày ban mặt dẫn người đến đây cướp bóc sự tình. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới khiến cho Vân Cảnh hơi an tâm. Đương nhiên, Vân Cảnh còn không có ngốc đến mức đem an ủi của mình gửi ở trên thân người khác trình độ, mặc dù không có bị ép hại chứng vọng tưởng, có thể mấy năm này hắn vẫn là lặng lẽ chuẩn bị hai tay tự vệ thủ đoạn. Những này tự vệ thủ đoạn đối mặt đến từ người bình thường uy hiếp đầy đủ, nhưng đối mặt Vương Trại Đầu loại kia cường nhân Vân Cảnh trong lòng không có chút nào nắm chắc.
Tiểu Cảnh, mang theo đệ đệ ngươi mau trở về, những người kia không biết là tốt là xấu, trở về gọi ra ngươi tổ chức thôn dân, cũng phải có cái ứng đối, nhóm chúng ta ở chỗ này xem trước một chút cái gì tình huống.
Có thôn dân gặp Vân Cảnh hai anh em ngừng chân quan sát, bước nhanh tới nhắc nhở. Lúc này liền thể hiện ra một cái thôn trưởng tầm quan trọng, gặp được đại sự như vậy mà trước tiên nghĩ tới chính là thôn trưởng, cái này thời điểm thôn trưởng thật là một cái thôn chủ tâm cốt.
Ta hiểu rồi, đại bá các ngươi cẩn thận chút.
Nghe người ta khuyên ăn cơm no, Vân Cảnh không có đần độn hướng đằng trước, gật đầu đáp lại, mang theo Tiểu Vân Đông hướng nhà phương hướng mà đi. Những cái kia cưỡi ngựa mà đến người cách còn xa, thoải mái nhàn nhã, một bộ đạp thanh tư thái, đối với các thôn dân cử động tựa hồ cũng không thèm để ý, chậm ung dung hướng đi Tiểu Khê thôn. Là Vân Cảnh về nhà thời điểm, nhận được tin tức Vân Lâm đã tại khẩn cấp triệu tập thôn dân. Bởi vì không biết rõ đối phương đến đây ra sao mục đích, Vân Lâm làm xấu nhất dự định, nhường trong thôn người già trẻ em tất cả đều ở nhà ngốc tốt, thanh niên trai tráng thì cầm nông cụ giữ chức vũ khí, hắn không biết rõ dạng này có hữu dụng hay không. Dù sao cũng tốt hơn cái gì chuẩn bị cũng không làm. Không thể không nói, dần dần thích ứng thôn trưởng cái thân phận này về sau, Vân Lâm nói chuyện làm việc đã chậm rãi có tự mình một bộ, an bài bắt đầu không nói ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng rất có bố cục. Người đều là bước đi ra, không có người nào cũng trời sinh liền sẽ. Lúc này báo quan đã tới không kịp, các thôn dân cũng không có khả năng bước xuống đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương liền vì không cùng những người kia chạm mặt, tự có thể kiên trì đối mặt. Vân Cảnh bị ép buộc ở nhà ngốc tốt, thuận tiện xem trọng đệ đệ, Vân Lâm Vân Sơn thì mang theo các thôn dân hướng trong thôn ở giữa đất chống tụ tập. Đứng tại tự mình phòng mới lầu các bên trên, Vân Cảnh từ xa nhìn lại, bên kia rất nhanh liền tụ tập một đoàn thôn dân, theo thời gian trôi qua tụ tập cùng một chỗ thôn dân cũng càng ngày càng nhiều.
Tiểu Cảnh nhỏ đông đừng sợ, không có chuyện gì, có mẹ tại Giang Tố Tố tại bên cạnh an ủi.
Là mẹ lại được, nàng cho dù khẩn trương đến sắc mặt trắng nhợt, vẫn như cũng dung cảm đứng tại Vân Cảnh hai huynh đệ phía trước chống lên một mảnh an toàn bầu trời nhỏ. Sau đó không lâu, mấy cái kia cưỡi ngựa mà đến người cũng tới đến trong làng thôn dân nơi tụ tập, đối mặt cầm nông cụ giữ chức vũ khí các thôn dân, bọn hắn không chút phật lòng, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra là trào phúng hay là coi nhẹ tư thái.
Ai là thôn trưởng?
Đối mặt khẩn trương thôn dân, mấy người tung người xuống ngựa, trong đó Vương Bộ Đầu đứng ra trước tiên mở miệng nói.
Chương 54, ý đồ đến. Ban đầu ở Ngưu Giác trấn bên ngoài cũng chỉ là xa xa nhìn liếc qua một chút, đã cách nhiều năm, Vân Lâm đã sớm quên Vương Bộ Đầu, là dùng cái này phiên cũng không nhận ra hắn. Đối diện với mấy cái này không rõ lai lịch cường nhân, trước mắt bao người, Vân Lâm không thể không kiên trì đứng ra một mặt thấp thỏm bất an nói, không biết vị này hảo hán có gì chỉ giáo. Vương Bộ Đầu mặc thường phục, Vân Lâm không biết hắn, cũng không phân biệt ra được hắn là quan người trong môn, nghĩ nghĩ mới dùng hảo hán cái này không thích hợp xưng hô. Đối mặt thấp thỏm bất an Vân Lâm cùng một đám thôn dân, Vương Bộ Đầu cũng không sĩ diện, ngược lại là dùng bình dị gần gũi ngữ khí khoát khoát tay hiền lành nói, lão nhân gia nói quá lời, kẻ hèn này họ Vương, tên một chữ một cái thạch chữ, từng đến quý nhân dịu dắt, bây giờ may mắn đảm nhiệm Ngưu Giác trấn bộ đầu trước, chỉ giáo nói không lên, lần này đến đây, nghiêm khắc nói vẫn là muốn cầu cạnh quý thôn đây. Cái kia hiền lành ngữ khí, ngược lại để thôn dân chung quanh nhóm hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tìm đến phiền phức liền tốt. Cảm thấy an tâm một chút, Vân Lâm thở phào một hơi nói, nguyên lai là Vương Bộ Đầu ở trước mặt, ngài có thể đến nhóm chúng ta Tiểu Khê thôn, quả nhiên là đồng tất sinh huy. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo mong được tha thứ. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới trước đây Ngưu Giác trấn bên ngoài Vương Bộ Đầu một đao chém xuống ác ôn đầu sự tình hình ảnh, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian phía đối diện trên một thôn dân nói, "Tam thủy, đi chuyển mấy chương ghế đến, lại đốt chút nước trà." Đối phương thế nhưng là giết người không chớp mắt cường nhân, vẫn là trên trấn bộ đầu, đương nhiên không dám thất lễ.
"Hiểu rồi đại bá, ta rất nhanh liền đến." Gọi là Tam thủy thôn dân nhận lời một tiếng rất nhanh rời đi. Dứt bỏ Vương Bộ Đầu thân phận của bọn hắn không nói, chỉ cần không phải tìm đến phiền phức, cái gọi là người tới là khách, Vân Lâm mặc dù thân là thô bị nông dân, nhưng cũng biết rõ quả quyết không để cho người đứng đấy nói chuyện đạo lý. Đợi cho Vân Lâm an bài tốt, Vương Bộ Đầu lúc này mới lên tiếng nói, lão nhân gia không cần phiền toái như vậy, nhóm chúng ta đứng đấy nói chuyện liền thành. Không có tại Vân Lâm nói chuyện thời điểm đánh gãy, nhìn ra được, cái này Vương Bộ Đầu hàm dưỡng vẫn là rất không tệ. Kia chỗ nào thành, nhóm chúng ta mặc dù thân là nông hộ, nhưng cũng không thể chậm trễ khách nhân, Vân Lâm cẩn thận nghiêm túc nói. Có chút bất đắc dĩ cười cười, Vương Bộ Đầu nói, lão nhân gia tùy ý liền tốt. Gọi Tam Thủy mới thôn dân rất nhanh liền cùng những người khác cùng một chỗ chuyển đến một chút ghế, nước trà còn phải đốt một lát. Vương Bộ Đầu bọn hắn lần lượt ngồi xuống, Vân Lâm bọn hắn bên này cũng tại đối diện ngồi xuống, tại Vân Lâm bên người, có Vân Sơn cùng mấy cái trong thôn thanh niên trai tráng cùng đi ngồi xuống. Song Phương ngồi xuống về sau, Vương Bộ Đầu lúc này mới chỉ hộ tống mà đến mấy người nói, lão nhân gia, mấy vị này là sư huynh của ta sư đệ, bọn hắn đến từ Phong Đao Môn, Phong Đao Môn ngài có lẽ không biết rõ, là một cái giang hồ môn phái, ngài không cần quá nhiều hiểu rõ, chỉ cần biết rõ bọn hắn đều là người luyện võ là được, ta tại đảm nhiệm Ngưu Giác Trấn Bộ Đầu trước đó, ngay tại Phong Đao Môn bái sư học nghệ, kỹ nghệ có thành tựu, dưới cơ duyên xảo hợp mới tại Ngưu Giác Trấn nhậm chức. Nghe được Vương Bộ Đầu, lại nhìn bên cạnh hắn mấy người kia, vừa nghĩ tới bọn hắn đều là cùng Vương Bộ Đầu như thế giết người như chém gà cường nhân, Vân Lâm trong lòng giận mình, lập tức đứng dậy chắp tay nói, gặp qua chư vị hảo hán. Làm nghèo khổ nông dân, bọn hắn thành tâm đắc tội không nổi những này cường nhân a, nếu là hơi trêu đến bọn hắn không nhanh, ai biết rõ bọn hắn giận dữ phía dưới sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Tại Vân Lâm đứng dậy chắp tay hành lễ thời điểm, Vương Bộ Đầu dẫn đầu đứng dậy, vừa sải bước ra đến trước người hắn nâng lên Vân Lâm hai tay lắc đầu nói, lão nhân gia không được, ngài là trưởng bối, nơi đó có hướng văn bối hành lễ đạo lý, nhóm chúng ta tiếp nhận không được lên, mời ngài ngồi phía dưới nói chuyện. Có Vương Bộ Đầu nâng hai tay, cái này chắp tay lễ là được không đi xuống, Vân Lâm chỉ đành chịu ngồi xuống, trong lòng lại là ở trong tối từ giật mình, thầm nghĩ thật là lớn lực khí, thật nhanh thân thủ, nếu là dùng để trồng hoa màu, nhất định là một cái hảo thủ. Bên kia Vương Bộ Đầu tại Vân Lâm lần nữa ngồi xuống về sau, tự mình cũng lui về ngồi xuống, tổ chức phía dưới tiếng nói, nhóm chúng ta Phong Đao Môn tại huyện thành phía tây 80 dặm bên ngoài Phong Trúc Sơn bên trên, môn hạ đệ tử mấy chục, mặc dù phần lớn đều đã xuất sư tất cả chạy tiền đồ, nhưng ở chung quanh mấy cái huyện thành cũng không nhỏ thanh danh, nhất là trưởng môn, hành tẩu giang hồ nhiều năm, bốn phương xuất hành, thương nhân quan viên đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Nghe Vương Bộ Đầu nói chuyện, Vân Lâm cũng không có mở miệng đánh gãy, trên thực tế hắn lại là một mặt mờ mịt, căn bản liền không hiểu Vương Bộ Đầu nói là cái gì Phong Đao Môn, cái gì hành tẩu giang hồ, trong đầu căn bản không có chút nào khái niệm. Qua nét mặt của Vân Lâm bên trong, Vương Bộ Đầu ý thức được, tự mình cùng các thôn dân nói những này căn bản chính là đang gậy hai châu, thế là yên lặng cười một tiếng, dứt khoát thẳng thắn nói, lão nhân già, nhóm chúng ta lần này đến đây, trên thực tế là bởi vì Phong Đao Môn cần phát triển lớn mạnh bổ sung mới tiên huyết dịch, lúc này mới đi lại bốn phương muốn tìm luyện võ hạt giống tốt mở rộng sư môn, là nên mới đến nơi này. A, nha, cái này, Vân Lâm một mặt xấu hổ, hắn vẫn là nghe không hiểu Vương Bộ Đầu ý tứ, trong lúc nhất thời thì thảo không biết rõ đáp lại ra sao. Vương Bộ Đầu cùng sư huynh của hắn đệ nhìn nhau im lặng, nhưng cũng biết rõ, tự mình dạng này người luyện võ cùng những này nghèo khổ nông dân quá mức xa xôi, bọn hắn nghe không hiểu cũng hợp tình hợp lý. Vẫn là Vương Bộ Đầu mở miệng, hắn nói, lão nhân già, nói như vậy, chúng ta tới nơi này chính là muốn nhìn các ngươi một chút thôn có hay không thích hợp luyện võ tiểu hài, nếu như có, chúng ta cùng thích hợp luyện võ tiểu hài người nhà bàn bạc, thương lượng xong sẽ đem hắn mang về sư môn trao tặng võ nghệ, dạng này ngài nghe hiểu sao? Vân Lâm hơi suy nghĩ, một mặt giật mình nói, ý tứ chính là các ngươi tìm thích hợp tiểu hài muốn truyền thụ một môn tay nghề. Không sai biệt lắm chính là như vậy a, Vương Bộ Đầu có chút im lặng nói. Cùng những này chữ lớn không biết thôn dân nói chuyện mệt mỏi quá a. Truyền thụ võ nghệ cũng coi là một môn tay nghề a. Cái này tốt, thôn chúng ta tiểu hài bộ đầu đại nhân các ngươi cứ việc chọn, chọn chúng là phúc phần của bọn hắn, Vân Lâm lập tức có chút kích động nói. Trong thôn người ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, nếu là có thể học một bản lĩnh tay nghề, có thể nói là nhảy ra nông dân cái vòng này, có thể nói mộ tổ mạo khói xanh công việc tốt. Nhưng mà Vương Bộ Đầu nhưng không có Vân Lâm lạc quan như vậy, ngược lại là dẫn đầu trình bày trong đó lợi hại quan hệ. Hắn nói, lão nhân gia ngài trước đừng quá kích động, ta muốn nói là, nếu như nhóm chúng ta thật tại thôn các ngươi tìm được thích hợp luyện võ đứa bé, lại đối phương người nhà cũng bằng lòng đứa bé cùng nhóm chúng ta đi, tại cái tiền đề này dưới, các ngươi cũng muốn trước biết rõ, luyện võ là một cái rất khổ sự tình. Cái kia có thể có bao nhiêu khổ? Còn có thể có nhóm chúng ta đời đời kiếp kiếp chồng cho khổ. Vân Lâm không quan trọng khoát khoát tay ngắt lời nói. Vương Bộ Đầu bị chẹn họ một cái, nghĩ cũng phải, bất quá quay đầu lại là nghiêm túc nói, luyện võ ngoại trừ khổ bên ngoài, còn có nhất định tính nguy hiểm, cũng không phải nói luyện võ nguy hiểm, chủ yếu là tập được võ nghệ về sau, có võ nghệ kề bên người, nếu là cùng người tranh đấu, rất dễ dàng xuất hiện thương vong hiện tượng, hắn mức độ nguy hiểm tuyệt không phải bình thường tranh đấu có thể so sánh, điểm ấy các ngươi lại là muốn sớm biết đến. Dạng này a. Vừa nghe đến gặp nguy hiểm, Vân Lâm lập tức lộ vẻ do dự. Chương 55, ta không đi. Các thôn dân đời đời kiếp kiếp đều là trung thực nông dân, hậu đại theo sinh ra tới vận mệnh không sai biệt lắm liền đã chú định vẫn như cũng là nông dân, bản phận, trung thực, chịu mệnh nhọc, xem thiên ăn cơm, đây mới là bọn hắn nên có vận mệnh. Có thể cái này đột nhiên liền lên tới chém chém giết giết đi, trong lúc nhất thời để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận, cùng người tranh đấu hơi một tí liền thương vong a, nghe xong cũng làm người ta hãi hùng kiếp vía. Là bây giờ Tiểu Khê thôn thôn trưởng, Vân Lâm mặc dù không có gì kiến thức, nhưng cũng biết rõ là Tiểu Khê thôn những đứa bé kia suy nghĩ, luyện võ đối với hắn lý giải là học một môn tay nghề, là công việc tốt, nhưng nếu cùng hung hiểm móc nối hắn liền do dự, cũng không thể đem những cái kia đứa bé hướng trong hố lửa đẩy a. Vương Bộ Đầu sớm thời kỳ cũng là nghèo khổ người ta xuất thân, tự nhiên là lý giải lúc này Vân Lâm trong lòng do dự, giảng đạo lý, bình thường người ta nếu có thể an phận qua thời gian, ai lại nguyện ý đi xử lý chém chém giết giết ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm sinh hoạt đây?
Căn cứ vào điểm ấy, hắn mới có thể dẫn đầu đem tập võ tệ nạn nói ra, mặc dù không có nói đến như vậy cụ thể minh bạch, nhưng người thường cũng có thể theo hắn đôi câu vài lời gặp nghĩ đến tập võ về sau sinh hoạt là cỡ nào không bình tĩnh. Đối mặt do dự Vân Lâm, Vương Bộ Đầu cười cười nói, "Lão thôn trưởng, tập luyện võ nghệ tệ nạn ngài hiện tại biết rõ đi. Vậy ta hiện tại đến nói một chút luyện võ về sau chỗ tốt." Dừng một cái, hắn tận lực dùng các thôn dân có thể hiểu được tiếng nói, "Luyện võ về sau có thể cường thân kiện thể, có võ nghệ kể bên người bình thường cũng không sợ bị người khi dễ. Đương nhiên, người sống một đời tận lực thiện chí giúp người, rất thích tàn nhận tranh đấu nhóm chúng ta người tập võ cũng là tận lực không để sướng, dù sao đả thương người khác hoặc là đả thương chính mình cũng không phải một cái để cho người ta chuyện vui. Sau đó, tập được một thân xinh đẹp thân thủ, hàng cùng quan gia mưu đến một phần việc phải làm vẫn là rất đơn giản, đó chính là ăn quan gia cơm, nói ra cũng phong quang, có thể nói làm dạng dỡ tổ tông, nếu là mang theo một thân võ nghệ toàn quân, kiến công lập nghiệp cơ hội cũng so người bình thường lớn, dầu gì, có một thân xinh đẹp võ nghệ, cho người ta trong nhà hộ viện cũng là lựa chọn tốt, đó cũng không thấp người một cấp, dù sao hộ vệ chủ gia an toàn, chủ gia còn phải ỷ vào nhóm chúng ta người tập võ không phải, tiền bạc không nói bao nhiêu, dù sao cũng so chồng chọn tới muốn tốt quá nhiều, tập võ rất khổ, còn có nhất định phong hiểm, nhưng tương ứng, chỗ tốt nhiều hơn, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn có được một chút đồ vật, tất nhiên là phải bỏ ra một chút đồ vật, lúc này mới như thường. Trồng lương thực nhét đầy cái bao tử cũng phải ra lực khí không phải, lão nhân gia ngài nói có phải hay không đạo lý này. Hắn như thế ngay thẳng Vân Lâm ngược lại là nghe hiểu, thôn dân chung quanh cũng nghe đã hiểu. Nói thực ra, nghe được tập võ về sau rất nhiều chỗ tốt, bao quát Vân Lâm ở bên trong tất cả thôn dân cũng rất là ý động, như tập võ về sau thật có thể vượt qua Vương Bộ Đầu nói tới cái chủng loại kia thời gian, nghĩ đến gánh chịu một chút phong hiểm vẫn là đáng giá. Thoát khỏi đời đời kiếp kiếp trồng trọt cực khổ tình cảnh, vượt qua người người hâm mộ sinh hoạt, ai không hướng tới. Thế là, các thôn dân xem Vương Bộ Đầu bọn hắn ánh mắt cũng trở nên sốt ruột. Sau đó do dự dự bên trong, Vân Lâm trong lòng khẽ động, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, hắn hỏi Vương Bộ Đầu, "Vương đại nhân, cái kia, trong thôn đứa bé nếu là tùy các ngươi đi học nghệ, muốn hay không nộp học phí?" Các thôn dân khẽ giật mình, lập tức bình tĩnh lại, "Đúng vậy à, tập võ về sau chỗ tốt mặc dù nhiều, nhưng người ta cũng không thể dạy không ngươi không phải, trên đời này nơi đó có chuyện tốt như vậy tình. Bọn hắn đều là nghèo khổ nông dân, nếu như học nghệ cần học phí lại còn nhiều, vậy thì không phải là bọn hắn có thể gánh chịu nổi, dù là tập võ về sau thời gian lại như thế nào phong quang, lúc này thời gian vẫn là phải qua." Nghe được Vân Lâm vấn đề, Vương Bộ Đầu cười ha ha một tiếng nói, "Lão thôn trưởng, đây chính là ta sau đó phải nói, trước đó ta nói chính là tập võ về sau phong hiểm cùng chỗ tốt, tiếp xuống ta nói cho đúng là trách nhiệm. Nếu như ta tại thôn các ngươi tìm được thích hợp tập võ đứa bé, lại hắn người nhà cũng nguyện ý đứa bé cùng nhóm chúng ta đi học nghệ, chẳng những không cần giao học phí, nhóm chúng ta ngược lại còn có thể cho nhất định thù lao." Khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là sự thật, đương nhiên, tiền này cũng không phải cho không, đứa bé cùng nhóm chúng ta đi về sau, sẽ trước cạn 3 năm chuyện vặt, thù lao chính là như thế tới, không nhiều, xem như con của các ngươi làm việc mà tiền công, 3 năm này làm việc vặt, chủ yếu là rèn luyện tâm tính của bọn hắn, nhóm chúng ta phong đao môn không phải cái gì tà môn ma đạo, luyện võ trước luyện đức cần theo bọn hắn khi còn bé bắt đầu bồi dưỡng, chỉ có ăn đến khổ, phẩm đức vượt qua kiểm tra mới có thể tiến thêm một bước, tại cái này ban đầu trong 3 năm, nhóm chúng ta sẽ truyền thụ một chút thô thiện võ kỹ cho bọn hắn luyện tập, cho bọn hắn đặt nền móng. Ngay từ đầu 3 năm sau, như bọn hắn phẩm đức vượt qua kiểm tra lại ăn đến khổ, lại cơ sở đánh thật hay, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, tập được cao thâm hơn võ học, nhóm chúng ta còn có thể dạy bảo bọn hắn học chữ, nếu không vượt qua kiểm tra, phía sau phúc lợi liền không có, nhóm chúng ta hoặc là đem điều về trở về, hoặc là trưng cầu ý kiến của bọn hắn tiếp tục lưu lại môn phái làm chuyện vặt kiếm nhiều tiền công. Trở thành nội môn đệ tử, tương ứng trách nhiệm liền không đồng dạng, cái này các ngươi tạm thời không cần hiểu. Nếu có con nhà ai trở thành nội môn đệ tử, đến thời điểm các ngươi tự sẽ biết rõ. Tại học nghệ trong lúc đó, con của các ngươi ăn mặc cũng từ nhóm chúng ta phong đao môn phụ trách, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, nhóm chúng ta phong đao môn sản nghiệp đông đảo, vẫn là nuôi nổi bọn hắn. Sau cùng lời nói, nội môn đệ tử tập võ niên hạn không xác định, cuối cùng muốn sư môn khảo giáo vượt qua kiểm tra mới có thể xuất sư sau sư môn cũng sẽ thông qua chính mình quan hệ giúp bọn hắn giành được ra, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tự mình khác mưu đường ra, cái này thời điểm liền cần xuất sư người hồi báo sư môn, kia là về sau sự tình, hiện tại các ngươi không cần hiểu. Cuối cùng ta muốn nói chỉ chút này, lão nhân gia các ngươi nghe hiểu sao? Nghe cái này Vương Bộ Đầu giải thích cả kẽ, các thôn dân chỗ nào còn có không minh bạch đạo lý, dùng chính bọn hắn lý giải tới nói cũng liền ba câu nói, đứa bé giao cho bọn hắn cứ việc yên tâm, ngoại trừ gánh chịu nhất định phong hiểm bên ngoài, tương lai nhất định có thể vượt qua tốt thời gian. Một chút đồ vật bọn hắn vô ý thức không để ý đến, dù sao một đám khổ cấp các thôn dân nghĩ không ra nhiều như vậy, nhìn chúng cũng liền bây giờ những cái kia đồ vật. Minh bạch, Vân Lâm gật đầu nói. Sau đó Vương Bộ Đầu hỏi, đã như vậy, kia lão nhân gia ngài định như thế nào? Đồng ý nhóm chúng ta tại các ngươi tiểu khê thôn tìm kiếm thích hợp luyện võ tiểu hài từ sao? Cái này, ta muốn cùng bọn hắn bàn bạc một cái, Vân Lâm do dự nói, cũng không vì tự mình thôn trưởng thân phận liền đảm nhiệm nhiều việc đánh nhịp. Vương Bộ Đầu gật đầu nói, lý giải. Sau đó Vân Lâm đứng dậy liền cùng những thôn dân khác nói nhỏ bàn bạc đi. Vương Bộ Đầu bọn hắn bên này cũng không đổi, nói lâu như vậy, đã có thôn dân đem nước trà đốt tới, là thôn dân tự mình hái kém trà, bọn hắn cũng uống đến có tư có vị cũng không ghét bỏ. Giảng đạo lý, Vương Bộ Đầu bọn hắn có thể tốt như vậy nói tốt ngữ hay kiên nhẫn cùng các thôn dân nói chuyện, thật là rất khó được, như đổi một chút cái khác người luyện võ. Không chừng lỗ mũi hướng lên trời cảm thấy hơn người một bậc, có thể cho các ngươi tiểu hài một cái tranh thủ tiền trình cơ hội, đơn giản chính là bố thí, ngươi còn không mang ơn. Ai có công phu cùng ngươi nói điều kiện? Một loại gạo nuôi trắng dạng người a. Tóm lại tới nói, làm chính phái nhân sĩ,
vương bộ đầu người như bọn họ vẫn là phải nhiều một ít, dầu gì cũng không về phần nói lời ác độc, dù sao ngươi nghị chiêu đệ tử, người ta cũng có quyền lựa chọn không phải, đều là lẫn nhau, ép buộc hay là dùng bố thí tư thái đạt được đệ tử, còn muốn môn phái đoàn kết thân mật tốt phát triển vậy làm sao khả năng, cả ngày đấu tranh nội bộ liền đem môn phái phá đổ, bồi dưỡng ra được cũng chỉ sẽ là bạch nhãn lang. Bên kia Vân Lâm cùng các thôn dân hợp lại mà tính, trưng cầu đại đa số người ý kiến, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là bắt lấy cái này cơ hội thử một lần, hai tử nhà mình nếu là bị tuyển chọn kia là vật khí, tuyển không lên cũng không có gì tổn thất không phải. Thế là Vân Lâm hồi trở lại vương bộ đầu lời nói bọn hắn đồng ý. Cái này thời điểm vương bộ đầu liền bắt đầu đi theo quy trình, hắn xuất ra tự mình làm ngưu giác chấn bộ đầu lệnh bài cùng nghị định bổ nhiệm, biểu hiện ra cho các thôn dân xem, nói: "Mọi người mời xem, đây là ta ngưu giác chấn bộ đầu bằng chứng, lần này dẫn đầu các sư huynh đệ đến tiểu khê thôn chọn lựa đệ tử là ta làm đảm bảo, không phải bọn buôn người, mọi người nếu có lo nghĩ có thể đi trên chấn nghiệm chứng, nếu là có con nhà ai được tuyển chọn, về sau sẽ chuyên môn cho thời gian về nhà thăm người thân, không phải đem bọn hắn lừa gạt đi nơi khác bán, cho nên còn xin mọi người yên tâm." Nhóm chúng ta tự nhiên là tin được vương bộ đầu, Vân Lâm đại biểu các thôn dân đáp lời, trên thực tế nói chuyện thời điểm hắn nghiêm túc xem đi xem lại vương bộ đầu xuất ra bằng chứng, cứ việc xem không hiểu. Xác nhận mọi người không có nghi vấn, vương bộ đầu lúc này mới nói: "Đã như vậy, kia làm phiền mọi người trở về, đem trong nhà 5 tuổi đến 8 tuổi đứa bé cũng gọi tới đây nhóm chúng ta lần lượt sàng chọn, tuổi tác quá nhỏ không có cách nào dạy, quá lớn tính cách dần dần định hình cũng không tốt dạy, cho nên nhóm chúng ta chỉ cần 5 đến 8 tuổi đứa bé, nam nữ không hạn." Kết quả là, có vừa độ tuổi đứa bé người ta nhanh đi về mang đứa bé đến, không có vừa độ tuổi đứa bé người ta tiếc hận sau khi dứt khoát lưu lại xem náo nhiệt. Vân Sơn không cần suy nghĩ liền chạy đi về nhà, nhà hắn Vân Cảnh năm nay 6 tuổi, tại vừa độ tuổi phạm vi, nếu như tự mình tiểu cảnh có thể được tuyển chọn, mặc dù không bỏ được hài tử ly khai bên người, nhưng này tốt đẹp tiền đồ thật sự là để cho người ta trông mà thèm a. Tiểu cảnh, đang ở đâu, mau ra đây, công việc tốt, chuyện thật tốt, vừa tiến vào viện Tử Vân núi liền bắt đầu ồn ào. Cha, bên kia thế nào? Vân Cảnh tại lầu cắt trên thò đầu ra hỏi. Lúc trước hắn vẫn luôn đang chú ý bên kia tình huống, quá xa, nghe không được nói là cái gì, nhưng xem tình huống cũng không hướng phía chỗ xấu phát triển, cảm thấy an tâm một chút sau khi chờ đợi kết quả. Đứng ở trong sân Vân Sơn hơi ngửa đầu nói: "Mau xuống đây, công việc tốt, giam ba câu nói không rõ ràng, tóm lại ngươi đi theo ta chính là, ta chậm rãi giải thích cho ngươi, ngươi nhưng phải cho ta bắt lấy cái này cơ hội a." Vân Cảnh im lặng, có thể có chuyện tốt gì con à, xem lão cha ngươi kích động, thế là mang theo một đầu nghi vấn xuống lầu tới. Giang Tố Tố gặp không có phát sinh cực đoan sự kiện, cũng ôm Vân Đông đi theo xuống lầu đến, cường tráng lấy lá gan cùng đi xem náo nhiệt. Qua bên kia trên đường, Vân Sơn đem vương bộ đầu đám người ý đồ đến cho Vân Cảnh nói rõ ràng, cuối cùng nói: "Tiểu Cảnh, ngươi cần phải cho ta biểu hiện tốt một chút a, từ nhỏ ngươi liền thông minh hiểu chuyện, lần này cơ hội cần phải bắt lấy." Nghe được tự mình lão cha nói giang hồ môn phái muốn tuyển nhận đệ tử, Vân Cảnh ngay từ đầu trong lòng vui mừng, luyện võ a, đi tới đi lui hiệp khách ngậm tưởng tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng kinh hỉ qua đi, nghiêm túc suy tư một lát, hắn lại là lắc lắc đầu nói: "Ta không đi." "Cái gì?" Vân Sơn sững sờ, móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Vân Cảnh nghiêm túc giải thích nói: "Ta không muốn cùng bọn hắn đi học võ, cha ngươi nghe rõ ràng à?" "Vì cái gì a? Tốt như vậy cơ hội." Vân Sơn lập tức gấp. Hơi trầm mặc, Vân Cảnh lắc đầu cười nói: "Không có vì cái gì, chính là không muốn đi mà thôi. Chỉ ngươi muốn đi người ta liền có thể muốn ngươi giống như." Há to miệng, Vân Sơn lập tức tâm tình phức tạp nói lẩm bẩm. Chương 56, bộc lộ tài năng. Vân Cảnh một nhà bốn miệng hướng đi trong thôn ở giữa cây kia lớn cây hạnh phía dưới thôn dân hội tụ chỗ. Lúc này Vân Sơn tâm tình khá phức tạp, đến một lần chính kỳ vọng đứa bé được tuyển chọn, từ đây thoát khỏi đời đời kiếp kiếp nông dân vận mệnh, nhưng lại có chút không muốn Vân Cảnh được tuyển chọn, dù sao mình nuôi mấy năm con trai, vẫn là trong nhà trưởng tử, nếu là đột nhiên ly khai bên cạnh hắn lại không nỡ. Nhưng mà Vân Cảnh một câu "ta không đi" đem hắn tâm tình chỉnh phức tạp hơn, có chút vui vẻ, chính hắn cũng nói không minh bạch vui vẻ cái gì, có lẽ là bởi vì không cần cùng nhi tử tách ra đi, nhưng lại có chút ảo não cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đây là tốt bao nhiêu một lần cơ hội a, ngươi thế mà không đi. Tóm lại, hắn cái này một lát tương đương chi xoắn xuýt, nhưng mà là một cái trung thực nông dân, lại không biết rõ như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, thế là cắm đầu không nói. Giang Tố Tố nghe ngọn nguồn về sau, há to miệng không nói một lời. Làm nữ nhân, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, nhất là liên quan tới đứa bé tương lai tiền đồ loại đại sự này trước mặt, nàng là không có cái gì quyền lên tiếng. Đây là thời đại bi ai. Nàng đối Vân Cảnh yêu mến không thể so với bất luận kẻ nào ít, nàng so bất luận kẻ nào cũng hơn chính hy vọng đứa bé tương lai trôi qua tốt, cũng tương tự so bất luận cái gì cũng không bỏ được hài tử chính ly khai bên người. Cùng hắn nói là thời đại bối cảnh dưới, nàng ngầm thừa nhận tự mình nữ nhân quyền lên tiếng hèn mọn, từ đó không đi đối Vân Cảnh tương lai khoa tay múa chân, chẳng bằng nói là nàng tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm mờ mịt luống cuống. Nàng không biết rõ như thế nào đi tham dự mới là đúng, sợ phạm sai lầm hại đứa bé tương lai, cho nên dứt khoát trầm mặc. Về phần Tiểu Vân Đông, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, trong ngực Giang Tố Tố xoay đến vặn mèo, với tới cổ xem bên kia náo nhiệt. Rất nhanh một nhà bốn miệng đi tới thôn dân hội tụ chỗ, lúc này các thôn dân cũng lục tục đem tự mình vừa độ tuổi đứa bé mang đến, bởi vì không có phát sinh các thôn dân trong tưởng tượng ác tính sự kiện, là lấy càng ngày càng nhiều người đến đây xem náo nhiệt. Các thôn dân từ đầu đến cuối đối vương bộ đầu bọn người nắm giữ lòng kính sợ, thôn dân đông đảo, nhưng cũng vô ý thức không có tới gần bọn hắn, cũng không có tò mò nhìn chòng chọc bọn hắn dò xét, càng không có chỉ trỏ, liền liền thảo luận cũng vô ý thức thấp giọng. Nửa giờ sau, tất cả nhà tất cả hộ cũng tới không sai biệt lắm. Tiểu Khê thôn không lớn, mấy chục gia đình, nhưng nông dân nhà, ban đêm giải trí hoạt động thiếu thốn, sau đó liền đưa đến tất cả nhà cũng rất có thể sinh, dứt bỏ bởi vì các loại ngoại ý muốn chết yểu không nói, trong thôn tiểu hài tử vẫn là rất nhiều. Dựa theo Vương Bộ Đầu nói tới 5 đến 8 tuổi tiêu chuẩn, cái này một lát lại tới đây vừa độ tuổi tiểu hài chừng 60, 70 người, dù sao hắn nói nam nữ không hạn nhà, là lấy có người ta tới 2-3 cái. Thường thường tới 2-3 đứa bé người ta, đều là loại kia cách niên sinh một cái, sách, thành tâm cao sản. Đương nhiên, người ta như thế vẫn là chiếm số ít chính là mấy chục gia đình, số lượng này thành tâm không nhiều, nhưng cũng không ít, lại nhỏ dễ dàng chết yểu ngược lại không bằng 5 tuổi trở lên nhiều lắm, lớn hơn nữa lời nói, đã là một ngôi nhà giảm rưỡi cái hoặc là chân chính chủ yếu lao động. Lại tới đây về sau, chờ đợi quá trình bên trong, Vân Cảnh vẫn luôn tại hiếu kỳ đánh giá Vương Bộ Đầu mấy người, trắng trợn cái chủng loại kia dò xét. Cũng không phải nói hắn đối Vương Bộ Đầu bọn người không có lòng tính sợ, nhưng mà bình thường tình huống dưới, như thường đại nhân ai lại sẽ để ý tiểu hài tử ánh mắt đây, Vân Cảnh cũng không tính các loại, dù sao những đứa trẻ khác cũng cùng hắn đồng dạng mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn xem Vương Bộ Đầu bọn người. Loại này toàn thôn tụ tập tình huống cũng không thấy nhiều, một năm cũng khó khăn đến có một lần, mà bọn hắn lại là tiêu điểm, tiểu hài tử không hiếu kỳ chú ý đều không được. Vương Bộ Đầu bọn người căn bản liền không thèm để ý tiểu hài tử ánh mắt, cũng không có trong đám người một cái nhìn ra Vân Cảnh chỗ đặc biệt gây nên chú ý của bọn hắn. Có lẽ là những năm này thân cận lớn tự nhiên duyên cớ, Vân Cảnh đối với các loại sinh vật khí tức rất mẫn cảm. Vương Bộ Đầu bọn người, mỗi một cái cũng cho hắn một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, nguy hiểm khí tức ngược lại là không có, liền như là ngủ gật mãnh hổ đồng dạng. Hơi tưởng tượng một cái bọn hắn nếu là nổi giận xuất thủ hình ảnh, Vân Cảnh lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Mãnh hổ Vân Cảnh không có thấy tận mắt, nhưng hắn gặp qua tự mình đại hắc đánh nhau chẳng cảnh, bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận vô cùng. Có một lần nổi giận cùng thôn châu đánh nhau, loại kia kịch liệt va chạm, thật làm cho hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác ra đầu tê dại. Mà Vương Bộ Đầu bọn hắn cho Vân Cảnh cảm giác, so kia đến càng thêm mãnh liệt được nhiều. Loại cảm giác này không có bất kỳ lý do gì, liền rất huyền. Tương tại Nưu Giác trấn bên ngoài kiến thức Vương Bộ Đầu cùng kia ác ôn động thủ hình ảnh, cứ việc Vân Cảnh không có bị ép hại chứng vọng tưởng, nhưng cũng tối xoa xoa nghĩ tới nếu là mình đối đầu mạnh như vậy người sẽ như thế nào, từ đó âm thầm làm mấy tay chuẩn bị. Hắn không biết mình làm mấy tay chuẩn bị nếu là thật sự cùng loại này cường nhân đối đầu kết quả sẽ như thế nào. Dù sao ảnh hưởng kết quả nhân tố rất nhiều, thiên thời địa lợi nhân hòa, dù là chuẩn bị đến lại đầy đủ, bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm đều sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược. Nhưng tóm lại hắn vẫn là có ném một cái ném phân khích, cứ việc lo lắng có chút không đủ. Đương nhiên, hắn còn không có cấp trên đến chủ động trêu chọc loại kia cường nhân trình độ, dù cho có khả năng cùng loại này cường nhân sinh ra ân oán, hắn cũng ôm tận lực hóa giải tâm tư, cực đoan bạo lực xử thế chi đạo, đã không phải là hắn chân chính tâm lý tuổi làm được sự tình. Không phải sợ, người đã trung niên a, cầu làm một cái ổn. Tối xoa xoa chuẩn bị ở sau, bất quá là vì để phòng vạn nhất thôi. Đợi cho thôn dân tụ tập đến không sai biệt lắm, Vân Lâm chủ động đi lên đáp lời, nói: "Vương đại nhân, đều không khác mấy đến, ngươi xem tiếp xuống làm sao chỉnh?" Lão thôn trưởng ngài an tọa, tiếp xuống giao cho nhóm chúng ta a, Vương Bộ Đầu cười nói. Đó lấy, hắn ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh đại nhân tiểu hài, cái này thời điểm tất cả mọi người vô ý thức ngậm miệng, trang diện một cái yên tĩnh trở lại. Cũng không phải nói Vương Bộ Đầu triển lộ hung ác khí tức dọa sợ mọi người, hắn ngược lại là trên mặt hiền hòa nụ cười, chỉ là bởi vì thời khắc mấu chốt đến, các thôn dân mới vô ý thức ngậm miệng. Vương Bộ Đầu cũng không trước tiên bắt đầu chọn lựa thích hợp tiểu hài nhi. Hắn ngược lại là hướng về phía bên người sư huynh đệ cười nói, ai đến bộc lộ tài năng. Một cái nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng thanh niên mặc áo xanh đứng ra cười nói, ta tới đi. Hắn nói xong, đem trong tay một thanh trường đao đưa cho bên trên người, sau đó tiến lên hai bước, nhìn một chút xung quanh, ngửa đầu có mục tiêu, chợt tại chỗ có chút túi thân, bên trong miệng khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, mặt đất hơi chấn động một chút, hắn phóng người lên cao hơn một trượng, đợi cho tình thế dùng hết, hắn trong tiếng hít thở, chập ngón tay lại như dao một trường trừ ra. Răng rắc một tiếng, trong thôn ở giữa cây kia lớn cây hạnh, một cái to bằng bắp đùi thần cây bị hắn một cái cổ tay chặt chém đứt. Thuận thế rơi xuống, hắn hướng về phía trung quanh chắp tay nói, đều xấu. T. Trung quanh lập tức vang lên một trận rút ra hơi lạnh thanh âm, thậm chí có sắc mặt người trắng bệnh, hắn vung tay lên liền chém đứt một cái to bằng bắp đùi thân cây a, nhất là cây hạnh tính chất đối lập chặt chẽ, như một trưởng kia bổ vào trên thân người còn phải rồi. Giang đạo lý, hắn lộ chiêu này thành tâm đem các thôn dân chấn động đến không nhẹ, cũng làm cho các thôn dân chân chính trực quan thấy được người luyện võ đáng sợ. Kia là một cái bọn hắn không tưởng tượng nổi thế giới. Rất rõ ràng, dùng loại này đơn giản nhất thô bạo phương thức nhường các thôn dân nhận thức đến người luyện võ chỗ lợi hại, hiệu quả Vương Bộ Đầu bọn hắn vẫn là rất hài lòng. Kể 1000 nói một vạn, cũng không bằng nhường bọn hắn chân chính kiến thức một cái. Nhưng vẫn chưa xong, tiếp lấy lại một thanh niên đứng ra, hắn tìm tới một khối to bằng chậu rửa mặt đá xanh, tại các thôn dân chừng to mắt đang đứng xem, một quyền nện ở kia trên tảng đá, lập tức, kia đá xanh liền bị hắn một quyền đập thành mảnh vỡ, tựa như thiết truy mãnh liệt đánh nát tảng đá hắn, năm đấm cũng chỉ là hơi đỏ lên mà thôi. Đánh nát tảng đá thanh niên lui về, lại một người đứng ra, hắn bá một tiếng rút ra xuất thủ bên trong trường đao, gặp này các thôn dân vô ý thức lui lại. Cầm trong tay trường đao thanh niên biết mình hù đến các thôn dân, hãy nãy cười cười, sau đó bắt đầu diễn luyện một bộ loẻo loẹt đao pháp. Cao Minh hắn sợ các thôn dân xem không hiểu, hắn diễn luyện đao pháp thành tâm loẻo loẹt, lập tức đằng không mà lên cao hơn một trượng, lập tức lật cái bổ nhào, kia lạnh lẽo trường đao bị hắn múa đến luyện xuyên hoa hồ điệp, nhìn thấy người nhóm hoa mắt. Các thôn dân đừng đề cập nhiều rung động, chỉ có Vương Bộ Đầu bọn hắn những này hiểu công việc người biết rõ, đao pháp kia ngoại trừ đẹp mắt kỳ thật tác dụng không lớn. Cuối cùng, kia diễn luyện đao pháp thanh niên thu đao thời khắc, thuận tiện một đao đem một khối lớn tảng đá chém thành hai nửa. Đến cái này thời điểm, Vương Bộ Đầu tại các thôn dân kính như thần linh trong ánh mắt, nhìn xem chung quanh một vòng cảm xúc mênh mông tiểu hài hỏi, các ngươi có muốn hay không có được thân thủ như vậy? Tại hắn cha hỏi thời khắc, trong đám người Vân Cảnh lại là khỏe miệng co giật nội tâm chửi bậy không thôi. Người ta cây kia mấy trăm năm cây hạnh trêu ai gẹo ai, ngày hôm nay vô duyên vô cớ bị người chém đứt một cái thân cây, khối kia đá xanh cũng thế, bao nhiêu thôn dân bình thường ngồi phía trên nghỉ ngơi à, cứ như vậy bị nhân truy nát,
còn có khối kia lớn tảng đá, các thôn dân không có chuyện thời điểm ở nơi đó uống cái trà hạ điểm nông thôn giải trí cờ cái gì, thế mà bị người một đao chém thành hai khúc. Các ngươi lợi hại là lợi hại, nhưng là đến trị phá hư a. Chương 57, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Nghĩ, một trận non nớt giọng nói cùng kêu lên hô to. Kiến thức vương bộ đầu mấy người lợi hại về sau, một đám chưa thấy qua việc đời tiểu hài cùng như điên cùng đến, từng cái kích động sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua người luyện võ cố sự, nhưng cố sự dù sao chỉ là cố sự, cách bọn hắn qua xa vời, nơi đó có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Nhất là vương bộ đầu hắn hỏi bọn hắn có muốn hay không có được thân thủ như vậy, ai không muốn. Đừng nói một đám tiểu hài nhi, liền liền đại nhân cũng nghĩ, thậm chí rất đã lớn nhiều cũng liên hệ đến nếu là mình có được loại này bản sự sau sẽ như thế nào hình ảnh. Mặc dù bọn hắn suy nghĩ nhiều, nhưng ngẫm lại lại không phạm pháp không phải. Vương bộ đầu rất hài lòng tiểu hài tử phản ứng, trong lòng tự nhủ bộc lộ tài năng quyết định thật làm đúng, kéo theo tiểu hài tử tính tích cực, cũng có thể nói ngưng tụ bọn hắn hướng võ chi tâm, nếu là tìm được thích hợp luyện võ tiểu hài, cũng có thể rất nhanh dung nhập bọn hắn môn phái đi. Hắn đang nghĩ, nếu là mình bọn người giả thêm cao, kết quả không biết do muốn đánh mấy cái chiếc khấu. Rồi ra hai tay nhẹ nhàng ép xuống, ra hiệu mọi người yên tĩnh, vương bộ đầu nhìn về phía một đám tiểu hài cười nói, nghĩ liền tốt, các ngươi cũng có cơ hội, bất quá nhóm chúng ta trước tiên cần phải kiểm tra các ngươi một chút thích hợp không thích hợp luyện võ, thích hợp, chỉ cần cùng chúng ta đi. Sớm tối có một ngày các ngươi sẽ có được thậm chí vượt qua nhóm chúng ta thân thủ như vậy, không thích hợp ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, nhưng cũng đừng khổ sở, bởi vì không thích hợp luyện võ. Như cưỡng ép luyện tập sẽ chỉ hại các ngươi, tốt, tiếp xuống các ngươi từng bước đến, nhóm chúng ta lần lượt kiểm tra. Ta tới trước, ta nhất định thích hợp luyện võ. Ta tới trước, ta lớn hơn ngươi, nhất định so ngươi càng thích hợp. Đừng đẩy ta a. Vương bộ đầu thoại âm rơi xuống, một đám tiểu hài nhi ngao ngao kêu xông về bọn hắn. Chẳng những tiểu hài như thế, liên liên đại nhân cũng không có nhàn rỗi, ngàn năm một thở cơ hội à. Các đại nhân hung hăng thúc giục tự mình tiểu hài mau chóng tới, sợ rơi ở phía sau cơ hội liền chạy đi giống như. Trang diện một lần kém chút mất khống chế, đối với cái này vương bộ đầu mấy người dở khóc dở cười. Cũng may trang diện mặc dù hỗn loạn, nhưng vô luận là đại nhân hay là tiểu hài cũng không dám chân chính va chạm vương bộ đầu mấy người, nhường bọn hắn kiểm chắc làm việc đắc ý như thường tiến hành. Mấy người bọn hắn, mỗi người đồng loạt kiểm chắc một đứa bé, tiến độ vẫn là rất nhanh. Vân Cảnh không có tiến lên, an tĩnh đợi trong đám người nhìn chăm chú vào vương bộ đầu bọn hắn là như thế nào kiểm chắc những đứa bé kia. Cái gặp vương bộ đầu bọn hắn tại tiểu hài tử trên thân sờ tới sờ lui, tựa hồ là đang kiểm tra xương cốt, còn nhường tiểu hài nhi mở miệng cũng không biết rõ mục đích là cái gì. Tóm lại Vân Cảnh xem không hiểu nhiều, nhưng lờ mờ có thể đoán ra bọn hắn tự có một bộ tự mình đặc biệt kiểm tra thủ pháp. Nhường Vân Cảnh ngoại ý muốn chính là bọn hắn kiểm tra qua đi, tỷ lệ hợp lệ thấp đủ cho nhường hắn không thể tin được. Đầu tiên tiến lên hơn 10 tiểu hài, cương quyết không có một cái nào hợp cách. Những cái kia biết được tự mình không thích hợp luyện võ tiểu hài đừng đề cập có bao nhiêu thất lạc. Tuyệt đại đa số tại chỗ liền hoa hoa khóc giống lên, những đứa bé kia người nhà mặc dù cũng tiếc nuối, nhưng cũng không thể không đối mặt hiện thực. Sự thực là những cái kia đại nhân ngược lại là cảm thấy tự mình tiểu hài không hợp cách mới như thường, đời đời kiếp kiếp đều là nông dân nha, liền cái này mệnh. Kiểm tra đến nhanh 20 cái thời điểm, nguyên bản có chút thất vọng thậm chí còn mang theo điểm cười khổ vương bộ đầu đám người trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười, bọn hắn rốt cục gặp một cái phù hợp luyện võ người kế tục. Cái thứ nhất lại là nữ hài, Vân Cảnh nhận ra, 7 tuổi, họ Vân, gọi Toán Miêu. Là vương bộ đầu tuyên bố nàng thích hợp luyện võ về sau, Vân Toán Miêu cả người cũng ngộng, không biết làm sao. Thôi hiểu chuyện nàng biết mình vận mệnh sắp từ nơi này thời điểm bắt đầu cải biến, nhưng mà đối tương lai lại là không gì sánh được mờ mịt. Toán Miêu người nhà biết được kết quả, lại là không gì sánh được xoắn xuýt phức tạp, vì cái gì không phải tự mình nhi tử mà là khuê nữ. Nếu là nhi tử tốt biết bao nhiêu a. Bất quá cuối cùng Toán Miêu người nhà trên mặt vẫn là lộ ra kích động nụ cười, dù sao trong nhà ra một cái cải biến vận mệnh người, tương lai trong nhà thời gian cũng có thể tốt hơn bắt đầu, mặc dù nữ hải tử cuối cùng phải lập gia đình, nhưng có bản sự luôn có thể chiếu cố một chút nhà mẹ đẻ a. Vân Cảnh nhìn ra được, vương bộ đầu bọn hắn kiểm chắc tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, tỷ lệ hợp lệ vì sao như thế thực chất, Vân Cảnh trong lòng cũng có suy đoán, hắn cho rằng, cũng không phải nói những đứa trẻ khác liền không thể luyện võ, dù sao đồ chơi kia cơ hồ không có ngưỡng cửa, liền xem có hay không nhân giáo mà thôi, sở dĩ tỷ lệ hợp lệ thấp, đoán chừng là bởi vì một số phương diện không đạt được tiêu chuẩn, từ đó tương lai thành tựu có hạn, lúc này mới bị vương bộ đầu bọn hắn đào thải. Dùng cái này suy đoán, Vân Cảnh đại khái đoán được, kia cái gọi là phong đao môn hẳn là đi là tinh anh tuyến đường. Hợp cách cũng không đợi tại chính là cái gọi là tinh anh, đằng sau còn có 3 năm khảo sát kỳ đây. Chân chính ưu bên trong chọn ưu tú. Bên kia kiểm chắc vẫn còn tiếp tục, các thôn dân lực chú ý cũng tập trung vào nơi đó, Vân Cảnh cái này một lát lại là phải thanh tĩnh. Tiểu Cảnh, nhanh đi a, đây là một lần ngàn năm một thở cơ hội, Vân Lâm ở bên cạnh hắn thúc giục nói. Vân Cảnh cười trả lời nói, ra ra, ta thì không đi được. Người đứa bé này, làm sao lại như thế cứng đây, Vân Sơn đỏ mặt đẩy Vân Cảnh một cái. Hắn vẫn như cũ lắc đầu cười nói, cha, ra ra, nhiều người như vậy cũng không hợp cách, ta đi lên chỉ sợ cũng là, liền không gom góp cái kia náo nhiệt, miễn cho trắng trở mong một trận. Ngươi lại không đi, làm sao biết mình không hợp cách, ngươi từ nhỏ đã biết điều như vậy hiểu chuyện, nhất định được, so tất cả mọi người đi, Vân Lâm trợn mắt nói, cháu của mình nhất định là tốt nhất. Lắc đầu, Vân Cảnh nói, vẫn là không muốn, ta cũng không muốn khóc cái mũi. Ngươi cái thằng rành con, liền không muốn có được thân thủ như vậy à, Vân Sơn chỉ vào Vân Cảnh cái mũi thở phì phò nói, hận không thể đánh cho hắn một trận. Nhìn bên kia một cái, Vân Cảnh nhìn như rất tùy ý nhưng thật rất chân thành nói, nghĩ à, làm sao không nghĩ, ta nằm mộng cũng muốn, ta thậm chí còn muốn so bọn hắn lợi hại hơn đây. Nghĩ vậy ngươi còn không đi? Vân Lâm có chút được vòng nói. Vân Sơn cũng đi theo nói, chính là, ngươi đã nghĩ, trước mắt không thì có một cái cơ hội. Ta sợ tuyển không lên a, Vân Cảnh cười ha hả nói. Đối mặt khó chơi Vân Cảnh,
một người nhà cương quyết bị hắn chỉnh không còn cách nào khác. Lúc này bên kia truyền đến trở nên kích động tiếng ồn ào, lại có một cái tiểu hài nhi kiểm tra hợp cách, lần này là cái nam hài, kia người nhà lúc này vui đến phát khóc, kích động đến cũng không tìm tới bác. Vân Cảnh người nhà gặp đây, kia là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng a. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Cảnh nghĩ luyện võ sao? Muốn có cao minh thân thủ sao? Muốn mạnh lên sao? Lúc trước hắn nói là nói thật, hắn nghĩ, nằm ngậm cũng muốn. Nhưng hắn có tính toán của mình, mạnh lên cũng không phải là nhất định phải thông qua gia nhập môn phái phương thức, hắn thậm chí loáng thoáng cảm giác được, gia nhập môn phái đạt được mạnh lên đường tắt, tuyệt không phải lựa chọn chính xác. Cứ việc không biết rõ vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Mạnh lên mục đích, Vân Cảnh không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không phải là vì trang bức khoe khoang, thuần túy là muốn gia tăng tự mình ở cái thế giới này cảm giác an toàn mà thôi. Trước kia còn nhỏ, sinh hoạt cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu khê thôn phương này tiểu thiên địa, tương lai ta muốn đi trên thế giới này đi một chút nhìn một chút, cho nên để cao tự thân an toàn bảo hộ hẳn là cũng muốn biện pháp tiến hành. Vân Cảnh trong lòng yên lặng nói. Theo thời gian rời đổi, bên kia kiểm tra cũng sắp đến hồi kết thúc. Toàn bộ tiểu khê thôn 6-70 cái vừa độ tuổi tiểu hài, vương bộ đầu bọn hắn cuối cùng thế mà cái kiểm tra ra 3 cái hợp cách, tỷ lệ hợp lệ thấp đủ cho để cho người ta ghé mắt. Cuối cùng, vương bộ đầu bọn hắn hơi trấn an phía dưới những cái kia thất vọng tiểu hài cùng người ta, lệ cũ hỏi một câu, còn có hay không ai không có đi lên kiểm tra. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, biết rõ những này nông hộ cũng không quá khả năng vung tha lần này cải biến vận mệnh cơ hội. Nhưng mà vắng vẻ liền có ngoại lệ. Là bọn hắn cũng chuẩn bị bàn bạc kết thúc thời điểm, trong đám người Vân Lâm vội la lên, Vương đại nhân, nơi này còn có một cái, nhà ta Tôn Nhi còn không có kiểm tra đây. Vân Cảnh. Chương 58, không thể nào. Nhìn xem tự mình ra, Vân Cảnh tương đương im lặng, cái này mắt thấy đều muốn kết thúc, hắn thế mà cả một màn này. Đương nhiên, Vân Cảnh cũng lý giải tâm tình của hắn cũng không phải muốn cố ý hô tự mình, đứng tại hắn góc độ, đó là thật tại đối với mình tốt, hắn không muốn để cho tự mình bỏ lỡ cái này cải biến vận mệnh cơ hội. Đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm, làm trường bối, vì hậu thế, thật là dụng tâm lương khổ. Tự mình không muốn đi, ra nhất định phải đem tự mình đẩy ra. Đối với cái này Vân Cảnh ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, hắn điểm xuất phát là tốt, tự mình cuối cùng không về phần trách hắn nhiều chuyện mà đi, Vân Cảnh cũng không phải thật giống tiểu hài tử đồng dạng không phân rõ tốt xấu. Bên kia cũng nghĩ tuyên bố kiểm tra kết thúc, vương bộ đầu nghe vậy có chút ngạc nhiên, thật là có cá lọt lưới à. Căn cứ một con dê là đuổi một đám nuôi cũng là đuổi tâm thái, thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái, mặc dù không ôm cái gì hy vọng, hắn vẫn là nhìn về phía Vân Cảnh nhà hắn phương hướng gật đầu cười nói, đã còn có một cái không có kiểm tra, vậy thì tới đây a. Vân Cảnh là thật không muốn đi, túi đầu ở nơi đó lề mề, làm bộ không nghe thấy. Về phần chung quanh những cái kia bị hấp dẫn lực chú ý thôn dân nhìn qua ánh mắt, Vân Cảnh lựa chọn coi nhẹ, tiếp trước ta hiếu kỳ đi kéo nữ đồng học trên cổ dây thừng, từ đó ngay trước toàn trường thầy cho kiểm điểm sự tình cũng trải qua, còn để ý những này ánh mắt. Thối tiểu tử ngươi xử lấy làm gì, mau qua tới à, Vân Sơn trợn mắt nói, thuận tay còn đẩy Vân Cảnh một cái. Vân Cảnh túi đầu nói, a, biết rõ. Nói, hắn hướng bên kia lề mà lề mề đi đến, bước chân nhỏ đến con kiến cũng giống bất tử loại kia. Tiểu Cảnh nhanh lên, đừng để Vương đại nhân đợi lâu, Vân Lâm thúc giục nói. Thôn dân chung quanh nhìn thấy Vân Cảnh cử động có chút muốn cười, không ngờ bình thường tiểu đại nhân đồng dạng Vân Cảnh thế mà cũng có câu nệ thời điểm. Tiểu Cảnh ca, mau đi đi, lại không đau. Đúng thế, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, song ta còn muốn về nhà ăn cơm đây. Bên cạnh có tiểu hài ồn ào, ngược lại không có gì ý đồ xấu, nhiều người như vậy cũng không hợp cách, Vân Cảnh hy vọng cũng không lớn, cũng không phải đi cái đi ngang qua sân khấu nha. Gặp Vân Cảnh vẫn tại lề mề, Vân Sơn dứt khoát một cái cởi giày có sách trong tay trừng mắt trầm giọng nói, còn không chị nhanh lên có tin ta hay không đánh ngươi. Vân Cảnh cũng không muốn bị đánh, đành phải hơi tăng tốc bước chân đi qua. Ai, lão cha uy nghiêm, vẫn như cũng là tự mình bây giờ không cách nào khiêu chiến đại sơn a. Ha ha, đứa bé kia, ngươi là lão thôn trưởng nhà cháu trai đúng không? Không có chuyện, tới, đừng sợ, thúc thúc cũng không phải cái gì người xấu, vương bộ đầu tính tình rất tốt, chẳng những không có bởi vì Vân Cảnh lề mề không kiên nhẫn, ngược lại là mở lời an ủi. Biết rõ là không tránh khỏi, mà lại nếu là mình lựa chọn trốn tránh, vạn nhất ác vương bộ đầu bọn hắn có hại vô ích, mà lại cũng sẽ nhường người nhà xuống đài không được, thế là Vân Cảnh dứt khoát thoải mái đi tới. Ha ha, ngươi tiểu hài này, những người khác ước gì nhường nhóm chúng ta cái thứ nhất kiểm tra bọn hắn. Ngươi vì cái gì nhìn qua không quá vui lòng đâu? Nhìn xem đi vào trước mặt Vân Cảnh, vương bộ đầu hiếu kỳ hỏi. Hắn ngược lại không có cảm thấy Vân Cảnh có cái gì không giống bình thường. Vân Cảnh răng dấp, nông thôn đứa bé nhà, ăn mặc cũng không thật tốt, làn da sơ lược đen, kia là năm gần đây thường xuyên làm việc mà phơi. Tóm lại cùng những đứa trẻ khác không có gì khác biệt, không cách nào làm cho mắt người trước sáng lên, là lấy vương bộ đầu chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hỏi lời miệng. Ta sợ, Vân Cảnh ngửa đầu nhìn hắn gãi gãi đầu nói. Cái này một lát vương bộ đầu đã bắt đầu đối với hắn động thủ, nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóp, trong tay động tác không ngừng, mở miệng hỏi, sợ cái gì? Vân Cảnh nói, sợ tự mình không hợp cách người nhà thất lạc, tự mình cũng sẽ thất lạc. Ha ha, cũng nói hài tử của người nghèo sớm đứng ra, ngươi tiểu tử ngược lại là rất hiểu sự tình. Vương bộ đầu nghe vậy có chút ngạc nhiên, chợt cũng lơ đễnh, lại nói, không có chuyện, không thích hợp luyện võ cũng không cần thất lạc, về sau còn có thể xử lý cái khác, mà lại à, luyện võ kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt, nhìn như thân thủ cao minh tới lui phong quang, trong đó gian khổ và hung hiểm chỉ có chính chúng ta biết rõ. Đến, mở miệng. Vân Cảnh theo lời mở miệng, thầm nghĩ cái này vương bộ đầu người thành tâm không tệ, chẳng những không có cao cao tại thượng tư thái, ngược lại bình dị gần gũi. Nếu như thế gian này người luyện võ đều như vậy liền tốt. Đương nhiên, Vân Cảnh cũng biết rõ đó là không có khả năng, vương bộ đầu dạng này, đoán chừng chỉ là số rất ít trường hợp đặc biệt. Những ý niệm này tại não hải hiện lên, sau đó Vân Cảnh lại không hiểu bắt đầu thấp thỏm không yên, mình rốt cuộc thích hợp không luyện võ đâu. Không muốn gia nhập môn phái là một chuyện, chờ mong tự mình thích hợp luyện võ lại là một chuyện. Nếu như mình thích hợp luyện võ, lại không muốn gia nhập bọn hắn môn phái, nên như thế nào từ chối mới có thể không gây nên bọn hắn phản cảm? Về phần mình không thích hợp luyện võ, ngạch, cái này hẳn là sẽ không a. Trong lúc nhất thời, Vân Cảnh lại có điểm lo được lo mất, trước đó xem người khác kiểm chắc đến nhanh như vậy, đến tự mình, thế mà cảm thấy cái này thời gian phá lệ dài dằng dặc. Cũng liền 1-2 phút thời gian đi, Vương Bộ Đầu liền cho Vân Cảnh kiểm chắc xong, cuối cùng hắn vô Vân Cảnh bả vai nói, "Tiểu gia hỏa, rất đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi không thích hợp luyện võ, đừng khổ sở, về sau hảo hảo qua thời gian, bình bình đạm đạm sinh hoạt, kỳ thật đối với nhóm chúng ta những này dài nắng dầm mưa người mà nói cũng là một cái rất hâm mộ sự tình." Vân Cảnh nghe vậy sững sờ, ngửa đầu nhìn xem Vương Bộ Đầu. Không thể nào, tự mình thế mà không thích hợp luyện võ. Uy, đại thúc, ngươi có phải hay không kiểm tra sai rồi, ta không thích hợp luyện võ. Nếu không ngươi lại kiểm tra một cái." Vân Cảnh há to miệng cũng muốn nói nhường hắn lại cẩn thận kiểm tra một cái, nhưng lại nói không nên lời, mặc dù không biết rõ bọn hắn là như thế nào phán đoán một người thích hợp không thích hợp luyện võ, nhưng tuyệt đối có phương thức đặc biệt, cũng không về phần trên người mình phạm sai lầm. Giảng đạo lý, cái này một lát Vân Cảnh muốn nói không thất lạc kia là giả, nhưng sự thật như thế hắn cũng không có biện pháp. Nhếch nhếch miệng, hắn muốn cười, nhưng cười không nổi, chỉ có thể khó chịu nói, "Tạ ơn thúc thúc." "Không có chuyện, đi thôi, về sau hảo hảo qua thời gian." Vương Bộ Đầu lại lần nữa an ủi, Vân Cảnh biểu lộ cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao những đứa trẻ khác biết được tự mình không hợp cách sau cũng kém không nhiều, tương đối mà nói Vân Cảnh còn kiên cường điểm, không có tại chỗ khóc lên. Nhìn xem Vân Cảnh thất hồn lạc phách quay người rời đi, Vương Bộ Đầu trong mắt không hiểu hiện lên một tia phiền muộn, trong lòng tự nhủ bình bình đạm đạm không phải là không một niềm hạnh phúc, luyện võ a, giang hồ a, đi đến con đường này, cơ hồ cũng đừng nghĩ qua bình tĩnh thời gian. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, Vương Bộ Đầu đột nhiên sững sờ. Tự mình tại sao lại không hiểu sinh ra dạng này cảm khái đến? Chính phải biết nhiều năm luyện võ, giết người thấy máu cũng trải qua không biết rõ bao nhiêu lần, tâm trí có thể nói rèn luyện được vô cùng kiên định, tại sao lại không duyên cớ sinh ra dao động ý niệm? Chẳng lẽ bị đứa bé kia ảnh hưởng tới? Làm sao có thể? Nhìn xem Vân Cảnh bóng lưng rời đi, Vương Bộ Đầu trừng mắt nhìn, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, tự mình đối những đứa trẻ khác mặc dù cũng có an ủi, nhưng nhiều lắm là cũng liền hai câu nói sự tình, có thể đối đứa trẻ này, tựa hồ chính mình nói đến hơi nhiều. Kỳ quái, cái này tiểu gia hỏa không có gì đặc biệt a, Vương Bộ Đầu vô ý thức gãi gãi đầu, cả không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một lát, hắn lập tức yên lặng cười một tiếng, tâm chính nói nghĩ nhiều như vậy làm gì, cái này tiểu khê thôn một nhóm cũng coi là thu hoạch tràn đầy, tìm được ba cái luyện võ người kế tục đây, trước đó tại một cái khác thôn 40-50 cái tiểu hài mới tìm được một cái, hy vọng kế tiếp thôn còn có dạng này thu hoạch đi. Đáng tiếc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Cảnh bóng lưng hắn lẩm bẩm nói, chính mình cũng không biết mình đang đáng tiếc cái gì. Chương 59, sao biết không phải phúc. Đi trở về trên đường, Vân Cảnh một mực túi đầu, tâm tình khá phức tạp. Trung quanh những thôn dân kia ánh mắt, mặc dù không có chế giễu cũng không có châm chọc, nhưng hắn chính là không có tồn tại cảm thấy trên mặt nóng nảy đến hoảng. Tự mình không muốn gia nhập môn phái ý nghĩ mặc dù vẫn như cũ không thay đổi, nhưng mà tự mình thế mà liền gia nhập tư cách cũng không có, cái này có chút lúng túng. Tiểu Cảnh không có chuyện, ngươi hạt đậu ca không phải cũng không có hợp cách nhà, về sau thời gian không như thường qua. Chính là, luyện võ loại này đồ vật, vốn cũng không phải là nhóm chúng ta những này nông dân nên tiếp xúc, đừng để trong lòng. Cảnh ca, buổi chiều cùng đi chăn châu nha. Vân Cảnh những nơi đi qua, vừa trên thôn dân cũng không vì hắn không hợp cách mà chào phúng, ngược lại là mở lời an ủi. Lúc đầu Vân Cảnh còn cố gắng điều chỉnh tâm tình, nói với mình vẹn vẹn chỉ là không hợp cách mà thôi, tương lai cũng không phải không thể luyện võ, không tầm thường thành tựu có hạn thôi, không có chuyện, có thể các thôn dân cái này vừa an ủi, mặc dù là xuất phát từ hảo tâm, nhưng cũng nhường tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Ra ra, cha, ta không có hợp cách, trở lại người nhà nơi này, Vân Cảnh ngửa đầu nhìn xem bọn hắn giang tay ra nói, hắn nghĩ lộ ra nụ cười biểu thị tự mình không quan tâm, nhưng chính là cười không nổi. Vân Lâm sờ lên đầu của hắn nói, không có chuyện, không hợp cách liền không hợp cách đi, ta thời gian còn không phải như thường qua, đời đời kiếp kiếp đều là dạng này qua, ta cũng không hiếm có kia cái gì luyện võ. Muốn nói trong lòng hắn không chờ mong Vân Cảnh thích hợp luyện võ từ đó cải biến vận mệnh kia là giả, nhưng sự thực là Vân Cảnh không hợp cách, ngoại trừ tiếp nhận hiện thực còn có thể như thế nào. Nói không lên bao lớn thất lạc, thậm chí đứng tại hắn nhân sinh trải qua tới nói, Vân Cảnh không hợp cách mới hơn chân thực. Đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, chờ mong trong nhà bay ra cái kim phượng hoàng chỉ có thể ở trong động. Không có chuyện gì tiểu Cảnh, nhà ta bây giờ không lo ăn, có phòng mới ở, còn có trâu, thời gian đã qua đến náo nhiệt, kiếp cái gì võ công, không luyện cũng được. Vân Sơn cũng vô bờ vai của hắn an ủi. Mặc dù lúc trước hắn nói với Vân Cảnh qua chỉnh ngươi muốn đi người ta liền muốn ngươi, nhưng giờ phút này hắn chẳng những không có cười nhạo mình như tử, ngược lại là mở lời an ủi. Dù sao cũng là tự mình con trai à, không hợp cách khẳng định tâm tình không tốt đi, làm cha không có cách nào cải biến vận mệnh của hắn, cũng không thể trên vết thương sắt muối không phải. Đợi chút nữa mẹ trở về cho ngươi trưng trứng gà canh ăn. Giang Tố Tố sờ lên Vân Cảnh đầu nói, nàng không có văn hóa gì, không biết rõ như thế nào đi tự an ủi mình như tử, nghĩ thầm nếu là ăn vào ăn ngon, nhi tử tâm tình hẳn là có thể tốt đi. Tiểu Vân Đông trong ngực Giang Tố Tố hướng về phía Vân Cảnh duỗi ra tay nhỏ nói, ca ca, ôm. Nhìn xem người nhà, Vân Cảnh không hiểu có chút muốn khóc. Bọn hắn ân cần tiếng nói chảy đến trong lòng, Vân Cảnh cảm giác toàn thân ấm áp, không hợp cách thất lạc cũng hòa tan không ít. Thở sâu, hắn đem Tiểu Vân Đông ôm vào trong ngực, hướng về phía mâu thân gật đầu nói, ừm, nhóm chúng ta về nhà ăn trứng gà canh. Vận động toàn thôn một lần luyện võ người kế tục kiểm chắc cứ như vậy kết thúc, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, không có tuyển chọn thất lạc có, nhưng cũng không tới đấm ngực dậm chân tình trạng. Qua đã quen khổ thời gian bọn hắn, cho dù đã mất đi một lần xoay người cơ hội, thời gian vẫn như cũ muốn qua. Về phần tuyển chọn người ta, cao hứng là khẳng định, nhưng lại nói không lên cỡ nào kích động cùng khoe khoang đắc ý. Dù sao luyện võ à, loại chuyện này đã từng đối bọn hắn tới nói chỉ là chuyện.
thuyết, bây giờ trong nhà gia luyện võ người kế tục, càng nhiều hơn chính là mở mịt đi. Vương Bộ Đầu bọn hắn đi cùng mấy cái kia hợp cách đứa bé người nhà bàn bạc đến tiếp sau sự tình đi, náo nhiệt qua đi, các thôn dân dần dần tản đi. Vân Cảnh cuối cùng nhìn thoáng qua mấy cái kia hợp cách cùng thôn tiểu hài, cũng đi theo người nhà quay người rời đi. Vận mệnh của bọn hắn, theo hôm nay bắt đầu liền trở nên không đồng dạng nữa nha. Sách, đã từng ta vẫn luôn là đại nhân trong mắt hài tử của người khác, bây giờ biến thành vật làm nền, loại này to lớn chênh lệch phía dưới, mới biết rõ loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì, nói cho cùng ta đây là tâm lý tố chất không có khả quan a, trước kia cảm thấy mình tâm tính rất ổn, bây giờ xem ra, trên thực tế ta nội tâm vẫn như cũ có chuyển thế trùng sinh cảm giác ưu việt, chỉ là chính ta không có phát hiện thôi, bây giờ cảm giác ưu việt này bị đánh phá, mới biết tự mình cũng bất quá một người bình thường, từng một lần cảm thấy mình có kiếp trước mấy chục năm nhân sinh trải qua, tâm tính góc cạnh đã bị san bằng, ý nghĩ như vậy bất quá là trò cười, bất quá là chuyển thế trùng sinh cảm giác ưu việt ở dưới tự cho là mà thôi. Trên đường trở về, Vân Cảnh đối lập trầm mặc, nghiêm túc xem kỹ nội tâm của mình. Cuối cùng hắn phát hiện tự mình là cỡ nào buồn cười, mặc dù không muốn thừa nhận, bây giờ nghĩ đến, tự mình kỳ thật có bởi vì mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh, từ đó cảm thấy mình cùng người bình thường không đồng dạng tâm thái, ngược lại không về phần bản thân cảm giác hơn người một bậc, nhưng trong tiềm thức cảm giác ưu việt vẫn phải có, luôn cảm giác mình làm chuyện gì chính chỉ là có muốn hay không vấn đề, mà không phải có thể hay không vấn đề. Bây giờ trải qua không hợp cách tao ngộ, hắn mới phát hiện, tự mình cùng người khác không có gì khác biệt, đại đa số người là thế nào hắn chính là như thế nào, người bình thường một cái. Trải qua chuyện này, bản thân tỉnh lại về sau, Vân Cảnh đứng tại người đứng xem góc độ, lúc này mới phát hiện một chút đã từng theo bản năng mình sơ sót tâm tính trên vấn đề. Đây cũng là nhận thức lại tự mình. Sau đó hắn cảm thấy, lần này trải qua không hợp cách sự kiện, kỳ thật đối với mình tới nói cũng không phải là chuyện xấu, chí ít để tỉnh tự mình, đánh rất phàm trần về sau, tự mình cũng không thể so với những người khác nhiều một cái tay nhiều một chân. Nhận thức lại tự mình, Vân Cảnh trước đó kia theo hài tử của người khác biến thành vật làm nền hỏng bét tâm tình cũng bình phục rất nhiều. Thời gian vẫn là phải tiếp tục, tự mình nhân sinh vừa mới bắt đầu. Về đến nhà về sau, Giang Tố Tố thật cho hắn trứng gà canh, thậm chí còn làm một cái bản đối với bình thường nông gia tới nói được xương tụng phong phú đồ ăn. Giang Tố Tố mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ an ủi, nhưng là dùng rất giản dị phương thức đi an ủi tự mình nhi tử tâm linh. Cảm nhận được mẫu thân dụng tâm lương khổ, Vân Cảnh đáy lòng kia một tia nhàn nhạt chênh lệch cảm giác cũng tiêu tán hơn phân nửa. Thế gian này, gia đình và tình thân mới là tốt nhất trị liệu tâm linh thuốc tốt. Đến tiếp sau, Vân Cảnh theo các thôn dân trong miệng biết được, ba cái kia hợp cách tiểu hải vương bộ đầu bọn hắn cũng không cùng ngày mang đi, lưu túc mấy cái kia đứa bé cùng người nhà ở chung thời gian, dù sao tuổi nhỏ bọn hắn, chuyến đi này không biết rõ phải bao lâu khả năng lại cùng người nhà đoàn tụ. Mặc dù Vân Cảnh trải qua chuyện sự tình này nhận thức lại nội tâm của mình, cũng tại người nhà yêu mến phía dưới dần dần buông xuống chuyện sự tình này, nhưng hắn như trước vẫn là xem thường chuyện sự tình này đối với mình ảnh hưởng. Về sau mấy ngày, hắn làm chuyện gì cũng để không nổi kình, hơn nữa còn thường xuyên thất thần ngẩn người, loại này ngẩn người không giống đã từng như thế tâm tình vui vẻ buông lỏng, là thật có lòng tâm phiền ý loạn. Người nhà nhìn ở trong mắt là gấp ở trong lòng, Vân Cảnh từ nhỏ đã nhu thuận, so người đồng lứa hiểu chuyện, lúc này rất nhiều thời điểm hắn một phát ngốc chính là nửa ngày, gọi cũng không biết rõ lên tiếng, quá khác thường. Bọn hắn sợ Vân Cảnh bởi vì chuyện sự tình này từ đó tạo thành cái gì tâm lý ma bệnh, từ đó biến đổi pháp đùa hắn vui vẻ, liền liền Tiểu Vân Đông cũng bị người nhà ảnh hưởng chẳng phải quấn lấy Vân Cảnh. Từ ngày đó khảo thí sau ngày thứ 10, Vương Bộ Đầu bọn hắn lại lần nữa đi tới Tiểu Khê thôn, là tới đón mấy cái kia hợp cách tiểu hài. Bởi vì ba cái kia tiểu hài là dẫn đầu cải biến vận mệnh, là lấy cùng ngày toàn thôn đưa tiễn, ba người bọn hắn tiểu hài có thể nói phong quang vô hạn. Bất quá ba cái kia tiểu hài dù sao cũng là lần đầu rời nhà, đối mặt không biết tương lai, tự nhiên là diễn ra một phen cùng người nhà khó bỏ khó phân chảy nước mắt tràn diện. Tiêu Thiên Vân Cảnh cũng tại đưa tiễn trong đám người, nhìn xem ba cái khóc sức mướt đi xa tiểu hài, hắn xa xa nhìn xem, không nói một lời, nguyên bản đã không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại tâm tình trở nên lại lần nữa phiền muộn. Hắn biết rõ loại tâm tính này không đúng, nhưng chính là khống chế không nổi tự mình, không khỏi vì đó cảm khái, tự mình cũng cùng thế gian đại đa số người không có gì khác biệt, nên hâm mộ vẫn là hâm mộ, nên đau xót vẫn là đau xót. Tự mình không muốn gia nhập cái gọi là môn phái, trước đó là nghĩ như vậy, hiện tại vẫn như cũ không thay đổi ý nghĩ như vậy, nhưng mà tự mình có muốn hay không là một chuyện, không có tư cách liền thành tâm có chút đả kích người a. Huyên nào qua đi, thời gian vẫn như cũ. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Cảnh ý chí đều có chút tinh thần sa sút, trước đây những cái kia cùng nhau kiểm chắc không hợp cách tiểu hài đã sớm không tim không phổi đi ra thương tâm, nhưng hắn vẫn như cũ còn chưa đi ra tới. Cho nên a, nhân sinh phiền não, thường thường đều là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Cũng không phải nói hắn chịu không được đả kích, trên thực tế hắn đối với chuyện này tạo thành tâm tính ảnh hưởng so với ai khác cũng thấy minh bạch, có thể chính là bởi vì thấy quá minh bạch, lúc này mới một mực canh cánh trong lòng. Thẳng đến có một ngày, Vân Cảnh chăn trâu thời điểm, tại bên dòng suối nhỏ ngẩn người, nhìn xem dốc rách lưu động suối nước, tâm tình vẫn như cũ không thể nào mỹ lệ. Hắn nhìn xem suối nước, ánh mắt không có tiêu cự, một mực như vậy nhìn xem. Không biết rõ dạng này ngẩn người bao lâu, một đoạn thời khắc, một giọt nước tóe lên rơi vào trên mặt hắn, hắn vô ý thức đưa tay một vòng, sau đó ngẩn ra một cái, lại nhìn trước mắt dòng suối, một mực theo hướng hạ du nhìn lại, con mắt dần dần sáng lên, giống như là phúc trí tâm linh, trong lòng tất cả mù mịt lập tức quét sạch sành sanh. Ha ha, ta cùng mình so sánh cái gì kình, cái này nhân sinh tựa như một mực lưu động suối nước, phía trước ai cũng không biết rõ có dạng gì trở ngại cùng câu khảm. Tương lai còn không biết rõ có bao nhiêu đả kích cùng khó khăn ta muốn đối mặt, bất quá là luyện võ tư chất so không lên người khác mà thôi, làm gì đối chút chuyện nhỏ này canh cánh trong lòng. Huống hồ vẹn vẹn chỉ là một lần kiểm chắc không hợp cách thôi, cũng không phải nói ta liền không thể luyện võ, không tầm thường tương lai thành tựu có hạn, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối à, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, thành tựu có hạn loại vấn đề này, nghĩ biện pháp vượt qua chính là, không có gì lớn,
người sống còn có thể cho nghẹn nước tiểu không chết là. Tựa như trước mắt cái này suối nước, từ trong núi mà đến, đường sông bên trong trở ngại biết bao nhiêu. Ai dám nói nó một mực chạy xuôi xuống dưới, không thể hội tụ thành sông lớn thậm chí hải dương. Nghĩ minh bạch những này, Vân Cảnh chỉ cảm thấy cả người cũng khoái khoái, loại kia sông phá tâm linh trở ngại sau vui vẻ cảm giác, đơn giản mỹ diệu đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay tiếp theo hắn xem thế giới này tựa hồ cũng không đồng dạng. Ừm. Giải quyết tâm tính vấn đề, Vân Cảnh phát hiện tự mình lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Chương 60, chân chính chân quý. Mang theo chút kinh ngạc, mang theo điểm cổ quái, mang theo điểm chờ mong, sau đó Vân Cảnh theo bên dòng suối đứng dậy, cất bước đi vào một mét có hơn, hắn ngồi xổm người xuống thân thể nhẹ nhàng lật ra bờ sông một khối tảng đá. Hắn nhìn thấy, phía dưới tảng đá, một cái nhỏ con cua bị kinh sợ nhanh chóng di chuyển tám đầu chân nằm ngang chui vào suối nước bên trong biến mất tại trong khe đá. Gãi gãi đầu, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là tại xác nhận lấy cái gì, hắn đang nhìn xem nhỏ con cua biến mất địa phương về sau, lại đứng dậy đi vào bên trên một chỗ khác, chậm rãi nhấc lên một khối bùn đất, dưới bùn đất, một cái con kiến nhỏ chấn kinh nhanh chóng chạy trốn, tiến vào trong bụi cỏ không thấy. Trừng mắt nhìn, Vân Cảnh lại lần nữa vào đầu. Hắn cũng không tin tà, lại đi tới bên cạnh một chỗ khác, trên mặt đất có một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ, hắn gãy một cái nhánh cây, bắt đầu đào cái lỗ nhỏ này, không, có mấy lần, lỗ nhỏ đã mở, bên trong một cái khúc khúc chạy ra trượt. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Vân Cảnh hơi có chút mắt trợn tròn. Nhưng hắn vẫn có chút khó có thể tin, thế là tiếp xuống ngay tại cái này phương viên vài mét phạm vi bên trong đi dạo bận rộn, một lát lật qua hòn đá, một lát đào đào bùn đất, mỗi một lần đều có thể chưa từng chú ý nơi hẻo lánh bên trong tìm ra một chút côn trùng nhỏ đến, hắn giống như là trước kia liền biết rõ nơi đó có côn trùng nhỏ giống như, bỏ mặc côn trùng giấu cỡ nào bí ẩn. Đại khái nửa giờ, Vân Cảnh trải qua nhiều lần thí nghiệm, kinh ngạc phát hiện, tự mình tại giải quyết tâm tính vấn đề về sau, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Thật là quá ngoài ý muốn. Hắn giác quan, bất chi bất giác tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, những cái kia côn trùng nhỏ giấu cỡ nào bí ẩn, chỉ cần làm ra một tia rất nhỏ động tĩnh đều có thể bị hắn phát hiện. Thứ phát hiện này, không phải tận mắt thấy, mà là thông qua tiểu động vật rất nhỏ động tĩnh đoán được, lúc trước hắn khắp nơi lật hòn đá bùn đất chính là vì chứng thực tự mình loại này nhỏ bé đến cực hạn giác quan. Đây là chuyện gì xảy ra? Một lần nữa ngồi trở lại bên dòng suối, chính Vân Cảnh cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi, người giác quan có thể nhạy cảm đến loại trình độ này. Cứ việc rất là khó có thể tin, nhưng đây cũng là sự thật, hắn thật có được nhạy cảm như thế sức quan sát. Đúng rồi. Vỗ hót một cái, Vân Cảnh đột nhiên nghĩ đến một cái bị tự mình xem nhẹ đã lâu vấn đề, đó chính là trước kia khi hắn trí nhớ trưởng thành đến đã gặp qua là không quên được thậm chí nhất tâm đa dụng thời điểm, hắn trong cõi u minh cảm giác được trì trệ không tiến, tựa như là có vô hình gông xiềng trói buộc tự mình tư duy trưởng thành. Trí nhớ loại này đồ vật, ai không có chuyện còn chuyên môn đi khảo thí tự mình không thành, là lấy trước đây ý thức được điểm ấy về sau, hắn thời gian dần trôi qua liền quên cái này gốc dạng, bây giờ lại lần nữa nhớ tới. Mà bây giờ, hắn phát hiện tầng kia vô hình gông xiềng không biết rõ cái gì thời điểm biến mất, suy nghĩ của mình đạt được tiến một bước trưởng thành, ngay cảm đến có thể tùy tiện phát hiện chung quanh bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay tình trạng. Trước kia tư duy ngưng trệ không tiến, dùng thông tục thuyết pháp, chính là gặp được bình cảnh, mà bây giờ, suy nghĩ của ta giác quan lại lần nữa tăng trưởng, thậm chí đến một cái cao độ toàn mới, phải cùng ta đoạn này thời gian tâm tính vấn đề có quan hệ, làm ta phá vỡ tự mình cho mình tâm hồn mặc lên gông xiềng, là lấy tư duy giác quan cũng đã nhận được phong thích, từ đó có nhạy cảm như thế sức quan sát. Nghiêm túc suy tư, xem chừng chứng thực, cuối cùng Vân Cảnh cơ hồ có thể xác định tạo thành tự mình sức quan sát nhạy cảm như thế nguyên nhân. Đây coi là cái gì? Hồng chân luyện tâm. Nghĩ tới đây, Vân Cảnh ngược lại là bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy à, hồng chân luyện tâm, nếu đem nhân sinh xem là một trận tu hành, vậy cái này trong cuộc đời, tao ngộ bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì long đong, bất luận cái gì khốn cảnh, không phải là không đối tâm linh lần lượt tẩy luyện, vượt qua, nhãn quang, kiến thức, tâm cảnh tự nhiên có chỗ khác biệt, cất bước đi qua, ý chí tinh thần sa sút, từ đó không gượng dậy nổi, cho nên là một lần lần trực diện khốn cảnh, tâm linh đạt được thăng hoa, tựa hồ đạt được một chút chỗ tốt cũng không phải là không thể nào. Có người tại trong khốn cảnh ngộ ra nhân sinh triết lý từ đó cảnh giới thế nhân, có người tại trong khốn cảnh viết lên kinh thế văn chương danh thủy thiên cổ, có người tại nghịch cảnh bên trong dòng nước xiết dũng tiến vào tổng kết mưu lược ban ơn cho bản tê. Hân, mà ta xông phá tâm linh công xiềng, để cho mình tư duy sức quan sát đạt được tăng lên tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Những ý niệm này tại não hải hiện lên, Vân Cảnh đối với tự thân biến hóa cũng liền không có như vậy cảm thấy kinh ngạc. Không phải người khác ban ơn, không phải đánh cắp người khác, mà là tự mình thông qua cố gắng của mình đạt được, yên tâm thoải mái, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dùng hơn ngay thẳng phương thức biểu đạt, hắn tự thân đánh vỡ tâm linh gông xiềng đạt được trưởng thành, không dính nhân quả. Có lẽ cái này là đạo, nói tại nhân gian, nói tại thiên địa, nói tại tự nhiên, chỉ cần đi nghiêm túc cảm ngộ, không tận lực cơ cầu, thuận theo tự nhiên, luôn có thể từ trên trời trong tự nhiên đạt được một chút cái gì. Nghĩ minh bạch những này, Vân Cảnh không còn xoắn xuýt, hắn bắt đầu hiếu kỳ từ bản thân bây giờ có loại này nhạy cảm sức quan sát đến, liền cùng đạt được món đồ chơi mới tiểu hài nhi đồng dạng. Loại này nhạy cảm sức quan sát, là ta tư duy giác quan thăng hoa sau đạt được kéo dài, không cần tận lực liền có thể nhìn rõ động tĩnh xung quanh, lại không có cái gì áp lực, không tồn tại đi quan sát liền sẽ đau đầu các loại tình huống, liền giống với mọc một đôi tay liền có thể cầm đồ vật đồng dạng tự nhiên. Cảm thụ gió nhẹ quét không khí nhỏ bé lưu động, cảm thụ lá cây tại giọt sương ở dưới uốn lượn bắn ngược, cảm thụ suối nước róc rách chảy xuôi nhịp đập, cảm thụ trong bụi cỏ trong khe đá tiểu động vật bồi hồi. Cái loại cảm giác này, không gì sánh được mỹ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ. Loại cảm giác này không phải nhìn bằng mắt thường đến thế gian nhiều màu nhiều sắc, không phải lỗ tai nghe được chói lọi yêu kiều, không phải cái mũi nghe được mùi thơm ngát sông và muối. Dùng một chữ để hình dung, đó chính là thật. hết thảy đều là chân thật như vậy, dùng loại này phương thức đặc biệt trải nghiệm thiên địa tự nhiên, coi là thật tuyệt không thể tả. Lại là một phen thí nghiệm về sau, Vân Cảnh phát hiện, tự mình loại này sức quan sát là có phạm vi, giới hạn tại lấy tự thân làm trung tâm 2 mét phạm vi, toàn bộ phương vị không góc chết, càng xa liền sẽ trở nên mơ hồ cho đến cảm giác không thấy, a đúng, thâm nhập dưới đất liền không như vậy nhạy cảm, loại năng lực này tương đối không phải thấu thị. Hắn không có bởi vì phạm vi có hạn mà không vừa lòng, có được năng lực như vậy, đã là được thiên may mắn, lòng tham không đáy, chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, dạng này nhìn rõ phạm vi, hẳn là có thể tăng trưởng, sẽ theo suy nghĩ của mình ý thức tăng lên hoặc là nói là lần lượt tâm linh trưởng thành tăng lên mà tăng lên. Cũng không biết rõ cuối cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Hắn cười lẩm bẩm, nội tâm vẫn còn có chút mong đợi. Có dạng này sức quan sát, nghĩ đến có người muốn vô thanh vô tức tiếp cận tự mình hẳn là rất khó a. Hắn không có xem thường thế gian này bất luận người nào ý tứ, nhưng hắn tin tưởng, tại dạng này sức quan sát trước mặt, có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình người, hẳn là rất rất ít. Tâm tính vấn đề giải quyết, thậm chí còn có được nhạy cảm như thế sức quan sát, Vân Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng hắn hay là hắn? Giờ này khắc này, hắn cũng không có bởi vì thu hoạch được nhạy cảm sức quan sát mà quên hết tất cả, ngược lại là đầu tiên nghĩ đến người nhà. Đoạn này thời gian đến nay, hơi hồi tưởng, người nhà lo lắng rõ mồn một trước mắt. Nói thật, Vân Cảnh có chút thấy nấy, người nhà vốn cũng không dễ, còn muốn vì chính mình lo lắng, làm người tử nữ, hắn cảm thấy mình có chút thất trách. Cho nên, giải quyết chính mình vấn đề về sau, hắn mang theo tâm tình vui thích đi về nhà. Nhưng người nhà không cần lại vì tự mình vất vả, không cần lại vì tự mình lo lắng, hắn cảm thấy kia so với mình mới lấy được nhạy cảm sức quan sát còn muốn tới vui vẻ. Có ít người, muốn đem thế gian hết thảy chỗ tốt cũng vứt trên người mình, kia là bọn hắn vui vẻ nguồn suối. Nhưng chính Vân Cảnh cảm thấy, trên thực tế trong nhân thế rất nhiều chân chính chân quý đồ vật, kỳ thật vẫn luôn ở bên người, nhưng cái kia đồ vật, lại nhiều tiền, lại chân quý bảo vật cũng không đổi được. Chương 61, tốt, thật tốt. Giữa hè thời tiết nắng gắt như lửa, trong núi, trong ruộng, tiếng ve kêu âm thanh con đít khiêu chiến trận. Mặt trời đã khuất, lá cây bị phơi bề ngoài, ngược lại là kia ruộng nước bên trong lúa, tại trong gió nhẹ tựa như xanh biếc gợn sóng cuộn cuộn, cây lúa thơm mát có chút, chia làm say lòng người. Vân Cảnh tại bên trên bờ ruộng chạy, hướng nhà phương hướng, giống như là đang đuổi lấy gió. Lòng chỉ muốn về. Cho dù rời nhà 3 năm bước, từ mẫu tâm lo đông mùa hè, chớ nói lát nữa gang tấc ở giữa, môn đỉnh đang nhìn cũng chân trời. Hồi tưởng đoạn này chính thời gian ý chí tinh thần sa sút, người nhà trên mặt cũng đã mất đi nụ cười, Vân Cảnh nội tâm xấu hổ dị thường, nhà là tâm linh cảng, lại không phải tự mình vẻ u sầu lan tràn địa phương. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn không có quá nhiều thu hoạch được nhạy cảm sức quan sát mừng rỡ, càng nhiều là nghĩ trở lại người nhà bên người, nhường bọn hắn biết rõ, tự mình không có chuyện gì, không cần lại vì tự mình lo lắng. Có người lo lắng, có người lo lắng, vốn nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng để cho người ta lo lắng để cho người ta lo lắng lại là không nên. Ra mồm sao? Vậy liền ra mồm đi, không mâu thuẫn. Đồng ruộng chợt có mặt trời đã khuất lao động nông dân ngẩng đầu, cầm trong tay một cái cỏ dại, nhìn xem Vân Cảnh nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi xa nho nhỏ thân ảnh, hé miệng cười một tiếng. Giống như là bị Vân Cảnh kia nhẹ nhõm tư thái lây nhiễm, không nhật cùng mệt nhọc cũng chẳng phải rõ ràng. Sinh hoạt vốn nên như vậy. Thời gian đã trôi qua khang khổ, làm gì nghĩ nhiều như vậy tăng thêm phiền não, vậy sẽ làm vốn là mệt nhọc sinh hoạt mệt mỏi hơn. Thế gian ước vạn nông dân gian nan vất vả mưa tuyết còn thản nhiên đối mặt, Vân Cảnh điểm này nhân sinh trên đường nho nhỏ khó khăn chắc trở lại tính là cái gì? Gia môn đã ở trước mắt, Vân Cảnh ngược lại là có chút có gấp. Nói cho cùng, đoạn này thời gian nhường người nhà lo lắng, thật không nên. Làm sơ do dự, hắn lại là tự rêu cười một tiếng. Đây là nhà của mình nha, sợ cái gì? Giang Tố Tố lúc này theo trong phòng ra, trong tay bưng một cái ki hốt rác bên trong là một chút lúa mạch, nàng chuẩn bị đi đốt gà vịt. Nhìn thấy đứng ở cửa Vân Cảnh, nàng bước chân dừng lại, há to miệng nói, giữa trưa, chạy đến nơi lâu dã. Nói xong, nàng ánh mắt từ trên thân Vân Cảnh tự nhiên rời, tiếp tục hướng đi gà vịt vòng. Đây là ngày mùa đã qua ngày mùa thu hoạch chưa đến thời tiết, không có nhiều như vậy việc, nông dân có thể trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn thời điểm. Mẹ, ta đi bờ sông mò cua, Vân Cảnh cất bước đi vào sân nhỏ nói. Chạy tới lồng gà bên trên Giang Tố Tố lát nữa ngắm hắn một cái hỏi, ngươi bắt con cua đâu? Không có nắm lấy, Vân Cảnh xấu hổ cười một tiếng. Nắm một cái lúa mạch vung lồng gà bên trong, mặc cho gà vịt mải ăn, Giang Tố Tố hừ hừ nói, thối tiểu tử, càng ngày càng dã, chạy bên dòng suối đi chơi, cha ngươi trở về xem ngươi bị đánh không bị đánh. Mẹ ngươi cũng đừng nói cho cha nha, Vân Cảnh chạy tới đong đưa cánh tay của nàng cầu khẩn nói. Thuận tay vu vu đầu của hắn, Giang Tố Tố ghét bỏ nói, đi đi đi, bao lớn người, còn nhõng nhẽo, trong phòng ta cho ngươi nhịn canh đậu xanh, dùng nước lạnh để lấy, nhanh đi uống, xem ngươi cái này một chán hãn, đen thu thu cùng cái hầu tử đồng dạng. Hắc hắc, mẹ đối ta tốt nhất rồi, Vân Cảnh nết miệng cười nói, sau đó hướng phía gian phòng chạy tới. Đi vào cửa ra vào thời điểm, hắn có chút dừng lại bước chân, nhìn một chút trên mặt lại xuất hiện nụ cười cho gà ăn mâu thân bên mặt, cảm thấy không hiểu chua chua, hốc mắt ướt át. Lát nữa, vào nhà, uống trong chậu gỗ nước lạnh để lấy canh đậu xanh. Rất ngọt, thả kèo mạnh nha, uống rất ngon, mắt lạnh giải nóng, lặng lẽ, có một giọt nước mắt hỗn hợp có canh đậu xanh bị Vân Cảnh uống xong. Mùi vị kia, thật tốt. Uống canh đậu xanh thời điểm, Vân Cảnh nhớ lại lúc trước nhìn thấy mâu thân hình ảnh, nguyên lai, đoạn này thời gian đến nay, bất chi bất giác, mâu thân cũng gầy gò rất nhiều, sắc mặt có chút tiểu tụy. Mẹ con đồng lòng, hắn có thể cảm giác được, mâu thân biến thành dạng này, là bởi vì chính mình. Mẹ, về sau sẽ không còn, trong lòng của hắn yên lặng nói. Trong sân, đưa lưng về phía gian phòng Giang Tố Tố mắt đục đỏ ngầu, có mắt giọt nước mắt xuống, nhưng trên mặt lại có nụ cười nở rộ, cười đến là nhẹ nhàng như vậy, giữa lông mày một tia u ám tiêu tán không thấy. Hiểu con không ai bằng mẹ, kia dù sao cũng là trên người mình đến rơi xuống cục thịt đoàn, không cần ngôn ngữ, không cần kể ra, cái một cái, nàng liền có thể cảm nhận được, tự mình nhi tử bà bối, kia chẳng biết tại sao tinh thần sa sút không có.
Tốt, thật tốt. Thời gian cuối cùng khôi phục bình thường. Dùng mu bàn tay vụng trộm lau lau nước mắt, Giang Tố Tố chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, ngày mùa hè chói chang cũng chẳng phải chói mắt, liền liền trước mắt gà vịt đều để nàng cảm thấy hết sức đáng yêu. Muốn hay không giết một cái đến hầm cho tiểu cảnh ăn. Cái kia hùng trắng nhất gà trống lớn, hôm qua còn đem nhỏ đồng sợ quá khắp đây. Sờ lên ngày càng nâng lên tới bụng, Giang Tố Tố chỉ cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Uống canh đậu xanh, Vân Cảnh đi vào cửa ra vào, ngồi trên ngưỡng cửa hỏi, "Mẹ, cha cùng gia gia bọn hắn đâu?" Tự nhiên mà vậy, giống như quá khứ. "Cha ngươi đi xem trong ruộng nước tình hình nước đi, gia gia ngươi, tốt tượng thôn Tây ngươi tam bá cùng ngươi tam bá mẹ đánh nhau, đánh lao hung, gia gia ngươi đi điều hòa đi, nhỏ đông đang ngủ ngủ trưa." Giang Tố Tố nghĩ nghĩ hồi đáp, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Nông thôn sinh hoạt chính là những ngày chuyện nhà. Vân Cảnh nghe xong cũng không thèm để ý, hỏi, "Kia nhóm chúng ta buổi chiều ăn cái gì a?" Không thể không nói, làm lại một thế, Vân Cảnh lại đến nửa lớn nhỏ tự ăn chết lao tử xấu hổ tội tác, nhà nông ít chất béo, hắn luôn cảm thấy ăn không đủ no, mà lại dễ dàng đói. Buổi chiều ăn đậu xanh bát cháo, xứng đau sót dưa leo, Giang Tố Tố thu dọn ki hốt rác hướng đi gian phòng nói trong lòng tự đủ muốn hay không đem cái kia gà trống lớn làm thịt đây, nhi tử ta không có chuyện gì, đáng ra chúc mừng một cái đi. Vân Cảnh hướng bên cạnh xê dịch cái mông nói, ta muốn uống ba chén lớn. Còn sợ ngươi ăn không thành, Giang Tố Tố buồn cười nói, bây giờ trong nhà có lương, lực lượng mười phần. Bước chân dừng lại, Giang Tố Tố do dự mãi, vẫn là không nhịn được mở miệng, dùng một loại không gì sánh được tùy ý giọng nói, tiểu cảnh à, Toán Miêu bọn hắn cũng đi lâu như vậy, ngươi nói bọn hắn bây giờ tại làm cái gì? Ta chỗ nào biết rõ, khả năng đang bị người buộc đứng mặt trời đã khuất luyện võ đi. Hắc, tuyệt đối rất mệt mỏi, làm không tốt khóc cũng không dám khóc. Vân Cảnh dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác giọng nói. Nói câu nói này thời điểm, Vân Cảnh giọng nói nhẹ nhàng, là thật phát ra từ nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Bước qua trong lòng cái kia đạo cảm, hắn thật không thèm để ý tự mình luyện võ tư chất so không lên những đứa trẻ khác chuyện nhỏ này. Đồng thời, hắn cũng loáng thoáng đoán được mẫu thân hỏi mình vấn đề này dụ ý. Nàng đang thử thăm dò tự mình có phải thật vậy hay không, không có chuyện gì, nhìn như nói bóng nói gió, kỳ thực theo Vân Cảnh lại rõ ràng bất quá. Giang Tố Tố không tưởng tượng ra được luyện võ là một cái dạng gì chẳng cảnh, nhưng tự mình nhi tử trả lời, lại là nhường nàng đấy lòng cuối cùng một tia lo âu cũng tan đi. Tự mình nhi tử, thật không có chuyện gì, nàng có thể cảm giác được. Trong lòng tích tụ giết hết, Giang Tố Tố cả người tinh khí thần cũng không đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ có chút tiểu tụy, nhưng muốn khôi phục lại di vãng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiếm thấy thanh nhàn, tâm tình thật tốt, Giang Tố Tố dứt khoát chuyển đến một cái ghế phóng Vân Cảnh bên cạnh, sau đó lại đi trong phòng lấy ra giỏ trúc, ngồi nàng bên cạnh may của lót. Nàng bắt đầu ở là bụng bảo bảo xuất sinh làm chuẩn bị. Nhàm chán bên trong, nàng thuận miệng hỏi, "Tiểu Cảnh à, ngươi muốn cái muội muội vẫn là lại muốn cái đệ đệ?" "Tối đệ đệ một cái liền đủ rồi, nhỏ đông cả ngày phiền muốn chết, đêm hôm đó một quyền đánh ta trên mũi để cho ta cùng hắn chơi, nếu như là lời của muội muội, phải làm không ra loại chuyện này đến." Vân Cảnh buồn bực nói. Vỗ vô đầu của hắn, Giang Tố Tố trách cứ, "Ngươi còn nói, ngày đó ngươi đem nhỏ đông đánh khóc nữa đêm bên trên, làm cho muốn chết, ngươi cái này làm ca ca cũng không biết rõ để cho điểm." "Ta không có đánh hắn, liền hù dọa một cái, ai biết rõ hắn lá gan nhỏ như vậy." Vân Cảnh thật buồn bực. Không có xoắn xuýt cái này gốc dạ, Giang Tố Tố lại là ước mơ sờ lên bụng nói, "Ta còn muốn sinh cái nam hải, dạng này các ngươi liền có ba huynh đệ, về sau trưởng thành có cái giúp đỡ, cũng không về phần bị người khi dễ." Làm nông thôn phụ nữ, nói là trọng nam khinh nữ cũng tốt, nói là thành tâm vì hậu đại suy nghĩ cũng được, đây là Giang Tố Tố ý tưởng chân thật nhất. Nói đến đây, nàng cười cười nói, "Cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi còn nhỏ, về sau ngươi liền biết rõ huynh đệ nhiều chỗ tốt." Vân Cảnh im lặng, trong lòng tự nhủ huynh đệ nhiều thật được không? Vạn nhất về sau xuất hiện huynh đệ không cùng cục diện kia mới gọi một cái đầu đau, được rồi, kia là về sau sự tình, không muốn nhiều như vậy, lại nói, có tự mình dẫn dắt, về sau đệ đệ muội muội cũng không về phần trưởng thành thành loại kia tâm tính, có lẽ vậy, chuyện tương lai ai nói đến rõ ràng đây. Bầu không khí lập tức an tĩnh lại, Giang Tố Tố một bên vội vàng theo thửa, còn vừa giúp Vân Cảnh xua đuổi bày tới con muỗi. Giang Tố Tố nghĩ đến trong thôn ba cái kia tiểu hài cùng Vương Bộ Đầu bọn hắn đi, từ đây không cần là nông dân, mà con trai mình không có tuyển chọn, tiêu trầm lâu như vậy, không hiểu đau lòng, thế là nàng nói, "Tiểu Cảnh à, nhà ta thời gian càng ngày càng náo nhiệt, ngươi có cái gì muốn đổ vận?" "Không quý, mẹ làm chủ mua cho ngươi." Xuân Khốn Hạ Mệnh Thu không có lực lượng, trời nóng bức này, Vân Cảnh có chút mệt ra rời, nghe được lời của mẫu thân, hắn ngáp một cái thuận miệng nói, ngược lại là không có gì muốn đổ vận, "A đúng, ta nghĩ đọc sách." Nghe đây, Giang Tố Tố thiêu thùa may vá sống động tác dừng lại, biểu lộ mờ mịt. Chương 62, khó mà lên trời. Đọc sách. Hai chữ này đối Giang Tố Tố tới nói là cỡ nào xa không thể chạm một việc. Nàng từ nhỏ sinh ở nhà nông, về sau trong nhà gặp khó lại tới đây, cùng Vân Sơn thành hôn, lo liệu việc nhà dưỡng dục đứa bé, có thể nói hơn 20 năm nhân sinh trải qua bên trong, tiếp xúc người, cơ hồ liền không có biết chữ. Hiện tại đột nhiên nghe được tự mình nhi tử nói muốn đọc sách, nàng nhất thời mờ mịt không biết rõ như thế nào nói tiếp. Vậy đối nàng tới nói quá mức xa xôi, nàng nhân sinh trải qua, nàng mơ cũng mộng không đến đọc sách đi lên. Hiện tại, con của mình nói hắn nghĩ đọc sách. Đừng nói Giang Tố Tố nghe nói Vân Cảnh đọc sách mờ mịt luống cuống, chính là đổi Tiểu Khê thôn bất kỳ một cái nào thôn dân đoán chừng cùng nàng biểu hiện đều không khác mấy, Tiểu Khê thôn đời đời kiếp kiếp liền không có đi ra một cái người đọc sách hai chữ liền cùng bọn hắn không dính dáng, nghĩ cũng sẽ không hướng cái kia phương hướng suy nghĩ. Sinh ở nhà nông, từ nhỏ học tập trồng trọt, sau khi lớn lên người nông, kết hôn sinh con sau đứa bé cũng là nông dân, một đời, không nên dạng này mới đúng không? Hoàn toàn chính xác, trước đó trong thôn ra ba cái cải biến vận mệnh đứa bé, bọn hắn đi kia cái gì phong đao môn luyện võ. Thể luyện võ cùng đọc sách không đồng dạng a. Luyện võ nói trắng ra là cũng liền thân thủ điểm cao minh, cho người ta trông nhà hộ viện, không tầm thường khách giang hồ dãi nắng dầm mưa,
cũng không có quá mức thoát ly cuộc sống của người bình thường quá xa. Có thể đọc sách đây đã là giai cấp vấn đề, nhân sinh đem phát sinh hoàn toàn thay đổi, một khi có học tạo thành khảo thủ công danh, cho dù là kém nhất công danh, vậy liền đã không phải là dân, mà là người đọc sách, là chân chính người đọc sách, được xưng tụng là vương triều quan lại hệ thống bên trong một thành viên, có thể cùng quan phụ trực tiếp đối thoại, không cần lên thuế, không cần phục lao dịch, gặp quan không quý thậm chí còn có thể thẳng tắp sống lưng, quốc gia còn phát phúc lợi. Luyện võ cùng đọc sách căn bản không cùng một đẳng cấp, chớ nói chi là nông dân. Đọc sách khảo thủ công danh, đến nhất định tình trạng có thể chức vị, một khi làm quan, cho dù là đê đẳng nhất quan viên, người luyện võ tại làm quan trong mắt cũng liền chuyện như vậy. Vương bộ đầu thân thủ lợi hại đi, nhưng hắn cũng chỉ là một cái bộ đầu, khó mà nói nghe điểm, chính là cái chân chạy, là tay chân, là quan viên trong tay một cây đao, công việc bẩn thỉu mà việc cực mà đều phải làm. Hắn nhìn như phong quang, nhưng tại Nưu Giác Trấn người đứng đầu trước mặt vẫn như cũ muốn xoay người hành lễ. Mặc dù rất nhiều đồ vật bình thường không có bày ra trên mặt bàn, có thể sự thực là người luyện võ đang đi học người trong mắt chính là thô bị mã phu, căn bản là không có cách nào cùng người đọc sách so. Có người sẽ nói ngươi người đọc sách xem thường luyện võ, liền không sợ luyện võ nửa đêm sở trong nhà cắt đầu sao? Ha ha, suy nghĩ nhiều, ai nói người đọc sách không luyện võ? Thậm chí có thể nói học vấn càng cao đọc sách nhân vũ công càng cao, nếu là không có một thân võ nghệ kề bên người, người đọc sách dựa vào cái gì du học ngàn dặm đi khắp thiên hạ? Thật coi người đọc sách là yếu gà đây. Không nói cái khác, liền lấy trong quân tới nói, vẹn vẹn là võ công cao, tối đa cũng chính là cái sông pha chiến đấu mạnh tướng, mà chủ soái tuyệt đối là loại kia văn võ song toàn. Chân chính người đọc sách là loại kia văn có thể cầm bút an bang trị thiên hạ, toàn quân lên ngựa cầm kiếm chém địch bài mã nhân. Đừng xem thường nơi đây người đọc sách. Đương nhiên, những này tình huống Giang Tố Tố không biết rõ, Vân Cảnh cũng không biết rõ, tuyệt đại đa số bình dân cũng không biết rõ. Sinh hoạt phạm vi, tiếp xúc người, có hạn kiến thức, những này cũng hạn chế mọi người tầm mắt cùng tưởng tượng. Vân Cảnh muốn đọc sách cũng không phải là tạm thời khởi ý, mà là sớm đã có ý nghĩ này, đến thế này một lần, hắn cũng không thể mãi mãi cũng sinh hoạt tại Tiểu Khê thôn cái này nho nhỏ thiên địa, hắn muốn đi trên thế giới này đi một chút nhìn một chút, đi tìm hiểu cái thế giới này một phen mới không uổng công tới đây một chuyến. Cho nên đọc sách, không thể nghi ngờ là hắn hiểu rõ cái thế giới này tốt nhất đường tắt, liền lời không biết, cùng mắt mù khác nhau ở chỗ nào. Trước kia hắn còn nhỏ, trong nhà cũng nghèo, hắn ngược lại không gấp, hiện tại hắn tuổi tác cũng dần dần lớn, trong nhà thời gian cũng dần dần khá hơn, có lẽ còn có một bộ phận trong thôn ba cái kia tiểu hài cải biến vận mệnh sau kích thích, cho nên đọc sách vấn đề này mới có thể bị hắn nhắc lên. Giang Tố Tố hỏi hắn muốn cái gì, nghĩ đọc sách mấy chữ hắn cũng không có trải qua đầu liền thoát ra. Con ta nghĩ đọc sách à? Sững sốt tốt một lát, Giang Tố Tố mới lẩm bẩm nói, đầu của nàng vẫn như cũ làm ngộng. Đọc sách hai chữ đem suy nghĩ của nàng cùng thế giới quan xung kích đến thất linh bất lạc. Nàng thậm chí cũng không cách nào đem đọc sách hai chữ cùng mình cùng vận mạng của người nhà liên hệ với nhau. Đơn cử đơn giản nhất lý trí, trước đây Vân Lâm bọn người đối mặt người đọc sách thời điểm, liền mắt nhìn thẳng dũng khí cũng không có, ngược lại là đối mặt Vương Bộ Đầu bọn người còn có thể lấy dũng khí như thường đáp lời. Từ nơi này cũng có thể thấy được người đọc sách ở cái thế giới này lực ảnh hưởng, kia thật là người bình thường xa không thể chạm cấp độ, liền ngưỡng mộ đều cần lớn lao dũng khí. Vốn là con điểm ngủ gật vân cảnh, tại chú ý tới mâu thân phản ứng sau lập tức tỉnh cả ngủ. Ở cái thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đại khái minh bạch mẫu thân lúc này nghe nói tự mình nghĩ đọc sách về sau là thế nào một loại trong lòng trạng thái, thế là tranh thủ thời gian cười nói, mẹ, ta liền theo miệng nói, ngươi đừng coi là thật. Nói chuyện thời điểm, Vân Cảnh nội tâm có chút bất đắc dĩ. Cái nhà này thời gian hoàn toàn chính xác trôi qua dần dần khá hơn, không lo ăn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thức ăn mặt, nhưng cự ly cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách còn quá xa vời. Cái gọi là cùng văn phú vũ cũng phải nhìn tình huống, nếu là muốn đem võ công luyện được nhất định thành tựu, hoàn toàn chính xác cần to lớn tài lực chèo chống. Nhưng trên thực tế luyện võ loại chuyện này căn bản liền không có ngưỡng cửa, có người dạy, là cái người đều có thể luyện, bất kể tiêu hao sinh mệnh không cầu cao bao nhiêu thành tựu lời nói, trên thực tế giàu võ hai chữ căn bản chính là trò cười. Trái lại, đọc sách mới thật sự là phí chuyện tiền bạc, dùng nghèo văn hai chữ để hình dung đọc sách căn bản không thực tế. Một quyển sách, không có 10 lượng bạc người ta xem cũng không cho ngươi xem, bút mực giấy nghiên không cần tiền. Muốn có học vấn, dù sao cũng phải hướng người thỉnh giáo a. Tay không có ý tốt sao? Đồng môn ở giữa giao lưu không thể làm ngồi a. Uống chút rượu học đòi văn vẻ không tiêu tiền. Đọc sách, tiêu tiền địa phương biển đi. Cái gọi là nghèo văn, hình dung là hàn môn đệ tử muốn dự tính sách đến cải biến vận mệnh, nhưng mà hàn môn, người ta cũng là cửa a, là nghèo túng sau có tiền có thế người ta, có thể lại nghèo túng hàn môn, lạc đà gây so ngựa lớn, há lại người bình thường có thể so sánh. Chân chính nông dân, còn tại ăn no mặc ấm trên dãy ruồi loại kia, muốn dự tính sách đến cải biến vận mệnh, độ khó không thua gì lên trời. Vân Cảnh nghĩ đọc sách, ngoại trừ nghĩ càng nhiều hơn toàn diện hiểu rõ cái thế giới này bên ngoài, cũng có một chút muốn nhờ vào đó cải biến vận mệnh ý nghĩ, thậm chí có đọc sách lấy cớ này, một chút kinh nghiệm của kiếp trước cũng có thể có lý có cứ lấy ra, liền lấy phân hữu cơ tới nói. Nếu là hắn có người đọc sách tên tuổi treo lên, liền có thể chính đại ánh sáng nói là tự mình từ trong sách xem ra, mà không cần phí nhiều như vậy tinh lực đi chậm rãi dẫn dắt người nhà. Có thể hắn biết rõ, lấy tự mình hiện nay gia đình tình huống, muốn cung cấp nuôi dưỡng tự mình đọc sách căn bản cũng không thiết thực, hắn còn phải tự mình nghĩ biện pháp. Chính là bởi vì biết rõ gia đình tình huống, đang nói ra muốn đọc sách sau mới trước tiên đổi giọng an ủi Giang Tố Tố. Há to miệng, Giang Tố Tố cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ là cười sờ lên Vân Cảnh đầu, cũng không biết rõ trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhìn bộ dáng của nàng, Vân Cảnh đại khái đoán được, nàng đoán chừng là đem mình muốn chuyện đi học chân chính để ở trong lòng. Có thể tự mình mẫu thân, từ đâu tới dũng khí? Nàng không phải là muốn lấy tự mình lại khổ lại mệt mỏi một điểm, bớt ăn bớt mặc một điểm, nắm chặt dây lưng quần qua thời gian, cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế tròn hài tử nhà mình đọc sách mộng tưởng a. Mặc dù rất không có khả năng, có thể vạn nhất đâu. Nghĩ tới những thứ này, Vân Cảnh xem chừng thật là có khả năng. Nếu như mẫu thân thật sự có loại ý nghĩ này, tội lỗi của mình nhưng lớn lắm.
Chương 63, đêm ý mắng. Cái này Thiên Vân Cảnh buổi chiều chăn trâu trở về, bởi vì nông thôn không có gì giải trí hoạt động, là lấy hắn ăn cơm tối liền sớm lên giường đi ngủ. Nằm trên giường hắn thật cũng không ngủ, mà là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ như thế nào đọc sách vấn đề này. Dựa vào trong nhà cung cấp nuôi dưỡng không thực tế, trồng trọt có thể có mấy cái tiền. Hắn không nghĩ tới đánh kẹo mạch nha kiếm tiền chủ ý, phong hiểm quá lớn, đọc sách là cái trường kỳ vấn đề, không phải một gậy che mua bán, như nhà hắn thỉnh thoảng liền lấy ra kẹo mạch nha bán lấy tiền, tuyệt đối sẽ đưa tới các phương ngấp nghé, từ đó dẫn phát cái này gia đình đảm đường không nổi hậu quả. Kẹo mạch nha quá bạo lợi, hơi có chút dạ tâm người đều không có khả năng buông tha cục thịt béo này. Như vậy vấn đề tới, tự mình muốn như thế nào kiếm tiền đọc sách, mà lại là trường kỳ ổn định tài nguyên, tốt nhất là tự mình trưởng thành trước đó liên tục không ngừng lại duy nhất một lần còn không thể quá nhiều tài nguyên, nhiều lắm cái nhà này thủ không được. Cái này dính đến nhân mạch quan hệ, nếu có một cái lâu dài hợp tác đồng bạn ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này, mà lại cái này hợp tác đồng bạn còn cần có nhất định năng lượng, thủ được sinh y đứng vững được bước chân cùng, nhưng cái nhà này đi nơi đó tìm dạng này nhân mạch. Có loại kia năng lượng người dựa vào cái gì hợp tác với tự mình? Không nói trước cái gì sinh ý kiếm tiền, dùng cái gì người bảo đảm nhà tại kiếm đến tiền về sau còn tâm bình khí hòa phân cho tự mình không bị cắn ngược lại một cái nuốt đến xương cốt đều không thừa. Nghĩ đến như thế đủ loại, Vân Cảnh chỉ cảm thấy sọ nao đau nhức. Thân phận địa vị hạn chế quá lớn, làm bất cứ chuyện gì cũng bó tay bó chân, nhưng những vấn đề này là nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua giải quyết, trừ phi mình một đời an tâm trồng trọt là nông dân. Vân Cảnh không khỏi cảm khái, sinh ở dạng này hoàn cảnh xã hội dưới, lớp người quê mùa muốn xoay người quá khó khăn. Rất nhiều ý niệm tại não hải hiện lên. Hắn muốn một cái trường kỳ ổn định tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng tự mình đọc sách, hiện nay hắn chỉ muốn đến ba cái chuẩn bị chọn hợp tác đồng bạn. Lý Thu, Vương Thạch, Trương Trường Quý. Ba người này đại biểu cho ngay lập tức xã hội ba loại thân phận. Lý Thu là người đọc sách, tuyệt đối là có công danh trên người cái chủng loại kia, có thể xem là người bên trong thể chế, trên quan trường chen mồn vào được. Vương Thạch là bộ khoái, nhưng hắn là cái người luyện võ, nửa cái giang hồ nửa cái công môn bên trong người, màu xám khu vực như quỷ xà thần hắn tuyệt đối rõ ràng, đủ để đối phó một chút khó giải quyết sự tình. Trương Trường Quý thì là bình dân giai tầng, đại biểu cho khổ cực đại chúng. Ba người bọn hắn không cùng cấp tầng người, muốn cùng bọn hắn phương thức hợp tác tuyệt đối cũng là không đồng dạng, đồng thời hợp tác hạng mục cũng ngày đêm khác biệt. Đầu tiên là Lý Thu, nhà hắn không thiếu tiền, trên quan trường có quan hệ, liền không khả năng tiểu đả tiểu nháo, thích hợp làm lớn mua bán nhỏ người ta dựa vào cái gì dẫn ngươi chơi. Hắn mặc dù đối xử mọi người khiêm tốn, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Loại người này đối nhân xử thế không thể chê, chỉ khi nào liên lụy đến lợi ích, tuyệt đối tinh khôn cùng lao hồ ly giống như thế nào cùng hắn như thường hợp tác là cái khiêu chiến thật lớn, không phải Vân Cảnh ác ý chửi đối, cùng Lý Thu hợp tác như thế nào tạm thời không nói. Như thế nào cam đoan hắn không bị cắn ngược lại một cái ăn xong lau sạch chính là cái đầu đau vấn đề. Hợp tác với Lý Thu, lợi ích lớn, phong hiểm cũng là lớn nhất, người đọc sách này à, một khi dở trò xấu bắt đầu, 10 cái luyện võ cũng so không lên. Tiếp theo chính là Vương Bộ Đầu Vương Thạch, loại người này ngược lại là dễ ứng phó được nhiều, làm người luyện võ, hắn tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn với ngay lập tức thành tựu, nếu có cơ hội khẳng định sẽ nhớ thêm gần một bước, chỉ cần lấy đại bút tài phú làm nước cờ đầu liền không khó đem giải quyết, nói trắng ra là chính là lợi ích chói, đương nhiên, đối mặt loại người này gặp thời khắc khắc phòng bị sau lưng của hắn đâm đao. Cùng Vương Thạch hợp lấy xử lý mua bán liền phải thu liễm một chút, muốn duy trì tại một cái hắn chấn được chẳng tử, tức không thể để cho hắn đỏ mắt độc chiếm lại cần hắn không nỡ từ bỏ vi diệu cân bằng, cái này rất khó trị. Bất quá tương đối mà nói, nhưng so với đối mặt Lý Thu tốt thao tác một chút, vẹn vẹn chỉ là tương đối mà nói thôi. Kỳ thật Vân Cảnh càng muốn cùng Vương Thạch loại người này hợp tác, dù sao cùng người thông minh hợp tác muốn đả thương đầu góc được nhiều. Nhưng mà nơi này lại dính đến một vấn đề, đó chính là Vân Cảnh kiếm tiền mục đích là đọc sách, cùng người trong giang hồ hợp tác qua nhiều có thể hay không tốt lắm. Cho dù Vương Thạch còn có công môn bên trong người thân phận cũng phải cân nhắc rõ ràng đến tiếp sau ảnh hưởng. Cuối cùng chính là Trương Trường Quý, không thể nghi ngờ hợp tác với hắn là rất an toàn, dù sao từng có tốt đẹp hợp tác cơ sở, lại thân phận địa vị của hắn không cao bằng tự mình bao nhiêu, gánh chịu phong hiểm cùng hậu quả cũng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng vấn đề là, cùng dạng này người hợp tác hạn chế quá lớn, đầu tiên liền cùng mua bán lớn vô duyên, vô luận là hắn hay là tự mình cũng đảm đương không nổi cái kia phong hiểm, mà mua bán nhỏ, kiếm chút món tiền nhỏ, thật có thể chèo chống nổi tự mình đọc sách chi phí sao? Lan qua lộn lại suy nghĩ, Vân Cảnh chỉ cảm thấy gây răng. Quá khó khăn. Có một chút Vân Cảnh ngược lại là rất rõ ràng, bỏ mặc là cùng ai hợp tác, đầu tiên hắn cũng làm xong ăn thiệt thòi chuẩn bị. Hắn mục đích là kiếm tiền để duy trì tự mình đọc sách, mà không phải một lòng nghĩ đến kiếm tiền, vì đạt tới đọc sách mục đích, ăn thiệt thòi trong lòng của hắn không có nửa điểm mâu thuẫn, mà lại tự mình không thiệt thòi, người ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Và ngươi sẽ thả trâu vẫn là sẽ trông chọn. Tại không có chi phí, không có năng lực trước đó, chỉ có nhường ra lợi ích mới có thể đạt được mình muốn. Về phần chính tương lai trưởng thành, đến nhất định độ cao, Vân Cảnh tin tưởng, tự mình ăn những này thua thiệt, đến thời điểm không cần chính mình nói, theo tự mình nơi này chiếm được tiện nghi người một nhà sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả lại, nếu không bọn hắn không an lòng. Đây chính là hiện thực. Nhưng mà tự mình có thể thông qua đọc sách thuận lợi trưởng thành đến loại kia tình trạng sao? Nói thực ra, Vân Cảnh không có niềm tin tuyệt đối, chuyện tương lai ai còn nói đến rõ ràng đây. Nhưng mình từng có mục không quên trí năng, tăng thêm hậu kỳ cố gắng của mình, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém chính là. Tóm lại một câu, chỉ cần có thể đạt tới tự mình học chữ mục đích, dù là tương lai đang đi học trên con đường này đi không đến đỉnh cao, hắn nỗ lực cũng là đáng. Đem những này cũng nghĩ minh bạch nghĩ thấu triệt, Vân Cảnh lại bắt đầu căn cứ Lý Thu Vương Thạch Trường Trưởng Quý ba người tình huống, suy nghĩ cùng bọn hắn hợp tác, phân biệt thích hợp nào ngành nghề. Suy nghĩ một lát, Vân Cảnh đại khái có mạch suy nghĩ, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp chậm rãi thao tác áp dụng. Cuối cùng của cuối cùng, Vân Cảnh lại là khẽ nhíu mày. Hắn ý thức được tự mình chỉ sợ không để ý đến một vấn đề, đọc sách, làm không tốt không đơn thuần là có tiền liền có thể giải quyết. Ngươi nghĩ à, nếu như cầm tiền liền có thể học chữ, liền phổ thông nông dân, nắm chặt dây lưng quần, cắn răng một cái dậm chân một cái, tích lũy mấy năm tiền còn không thể niệm mấy ngày sách. Gì về phần chữ lớn không biết một cái. Lại nghĩ xâm nhập một điểm, vì cái gì thiên hạ bách tính cũng như thế an phận. Còn không phải bởi vì bọn hắn chữ lớn không biết một giỏ, ngoại trừ an phận trồng trọt căn bản liền sẽ không nghĩ cái khác, có thể ăn no bụng là đủ rồi. Mà học chữ, kia là quyền quý giai tầng bậc quyền, ngươi một cái lớp người quê mùa cũng nghĩ học chữ, bước kế tiếp có phải hay không nghĩ đưa tay muốn quyền lợi. Ngu dân, dân không ngu, ngược lại thông minh, làm quan như thế nào có thuốc. Nghĩ tới những thứ này, Vân Cảnh cái trán đổ mồ hôi lạnh, nếu thật là như vậy, mình muốn đọc sách con đường này thì càng khó khăn, kiếp trước học chữ vốn là dễ như trở bàn tay đồ vật, ở chỗ này lại là khó càng thêm khó, bởi vì tri thức loại này đồ vật nắm giữ tại số ít người trong tay, mà cái này số ít người phạm vi đã đem tự mình nông dân thân phận ngăn cách tại bên ngoài, muốn gia nhập tư cách cũng không có. Trước hết nghĩ biện pháp hiểu một cái tình huống, cụ thể hiểu rõ sau lại nói. Vân Cảnh hạ quyết tâm, có khó khăn nghĩ biện pháp giải quyết chính là, mọi thứ cũng không phải tuyệt đối. Là Vân Cảnh một thân một mình đang tự hỏi liên quan tới chính mình tương lai vấn đề này thời điểm, bên ngoài trong sân. Hôm nay thời tiết rất tốt, trăng sáng nô lên cao, Vân Lâm Vân Sơn Giang Tố Tố trong sân hóng mát. Tiểu Vân Đông trong ngực Giang Tố Tố nằm ngáy ho ho, trong lòng suy nghĩ sự tình, Giang Tố Tố có chút thất thần, lấy về phần Tiểu Vân Đông trên mặt bị con muỗi đinh một cái bọc lớn cũng không phát hiện. Vân Sơn tại đổ mồ hôi như mưa trẻ tuổi, Vân Lâm nơi tay chân nhanh chóng biên chế cái soạn. Giang Tố Tố biểu lộ khi thì xoắn xuýt khi thì do dự, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được thấp thỏm đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, "Cha nó, ta muốn cùng các ngươi nói sự tình." "Cái gì vậy à?" Nói thẳng chính là Vân Sơn nghe vậy dừng lại vung vẩy lưỡi búa cổ quái nhìn về phía Giang Tố Tố, cái này cũng không giống như nàng bình thời. Bên kia Vân Lâm cũng tò mò nhìn lại. Đối mặt bọn hắn ánh mắt, Giang Tố Tố lấy dũng khí nói, "Cha nó, hôm nay các ngươi không ở nhà thời điểm, ta cùng Tiểu Cảnh nói chuyện thiếm, hắn nói hắn nghĩ đọc sách, ta liền suy nghĩ chuyện này thương lượng với các ngươi một cái, xem có thể thành hay không." "Đọc sách?" Tiểu Cảnh nói hắn nghĩ đọc sách. Vân Sơn lập tức kinh ngạc, một mặt ngốc trệ, trong tay lưỡi búa rơi trên mặt đất kém chút nện đầu ngón chân, có thể nghĩ đọc sách hai chữ cho hắn tạo thành xung kích lớn đến bao nhiêu. Nghe nói lời ấy, bên kia Vân Lâm cũng vô ý thức ngừng bệnh cái sọt động tác một mặt kinh ngạc. Giang Tố Tố rầu rĩ gật đầu nói, "Đúng vậy, Tiểu Cảnh nói hắn nghĩ đọc sách, các ngươi xem chuyện này có khả năng hay không?" Nói thực ra, Giang Tố Tố cũng cảm thấy không đáng tin cậy, chỉ là muốn nghe xem người nhà cách nhìn mà thôi, dù sao đọc sách loại chuyện này quá mức không thực tế. Cái này, Vân Sơn vò đầu hao tóc, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào đối mặt vấn đề này. Bên kia Vân Lâm buông xuống trong tay viện một nửa cái sọt, nghĩ, nghiêm túc nhìn xem Giang Tố Tố hỏi, "Tiểu Cảnh thật nói như vậy?" "Ừ." Giang Tố Tố gật đầu. Tiếp lấy Vân Lâm há to miệng, lại không nói gì, vô ý thức móc ra thuốc lá sợi xoẹt hít vài hơi nói, "Chuyện này ta suy nghĩ suy nghĩ." Nói xong, hắn lâm vào thời gian dài trầm mặc. Lông mày sâu nhíu hắn có chút túi đầu, dưới ánh trăng có vẻ là nhỏ bé như vậy, giống như là trên bờ vai đè ép nặng nề đại sơn, cho người ta một loại đè nén không thở nổi nặng nề cảm giác. Chương 64, ba điều kiện. Hôm sau sáng sớm, Vân Cảnh Lệ cũng rời giường trăng châu, tinh thần sung mãn hắn cũng không vì đêm qua suy nghĩ nữa đêm trên sự tỉnh mà không đốn. Thần quang không rõ, chính là vạn gia yên tĩnh thời điểm. Đi đến cửa ra vào, hắn đột nhiên chú ý tới sáng nay trong nhà so bình thường an tĩnh rất nhiều, chói mắt nhìn thấy gian tạp vật đồ vật cũng thiếu một chút, sau đó hắn bước chân nhất chuyển, đi vào phòng bếp cửa ra vào, nhìn về phía vây quanh bếp lò bận rộn Giang Tố Tố hỏi, "Mẹ, ra ra cùng cha đâu?" Tuy nói bây giờ Vân Cảnh nhà thời gian so trước kia đã khá nhiều, nhưng vẫn không có ăn điểm tâm thuyết pháp, cái này một lát Giang Tố Tố trên thực tế là đang nấu heo ăn. Nhà hắn năm nay vẫn như cũ nuôi heo, bất quá cho ăn mấy năm heo, cũng không có bỏ được giết qua một đầu đến tự mình ăn, đều là tại vào đông tiến đến trước tiến đến trên trấn bán lấy tiền. Nuôi mấy năm heo, nhưng không có nếm qua tự mình nuôi thịt heo, cái này không thể không nói là một loại bi ai. Châm đuổi nhóm lửa Giang Tố Tố nghe vậy quay đầu nhìn về phía cửa ra vào Vân Cảnh ngựa khí hơi phức tạp nói, "Ra ra ngươi cùng cha ngươi trước kia liền đi trên trấn. Bọn hắn không nói gần đây muốn đi chợ à?" Vân Cảnh ngạc nhiên nói, hắn cảm thấy Giang Tố Tố ngựa khí cùng bình thường có chút không đồng dạng, nhưng không có nghĩ sâu, dù sao mẫu thân cũng không phải là loại kia mặt mày ủ rũ gặp được khó khăn thân sắc. Giang Tố Tố chỉ là một cái không tâm cơ nông phụ, cũng không giỏi về che giấu mình tâm tình, tại tự mình nhi tử trước mặt thì càng không cần thiết ngụy trang, trên thực tế nàng lúc này ở là đêm qua một người nhà thương lượng quyết định mà xoắn xuýt. Vân Cảnh nghĩ đọc sách, làm nhất gia chi chủ Vân Lâm đang tự hỏi thật lâu về sau, không có minh xác nói cái gì, chỉ nói hôm nay đi trên trấn hỏi một chút tình huống lại nói. Giang Tố Tố xoắn xuýt cũng chính là cái này, kết quả Vân Cảnh thật có thể đọc sách sao? Tự mình như thế nào cung cấp nuôi dưỡng Vân Cảnh đọc sách? Nàng không biết rõ, mở mịt luống cuống. Tạm thời quyết định, dù sao gần đây thanh nhàn một chút Giang Tố Tố trả lời nói. Vân Cảnh gật gật đầu ồ một tiếng, quay người đi ra ngoài chăn châu đi, hắn mơ hồ cảm giác được trong nhà có chuyện gì giấu giếm tự mình, nhưng cũng không có truy vấn mọn mọn, đã đến giờ tự mình tự nhiên là biết rõ. Lúc đầu hắn còn muốn nói bóng nói gió hỏi một chút người nhà cái gì thời điểm đi trên trấn, mình tới thời điểm mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo, đến lúc đó nghĩ biện pháp tiếp xúc một cái Lý Thu Vương Thạch Trường Trường Quý, từ đó áp dụng tự mình trị lên đọc sách kế hoạch, thuận tiện nghe ngóng một cái đọc sách có hạn chế gì hay không, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Đi một lần trên trấn không dễ dàng, có trời mới biết lần sau là cái gì thời điểm. Vân Cảnh chăn châu đi, mà đổi thành một bên, Vân Lâm Vân Sơn lại là cùng một đám thôn dân đạp trên mặt trời mới mọc đi tới Ngưu Giác trấn. Đến trên trấn, cùng các thôn dân sau khi tách ra, Vân Lâm Vân Sơn mang theo một đống hàng tre trúc chế phẩm đi tới kiên lễ chuyên bán hàng tre trúc trên đường. "Lâm thúc, Sơn ca, các ngươi tới rồi." Bên đường bày quầy bán hàng Trường Trường Quý mắt sắc, cách mấy người nhìn thấy Vân Lâm Vân Sơn liền chào hỏi. Những năm gần đây bọn hắn song phương có quá nhiều lần hợp tác, song phương đều đã rất quen thuộc. Lần này Trương Trường Quý không có bán xí chủ, bán là một chút sáo trúc lông gà quét các loại đồ chơi nhỏ. Trường Quý tiểu ca sớm à, đến gần về sau Vân Lâm cười chào hỏi, Trương Trường Quý nhà ngay tại trên trấn, nhìn thấy hắn Vân Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Trường Quý cười ha hả nói, Lâm thúc ngài thân thể vẫn là như vậy cứng rắn, ngài cũng không nói cái gì thời điểm đến trên trấn, ta bên cạnh không có vị trí. Ha ha, ta lại bất lão, không có việc gì, nhóm chúng ta đến bên kia đi bày quầy bán hàng, những năm gần đây đã có chút cũ khách hàng, nếu có sinh ý ta sẽ đề nghị bọn hắn đến ngươi nơi này nhìn xem, Vân Sơn gật đầu cười nói. Ha ha, được, Lâm thúc ngươi bận điệu. Vân Sơn không tiện ngôn từ, tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, gật đầu cười, xem như cùng Trương Trường Quý bắt chuyện qua. Đi đến một cái đất trống, Vân Lâm Vân Sơn đem mang tới đồ vật mang lên. Bất quá Vân Sơn tâm tình rõ ràng không tại mua bán phía trên, tại làm tốt công tác chuẩn bị về sau, hắn nhường Vân Sơn xem trọng sạp hàng, sau đó nghị hướng đi Trương Trường Quý. Lâm thúc có chuyện gì? Trương Trường Quý gặp Vân Lâm đến có chút ngoài ý muốn nói. Vân Lâm co quắp một cái, nhìn một chút người chung quanh, đệ thấp thanh âm nói, "Trường Quý tiểu ca, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng chút chuyện." "Hải, Lâm thúc có cái gì nói chính là, những năm gần đây ngươi còn không biết rõ ta." "Đúng, lần trước Lâm thúc ngươi đưa ta trong chóng tre nhi tử ta rất ưa thích." Trương Trường Quý khoát tay một cái nói. "Hắn có đứa bé, sinh cái nam hải, trước đây điểm này tâm tư nhỏ theo nhi tử xuất sinh cũng tan thành mây khói, bất quá hắn nàng dâu tại sinh nhi tử về sau bụng liền không thấy động tĩnh, hắn có chút buồn bực, còn muốn cái nữ nhi đây." Nói xong hắn gặp Vân Lâm thì thảo không nói lời nào, hạ giọng hỏi, "Lâm thúc muốn hỏi thăm sự tình không tiện trước mặt mọi người nói." "A, ân." Vân Lâm xấu hổ cười một tiếng xem như trả lời. Trương Trường Quý đã hiểu, cho bên cạnh đồng dạng bày quầy bán hàng người lên tiếng chào, nhường hắn hỗ trợ xem một cái, sau đó nhìn về phía Vân Lâm nói, "Lâm thúc, đi theo ta, nhóm chúng ta đi ít người địa phương nói." Hai người tới ít người chỗ, Trương Trường Quý hiếu kỳ hỏi, "Lâm thúc, đến cùng cái gì vậy? Có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi?" "Ngạch, nếu như ta có thể giúp một tay, ngươi nói, ta hết sức hỗ trợ." Cái gọi là hỗ trợ người sáng suốt cũng biết rõ là lời khách sáo, bọn hắn quan hệ có khỏe hay không đến loại trình độ kia. Vân Lâm cũng không để ý cái này, thấy chung quanh ít người, lúc này mới lúng túng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ giọng nói, "Ngạch, cái kia, ta nói ra Trường Quý tiểu ca ngươi cũng đừng trò cười ta hả?" "Hải, Lâm thúc nói chỗ nào lời nói, ngài tiếp tục, ta nghe." Trương Trường Quý lắc đầu cười nói. "Nghĩ nghĩ," Vân Lâm dùng thấp thỏm lại lúng túng ngựa khí nói, "Là như vậy, Tôn Nhi ta tiểu cảnh, chính là trước đây cùng chúng ta tới trên chân cái kia tiểu bản đôn, hiện tại hắn không hợp, ngươi còn nhớ chứ?" "Tự nhiên là nhớ kỹ." Trương Trường Quý gật đầu, "Có thể không nhớ rõ nhà, hắn cùng Vân Lâm hai cha con quen thuộc như thế, vẫn là trước đây Vân Cảnh làm mối quan hệ đây." Đừng nhìn đã nhiều năm như vậy, Vân Cảnh cho hắn ký ức vẫn như cũ sâu sắc không gì sánh được, lúc này Trương Trường Quý suy đoán, Vân Lâm sau đó phải nói lời chỉ sợ cùng Vân Cảnh có quan hệ. Quả nhiên, Vân Lâm tiếp tục co quắp nói, "Kia cái gì, Tôn Nhi ta hắn nói hắn nghĩ đọc sách, Trường Quý tiểu ca nhà ngươi ở trên trấn, biết đến so ta nhiều, ta liền muốn hỏi thăm ngươi một cái này đọc sách tốn hao bao nhiêu, có cái gì yêu cầu?" "A." Nghe được Vân Lâm, Trương Trường Quý sửng sốt một cái, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại trước đây cùng Vân Cảnh giao lưu hình ảnh, ngược lại Trương Trường Quý lại cảm thấy, Vân Cảnh đọc sách mới là hợp tình hợp lý. Dù là hắn chỉ là một cái nhà nông đứa bé, không có vì cái gì, dù sao Trương Trường Quý vô ý thức cảm thấy đương nhiên. Gặp hắn không nói lời nào, Vân Lâm lúng túng mặt đỏ dần, ngượng ngùng nói, "Tiểu ca có phải hay không cũng cảm thấy ý nghĩ hao huyền rồi?" "Còn không phải sao, lớp người quê mùa mưu toàn đọc sách, cùng tên ăn mày muốn làm quan khác nhau ở chỗ nào?" "Không, Lâm thúc, ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ này." Trương Trường Quý vội vàng nói, sau đó khẽ nhíu mày nói, "Chuyện này, ngươi cho ta ngẫm lại." Vân Lâm gật đầu, không có quấy rầy hắn. Suy nghĩ một lát, Trương Trường Quý lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Vân Lâm nói, "Lâm thúc, liên quan tới đọc sách chuyện này đi, ta ngược lại thật ra biết rõ một chút, nói một câu ngài khác nhạy cảm, ta cũng không xem trọng, thật sự là..." "Ân, chuyện này quá khó khăn." "Nói như thế nào?" Vân Lâm tâm cũng nhấc lên. Lại lần nữa như mày, Trương Trường Quý nói, "Nhà ta ngay tại trên trấn, theo ta hiểu rõ, trên trấn phàm là có chút của cải, cũng muốn cho hải tử nhà mình đi đọc sách, nhưng chân chính có thể đi vào học đường ít càng thêm ít." "Vì sao?" Vân Lâm không hiểu, "Đọc sách nha, không phải có tiền là được. Mặc dù nhà hắn bây giờ cũng không có gì tiền, nhưng có thể chế tác đáng tiền kẹo mạch nha à." Vân Lâm vẫn có chút phấn khích, tuy nói đồ chơi kia bạo lợi phong hiểm lớn, nhưng vì cháu trai đọc sách, hắn có thể đi mạo hiểm. Trương Trường Quý thu hồi nụ cười, biểu lộ hơi nghiêm túc nói, "Lâm thúc ngài đừng nội, cho ta chậm rãi nói với ngươi." Dừng một cái, hắn tiếp tục nói, "Đầu tiên ta phải nói cho ngươi, đọc sách cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ riêng là tốn hao, chính là một bút để cho người ta trong lòng run sợ số lượng, người thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nói cụ thể một chút không?" Vân Lâm nuốt nước miếng một cái nói, hắn thật đúng là không biết rõ đọc sách phải tốn bao nhiêu tiền, nhưng xem Trương Trường Quý biểu lộ, chỉ sợ vượt qua tự mình tưởng tượng. Trương Trường Quý tiếp tục nói, "Trên trấn chỉ có một cái nhà nước học đường, ta từng cũng có nhường nhi tử ta tương lai đi đọc sách dự định, cho nên chuyên môn nghe ngóng một cái, hiểu rõ một chút tình huống sau liền bỏ đi ý nghĩ này, chỉ nói học phí, mỗi tháng 5 lượng bạc, một năm xuống tới, vậy coi như là 50 lượng, à, nửa đường có 2 tháng ngày nghỉ không thu phí." Nghe đây, Vân Lâm tưởng tượng, đây cũng không phải là quá đắt à, một nồi kẹo mạch nha liền có thể nhường Vân Cảnh nghiệm một năm sách. Trương Trường Quý gặp hắn biểu lộ hòa hoãn, thở dài một tiếng nói, "Lâm thúc có phải hay không cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận. Có chút của cải người nắm chặt dây lưng quần đều có thể miễn cưỡng cung cấp được, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, học phí căn bản cũng không tính là gì sự tình, chủ yếu là sách vở phí, kia là muốn đơn độc trả tiền, một quyển sách, chí ít 10 lượng bạc, nhập học sau cụ thể muốn mua bao nhiêu sách ta không biết rõ, ngài ngẫm lại kia đến hoa bao nhiêu. Ngoài ra còn có bút mực giấy nghiên, loại nào không tốn đồng tiền lớn. Còn có ăn ngủ cũng phải tiêu tiền, 302 lúc,
dù sao cũng phải cho tiên sinh tặng lễ a. Cũng đi học, mặc cũng không thể quá kém a. Nhất là mùa đông, lửa than tiền đến cho a. Đây đều là ta nghe được, mặc. Dù ngoại trừ học phí bên ngoài cụ thể ta không biết rõ muốn bao nhiêu tiền, nhưng chính ngươi hơi suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được đến tốn hao bao nhiêu, cho nên đọc sách, căn bản cũng không phải là nhóm chúng ta dạng này người dám đi nghĩ sự tình. Vân Lâm trực tiếp liền bị hắn một trận cái này phí kia phí cho nện hôn mê rồi, đọc cái sách, như thế nào như thế tiêu tiền. Nhưng hắn cắn răng một cái, nghĩ thầm, làm nhiều điểm kẹo mạch nha, cũng không phải đảm đường không nổi, thế là cẩn thận nghiêm túc nói, còn có đây này. Lâm Thúc à, ta muốn nói là, cái này còn chỉ là sơ kỳ, là kia cái gì mông đồng lớp tốn hao, nếu như vẹn vẹn chỉ là nghĩ biết chữ lời nói, đọc cái 1-2 năm mông đồng lớp cũng liền không sai biệt lắm, nhưng nếu là nghĩ đọc sách thêm gần một bước, kia tốn hao ít nhất phải gấp 10 tháng trưởng, ngài có thể tưởng tượng kia là một bút cỡ nào to lớn số lượng sao? Vân Lâm tự nhiên là không tưởng tượng nổi, bờ môi run rẩy nói, cái này. Đợi cho tâm tình của hắn hơi bình phục, Trương Trường Quý lại nói, Lâm Thúc, không phải ta đã kích người, cái này đọc sách tốn hao cũng không phải là người bình thường nhà gánh chịu nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ, sau đó ngài cũng đừng ôm cắn răng tiêu tiền đọc 2 năm mông đồng lớp biết chữ sau liền bỏ học ý nghĩ, ta mới vừa nói đọc sách khó khăn cũng không phải là tiền tài vấn đề. A. Vân Lâm thật mộng, dùng nhiều tiền cũng không thể đọc sách. Cười khổ một tiếng, Trương Trường Quý nói, sở dĩ khó là bởi vì học đường tuyển nhận học sinh là có hạn chế, cái này hạn chế mới là đoạn tuyệt thế gian hơn 9 thành người đọc sách nơi mấu chốt. Nói như thế nào? Vân Lâm mở miệng hỏi. Rồi ra 3 cái ngón tay, Trương Trường Quý nói, bình thường mà nói, muốn đọc sách có 3 điều kiện, thỏa mãn bất kỳ một cái nào đều có thể nhập học. Thứ nhất, trong nhà đi ra người đọc sách, không phải nhận biết mấy chữ loại kia, mà là đi ra có công danh trên người người đọc sách, còn cần tại 5 đời trong vòng, có điều kiện này, có tiền mới có thể để cho hậu bối nhập học đọc sách. Vân Lâm nói không ra lời, nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, chỗ nào đi ra cái gì người đọc sách à, điều kiện này đừng suy nghĩ, chưa từ bỏ ý định hắn lại hỏi, còn có đây này. Thứ hai, trong nhà đi ra làm quan, còn phải là nhập phẩm quan viên, có điều kiện này, 5 đời trong vòng, hậu bối đệ tử có thể nhập học, đương nhiên, vẫn như cũ muốn tiêu tiền, Trương Trường Quý trầm giọng nói. Vân Lâm trầm mặc, cái này thì càng đừng suy nghĩ, nhìn xem Trương Trường Quý, chờ hắn nói cái điều kiện thứ ba. Cuối cùng Trương Trường Quý cười khổ một tiếng, cũng không sợ đả kích Vân Lâm, trầm giọng nói, cái điều kiện thứ ba chính là có tiền, rất có tiền, dùng tiền đi làm chuyện tốt, góp nhặt danh tiếng, đến quan phủ bàn cho lương thiện nhà xưng hào, cái này thời điểm, liền có thể xử lý tư thục thỉnh người đọc sách đến dạy bảo hậu bối đệ tử đi học, cũng có thể nhập học, nếu không có lương thiện nhà danh tiếng, có tiền nữa người đọc sách cũng sẽ không dạy ngươi nhà hậu bối, đây cũng là vì cái gì những cái kia thương cổ cự phú nhà thỉnh thoảng sửa cầu trải đường, gặp được thai năm còn tích cực hiến cho tiền lương nguyên nhân chỗ, thật coi bọn hắn nhiều tiền đến không có chỗ ngồi phóng. Bọn hắn chỉ là muốn cho hậu bối lát thành một cái đọc sách đường mà thế hát. Y. Nghe được Trương Trường Quý nói tới cái điều kiện cuối cùng, Vân Lâm cả trái tim cũng lạnh. Muốn bao nhiêu tiền khả năng ném ra một cái lương thiện nhà danh tiếng? Hắn không tưởng tượng nổi. 3 điều kiện, bất luận cái gì một cái đều không phải là nhà hắn có thể đạt tới, nói cách khác, lớp người quê mùa xuất thân nông dân, muốn đọc sách gần như không có khả năng. Đọc sách, sao sinh khó như vậy đâu? Trên thực tế bỏ mặc là Trương Trường Quý cũng tốt, Vân Lâm cũng được, bọn hắn đều chỉ thấy được cái này 3 điều kiện mặt ngoài, bên trong môn đạo sâu ra đây. Nói trắng ra là, trước 2 cái điều kiện, trong nhà đi ra có công danh trên người người đọc sách cùng làm con người, bọn hắn bản thân liền là bên trong thể chế, hậu bối đệ tử có thể đọc sách, xem như những trưởng bối này di trạch, hơn ngay thẳng điểm, đây chính là cái gọi là hàn môn, vẫn là thuộc về người đọc sách cái vòng kia. Mà cái điều kiện thứ 3, dùng tiền nện thanh danh tốt, kia là đang vì nước nhà làm công hiến, quốc gia cũng không thể rét lạnh những người này tâm không phải, nếu không về sau ai còn cam tâm tình nguyện làm việc tốt mà làm công hiến. Là lấy cống hiến nhiều đến quan phủ đều không có ý tứ về sau, tự nhiên là cho phép phía sau bối đọc sách, cũng coi là cho một cái lên cao con đường, nếu không cái gọi là thương cổ cự phú, tại quyền quý trong mắt chỉ là đợi làm thịt heo mập, một cái heo muốn cùng tự mình bình khởi bình tọa, ngươi không tỏa sáng máu sao được. Chương 65, Liêu Ám Hoa Minh. Cái này không nghe ngóng không biết rõ, sau khi nghe ngóng, Vân Lâm mới biết rõ muốn đọc sách đối với mình dạng này lớp người quê mùa tới nói là bực nào hạ khắc. 3 điều kiện, cơ hội liền phá hỏng thế gian 9 thành 9 bình dân nghĩ đọc sách con đường. Mờ mịt luống cuống Vân Lâm trầm mặc không nói, tâm loạn như ma hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn xem Trương Trường Quý nói, không đúng, đọc sách khó như vậy, mặc dù ta không có gì kiến thức, nhưng cũng biết rõ, biết chữ người hay là rất nhiều. Biết chữ không phải là đọc sách giá Lâm Thúc, Trương Trường Quý yên lặng nói. Vân Lâm không có hiểu, hỏi, nói như thế nào? Nói như thế nào đây, nói như vậy, tỉ như Lâm Thúc người, biết chữ, sau đó ở nhà dạy đứa bé đi theo ngươi học cũng liền biết chữ, còn có, chính là thỉnh biết chữ người chuyên môn dạy mình đứa bé biết chữ, như lời ngươi nói những cái kêu biết chữ người đại khái chính là như thế tới, Trương Trường Quý gãi gãi đầu tận lực giải thích nói. Vân Lâm hồ đồ rồi, mờ mịt hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn à, Trương Trường Quý trợn mắt nói, kia chỉ là biết chữ mà thôi, làm sao có thể nói là đọc sách đây, ngươi xem những cái kia thông qua trưởng bối dạy bảo hay là thỉnh người dạy đạo mới biết chữ người, bọn hắn cái nào dám tự xưng người đọc sách. Có khác nhau sao? Vân Lâm lặp lại câu nói này, hắn là thành tâm bị cả hồ đồ rồi. Biết chữ không phải tương đương với đọc sách. Đọc sách không phải là vì biết chữ. Trương Trường Quý hao tóc, kiến thức của hắn cũng có hạn, cái này giải thích thế nào nha? Suy nghĩ kỹ một lát, hắn đột nhiên nghĩ minh bạch khác nhau ở nơi nào, nói ra, thông qua chính quy con đường đọc sách là có thể khảo thủ công danh làm quan, là chân chính cải biến vận mệnh đường tắt, mà đơn thuần biết chữ, vẹn vẹn chỉ là biết chữ mà thôi, biết chữ về sau vẫn như cũ chỉ là bình dân. Mặc dù hắn nói như vậy, Vân Lâm vẫn còn có chút hồ đồ, mở mịt nhìn xem hắn. Gặp đây, Trương Trường Quý vắt hết óc kiên nhẫn nói, Lâm Thúc, ngươi biết rõ luyện võ a? chính là kia cái gì giang hồ môn phái loại kia. Cái này ta biết rõ, trước mấy thời gian, thôn chúng ta còn có 3 cái tiểu hài bị kia cái gì phong đao môn mang đi luyện võ đi đây, Vân Lâm tranh thủ thời gian gật đầu nói. Trương trưởng quý mau nói, có loại chuyện này. 3 cái kia tiểu hài có phúc lớn đây, nếu nói như vậy, ta liền tốt giải thích, ngài xem à, 3 cái kia tiểu hài đi. Phong đao môn. Ta nhớ không lầm chứ, bọn hắn tại phong đao môn, tương lai cũng là có cơ hội học chữ, nhưng bọn hắn biết chữ về sau, cũng không thể được xưng là người đọc sách, vẫn như cũng là bình dân, không tầm thường thân thủ điểm cao minh bình dân, thông qua giang hồ môn phái có thể biết chữ lấy được học vấn, là không có cách nào tham gia khoa cử, nói cách khác quan phủ căn bản cũng không thừa nhận bọn hắn là người đọc sách, điểm ấy theo bọn hắn xưng hô trên liền có thể rõ ràng khác nhau. Ngài xem à, chân chính người đọc sách, bọn hắn cùng người giao lưu thời điểm, cũng tự xưng học sinh cái gì, mà những cái kia thông qua đường dây khác biết chữ người, bọn hắn tự xưng phần lớn đều là tại hạ, ta các loại, cái trước nghe xong cũng làm người ta cảm giác ăn nói không tầm thường, cái sau cho người ta liền có một loại thô bị cảm giác, đây chính là khác nhau, ngài rõ chưa? Cố gắng tổng kết, nghiêm túc phân tích, tốt một lát Vân Lâm mới cái hiểu cái không nói, nói cách khác, người đọc sách có thể tham gia khoa cử làm quan, mà biết chữ người, vẫn như cũng là bình dân. Thậm chí không phải thông qua như lời ngươi nói những cái kia con đường lấy được học thức, là không thể đi tham gia khoa cử. Nô, loại người này không bị người đọc sách thừa nhận bọn hắn là người đọc sách. May mà Vân Lâm làm tới thôn trưởng, có một chút rèn luyện, lúc này mới có thể tổng kết ra những lời này, nhưng mà vẫn như cũ tổng kết đến chỉ tốt ở bề ngoài. Chính là cái này lý, Trương trưởng quý vỗ tay nói, cuối cùng là vớt thẳng. Vân Lâm gãi gãi đầu nói cách khác, nhóm chúng ta bình dân, trên thực tế vẫn là có đọc sách hy vọng. Đây không phải là đọc sách, là biết chữ, đọc sách là nghiên cứu học vấn, biết chữ vẹn vẹn chỉ là vì không coi là thật mắt mù mà thôi, nhưng dù là chỉ là đơn thuần biết chữ cũng không phải một cái sự tình đơn giản, tốn hao vẫn như cũ to lớn. Trương trưởng quý gật đầu nói, thuận tiện uốn nắn Vân Lâm chọn lọc từ ngữ. Hơi nhẹ nhàng thở ra, Vân Lâm cười nói sớm à, ta liền muốn để cho ta tôn nhi biết chữ mà thôi, còn tưởng rằng quả phụ chết nhi tử, không có chỉ, tử, nhìn đây. Sừng sốt một cái, Trương trưởng quý nhịn không được cười lên, cả nửa ngày náo cái ô long, căn bản nói không phải một cái khái niệm, hắn lắc lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng Lâm thúc là muốn để ngươi tôn nhi đọc sách đi khoa cử làm quan đây. Làm quan? Không dám nghĩ không dám nghĩ, Vân Lâm tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm quan kia là thật không dám nghĩ, nhưng nhường hắn tiêu tan chính là tôn nhi của mình nghĩ đọc sách cũng không phải chân chính không có cơ hội, mặc dù hắn cái gọi là đọc sách cùng Trương trưởng quý cái gọi là đọc sách khái niệm khác biệt. Tiếp lấy hắn hỏi, kia như thế nào mới có thể để cho ta tôn nhi đọc sách đây? Ân, biết chữ, đúng, chỉ là biết chữ. Cái này đơn giản, tiêu tiền thỉnh người dạy thôi, muốn học tới trình độ nào, liền xem bỏ được hoa bao nhiêu tiền, đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi tôn nhi có thể hay không học được đi vào, còn có à, thỉnh tiên sinh tối đa cũng liền mời đến loại kia biết chữ người dạy, là không mời được chân chính người đọc sách, nhắc tới loại này đơn thuần biết chữ người cũng là rất xấu hổ, tự mình không có cách nào tham gia khoa cử. Dạy dỗ học sinh cũng không cách nào tham gia khoa cử, những loại người này lại biết chữ, cảm thấy hơn người một bậc, xử lý việc nặng không bỏ xuống được mặt mũi, trên không lên xuống không được, phần lớn thời gian cũng trôi qua không như ý, sự tình nói ra, Trương trưởng quý cũng hay nói lên, bắt đầu trò chuyện điểm khác kiến thức. Gật gật đầu, Vân Lâm nói, dạng này a. Cái này một lát trong lòng hắn tại suy nghĩ lui chỗ nào thỉnh người dạy Vân Cảnh vấn đề, điều kiện tiên quyết là muốn có tiền, cái này trọng yếu nhất, hoa bao nhiêu hắn không có khái niệm, tóm lại càng nhiều càng tốt. Bất quá cái này không đổi, không phải một hai ngày sự tình. Đạt được mình muốn hiểu rõ đồ vật, cùng Trương trưởng quý nói chuyện phía một lát. Vân Lâm chuẩn bị rời đi, tiếp xuống nghĩ biện pháp tròn Vân Cảnh đọc sách giấc mộng này. Hắn cũng chỉ là ôm làm hết sức mình nghe thiên mệnh ý nghĩ, như cuối cùng thực tế chuyện không thể làm, vậy cũng không có biện pháp. Giảng đạo lý, Vân Lâm bọn hắn sở dĩ cảm giác đọc sách khó mà lên trời, đó là bởi vì bọn hắn thân phận địa vị còn tại đó, trên thực tế đọc sách loại chuyện này, tại chính thức có năng lực mặt người trước, kia căn bản cũng không phải là sự tình. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, lớp người quê mùa nghị xoay người, kia là giai cấp vượt qua, là nhảy ra vận mệnh gông cùm xiển xích, tựa như cá vượt long môn, có thể không có nha. Phân biệt thời khắc, Vân Lâm trong lòng không hiểu có chút không cam tâm, nhìn xem Trương trưởng quý hỏi, chẳng lẽ nhóm chúng ta bình dân, ngoại trừ ba cái kia điều kiện bên ngoài, thật cũng chỉ có thể nhiều nhất biết chữ mà không biện pháp đi học sao? Chân chính đọc sách. Nghe đây, Trương trưởng quý lông mày vô ý thức vẩy một cái, nghiêm túc suy tư sau cao mày nói, cũng không thể nói như vậy, lên trời còn không có tuyệt đường người đây, thế sự không có tuyệt đối, bình dân nghĩ chân chính đọc sách, vẫn là có biện pháp, chỉ bất quá vô cùng khó khăn chính là. Có thể nói một chút sao? Vân Lâm dừng lại bước chân hiếu kỳ hỏi, thành tâm chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Cháu mình có cơ hội biết chữ hắn liền rất thỏa mãn. Không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Vắt hết óc, Trương trưởng quý suy nghĩ một lát nói, liền ta biết, bình dân nghị chân chính đọc sách đi khoa cử con đường này, chỉ có hai cái biện pháp, chỉ là ta biết đến a, đầu tiên là luyện võ, luyện đến cực kỳ lợi hại tình trạng, sau đó gia nhập công môn lập công trèo lên trên, đến nhất định độ cao, đọc sách loại vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng, nhưng bình dân đơn thuần nghĩ luyện võ sẽ rất khó, huống chi luyện được cao minh thân thủ sau gia nhập công môn cùng những người khác. Cạnh tranh lập công trèo lên trên, con đường này chỉ sợ phí thời gian cả một đời rơi vào bỏ mình cũng không đạt được đọc sách khoa cử mục đích. Cái thứ hai biện pháp nha, chính là bái sư. Bái một cái chân chính người đọc sách vi sư, nếu có thể bái sư thành công, đó chính là một người nhà, là sư phó còn không phải cho đồ đệ an bài đến rõ ràng. Phải biết sư phụ, như thầy như cha, là truyền thừa y bát, là chân chính trưởng bối, mặc dù không phải người thân, nhưng quan hệ so người thân hơn ổn dựa vào, luật pháp rõ ràng quy định, thí sư kia là đại nghịch bất đạo tội ác. Dứt bỏ luật pháp không nói, tìm thường mà nói, một người nếu là phản bội sư phụ làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, đó cũng là muốn bị phỉ nhổ bị ngàn người chỉ trỏ. Nói trở lại, bái sư con đường này là bình dân muốn đọc sách tốt nhất đường tắt, nếu có thể bái sư thành công, đoán chừng liền học phí đều có thể mất đi,
sư phụ còn có thể toàn thân toàn ý dạy bảo, dù sao chân chính quan hệ thầy trò, vậy nhưng cứ gọi là vận mệnh cũng trói cùng một chỗ, thậm chí có thể nói sư phụ liên quan tới tương lai hy vọng cũng ký thác vào đồ đệ trên thân. Lâm Thúc ngươi khả năng không hiểu rõ, rất nhiều thời điểm một cái sư phụ đối đồ đệ chờ mong, so với tự mình cốt nhục còn muốn tới coi trọng. Nghe được hắn nói hai cái biện pháp, Vân Lâm sửng sốt, lẩm bẩm nói, thật là có biện pháp. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy bình dân cũng không phải không có biện pháp đọc sách, thật không có ý khác. Vậy cũng không, trời không tuyệt đường người mà, Trương Trường Quý cười nói, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng nói, đi luyện võ bắc tiền đồ đọc sách có bao nhiêu gian nan ta không biết rõ, nhưng nhóm chúng ta bình dân cũng đừng nghĩ, sau đó bái sư con đường này, đích thật là đường tắt, nhưng người ta dựa vào cái gì thu ngươi làm đồ đệ? Kia là vận mệnh trói, ai dám tùy tiện đem tự mình tương lai cùng một cái người không liên hệ trói cùng một chỗ? Có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục à? Liền lấy chấn thượng quan mở trường đường sơn trưởng Lý Tiên Sinh tới nói, không biết rõ bao nhiêu người muốn đem con của mình đưa đi bái sư, dùng ngưỡng cửa đạp phá để hình dung cũng không đủ, lễ bái sư tiền tài chân bảo cũng không phải là nhóm chúng ta có thể tưởng tượng. Kết quả đê, y thể đã nhiều năm như vậy, Lý Tiên Sinh một cái đồ đệ cũng không thu. Nói, Trương Trường Quý trong đầu linh quang lóe lên, nhìn xem Vân Lâm một mặt như có điều suy nghĩ. Tiếp tục a, thế nào? Vân Lâm nghe được hăng say đây, gặp hắn đột nhiên dừng lại vô ý thức thúc giục, sau đó bị Trương Trường Quý ánh mắt nhìn đến chẳng biết tại sao. Trương Trường Quý ánh mắt dần dần phát sáng lên, nhịp tim cũng có chút gia tốc, hắn không có tiếp tục nói đi xuống, mà là mang theo kích động nói, đúng à, Lâm Thúc, ngươi có thể dẫn ngươi nhà Tôn Nhi đi Lý Tiên Sinh nơi đó thử một chút, nếu là có thể bái hắn làm thầy, nhà ngươi Tôn Nhi nghĩ chuyện đi học cũng không phải là vấn đề. Nói ra đề nghị này, cũng không phải Trương Trường Quý ý nghĩ hão huyền, mà là cảm thấy thành tâm có khả năng, mấy năm trước Vân Cảnh mới 2 tuổi, liền đã biểu hiện được như vậy thông minh, nhất là trước đây Vân Cảnh trên thân loại kia cho hắn đặc biệt cảm giác, đến nay hắn còn nhớ rõ, cho tới hôm nay cũng không có người thứ hai có thể cho cái kia loại cảm giác. Lúc này hắn chẳng biết tại sao đã cảm thấy Vân Cảnh bái sư thành công cơ hội rất lớn, không có bất kỳ lý do gì. A, Vân Lâm lại lần nữa bị hắn cảm động. Tự mình Tôn Nhi bái sư, làm sao kéo nơi này tới? Trương Trường Quý biểu hiện được càng phát ra vội vàng, nói, thật có thể đi thử một chút, theo ta được biết, Lý Tiên Sinh làm người vẫn là rất không tệ, đi bái sư người hắn bình thường sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, đều sẽ tiến hành một phen khảo giáo, chỉ là đến nay cũng không ai có thể thông qua hắn khảo giáo thôi. Nhà ngươi Tôn Nhi ta trước đây gặp qua, lúc ấy mới 2 tuổi a, liền đã nhu thuận hiểu chuyện, cái gọi là 3 tuổi xem lão. Hắn bây giờ nhất định càng thêm thông minh lanh lợi đi. Là bằng vào ta cảm thấy ngươi như dẫn hắn đi Lý Tiên Sinh nơi đó bái sư, cơ hội vẫn là rất lớn, hoàn toàn có thể đi thử một chút, ngươi nghe ta, dù sao thử một chút cũng không cần tiền không phải. Ngậy. Vân Lâm mơ mơ hồ hồ bị hắn nói đến lại có điểm tâm động. Đơn thuần biết chữ tất nhiên đã thỏa mãn, nếu có cơ hội chân chính đọc sách, há không tốt hơn. Chỉ là. Khả năng sao? Chương 66, vì sao hỗ trợ?